Hiên Tịnh tự đáy lòng cảm thấy tiếc nuối, nàng nếu có thể ở lâu cái tâm, phát giác Chu Hưng Vân là cái hoài mới giấu giếm ẩn sĩ, nhất định sẽ chủ động tìm hắn nói chuyện, tại hắn nhất cô lập thời điểm, cùng hắn trở thành bằng hữu. Trong bất hạnh vận hạnh, hiện tại thức tỉnh còn không tính quá muộn, cho dù nàng cùng Đường Viễn Doanh cùng một chỗ lúc, song phương đã xảy ra chút ít xung đột, có thể nàng thủy chung dùng người ngoài cuộc lập trường, bảo trì trung lập thái độ, không có một đầu đảo hướng Đường Viễn Doanh cùng Chu Hưng Vân đối nghịch. Dọc theo đường mòn đi ước chừng 5 phút đồng hồ, Chu Hưng Vân đến để đó không dùng phòng trong khu, bốn phía có rất nhiều đơn sơ tốt lều nhỏ. Hiên Tịnh nói cho mọi người, trước cửa không có bảng tên nhà tranh, đều là không người ở phòng trống, khả dĩ chọn lựa ưa thích ở lại. Chương 131, nghĩ sai rồi. Tam sư minh, chúng ta ở cái kia ở giữa như thế nào? Nô Kiệt Văn chỉ vào một gian có thể cho ba người nhà tranh nói ra. Dương Hồng tại thị trấn nhỏ có chỗ ở của mình, cho nên không theo chân bọn họ cùng một chỗ ở, mà Tần Thọ cùng Lý Tiểu Phàm, một cái đi nơi bướm hoa, chưa cùng mọi người nhập ra tùy tụ. Một cái trở về Hồng Bang tổng đà, triệu tập huynh đệ công thành đoạt đất. Hiện tại chỉ còn Chu Hưng Vân, hán, còn có Từ Tử Kiện ba nam nhân, trước mắt ba người nhà tranh chính thích hợp bọn hắn. Ngươi cùng Từ huynh ở vậy đi, ta phải cái này nhà một gian. Chu Hưng Vân chỉ vào bên kia nhà một gian phòng nhỏ, hắn mới không cần cùng đàn ông ngủ cùng chỗ, buổi tối hành động nhiều bất tiện. Thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có người phụ trách quét dọn để đó không dùng nhà tranh, cho nên trong phòng rất sạch sẽ, Chu Hưng Vân bọn người không cần quét dọn vệ sinh, chỉ để ý đem bọc hành lý ném tiến gian phòng sẽ xảy đến vào ở. Lô Kiệt Văn cùng Từ Tử Kiện tuyển cái ba người gian phòng ốc, giữ lưu cái không vị cho Tần Thọ. Lý Tiểu Phàm trước đó tắc thì cùng mọi người đã từng nói qua, hắn hồi trở lại chính mình lão phòng ở, dù sao Hồng Bang đệ tử ở khu cách kiếm thuộc thị trấn nhỏ không xa, thi triển khinh công chạy đi, một phút đồng hồ đi ra. Duy Túc Diêu, Hứa Chỉ Thiên, Tiêu Phân ngủ cùng chỗ, Mạc Nghiệp Tịch, Ngu Vô Song, Tần Bội Nghiên ngủ cùng chỗ, Nhiêu Nguyệt cùng Nam Cung Linh lựa chọn nhà một gian, nháy mắt công phu, mọi người tiểu vui sướng hoàn toàn chính xác định tốt trụ sở, nhao nhao chuyển nhập nhà mới sửa sang lại hành trang. Bất quá, dọn nhà quy dọn nhà, các thiếu nữ hay là rất chi kỷ, biết nói Chu Hưng Vân hôm nay rất mệt mỏi, bởi vậy đều không để ý sửa sang lại nhà mình hành lý, đem bao phục hướng trong phòng bệ cửa sổ quăng ra, liền đuổi tới Chu Hưng Vân một mình tiểu nhà tranh cực kỳ hầu hạ. Mạc Niệm Tịch hỗ trợ chăn đệm ga giường, Duy Túc Diêu phụ trách sạch sẽ cơ giác, Tần Bội Nghiên bắt đầu sửa sang lại đồ dùng trong nhà, Tiểu Thiến vẻ mặt nâu đen khói bếp nhóm lửa khởi bếp nấu, Nô Kiệt Văn cùng Dương Hồng tìm thôn trang thợ săn mua sắm món ăn dân dã ăn thịt, Ngu Vô Song tắc thì đi theo Hiên Tịnh đi vườn rau thu thập thức ăn chay, chủ bị tài nguyên lại để cho Chu Hưng Vân xuống bếp làm cơm tối. Tương đúng đích, Hứa Chỉ Thiên tiếp tục đánh đấm giả bộ cho có khí thế, ngồi ở Chu Hưng Vân bên người xem mọi người bận rộn, dù sao nàng là quan gia tài nữ, bị động kỹ năng sẽ không làm nội trợ. Nhiêu Nguyệt cùng Hứa Chỉ Thiên đồng dạng đánh đấm giả bộ cho có khí thế, dù sao nàng là yêu nữ, bị động kỹ năng đùa giỡn Chu Hưng Vân sự tình khác không làm. Về phần Nam Cung Linh, đại tỷ đầu tâm tình nhìn như rất không tồi, tiêu sái ngồi ở nhà tranh bệ cửa sổ, tại dưới trời chiều tùy tâm sở dục hừ phát linh thanh âm, rỗi danh yêu sâu sắc rót hộ lý yêu đao. Vũ khí phải thường xuyên hộ lý, hôm nay đao đã xuất vỏ, kiếm, đao, không hảo hảo bảo vệ hội bị cùn. Theo Chu Hưng Vân quan sát, không tính luyện công cùng tìm người đánh nhau, Nam Cung Linh ngày thường yêu nhất làm hai kiện sự tình, một là đọc sách giết thời gian, một là hộ lý yêu đao giết thời gian, trừ lần đó ra không có cái khác. Nhìn tuấn lệ tiêu sái ngự tỷ Nam Cung Linh, Chu Hưng Vân không khỏi xoạch xoạch quấn quấn đầu lưỡi, thầm khen đại mỹ nữ đủ kính, tại kiếm thuộc võ quán hung tàn hành vi, đem hắn hồn đều hút đi rồi, hiện tại bờ môi còn có chút chướng đau nhức. Bảy điểm tả hữu, mọi người tụ tập tại Chu Hưng Vân túp lều nhỏ ăn cơm chiều, lần đầu nhấm nháp hắn tay nghề hiên tịnh, lập tức tiểu mục chứng im lặng, không biết nên nói cái gì tốt. Mùi vị kia tuyệt đối so với tụ tiên lâu đầu bếp nấu nướng xử lý còn tốt hơn ăn. Ăn lúc ăn cơm tối, Hiên Tịnh trong lúc vô tình nói cho Chu Hưng Vân một tin tức, Đường Viễn Doanh sẽ ngủ ở nhà hắn 50m xa song tầng nhà tranh. Thiếu nữ nói như vậy, chủ yếu là lo lắng Chu Hưng Vân một mình tại thị trấn nhỏ đi bộ, đối với Đường Viễn Doanh một đoàn người. Hắn và tuyệt đỉnh cao thủ so đấu, hiện tại nội lực hao hết, gặp gỡ Triệu Hoa bọn người tìm nhiễu loạn, khẳng định không hề chống đỡ chi lực. Tiểu đồng bọn ăn uống no đủ, tương tục trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ có Tần Bội Nghiên lưu lại chiếu cố Chu Hưng Vân, giúp hắn xoa bóp mát xa giảm bớt mệt nhọc. Kết quả là, Chu Hưng Vân hưởng thụ lấy y tiên tỷ tỷ cẩn thận hầu hạ, ngậm lấy chết cũng không tiếc mỉm cười lâm vào mộng đẹp. Hưng Vân công tử, Hưng Vân công tử. Thiên có chút tỏa sáng, đang ngủ say Chu Hưng Vân, chợt nghe vang lên bên tai nhẹ giọng kêu to, một tay nhu nhu địa đẩy dao động hắn cánh tay. Chỉ Thiên đừng làm rộn, thời gian sớm được rất, để cho ta ngủ thêm một lát. Chu Hưng Vân mơ hồ vươn tay, cưỡng ép đem bên giường bộ dáng kéo vào hoài, như là cây gấu đồng dạng gắt gao quấn ôm thiếu nữ, đầu liều lĩnh, chen vào rất thoải mái dễ chịu vị trí tiếp tục ngủ. Không phải, đừng như vậy, ta. Thiếu nữ tượng trưng vùng mấy hội, phát giác Chu Hưng Vân chỉ là đơn thuần ôm lấy nàng, không có tiến hành càng quá phận cử động, liền yên lặng địa hít vào một hơi, nằm ở trên giường không động đậy, miễn cho chính mình càng dãy rủa, tiểu tử vượt phấn khởi. Chu Hưng Vân từ từ nhắm hai mắt ngủ trận, hậu chi hậu giác phát giác khi nào quỷ dị. Quỷ dị một, trước kia Hứa Chỉ Thiên nhiều hắn thanh ngộng, bị bắt bớ trên giường ngủ hấp lại cảm giác, đều không ngừng dãy rủa, thẳng đến nàng triệt để kiệt lực, mới có thể ngoan ngoãn co quắp trên giường nghỉ ngơi. Hôm nay nàng tựa hồ đặc biệt nghe lời, vặn vẹo vốn éo thân thể tiểu bất động. Quỷ dị hai, vừa rồi Chu Hưng Vân mơ mơ màng màng nghe được thiếu nữ gọi Hưng Vân công tử, gần đây Hứa Chỉ Thiên bề ngoài giống như rất ít dùng xưng hô thế này kêu to hắn. Quỷ dị ba, hắn chui tại thiếu nữ cổ, người được tươi mát hoa lan hương, cùng Hứa Chỉ Thiên hoa mâu đơn hương không giống với. Hán. Sẽ không phải ôm nhầm người a? Nghĩ tới đây, vụng trộm mở ra một con mắt ra, kết quả phát hiện hắn thực ôm sai rồi, hôm nay tới gọi hắn dậy sớm giường nữ tử, đúng là Hiên Tịnh sư tỷ. Cái này nên làm thế nào cho phải? Chu Hưng Vân hai tay tình khó tự ức ôm sát, Hiên Tịnh sư tỷ bề ngoài giống như rất thẹn thùng, khuôn mặt đỏ ao, nhìn xem thật mỹ lệ. Chu Hưng Vân cường đạo ăn khớp, Hiên Tịnh mỹ nhân không dãy rủa, cái kia chính là cho phép hắn ôm, cho nên hắn khả dĩ đâm lao phải theo lao, giả giả không biết, trước ngủ một giấc nói sau. Hiên sư tỷ thơm quá hoa. Tốt muốn chu môi hôn một cái. Để cho ta đầu xa hơn trước lách vào một lách vào, ngạo cách ngao ha ha ha. Chu Hưng Vân nội tâm phát ra ác tha tiếng cười, thịt nhanh vây quanh thiếu nữ, một mực giả ngủ đến 6 giờ 30 phút, mới bị bất đắc dĩ mở hai mắt ra. Nếu như có thể mà nói, Chu Hưng Vân thật muốn ngủ đến mặt trời lên cao, đáng tiếc, hắn đã nghe được ngoài phòng siêu 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 luyện kiếm âm thanh. Luyện kiếm vừa nói minh cái gì? Luyện kiếm vừa nói minh Duy Túc Diêu rời giường. Dưới tình huống bình thường, Duy Túc Diêu luyện qua kiếm, ước chừng 7 điểm tả hữu, sẽ gặp rửa sạch một phen, sau đó đến gian phòng nhìn hắn. Duy Túc Diêu cái này nhìn, thật sự chỉ là nhìn, giữ im lặng đến bên cạnh hắn, giúp hắn thu thập lộn xộn gian phòng, nhẹ chân nhẹ tay thay hắn đắp lên đạp mở đích chăn lông, xác nhận hắn ngủ say xưa, sẽ yên lặng rời đi. Trừ phi Duy Túc Diêu trông thấy hắn ôm Hứa Chỉ Thiên ngủ hấp lại cảm giác, mới có thể không thoải mái gọi hắn rời giường luyện kiếm. Cho nên, nghe được Duy Túc Diêu ở bên ngoài luyện kiếm, Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian mở hai mắt ra, dùng vẻ mặt phát sinh chuyện gì. Kinh ngạc biểu lộ nhìn xem Hiên Tịnh, "Ồ, Hiên Tịnh sư tỷ ngươi như thế nào tại ta trong lực, Chỉ Thiên? Là ngươi đem ta kéo lên giường?" Hiên Tịnh thập phần ủy khuất đẩy ra Chu Hưng Vân, nhìn như lo lắng hai hùng nắm chặt vào áo, lùi bước tại góc giường. "Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta ngủ hồ đồ, nghĩ đến ngươi là Chỉ Thiên. Ngươi đối với ta như vậy, bảo ta về sau như thế nào lập gia đình?" Cắt. Chu Hưng Vân choáng váng, hắn bề ngoài giống như phản đối Hiên Tịnh làm cái gì, ôm rồi ôm không thể lập gia đình, quá khoa trương đi. Quả thật, Chu Hưng Vân cũng không phải chú ý Hiên Tịnh nói ra lời này, bởi vì hắn hoàn toàn có thể đối với mỹ nữ phụ trách nhà. Chính mình ôm qua mỹ nữ quy chính mình sở hữu tất cả, đây là cỡ nào hạnh phúc quyết định, chỉ cần Hiên Tịnh nguyện ý cùng hắn. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Chu Hưng Vân rất nhanh ý thức được một cái phi thường muốn chết vấn đề, hôm nay lão mụ tử muốn vào kinh, nếu như Hiên Tịnh đi cáo trạng, nói hắn tùy ý khinh bạc nàng, thủy nàng thiếu nữ trong sạch, hắn chẳng phải là chết chắc. Hiên Tịnh sư tỷ đừng nóng nội, ta thực không phải cố ý, hai ta chỉ là ngủ cùng một chỗ, cũng không có phát sinh không nên chuyện phát sinh. Cho nên ngươi đừng sợ. Nếu như ngươi cảm thấy ta không đúng, có nhục ngươi trong sạch danh dự, ta nguyện ý đối với ngươi phụ toàn bộ trách. Chu Hưng Vân người can đảm tới gần nút ở góc giường Hiên Tịnh, nhẹ nhàng ôm ở thiếu nữ, ngày hôm qua tại biệt thự thời điểm, hắn tựu nhìn ra Hiên Tịnh là cái nước chảy bèo trôi, thói quen phụ thuộc cường giả mưu sinh, cô gái xinh đẹp, nay sớm tới tìm phòng của hắn, đánh giá là có chuyện muốn nhờ. Chu Hưng Vân căn cứ thiếu nữ vừa rồi lên tiếng, cơ bản có thể kết luận, Hiên Tịnh nguyện ý đầu nhập hắn biệt thự, nghe theo hắn an bài. Hiên Tịnh rất rõ ràng, tại nơi này coi trời bằng vùng, cường giả vi tôn, năm đấm mới được là cứng rắn đạo lý thời đại, chỉ có tìm tin cậy nam nhân mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Hiên Tịnh cùng Đường Viễn Doanh không giống với, hiểu chuyện không bao lâu, trong nhà liền bị cường đạo huyết tẩy, còn bị người bán nhập thanh lâu làm nha đầu, mỗi ngày sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. May mắn, lúc ấy nàng chỉ có 6 tuổi, không cần bị ép tiếp khách, nhưng bởi vì nàng lớn lên rất xinh đẹp, thanh lâu lão ma ma đã ý định đem nàng bồi dưỡng thành kế tiếp nhiệm hoa khôi. Hiên Tịnh bắt đầu từ khi đó bắt đầu, dưỡng thành phụ thuộc cường quyền, ta bảo hộ thói quen. Về sau tại nàng 8 tuổi năm đó, thanh lâu phát sinh báo thù, nàng thừa dịp loạn chạy ra tìm đường sống, cuối cùng nhân duyên trùng hợp bái nhập kiếm thuật võ quán, vượt qua người bình thường sinh hoạt. Hôm nay Hiên Tịnh nghĩ cách rất đơn giản, Chu Hưng Vân không chỉ có là kiếm thuật sơn trang vạn kiếm môn môn chủ nhi tử, có thể làm cho nàng phụ thuộc, vượt qua an ổn ngày tốt lành, còn có thể dạy nàng sắc bén võ công, để nàng vi phụ mưu báo huyết hải thâm cứu. Cho nên, Hiên Tịnh ngượng ngùng gật gật đầu, tỏ thái độ chính mình nguyện ý cùng Chu Hưng Vân, hơn nữa hết thể nghe hắn an bài. Hiên Tịnh nhấp nô nhân sinh kinh nghiệm, vượt qua xa Đường Viễn Doanh có thể so sánh, nàng trước đây thật lâu tiểu phát giác Chu Hưng Vân không giống người thường, chỉ là nàng không cách nào xác nhận loại này bất đồng là tài trí hay là vô tri. Bất quá, hiện tại Hiên Tịnh khả dĩ khẳng định, Chu Hưng Vân tuyệt đối là cái thành đại sự người, bởi vì Hứa Chỉ Thiên, Duy Túc Diêu, Tần Bội Nghiên một đám xuất sắc nữ tử, đều cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Cũng không phải tất cả mọi người như Đường Viễn Doanh như vậy có mắt không trọng, Hiên Tịnh tìm đúng thời cơ, tại Chu Hưng Vân vũ dực không gió, chưa thành danh trước đầu nhập vào hắn, tương lai Chu Hưng Vân nếu là dương danh lập vạn, nàng tự nhiên có thể ở bên cạnh hắn chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Hiên sư tỷ yên tâm, về sau ta thành danh thiên hạ, nhất định sẽ không cô phụ ngươi. Chu Hưng Vân lại hiểu rõ tâm tư thiếu nữ, giá tại nàng bên thai nhẹ nhàng chú gió. Mới kế thừa quỷ dị bản lĩnh, tuy nhiên không giống thần kỳ y thuật, là một loại rất trực tiếp cứu người năng lực. Nhưng là, nó lại trong lúc vô hình lại để cho Chu Hưng Vân sinh hoạt trở nên rất nhiều tư, thực tế lừa gạt cùng định nọt mỹ nữ niềm vui, tổng có thể nắm chặt giai nhân tâm tư, nói ra các nàng thích nghe mà nói. Có thể nghĩ, trong đầu hắn tham quan là cái sắc bén lĩnh hót. Cảm ơn Hưng Vân sư đệ. Hiên Tịnh không có ý tứ túi lầu xuống, xem ra Chu Hưng Vân đã hiểu rõ nàng nghĩ cách, minh bạch tâm ý của nàng cùng ý đồ. Chương 132, nên đón đoàn đại biểu. Chu Hưng Vân đuôi chó sói giao động nha, Hiên Tịnh là cái rất nhu nhã muội tử, ngày thường không thế nào mở miệng nói chuyện, có điểm giống phong nhã chi điệu cao cao tại thượng người trong trắng, mái tóc đủ eo phượng châm tinh mỹ, kết hợp đầy trứng ngưỡng mặt, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Hôm trước Chu Hưng Vân còn nghe Tần Thọ nói, Hiên Tịnh cùng Đường Viễn Doanh, Trịnh Chính Tuyết, Mục Hàn Tinh đợi nữ đồng dạng, đều là giang hồ mỹ nhân trên bảng giai nhân, hơn nữa khi bọn hắn Ngọc Thụ Trạch Phương bên trong tinh chuẩn bài danh ở bên trong, Hiên Tịnh nhân khí so Đường Viễn Doanh càng tốt hơn. Hiên Tịnh sư tỷ, ngươi lại sớm đến phòng ta, rốt cuộc là vì chuyện gì? Ngày hôm qua Hưng Vân sư đệ cùng Vũ Đằng môn tuyệt đỉnh cao thủ tỷ thí, võ công cái thế đại triển hùng phong, sư tỷ rất là bội phục, cũng rất hâm mộ, cho nên ta muốn. Ngươi có thể dạy sư tỷ một ít bảo vệ tánh mạng công phu sao? Ta cam đoan sẽ không theo liền sử dụng. Hiên Tịnh nhẹ nhàng quay người, lơ đãng gần sát Chu Hưng Vân chót mũi, hà hơi như lan giống như mềm giọng muốn nhờ. Hiên Tịnh sư tỷ, võ công của ta rất đặc thù, học bắt đầu rất khó khăn. Bất quá, ngươi không cần hề hoài, ta khả di giáo một loại độc môn điểm huyệt thuật, dù cho đỉnh điểm cao thủ cũng khó khăn dùng chống đỡ điểm huyệt thuật. Cảm ơn sư đệ, ngươi đối với ta thật tốt. Hiên Tịnh nghe được nửa câu đầu lúc, còn tưởng rằng Chu Hưng Vân sẽ không giáo võ công của nàng, nhưng nửa câu sau, lại làm cho nàng mừng rỡ. Đến, ta dạy cho ngươi. Chu Hưng Vân lấy việc công làm việc tư, sắp híp mắt cầm chặt Hiên Tịnh hai tay, tay bắt tay giáo giai nhân điểm huyệt thuật, cũng tại mỹ nữ xinh đẹp trên người các loại làm mẫu, các loại điểm huyệt, nên điểm không nên điểm địa phương, hắn đều không chút do dự chọn hơn 10 lượt, đến nỗi Hiên mỹ nhân muốn quên đều quên không được. Sáng sớm 7 giờ đồng hồ, Duy Túc Diêu luyện qua kiếm đi rửa mặt, Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian kết thúc điểm huyệt dạy học, nghĩ thầm tại Duy Túc Diêu rửa mặt xong trở về trước, cần phải đem trong phòng Hiên Tịnh mời ra đi. Vì vậy, Chu Hưng Vân nghiêm trang đối với Hiên Tịnh nói, hôm nay tiểu đến nơi đây, sư tỷ về nhà trước tổng kết, hoặc là tìm cái cọc gỗ luyện luyện tập, hôm nào ta lại dạy ngươi cái khác huyệt vị. Tốt. Hiên Tịnh cảm thấy mỹ mãn ly khai, vừa rồi Chu Hưng Vân mặc dù có chút cản rỡ thô lỗ, vụ trộm địa lợi nhuận nàng tiện nghi, có thể truyền thụ nàng điểm huyệt thuật, lại thập phần đặc biệt, làm cho nàng được ích lợi không nhỏ. Chỉ có điều, đem làm Chu Hưng Vân tiễn đưa Hiên Tịnh đi ra ngoài, lại thật vừa đúng lúc gặp được một người. Triệu Hoa há hốc mồm mục trừng Hiên Tịnh, chỉ thấy mặt nàng gò má ửng đỏ, một bên sửa sang lại mất trật tự quần áo, một bên theo Chu Hưng Vân túp lều nhỏ bên trong đi ra đến. Cái kia vội vàng hấp tấp bộ dáng, quả thực tựa như tối hôm qua cùng Chu Hưng Vân yêu đương vụ trộm, sáng nay rất sợ người khác trông thấy, vội vàng ly khai nhà tranh. Hiên Tịnh hơi hợt nhìn Triệu Hoa một mắt, lập tức tranh thủ thời gian túi đầu ly khai. Quả thật, Hiên Tịnh cái này bước sông vội vàng bộ dáng, cũng không phải là sợ hãi lại để cho Triệu Hoa trông thấy, mà là không nghĩ Duy Túc Diêu hiểu lầm. Chu Hưng Vân chắc hẳn cũng là xem chuẩn Duy Túc Diêu ly khai, mới khiến cho nàng về nhà tổng kết. Ngươi, các ngươi. Triệu Hoa tức giận nha, không muốn Hiên Tịnh rõ ràng cùng Chu Hưng Vân. Triệu sư đệ, thực xin lỗi. Hiên Tịnh không hiểu thấu xin lỗi, lập tức không đợi đối phương suy nghĩ có ý tứ gì, lợi dụng xét đánh không kịp thủ pháp, chọn Triệu Hoa trên người huyệt đạo. Hiên Tịnh làm như vậy, thứ nhất là thực tế Chu Hưng Vân giáo nàng điểm huyệt thuật, thứ hai là phòng ngừa Triệu Hoa tức sủi bọt mép, xông vào túp lều nhỏ tìm Chu Hưng Vân tính sổ. Ngày hôm qua Hiên Tịnh đã cân nhắc đến, Chu Hưng Vân nội công chưa khôi phục, không thể để cho Đường Viễn Doanh cùng Triệu Hoa bọn người tiếp cận hắn theo dệt chuyện. Hiện tại nàng làm việc nghĩa không được chun bước chọn Triệu Hoa huyệt đạo, xem như dùng thực tế hành động hướng Chu Hưng Vân cho thấy, nàng hiện tại là người của hắn, sẽ không sẽ cùng Đường Viễn Doanh. Triệu Hoa lá mặt lá trái. Sáng sớm thì có mỹ nhân đưa tới cửa, Chu Hưng Vân tâm tình tốt được bay lên, đem làm Duy Túc Diêu giặt sạch cái tắm sớm đi vào túp lều nhỏ, hắn đã thần thái sáng láng ở ngoài phòng làm tập thể dục theo đài. Duy Túc Diêu trông thấy định dạng đường chính giữa Triệu Hoa, không khỏi hiếu kỳ chú mục Chu Hưng Vân, dùng ý mắng ngôn ngữ hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Chu Hưng Vân tắc thì lơ đến núi bay, ồn ào Triệu Hoa tiểu bằng hữu đại khái đang tự hỏi nhân sinh. Dù sao hắn là tuyệt sẽ không nói cho mỹ nữ tóc vàng, là Hiên Tịnh chọn tiểu tử huyệt đạo. Tuy nhiên cho dù Duy Túc Diêu biết nói hắn buổi sáng cùng Hiên Tịnh cùng một chỗ, cũng không bỏ được cầm hắn như thế nào, nhưng giải thích sẽ rất phiền toái, cho nên nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Các thiếu nữ biết nói hôm nay có đại nhân vật vào kinh, đều sớm rời giường trải vớt cách ăn mặc, nghĩ thầm lại để cho Mộ Vân lão mụ tử hai mắt tỏa sáng. Mà ngay cả cùng Dương Lâm ở chung qua nhiều thời gian Hứa Chỉ Thiên, hôm nay cũng hơi có vẻ khẩn trương, đại khái Chu Hưng Vân đem nàng bẹp bẹp rồi, tâm cảnh cùng trước kia không giống với, không cách nào gắng giữ lòng bình thường. Không tính mạc niệm tịch ở bên trong, Hứa Chỉ Thiên là duy nhất cùng Dương Lâm tiếp xúc qua người, mọi người vội vàng ăn xong bữa sáng. Duy Túc Diêu cùng Tần Bội Nghiên tiểu lôi kéo nàng trở về phòng thiên vị, cố vấn Chu Mụ Mụ là thế nào cá nhân, yêu thích chút gì đó này nọ, chán ghét như thế nào nữa sinh tám. Kết quả là, Hứa Chỉ Thiên bị Không Châu bắt chó đi cày, trong phòng bắt đầu bài giảng công khai khóa, trần thuật nàng trước kia cùng Dương Lâm ở chung lúc tâm đắc, cùng gần Dương Lâm tập tính. Hứa Chỉ Thiên trong phòng đại đám kinh nghiệm, Chu Hưng Vân không khỏi phát hiện thú vị một màn. Nhiêu Nguyệt tựa như một thầm nghĩ ăn trộm gà trứng, cũng không dám tiến chuồng gà tiểu hồ ly, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, một mực vờn quanh lấy phòng du chuyển, vênh thai nghe lén Hứa Chỉ Thiên giảng bài. Tóm lại, Nhiêu Nguyệt tặc meo meo tại ngoài cửa sổ bồi hồi không chỉ bộ dáng, nhìn xem tiểu lại để cho Chu Hưng Vân muốn cười. 9 điểm tả hữu, Dương Hồng đến thông chi Chu Hưng Vân, Phương tổng tiêu đầu thu được tín hiệu, sư tổ đã đến kinh ở ngoại ô, kiếm thuộc sơn trang môn sinh đều đi cửa thành nên đón. Xấu con dâu gặp cha mẹ chồng thời khắc rốt cục muốn tới lâm, Duy Túc Diêu, Hứa Chỉ Thiên, Mạc Nhậm Tịch, Tần Bội Nghiên, Nhiêu Nguyệt chúng nữ như lâm đại địch, phảng phất huấn luyện tốt tinh nhuệ bộ đội, tại mao trước cửa phòng xếp thành một hàng, không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, ý chí chiến đấu ngang nhiên chuẩn bị xuất phát. Các mỹ nữ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dạng, thực gọi Chu Hưng Vân dở khóc dở cười, thầm nghĩ mẹ chứng kiến trước mắt một màn, nhất định sẽ cười đến thẳng không dậy nổi eo. Em dâu đám bọn họ cảm xúc gạn đục khơi trong, làm cho Dương Hồng vạn bất đắc dĩ, bởi vì hắn không thể không kiên trì nói cho có chuẩn bị mà đến các thiếu nữ, hôm nay đi cửa thành nên đón Kiếm Thục Sơn trang đoàn đại biểu, chỉ mời bản môn đệ tử tham gia. Cẩn thận ngẫm lại cũng có thể lý giải, mọi người ở cửa thành xếp thành hàng hoan nghênh, mỗi người đều quần áo Kiếm Thục Sơn trang quần áo và trang sức, đeo Kiếm Thục Sơn trang môn huy, nếu đột nhiên toát ra mấy cái chói mắt khác loại môn phái đệ tử, hiển nhiên rất không phù hợp quy củ. Kết quả Chu Hưng Vân chỉ có cực kỳ khuyên nhủ, lại để cho Duy Túc Diêu đợi nữ, dừng lại ở thị trấn nhỏ chờ bọn hắn trở về. Bởi vì Dương Hồng nói, Kiếm Thục Sơn trang đoàn đại biểu đều nhập trú thị trấn nhỏ, em dâu đám bọn họ chỉ cần tại thị trấn nhỏ cửa vào đất trống nên đón là tốt rồi. Các thiếu nữ không thể không ở lại thị trấn nhỏ, nhưng Duy Túc Diêu không phải rất yên tâm, nàng phát giác Triệu Hoa rất bất hữu thiện, một mực nhìn chằm chằm vào Chu Hưng Vân, không biết muốn làm cái gì. Bất quá, Dương Hồng, Ngô Kiệt Văn, Hiên Tịnh nhao nhao cam đoan, bọn hắn hội bảo vệ tốt Chu Hưng Vân, không cho hắn thụ một điểm thương tổn. Nếu như đối thủ là Đường Viễn Doanh cùng Triệu Hoa, Hiên Tịnh hay là Man có tự tin có thể ứng phó, hơn nữa trước công chúng xuống, đoán chừng không ai dám ra tay tổn thương Chu Hưng Vân. Thương lượng hoàn tất, tiểu đồng bọn tiễn đưa Chu Hưng Vân, Hứa Chỉ Thiên, Dương Hồng, Ngô Kiệt Văn, Hiên Tịnh bốn người đến thị trấn nhỏ cửa vào, cùng Kiếm Thục Sơn trang đại bộ đội tụ hợp. Cổ họng, tốt đồ số 4. Tiểu Thiến nhìn chung quanh 400-500 trang phục thống nhất Kiếm Thục Sơn trang đệ tử tập hợp, thế coi như không tệ. Lãng phí biểu lộ. Nam Cung Linh đối xử lạnh nhạt tương đối, nhìn chung quanh thành đàn Kiếm Thục Sơn trang đệ tử, liền cái tuyệt đỉnh cao thủ đều chưa, thật làm cho nàng thất vọng, xem ra còn phải đợi bổn tông cao thủ đến. Nghe nói Kiếm Thục Sơn trang hiện giữ trưởng môn, là cái khai thiên cảnh giới đỉnh điểm võ giả. Túc Diêu, chớ khẩn trương, vung lòng điểm, chờ ta trở lại. Chu Hưng Vân vỗ vỗ thiếu nữ tóc vàng cánh tay, cô nàng này không tự giác nắm chặt nắm đấm, không người hiểu chuyện, còn tưởng rằng nàng muốn tìm người vào cung. 9:30 thời khắc, Kiếm Thục Sơn trang đại bộ đội chờ xuất phát, đại quy mô tiến về trước cửa thành. Mặt mũi cùng danh dự, là danh môn đại phái là tối trọng yếu nhất thừa tố một trong, cho nên đón đội ngũ tất nhiên muốn đủ khí phái, lại để cho kinh thành dân chúng biết nói, Kiếm Thục Sơn trang là như thế mạnh mẽ như vậy đại giang hồ danh môn. Kinh thành nam thành cửa đường đi, Chu Hưng Vân y theo các trưởng bối phân phó, làm từng bước xếp thành hàng, chờ đợi Kiếm Thục Sơn trang đoàn đại biểu vào thành. Hoan nên đội ngũ do trước đến về sau, căn bản là theo như bối phận sắp xếp, tới gần cửa thành, đều là tuổi tương đối cao Kiếm Thục Sơn trang trưởng bối, kế tiếp là bổn tông đệ tử, Dương Hồng, Đường Viễn Doanh, Chu Hưng Vân, Hứa Chỉ Thiên, Ngô Kiệt Văn, Triệu Hoa, Hiên Tịnh, Trình Hạo đợi phần đông bên ngoài đệ tử, tắc thì đứng tại trưởng bối cùng bổn tông đệ tử sau lưng, dùng trái ba hàng, bên phải ba hàng hình thức, đứng ở hai bên đường cung nên. Hồ Đức Vĩ bởi vì trọng thương hôn mê, đến nay không có tỉnh, cho nên vắng họp tham gia nên đón đại đội trưởng. Chu sư đệ, nếu như ngươi đứng đấy mệt mỏi, khả dĩ sau này miệng, ta sẽ chống ngươi. Hiên Tịnh tận lực đứng ở Chu Hưng Vân sau lưng, nghĩ thầm hắn ngày hôm qua kinh lịch đại chiến, tạm thời mất đi nội lực, đứng lâu chỉ sợ hội mệt mỏi, không khỏi chi kỷ đi phía trước bước một bước nhỏ, lại để cho Chu Hưng Vân khả dĩ dựa lưng vào trên người nàng. Cảm ơn. Chu Hưng Vân hèn mọn bỉ ổi cười cười, như là gấu ngựa lưng cọ đại thụ chào ngứa, thoải mái dễ chịu sau này ma sát, cảm thụ không tưởng được ôn nhu. Hưng Vân sư minh, người ta bên cạnh rất khủng bố cảm giác. Hứa Chỉ Thiên không thể nhịn được nữa lôi kéo Chu Hưng Vân, ám chỉ bên người nàng Triệu Hoa, chính oán niệm trùng thiên theo dõi hắn, bộ dáng tốt dò người. Liên quan gì ta? Chu Hưng Vân vụng trộm lao đem mồ hôi lạnh, hắn cưỡng ép đem Hứa Chỉ Thiên kéo đến bên người đứng lại, chính là vì làm cho nàng làm kẻ chết hay, ngăn trở Triệu Hoa giết người ánh mắt. Chu Hưng Vân không có lại để cho Ngô Kiệt Văn đứng bên người, là vì hắn sợ Triệu Hoa cùng Ngô Kiệt Văn từng có quan hệ, hai người một lời bất hòa đánh nhau. Lại để cho Hứa Chỉ Thiên đứng bên người, thiếu nữ tuyệt sắc mỹ mạo ít nhất có thể ổn định Triệu Hoa, miễn cho hắn nhất thời xúc động nghĩ không ra, tại trọng yếu nơi không làm ra có tổn hại Kiếm Thục Sơn trang danh dự sự tình. Hiên Tịnh tốt cô nương hướng hắn đầu hoài, làm một người nam nhân bình thường, Chu Hưng Vân có thể cự tuyệt sao? Triệu Hoa chừng hắn cũng vô dụng, dù sao Hiên sư tỷ như vậy nữ nhân xinh đẹp, hắn ăn vào bụng ở bên trong, là tuyệt sẽ không nổ ra. Đường Viễn Doanh bất ôn bất hỏa nhìn Chu Hưng Vân một mắt, tối hôm qua nàng hướng Kiếm Thục Võ Quán đệ tử nghe ngóng tin tức, biết được Vũ Đằng môn đệ tử dẫn theo vài trăm người đến Kiếm Thục Võ Quán đối móc, còn đem Hồ Đức Vi đánh thành trọng thương, cuối cùng là Chu Hưng Vân dẫn người giải cứu, cho nên Vương tổng tiêu đầu đối với hắn vài phần kính trọng, cho phép hắn nhập trú Kiếm Thục thị trấn nhỏ. Đường Viễn Doanh hôm nay không dám đối với Chu Hưng Vân nói năng lỗ mãng, bởi vì nàng tin tưởng cha mẹ lập tức sẽ theo đoàn vào kinh, thiếu nữ e ngại Lưu Quế Lan tìm nàng tính sổ, cho nên tính tình thu liễm, ít nhất biểu hiện ra không dám đối với Chu Hưng Vân bất kính. Bất quá, Đường Viễn Doanh trông thấy Hiên Tịnh như một tiện tỳ đồng dạng định nọt Chu Hưng Vân, nàng không khỏi hung hăng địa rất khinh bị mắt, phảng phất đang mang thiếu nữ vô liêm sỉ, đám mình hướng Kiếm Thục Sơn trang tay ăn chơi định nọt toan hót. Đường Viễn Doanh yên lặng quyết định, cha mẹ ở kinh thành cái này đoạn trong lúc, nàng tựa như tại Kiếm Thục Sơn trang như vậy, dựa vào mâu thân ít xuất hiện làm việc, đợi anh hùng đại hội về sau, mọi người trở về Kiếm Thục Sơn trang, nàng lại khác làm ý định. Chương 133, cáo ác trạng. Mọi người tại bên đường đợi hơn 30 phút đồng hồ, ước 11:30 tả hữu, Kiếm Thục Sơn trang đoàn đại biểu cuối cùng xuất hiện tại mọi người trước mắt. Lần này tiến về trước kinh thành tham gia 9 tháng thiếu niên anh hùng đại hội Kiếm Thục Sơn trang đoàn đại biểu, bỏ mang đoàn các trưởng bối, có chừng hơn 30 năm nhẹ đệ tử, một chuyến hơn 50 người, tầm 10 giá xe ngựa, đại quy mô từ xa tới. Chu Hưng Vân ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy sư tổ Khương Thần cưỡi một con ngựa, với tư cách quần lòng đứng đầu lĩnh đội đi về phía trước, sau lưng theo sát ba gã kiếm thục trưởng lão, lại sau thì là giá xe ngựa Dương Lâm, Đường Ngạn trung đợi. Kiếm Thục Sơn Trang Bổn Tông hơn 30 tên đệ tử trẻ tuổi, đi bộ đi theo xe ngựa về sau, đại khái đi vào cửa thành, trưởng bối lại để cho bọn hắn xuống xe làm tập thể dục vận động để lại để cho kinh thành dân chúng, nhìn một cái Kiếm Thục Sơn Trang các đệ tử tư thế oai hùng. Khương Thần chứng kiến Kiếm Thục Sơn Trang kinh thành phân đà một chúng đệ tử, dựng ở giao lộ hai bên nên đón, tự nhiên mà vậy dừng bước lại. Phương Tổng Tiêu đầu thấy thế, tranh thủ thời gian dẫn người tiến lên cung nên, tiếp kiến Bổn Tông trưởng môn. Song phương khách sáo vài câu, Phương Tổng Tiêu đầu liền dung nhập đoàn đại biểu, với tư cách hướng dẫn du lịch mang mọi người tiến về trước Kiếm Thục thị trấn nhỏ. Kiếm Thục Sơn Trang đoàn đại biểu tiếp tục đi tới, dựng ở con đường hai bên trái phải nên đón đoàn đại biểu Kiếm Thục môn sinh, đều tự giác địa thuận theo chỉ thị, đi theo hơn 30 tên Bổn Tông đệ tử trẻ tuổi về sau, hộ tống đại đội trưởng Ngũ cùng nhau đi về phía trước. Chu Hưng Vân nhìn ra 300m trường long đội ngũ, thầm nghĩ mọi người phải thay đổi thượng phục màu đỏ, khua chiêng gõ trống tân quốc, nhất định có thể trở thành trăm năm khó được nhất ngộ siêu khổng lồ đón dâu đội. Tiểu Vân, chúng ta lên đi. Dương Hồng nhắc nhở Chu Hưng Vân đến đội ngũ phía trước, bọn hắn thân là Bổn Tông dòng chính, không cần theo ở phía sau. Tốt, Chỉ Thiên, Kiệt Văn, đi tìm mẹ ta. Chu Hưng Vân mừng rỡ như điên kêu to tiểu đồng bọn, bước nhanh đuổi theo đằng trước bộ đội, hắn có mấy cái nguyện không phát hiện mẹ, rất nhớ nghiệm. Chỉ có điều, đem làm Chu Hưng Vân cao hứng bừng bừng trượt lên xe ngựa, cùng lão mụ tử gặp mặt lúc, Dương Lâm lại mặt lạnh lấy, một bộ rất không cao hứng bộ dạng nhìn xem hắn, trong im lặng mang theo một câu, nhìn xem ngươi vào kinh đều đã làm nên trò gì chuyện tốt. Là mà nha. Lão mụ tử làm mà muốn mặt đen lên nha. Chu Hưng Vân không hiểu ra sao, hai mẹ con khó được gặp mặt, cho dù không đến cái nhiệt tình ôm, cũng không nên như vậy không nói một tiếng giả bộ không phát hiện a. Tiểu Vân ngươi tới, đại bá có chuyện hỏi ngươi. Chu Hưng Vân còn chưa kịp mở miệng trước cùng mẹ chào hỏi, Đường Ngạn Trung tiểu sắc mặt khó chịu nổi gọi lại hắn. Đại bá, ta phạm tội sao? Chu Hưng Vân tốt muốn khóc, mẹ cùng đại bá vì sao vừa thấy mặt đã hung hắn? Chúng ta nhận được tin tức, ngươi giả bộ quỷ thần là cái gì đồng tử, tại Bích Viên Sơn Trang giả danh lừa bịp, thấm Bích Viên nữ đệ tử trong sạch. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường Ngạn Trung hết sức nghiêm túc phát biểu. Trước trận, giang hồ đồn đãi, Kiếm Thục Sơn Trang ra cái nghiệt xúc, giả thần giả quỷ lừa gạt đàng hoàng thiếu nữ, nhúng trang Bích Viên Sơn Trang nữ đệ tử Mục Hàn Tinh trinh tiết. Vân Nhi, đừng nói mẹ không đề cập tới tình ngươi, người đang làm thì trời đang nhìn, ngươi nếu dám làm thương thiên hại lý cầm thú tiến hành, xem ta không đánh gãy ngươi hai cái đuổi. Dương Lâm càng là vô tình quá mắng, yêu cầu Chu Hưng Vân chi tiết nhắn nhủ, nếu như hắn thật sự thực xin lỗi nhà người ta hoa cúc khuê nữ, tự là đem đầu chặt đi xuống, cũng phải chịu trách nhiệm đến cùng, tuyệt không có thể bội tình bằng nghĩa. Khang Ba báo tin vui giấy viết thư đều bị Chu Hưng Vân chặn đường xuống, đến nỗi Dương Lâm thu được tình báo, tất cả đều là Chu Hưng Vân mới bước chân vào giang hồ làm sằng làm bậy tin tức xấu. Thực tế Chu Hưng Vân tại Bích Viên Sơn Trang làm chuyện tốt tất cả đều truyền đến Kiếm Thục Sơn Trang, các trưởng bối đều bị rêu cợt hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, thật sự là không phụ lòng Kiếm Thục tay ăn chơi danh tiếng. May mắn Bích Viên Sơn Trang cũng không có bởi vậy tìm Kiếm Thục Sơn Trang đòi công đạo, nếu không bọn hắn thực nhảy vào hoàng hà đều giặt rửa không rõ. Dương Lâm cũng là muốn giữ gìn Chu Hưng Vân, mới nghiêm túc quát mắng hắn, yêu cầu hắn đối với Mục Hàn Tinh phụ trách. Ta tích thần muốn. Hoan buồn nha. Chu Hưng Vân khóc không ra nước mắt, tranh thủ thời gian hướng mẹ cùng đại bá làm sáng tỏ, giang hồ đồn đãi tất cả đều là nói hưu nói vượng, hắn và Mục Hàn Tinh thanh bạch, căn bản không phải mọi người chỗ nói như vậy. Chu Hưng Vân kinh sợ nói, chính mình cùng Mục Hàn Tinh như thế như vậy làm ra vẻ, cũng là vì chậm trễ cứu chữa lao trang chủ. Chu Hưng Vân thậm chí chuyển ra hứa chỉ tiền, lại để cho thiếu nữ để chứng minh chính mình cùng Mục Hàn Tinh thuần khiết có yêu quan hệ nam nữ. Cho thấy hai người bọn họ chuyện gì đều không làm, chỉ là đơn thuần nói dối, để lẫn vào Bích Viên Sơn Trang, lại để cho Y Tiên Tần bội nghiên ý cứu lao trang chủ. Mới kế thừa quỷ dị bản lĩnh, lại một lần nữa phát huy ra cường đại tác dụng, Chu Hưng Vân kêu oan tố khổ thời điểm, một tay nước mũi một tay nước mắt, nói không hết lòng chua xót nói không hết bi thương tại tâm, cái chết bộ dáng, quả thực lại để cho Dương Lâm cùng Đường Ngạn Trung hảo tâm đau. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Chu Hưng Vân làm tận chuyện tốt, lại muốn lưng đeo vô sỉ đều danh, trong đó chua xót khổ cay đầy bụng hoa quất, chỉ sợ chỉ có chính hắn tin tưởng. Nói xong lời cuối cùng, Chu Hưng Vân thậm chí ngang đầu dập đầu xe ngựa, một bộ lấy cái chết làm do ý chí bề ngoài trong sạch thái độ, sợ tới mức Dương Lâm vội vàng đem nhi tử bảo bối ôm vào hoài, cực kỳ an ủi cực kỳ che chở, hơn nữa hứa hẹn tối nay dẫn hắn đi kinh thành nổi danh nhất thực thành phố tụ tiên lâu lại để cho hắn ăn no ăn đủ. Chu Hưng Vân nghe vậy nhỏ không thể thấy bĩu môi, tụ tiên lâu đồ vật lại không tốt ăn, hắn mới không cần đi, bất quá có thể ở lão mụ tử trong ngực vung làm nũng, ngược lại là rất không tồi. Chu Hưng Vân hướng lao mụ tử đắng chát, Lưu Quế Lan cũng giữ chặt đường viễn doanh, nhìn như tại hỏi thăm con gái gần đây ở kinh thành tình huống. Chu Hưng Vân theo thiếu nữ thỉnh thoảng nhìn hướng hắn xem, cơ bản có thể kết luận, bá mẹ đang hỏi đường viễn doanh gần đây có hay không hảo hảo đối với hắn, thiếu nữ có tật giật mình, mới có thể vụng trộm xem hắn. Quả nhiên, Lưu Quế Lan trò chuyện, đột nhiên chuyển hướng Chu Hưng Vân, hỏi thăm hắn và đường viễn doanh gần đây có hay không cùng một chỗ du lịch đi săn, thưởng thức kinh thành phồn hoa phong mạo. Đường viễn doanh nghe mẫu thân câu hỏi, lập tức tiểu dùng ánh mắt phẫn nộ chằm chằm vào Chu Hưng Vân, tựa hồ muốn giống như trước như vậy đem hắn sợ tới mức không nói chuyện có thể giảng, không được hắn hướng mẫu thân cáo trạng. Nhưng là hôm nay Chu Hưng Vân hiển nhiên không phải hôm qua A Ngông, Nam Cung Linh như vậy hung hãn nữ tử hắn gặp phải qua, Duy Túc Diêu như vậy tư thế bay hùng lãnh diễm mỹ nữ hắn đều có thể phục tùng, chính là Đường Viễn Doanh thì xem là cái gì? Cái này tiểu nữ nhân hiện tại dám chừng hắn, tin hay không đem hắn gây não, làm cho nàng 24 tiếng đồng hồ há mồm chừng cái không để yên. Bá mẹ, Viễn Doanh sư tỷ vào kinh cùng ngày sẽ đem ta vứt xuống, mỗi ngày cùng kinh thành công tử ca du sơn ngoạn thủy, nào có không cùng ta cùng một chỗ đi săn ngắm phong cảnh. Đúng rồi, nửa tháng trước nàng còn gọi Triệu sư huynh cảnh cáo ta, không được tới gần nàng nửa bước, sau này ở kinh thành nước giếng không phạm nước sông, mọi người lẫn nhau không nhận thức. Viễn Doanh. Lưu Quế Lan sắc mặt tái nhợt, đảo mắt phẫn nộ địa nhìn về phía thiếu nữ. Mẹ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, là hắn khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt. Đường Viễn Doanh sắc mặt trắng bệnh, bối rối trốn tránh trách nhiệm, nàng tựa hồ không có ngờ tới, Chu Hưng Vân lại dám nghịch nàng, tại mẫu thân của nàng trước mặt cáo ác trạng. Ngươi câm miệng, đợi chút nữa ta lại cùng ngươi tính sổ. Lưu Quế Lan không cũng may trước công chúng hạ giáo huấn Đường Viễn Doanh, đành phải đợi yên ổn chỗ ở, sẽ tìm nàng hảo hảo tính sổ. Bất quá, nàng hiện tại phải hảo hảo trấn an Chu Hưng Vân, bởi vì Chu Hưng Vân đối với Đường Viễn Doanh thái độ, rõ ràng không lớn bằng lúc trước, trước kia hắn chắc chắn sẽ không như vậy cáo trạng. Đoán chừng vào kinh về sau, Chu Hưng Vân bị thụ rất nhiều ủy khuất, không muốn lại dễ dàng tha thứ Đường Viễn Doanh. Hay hoặc là, Hứa Chỉ Thiên quan gia tiểu thư Ôn Nhu Kình, lại để cho Chu Hưng Vân nếm thử đến thuộc nữ ngon ngọt, bắt đầu ghét bỏ Đường Viễn Doanh điều dân tùy hứng. Lưu Quế Lan đối với Chu Hưng Vân rất hiểu rõ, còn dừng lại tại hắn xuống núi trước khi, nếu để cho nàng biết nói, Duy Túc Diêu, Tần Bội Nghiên đợi nữ, đều đối với Chu Hưng Vân ngàn theo trăm thuận, cần cảnh giác đối tượng, xa không chỉ Hứa Chỉ Thiên một cái, Lưu Quế Lan đoán chừng muốn khóc chóng mặt tại nhà xí ở bên trong. Bá mẹ, kỳ thật ta biết đến, nhị sư tỷ một mực không thích ta. Nhưng là, mấy tháng trước tại kiếm tục sân trang, nhị sư tỷ đột nhiên đối với ta rất tốt, ta thậm chí cho rằng nàng hồi tâm chuyển ý, khi đó ta thật sự thật vui vẻ. Kết quả vào kinh sau mới hiểu được, nhị sư tỷ hay là trước sau như một xem thường ta, nàng chỉ là tại đại bá cùng bá mẹ trước mặt, mới có thể rất tốt với ta một ít. Chu Hưng Vân đưa tay lau đi khỏe mắt dòng nước mắt nóng, đàn ông có nước mắt không dễ rơi, nhưng hắn nhưng bây giờ tí tách rơi lệ không cáo Đường Viễn Doanh, nhị sư tỷ nói ta là con góc, còn liên hợp kinh thành công tử ca, đặt bẫy trêu cả ta, nhục nhã ta, lừa gạt ta cảm tình. Một tháng trước, nhị sư tỷ muốn ta hảo hảo cách ăn mặc, ước ta tại Vọng Nguyệt lâu ngắm phong cảnh, ngày đó ta thật vui vẻ à, cho rằng nhị sư tỷ rốt cục chịu tiếp nhận ta. Kết quả, ta ở đằng kia đợi đến quá nửa đêm, nhị sư tỷ lại mang theo một đám nam tử xa lạ xuất hiện, cầm rượu dội ta, nói ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cả ngày phiền lấy nàng, hy vọng mọi người giúp đỡ nàng, giật dây người ở chỗ này ra sức đánh ta. May mắn thủy tiên các Duy Túc Diêu kịp thời chạy đến, bằng không thì mẹ, ngươi sẽ không còn được gặp lại ta. Xem Chu Hưng Vân ôm lấy Dương Lâm khóc đến cái kia thương tâm bộ dáng, Hứa Chỉ Thiên lập tức đã bị hắn không chê vào đâu được hành động cho kinh ngạc đến ngây người. Viễn Doanh, ngươi không thích Vân Nhi nói thẳng, làm gì làm như vậy dẫm đạp hắn. Dương Lâm lần đầu đối với Đường Viễn Doanh tức giận, không muốn thiếu nữ rõ ràng như vậy quá mức. Ngươi, Đường Ngạn Trung càng là tức giận đến đầy đỏ mặt lên, chỉ vào Đường Viễn Doanh nói không ra lời, đồng dạng không nghĩ tới nữ nhi của mình hội dùng ác độc như vậy phương thức đối với Chu Hưng Vân. Ta không có. Đường Viễn Doanh đầu góc trống rỗng, Chu Hưng Vân vừa rồi nói tất cả mấy thứ gì đó. Tuy nhiên nàng xác thực muốn làm như vậy, nhưng là nàng cũng không có làm như vậy. 3. Lưu Quế Lan đưa tay tiểu là một cái tát, đem Đường Viễn Doanh đánh hôn mê rồi. Ta không có cho ngươi mở miệng. Ngươi tiểu câm miệng cho ta. Lưu Quế Lan nguyên vốn không muốn tại trước công chúng hạ giáo huấn Đường Viễn Doanh, nhưng là thiếu nữ cách làm thực sự quá phần. Mẹ, đại bá, bá mẹ, các ngươi đừng nóng giận được không nào, cái này không thể trách nhị sư tỷ, là ta không có tiền đồ, không cách nào làm cho nàng vừa ý ta. Hơn nữa, từ khi đêm đó về sau, Chất Nhi đã nghĩ thông suốt, chân trời xa xăm nơi nào không có thơm, nhị sư tỷ như vậy chán ghét ta cần gì phải chấp nhất. Dứt lời, Chu Hưng Vân nín khóc mỉm cười, nhẹ nhàng ôm Hứa Chỉ Thiên, dùng hành động nói cho mẹ, hắn không chỉ có theo thất ý chung một lần nữa tỉnh lại, còn tìm đến đáng giá hắn quý trọng nữ tử, mọi người không cần vì hắn lo lắng. Hứa Chỉ Thiên tuy nhiên cảm thấy Chu Hưng Vân nói dối rất không đúng, nhưng Đường Viễn Doanh trừng phạt đúng tội, so về Chu Hưng Vân cho tới nay gặp khuất nhục, Đường Viễn Doanh hiện tại điểm ấy căn bản tính toán không được cái gì. Hứa Chỉ Thiên có thể không có quên, Đường Viễn Doanh tại Kiếm Thục Sơn trang cầm cường lang yếu, khi dễ Chu Hưng Vân cảnh tượng. Chương 134, tin tức tốt. Chỉ Thiên, vất vả ngươi rồi, nhờ có ngươi chiếu cố Vân Nhi, hắn có thể còn như vậy tinh thần sáng láng. Dương Lâm Nhu Nhu cầm chặt Hứa Chỉ Thiên hai tay, thầm nghĩ Chu Hưng Vân chịu khổ thời điểm, thiếu nữ khẳng định không ít ở bên cạnh cổ vũ. Bá mẫu bị chê cười, thỉnh đồng ý Hứa Chỉ Thiên trước bán cái nút, chỗ hấp dẫn, chiếu cố tốt Hưng Vân, cũng không phải là ta một người công lao ở. Hứa Chỉ Thiên lộ ra bôi thần bí mỉm cười, thầm nghĩ Dương Lâm trông thấy Duy Túc Diêu phần đông mỹ nữ, nhất định sẽ chấn động. Úc, chứ ngươi ra, còn có người khác quan tâm Vân Nhi. Dương Lâm lập tức tò mò, Hứa Chỉ Thiên lời này hiển nhiên có khác chỗ chỉ, ám chỉ ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có khác nữ tử chiếu cô Chu Hưng Vân, cái này thật đúng là gọi người bất ngờ, đến tột cùng là nhà ai khuê nữ. Hơn nữa nhìn Hứa Chỉ Thiên tâm bình khí hòa bộ dạng, tựa hồ đã cam chịu cùng nữ tử này tự hào hào ở chung. Dương sư tỷ, lệnh lang tuấn tú lịch sự, quả thật chúng ta Kiếm Thục Sơn trang chi phúc a. Kiếm Thục Tiêu cục Phương tổng tiêu đầu, đột nhiên thả chậm cước bộ, cùng Dương Lâm lái xe ngựa đủ khu song song. Chu Hưng Vân đi vào đằng trước bộ đội, lập tức tiểu khiến cho Phương tổng tiêu đầu chú ý, tiểu tử ngày hôm qua tại Kiếm Thục võ quán đã làm nên trò gì đại sự, bọn họ là tận mắt nhìn thấy. Tối hôm qua, Phương tổng tiêu đầu càng là triệu tập Kiếm Thục Sơn trang kinh thành phân đà trưởng bối thương nghị, cuối cùng nhất tất cả mọi người ý thức được, Kiếm Thục Sơn trang đối với Chu Hưng Vân đánh giá có điểm gì là lạ. Cùng Đường Viễn Doanh, Triệu Hoa bọn người so sánh với, Chu Hưng Vân bên người tiểu đồng bọn, tất cả đều là nhân trung long phượng. mà bọn hắn lại cam tâm tình nguyện đi theo Chu Hưng Vân, cái này có phải hay không có thể nói rõ chút ít vấn đề. Đường Viễn Doanh vào kinh đến nay, cơ hồ mỗi ngày đều thích thú, ngày qua ngày sáng sớm đi ra ngoài đi săn, ban ngày vào thành du ngoạn, buổi chiều mặt trời lặn trở về nhà, mặc dù không có tật xấu có thể bắt bẻ, nhưng không muốn phát triển cách sống, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được đến. Trái lại Chu Hưng Vân, cho dù có tiếng xấu khắp nơi gặp rắc rối, không hiểu thấu mà đắc tội với Bích Viên Sơn Trang cùng Vũ Đằng Môn, có thể hắn ít nhất trên giang hồ nào có tiếng đường, mọi người đều biết quỷ thần đồng tử, giả danh lừa bịp kiếm thuộc tay ăn chơi. Quả thật, chính thức lại để cho Phương Tổng tiêu đầu đối với Chu Hưng Vân đổi mới nguyên nhân, ngày hôm qua hắn hỏi qua kiếm thuộc võ quán giáo đầu, biết được Chu Hưng Vân cùng Mạnh Thanh Tô võ đấu kỹ càng trải qua. Chu Hưng Vân sử xuất Chu Thanh Phong tự nghĩ ra kiếm pháp, uy lực quá lớn không thể đo lường, chỉ dựa vào hai chiêu tiểu bẩm tím tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu như Chu Hưng Vân thực lực cao hơn một tầng, đạt tới nhất lưu hoặc là VIP nhất thực lực, Mạnh Thanh Tô đoán chừng thực hội vừa ngã vào hắn tay ngọn nguồn. Bởi vậy, Phương Tổng tiêu đầu chứng kiến Dương Lâm cùng Đường Ngạn chung mặt đen lên, không khỏi tiểu muốn giúp Chu Hưng Vân nói nói tốt, miễn cho bọn hắn không rõ tình huống trách tội Chu Hưng Vân. Phương Tổng tiêu đầu nghe nói phía sau xe ngựa chuyển ra quát mắng, lập tức cho rằng Dương Lâm tại trách cứ Chu Hưng Vân, đến nơi hắn vội vàng lui ra đến tốt nói khuyên nhủ. Phải biết rằng, ngày hôm qua toàn bộ nhờ Chu Hưng Vân một đoàn người, kiếm thuộc võ quán mới không có bị Vũ Đằng Môn nện chưa bài. Phương sư đệ nói đùa, ngu nhi vào kinh chưa cho các ngươi thêm phiền a. Dương Lâm tranh thủ thời gian hồi trở lại dùng mỉm cười, nàng vào thành trước đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nghe kiếm thuộc tiêu cục cùng kiếm thuộc võ quán tiêu đầu, giáo đầu đám bọn họ phàn nàn Chu Hưng Vân như thế nào làm nhiều việc ác, cho mọi người mang đến nhiều ít hơn nhiều phiền toái. Cho nên, đem làm Phương Tổng tiêu đầu cố ý thả chậm cước bộ tìm nàng nói chuyện, Dương Lâm vô ý thức tựu cho rằng, hắn là đến cáo trạng. Không không không, lệnh lang thiên tư hơn người, không khỏi làm ta nhớ tới hắn phụ Chu Thanh Phong. Tương lai khôi phục kiếm thuộc sơn trang gánh nặng, chỉ sợ muốn rơi vào trên người hắn. Phương Tổng tiêu đầu ngu ngơ cười nói, cái này xưa nay chưa từng có tình huống, thật đúng lại để cho Dương Lâm, Đường Ngạn Trung, Lưu Quế Lan hết sức giật mình. Kinh thành kiếm thuộc tiêu cục tổng tiêu đầu, rõ ràng tại trước mặt bọn họ khích lệ Chu Hưng Vân. Vân Nhi, võ công của ngươi tinh tiến không ít nha. Lưu Quế Lan cẩn thận quan sát Chu Hưng Vân, và ngoài ý muốn võ công của hắn tăng lên nhanh như vậy, không ngờ đạt nhị lưu võ giả đỉnh phong. Bởi vì Chu Hưng Vân nội lực hao hết khí tức suy yếu, đến nỗi Dương Lâm bọn người không có lập tức phát giác, võ công của hắn đã đạt nhị lưu đỉnh phong trạng thái, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, tùy thời cũng có thể đột phá bình chướng, vinh dự trở thành cao thủ nhất lưu. Hôm nay Lưu Quế Lan cầm chặt Chu Hưng Vân cánh tay mảnh gió xét, lập tức tiểu thò ra, hắn hiện tại võ công, nếu so với sở hữu tất cả kiếm thuộc sơn trang đệ tử trẻ tuổi đều cường. Dương Lâm, Lưu Quế Lan, Đường Ngạn Trung không hẹn mà cùng trầm mặc suy nghĩ sâu xa, không có kinh nghiệm sóng to gió lớn, võ công tuyệt sẽ không tăng lên nhanh như vậy, Chu Hưng Vân đến cùng đã ăn bao nhiêu đau khổ, mới có thể ở ngắn ngủn trong 2 tháng, do bất nhập lưu võ giả, đột nhiên tăng mạnh tấn chức hôm nay trạng thái, chỉ thiếu chút nữa xa, có thể trở thành sơ phàm cảnh giới cao thủ nhất lưu. Nhìn xem Chu Hưng Vân, nhìn lại Đường Viễn Doanh, thiếu nữ tư chất so Chu Hưng Vân tốt, võ công tu vi từ lúc 2 năm trước, tiểu tấn chức nhị lưu võ giả giai đoạn. Nhưng là, nàng cùng Triệu Hoa tình huống hiện tại, cùng ngày đó bái biệt sư môn không có khác biệt. Bá mẹ, cùng ngươi nói cái chê cười, ngày hôm qua ta cùng tuyệt đỉnh cao thủ so chiêu 5 năm ở. Không lừa ngươi, Phương Tổng tiêu đầu có thể làm chứng cho ta. Chu Hưng Vân dương dương đắc ý khoe khoang, Phương Tổng tiêu đầu cũng thuận lý thành chương gật gật đầu tỏ vẻ ta khả dĩ làm chứng. Bá Hoa, ta vẫn cùng đỉnh điểm cao thủ 5 năm khai mở. Nếu không thắng thì là thua, như thế nào đều là 5 năm ở. Lưu Quế Lan lơ đến cười cười, đoán chừng ngoại trừ Phương Tổng tiêu đầu, Dương Lâm, Đường Ngạn Trung đều không có đem Chu Hưng Vân mà nói đem làm chuyện quan trọng. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lưu Quế Lan ẩn ẩn phát hiện, Chu Hưng Vân dĩ nhiên bắt đầu bộc lộ tài năng, Đường Viễn Doanh như còn giống như trước như vậy cố tình gây sự, tất nhiên không có quả ngon để ăn. Hơn nữa, năm nay 9 tháng tổ chức thiếu niên anh hùng đại hội, Chu Hưng Vân thật đúng là như Phương Tổng tiêu đầu nói, trở thành có khả năng nhất thay kiếm thuộc sơn trang làm dạng rỡ người. 4 năm trước may mắn có Dương Hồng chống đỡ chàng, liều chết liều sống đánh vào top 50 tên, nếu không kiếm thuộc sơn trang sắp bị coi là nhị lưu môn phái, biến thành người giang hồ rễu cợt đối tượng. Năm nay Dương Hồng quá tuổi không cách nào tham gia thiếu niên anh hùng đại hội, kiếm thuộc sơn trang đoàn đại biểu đệ tử trẻ tuổi, thực lực rồi lại không lớn bằng lúc trước, bỏ Chu Hưng Vân bên ngoài, trước mắt võ công tu vi tốt nhất, cũng tiểu Đường Viễn Doanh, nhị lưu võ giả trung bình thực lực. Xuất phát tiến về trước kinh thành lúc, kiếm thuộc sơn trang các trưởng lão còn lại nhải, thầm mắng các đệ tử bất tranh khí, dùng trước mắt đệ tử trẻ tuổi võ học tu vi, có thể có một người giết tiến top 100 tên cũng không tệ rồi. Theo tình huống hiện tại đến xem, cái này có thể sát nhập top 100 người, đoán chừng tiểu là mọi người nhất không chào đón kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi. Lưu Quế Lan ngay từ đầu cho rằng, ngoại trừ Chu Hưng Vân bên ngoài, tiểu là Đường Viễn Doanh lợi hại nhất, nhưng Dương Lâm kế tiếp lại gọi nàng khó có thể tin. Kết Văn, người hô hấp vững vàng, có phải hay không cùng Vân Nhi đồng dạng, gần giống, gần thành, gần bằng cao thủ nhất lưu hạ? Dương Lâm thập phần kinh ngạc nhìn về phía Ngô Kiệt Văn, Chu Hưng Vân không biết chuyện gì xảy ra, nội tức hết sức yếu ớt, cho nên nàng không có thể lập tức phát giác nhi tử bảo bối võ công tấn chức rồi, nhưng Ngô Kiệt Văn tắc thì bất động, trong cơ thể khí tức vui sướng hướng linh, đã ở vào trạng thái bão hòa, Dương Lâm bọn người ngưng thần tìm tòi có thể dò xét nền tảng. Thầm thầm, ta sao có thể cùng Tam sư huynh so, hắn hiện tại đánh ta cùng chơi tựa như, 100 hiệp ta phải thua không thể nghi ngờ. Ngô Kiệt Văn cười xấu hổ cười, hắn nói 100 hiệp thất bại, là ở Chu Hưng Vân không sử dụng độc môn tâm pháp, nếu như Chu Hưng Vân bộc phát toàn lực, hắn đoán chừng một hiệp tiểu ngã xuống. Bất quá, Chu Hưng Vân sử xuất tuyệt kỹ, hắn nếu có thể tránh thoát lưỡng hiệp, vậy thắng định rồi. Các ngươi nhanh để cho ta xem thật kỹ xem. Dương Lâm ưa thích lông mày cười, một tay nắm chặt Chu Hưng Vân, một tay nắm chặt Ngô Kiệt Văn, hảo hảo hoàn toàn chính xác nhận thức hai người tình huống. Không nghĩ tới Ngô Kiệt Văn theo Chu Hưng Vân cùng một chỗ xuống núi, tu vi cũng theo tam lưu võ giả tấn chức đến nhị lưu đỉnh phong, xem ra hai người đều không có cô phụ nàng kỳ vọng, mỗi ngày đều tại chịu khó luyện công. Chu Hưng Vân nếu biết nói Dương Lâm nội tâm nghĩ cách, nhất định sẽ ngu ngơ cười nói, hắn tiểu là muốn cô phụ đều cô phụ không được, duy túc Diêu Nghiêm vợ lương mẫu, mỗi ngày đô đốc gấp rút hắn luyện công, lại để cho hắn đau nhức cũng khoái hoạt. Tốt, rất tốt. Đường Ngạn Trung vừa mới còn trong cơn giận dữ, tức giận con gái nhân nước bại hoại, rõ ràng liên hợp ngoại nhân trêu đùa hí lộng Chu Hưng Vân. Nào có thể đoán được tin tức tốt sau đó tới, Chu Hưng Vân cùng Ngô Kiệt Văn song song đạt tới nhị lưu võ giả đỉnh phong, thật sự là đại khoái nhân tâm. Mới đầu Đường Ngạn Trung phi thường lo lắng, năm nay Kiếm Thục Sơn Trang tham gia thiếu niên anh hùng đại hội, muốn danh dự sạch không, bị môn phái khác cười nhạo không người kế tụ. Hiện tại hắn cuối cùng có thể an tâm. Thượng giới thiếu niên anh hùng đại hội, Dương Hồng 17 tuổi đại biểu Kiếm Thục Sơn Trang xuất chiến, tu vi cũng là nhị lưu võ giả đỉnh phong, dùng cái này suy ra, hiện tại Chu Hưng Vân cùng Ngô Kiệt Văn, lẽ ra có thể đánh vào top 100, đạt được cái không cao không thấp thứ tự. Nếu như bọn hắn cơ duyên xảo hợp, tại thiếu niên anh hùng đại hội thượng đột phá cảnh giới, càng có khả năng sát nhập trước 20 tên. Thiếu niên đại hội cái cho phép 20 tuổi trở xuống đích đệ tử trẻ tuổi tham gia, tư chất tốt hơn, như là Dương Hồng còn trẻ như vậy hậu bối, phổ biến đều là 19 tuổi sau mới tấn thăng làm cao thủ nhất lưu. Quả thật, giống như thượng giới thiếu niên anh hùng đại hội quán quân đoạt huy chương duy túc Diêu, năm gần 15 liền bước vào nhất lưu trung kiên cảnh giới võ học kỳ tài, trong 10 năm xuất hiện một hai cái cũng không kỳ lạ quý hiếm. Nhưng bất kể nói thế nào, kỳ tài cuối cùng là kỳ tài, không có khả năng đi đầy đường đều là. Tuổi 18 Chu Hưng Vân cùng Lô Kiệt Văn, tại đang tiến hành thiếu niên đại hội, có thể nói chiếm hết thiên lúc ưu thế. Bởi vì võ giả đột nhiên tăng mạnh trưởng thành kỳ, bình thường ở chỗ 18 tuổi đến 35 tuổi tầm đó, 25 đến 30 tuổi, càng là võ giả nhân sinh đỉnh phong kỳ, 35 tuổi sau này, võ công tinh tiến tốc độ, hội hiện ra rõ rệt chửa xu thế. Vào kinh thành trước Đường Ngạn Trung trong nội tâm tiếc nuối, Dương Hồng nếu muộn sinh ra 2 năm, đổi tại 19 tuổi tham gia đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội, đoan chừng có thể xâm nhập top 10 tên. Bất quá, Chu Hưng Vân cùng Lô Kiệt Văn cũng tại thời khắc mấu chốt đứng dậy. Song song tấn chức thành đỉnh phong trạng thái nhị lưu võ giả, tin tức này đối với nhân tài tàn lụi Kiếm Thục Sơn Trang mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lại để cho Đường Ngạn Trung chứng kiến thắng lợi hy vọng. Dương Lâm kích động được cầm chặt Chu Hưng Vân cùng Nô Kiệt Văn, xe ngựa không có người điều khiển, ngồi ở phó giá thượng Đường Ngạn Trung, thuận thế tiểu dắt cương ngựa, miễn cho xe không khống chế được, hơn nữa ân cần chuyển hướng Chu Hưng Vân hỏi, "Vân Nhi, ngươi thân thể là gì suy yếu như vậy, có phải hay không cùng người đấu võ hả?" "Đại ba anh minh, ngày hôm qua có người đến chúng ta Kiếm Thục võ quán đập phá quán, ta theo chân bọn họ đấu một phen." "Ờ, kết quả như thế nào?" Đường Ngạn Trung đối với cái này có phần cảm thấy hứng thú, các môn các phái tầm đó mâu thuẫn không ngừng, địa bàn, nhân tài, sinh ý tranh đoạt nhìn mãi quen mắt, đa quán đập phá quán sự tình thường có. "Đương nhiên là chúng ta thắng." Chu Hưng Vân dùng sức vô vô trước ngực bổn tông môn huy, thanh minh hắn không có cho Kiếm Thục Sơn Trang mất mặt. "Hôm qua toàn bộ nhờ Chu Hiền Tử ngăn cơn sóng dữ, chúng ta võ quán mới có thể tránh được một kiếp." Phương tổng tiêu đầu lơ đãng cười nói, Dương Lâm hỉ không thắng thu khẽ vuốt Chu Hưng Vân đầu, "Phương sư đệ chớ để khoa trương hắn, đứa nhỏ này hội kiêu ngạo." Lúc này, Đường Ngạn Trung bọn người cuối cùng minh bạch, Phương tổng tiêu đầu tại sao lại cố ý thả chậm cước bộ cho Chu Hưng Vân nói tốt, cảm tình ngày hôm qua có người đến Kiếm Thục võ quán đệ chàng, Chu Hưng Vân hiệp trợ mọi người khu trục địch nhân. Chương 135, sát khí. "Mẫu thân yên tâm, ta sẽ không kiêu ngạo. Người ngu không cố gắng, người lười trèo đỉnh phong, ta cùng Kiệt Văn đều là trung dung chi tài, chỉ có cần có thể bổ kém cỏi, mới có thể bộc lộ tài năng." Chu Hưng Vân nhìn như vô tâm tổn hại Đường Viễn Doanh một câu, hôm nay hắn chính là muốn lại để cho thiếu nữ minh bạch, cùng hắn đối nghịch tuyệt tất nhiên không có kết cục tốt. "Viễn Doanh, ngươi nhìn một cái bọn hắn, nhìn nhìn lại chính ngươi, mấy tháng này vào kinh đã thành cái dạng gì rồi?" Lưu Quế Lan lại tìm được lấy cơ giáo dục Đường Viễn Doanh, hôm nay Chu Hưng Vân võ công tại nàng phía trên, xem nàng còn có cái gì tốt đắc ý. Đường Viễn Doanh im lặng là vàng, ủy khuất không nói lời nào, bởi vì là mẫu thân vừa rồi thưởng nàng một cái tát, tuy nhiên lực đạo không lớn, nhưng là mẫu thân không có làm cho nàng mở miệng, nàng quyết định không mở miệng. Phương tổng tiêu đầu phát giác Dương Lâm cũng không có lại trách cứ Chu Hưng Vân, mà là Lưu Quế Lan đang mắng con gái bất tranh khí, cũng tiểu cười cười nhanh hơn cước bộ, tiếp tục đến phía trước là trưởng môn dẫn đường. Về phần Chu Hưng Vân ngày hôm qua dẫn đội giải cứu Kiếm Thục võ quán công tích, đợi mọi người sau khi ngồi xuống, hắn mới hảo hảo hướng Dương Lâm nói rõ. Đường Ngạn Trung bọn người cũng không có đem Chu Hưng Vân ngăn cơn sóng dữ cùng tuyệt đỉnh cao thủ 5 năm mở đích chê cười đem làm chuyện quan trọng, nếu để cho bọn hắn biết nói, Chu Hưng Vân thực có năng lực cùng tuyệt đỉnh cao thủ khiêu chiến, Dương Lâm, Đường Ngạn Trung, Lưu Quế Lan ba người đoán chừng hội lúc này từ trên xe ngựa té xuống. Xe ngựa không nhanh không chậm đi về phía trước, Chu Hưng Vân cùng Ngô Kiệt Văn đều ngồi ở thùng xe cùng mẹ ôn chuyện, Dương Hồng Tắc thì tại phía trước cùng sư tổ nói chuyện, đại khái là hỏi thăm nhà mình phụ thân vì cái gì không có theo đoàn đại biểu đến. Kiếm Thục Sơn Trang đoàn đại biểu mênh mông quần quận đội ngũ con phố qua thành phố, tất nhiên đưa tới không ít dân chúng đang trông xem thế nào, nhưng cảnh tượng trước mắt đối với bọn họ mà nói, cũng không phải cái gì mới lạ công việc, gần đây rất nhiều môn phái đều ở kinh thành tụ tập, cơ hồ mỗi ngày đều có thể chứng kiến mấy đám cung nên đội. là để tránh cho hai cái hoặc nhiều môn phái cung nên đội, tại nên đón trên đường tường trùng phát sinh ẩu đấu, triều đình còn tăng số người rất nhiều quan binh tuần tra, để duy trì kinh thành thứ tự yên ổn. Kiếm Thục Sơn Trang đoàn đại biểu lặn lội đường xa chạy đi vào kinh thành, mọi mệnh không thể tránh được, cho nên Vương Tổng Tiêu Đầu trực tiếp mang mọi người trước hướng Kiếm Thục thị trấn nhỏ định cư, làm cho phong trần mệt mọi buồn tông đệ tử ngủ lấy tốt cảm giác. Mấy ngày trước, thu được Kiếm Thục Sơn Trang đoàn đại biểu vào kinh thành tin tức, Phương Tổng Tiêu Đầu lập tức phân phó phân đà môn sinh, quét dọn tốt để đó không dùng phòng trống, cung ứng bổn tông trưởng môn cực kỳ đệ tử ở lại. Đây cũng là Chu Hưng Vân bọn người chuyển vào thị trấn nhỏ nhà tranh về sau, phát hiện trụ sở phi thường sạch sẽ nguyên nhân. Một chuyến đại đội trưởng đi vào Kiếm Thục thị trấn nhỏ, bất quá lập tức sắp tiến vào thôn trấn, Khương Thần lại bỗng nhiên giơ tay lên, ám chỉ đoàn xe dừng lại. Làm sao vậy? Dương Lâm cùng Lưu Quế Lan tại trong xe đối với Chu Hưng Vân hỏi han ân cần, đoàn xe lại đột nhiên dừng lại, không khỏi trăm miệng một lời hỏi thăm đường ngạn chung. Phía trước có cao thủ cản đường, hơn nữa rất bất hữu thiện, sát khí tập trung tại sư phụ trên người. Đường ngạn chung trong mày, không có ngờ tới lại có người dám tại Kiếm Thục thị trấn nhỏ cửa vào chờ bọn hắn, hy vọng trong trấn cư dân không có gặp nạn. Sát khí, ai yêu mẹ của ta ơi. Chu Hưng Vân ngẩng đầu nhìn ra xa phía trước, chỉ thấy Nam Cung Linh đứng ở đường chính giữa, bề ngoài giống như muốn rút đao chém người. Mà Duy Túc Diêu đại nữ, tắc thì đứng ở sau lưng nàng chừng 20 mét, thế nào xem xét cùng cản đường ăn cướp thổ phỉ không có khác nhau. Đương nhiên, tạo thành cái này một trạng thái đầu sỏ gây nên, không hề nghi ngờ tiểu là Nam Cung Linh, nếu như không phải nàng toàn thân phát ra sát lục chi khí, tay phải nhẹ nhàng đặt tại chôi đao, nhìn như muốn rút đao bộ dạng, hiện trường khẳng định không đến mức khẩn trương như vậy, phảng phất dương cung bạc kiếm, tùy thời khả năng bộc phát thế chiến. Mẹ chờ ta xuống. Ngươi đi đâu? Chu Hưng Vân lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian từ trên xe ngựa nhảy xuống, một bên chạy vừa hướng sư tổ hô, người một nhà. Sư tổ ra ra, cái kia là người một nhà. Chu Hưng Vân tại mọi người không thể tưởng tượng dưới ánh mắt, hô to gọi nhỏ chạy như bay hướng Nam Cung Linh bên người, khóc không ra nước mắt nói, Nam Cung đại tỷ có thể hay không đừng như vậy, chúng ta đã nói rồi đấy không gây chuyện. Ngươi đừng vừa thấy cao thủ tiểu động đao động thương. Ngày hôm qua, Chu Hưng Vân cùng Nam Cung Linh nói qua lời nói, vì cầu nàng nhìn thấy Kiếm Thục Sơn Trang các trưởng mỗi lúc, không muốn bày làm ra một bộ muốn giết người bộ dạng. Đại tỷ rõ ràng gật đầu đáp ứng, hôm nay làm sao lại lật lọng. Chu Hưng Vân gặp Nam Cung Linh bất vi sở động, đành phải dùng sức hướng về sau mặt Tiểu Thiến nháy mắt ra dấu, hy vọng Tiểu Thiến đại tỷ niệm tại hắn ân cứu mạng phân thượng, đem Nam Cung Linh kéo đi. Cổ họng, đau đầu bốn. Tiểu Thiến chịu không được Chu Hưng Vân nước mắt lưng tròng thỉnh cầu, chỉ có ai âm thanh thở dài, chủ động tìm Nam Cung Linh phiền toái. Kết quả là, ở vào xa xa Kiếm Thục Sơn Trang các trường bối, xa xa thấy Chu Hưng Vân hướng Tiểu Thiến vẫy vẫy tay, sau đó vừa chỉ Nam Cung Linh, tựa hồ muốn nàng đem cản đường thằng này bắt đi. Kế tiếp, tất cả mọi người xem lên người. Vì cái gì? Bởi vì Tiểu Thiến hai đấm nắm chặt, bốn cổ màu da cam sắc nội kình tự nhiên sinh ra, như là lửa cháy bừng bừng ba lô bao khỏa thiếu nữ hai chân hai tay. Hồn nhiên thiên thành hùng hậu nội lực, mà ngay cả Kiếm Thục Sơn Trang các trưởng lão cũng theo không kịp, mà trước mắt 20 tuổi bộ dáng thiếu nữ, lại thể hiện ra tạo cực chi cảnh tuyệt đỉnh thực lực, thật sự là hậu sinh khả úy. Bất quá, càng làm cho bọn hắn kinh ngạc im lặng chính là, Tiểu Thiến như là làm tập thể dục vận động cơ quê quyền, sau đó hai bước xuất phát chạy, đống dừng. Hô một tiếng xem tiếp thân gió lốc đá. Tiểu Phi thân một cước đạp hướng Nam Cung Linh. Đại khái Tiểu Thiến cho rằng, nói nhiều hơn nữa mà nói khích lệ Nam Cung Linh lui ra, đều không bằng một cước bay qua đến thuận tiện. Chu Hưng Vân hướng nàng nháy mắt ra dấu, chẳng phải trông cậy vào nàng kéo cừu hận à. Quả nhiên, Nam Cung Linh phản ứng cực tốc, quay đầu lại tiểu là một đao chạm, cường hàn bán nguyệt đao kính, lập tức đem đại địa bổ ra một đầu 10m vết dạng, cái này còn may mà nhiều nguyệt ra tay ngăn cản, khoát tay liền đem đao kính hóa giải ở vô hình, nếu không đao kính đánh giá muốn đi ngang qua rồi biến mất, hai họa thị trấn nhỏ nước uống chi nguyên. Tiểu Thiến tựa như đút tổ ong vào vẽ, cùng Nam Cung Linh nhất xúc tức phát đánh nhau, quyền phong đao kính rung động hư không, đến nỗi sở hữu tất cả Kiếm Thục Sơn Trang môn nhân chống mắt liễu lưới. Chu Hưng Vân nhìn ra vết thương mặt đất, không khỏi thấy cảnh thương tình, hồi tưởng lại nhà mình phủ đệ sân nhỏ, không biết thuê công tượng, có hay không hảo hảo tu sửa. Hai vị tuyệt đỉnh cao thủ đột nhiên làm mà bắt đầu, tự nhiên đấu được thiên hôn địa ám quỷ thần kinh, thực tế Nam Cung Linh cái này không hiểu hạ thủ lưu tình nữ nhân, thật làm cho Chu Hưng Vân vô lực ứng phó. Trong bất hạnh vận hạnh, Tiểu Thiến đại tỷ rất cấp lực, chỉ chớp mắt liền mang theo Nam Cung Linh hướng xa xa nhảy đi, hóa giải một hồi tình phong huyết vũ. Đêm nay thiếp thân muốn ăn tiểu hầm cách thủy thịt. Khai mở cung không quay đầu lại tiễn, Tiểu Thiến biết nói chính mình tỷ lệ động thủ trước, Nam Cung Linh xác định vững chắc sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cho nên, Tiểu Thiến yêu cầu Chu Hưng Vân làm nàng thích nhất thức ăn, chờ hắn trở lại hào hào chiêu đãi. Chu Hưng Vân hướng trong lúc cấp bách quay đầu Tiểu Thiến, dựng lên cái không có vấn đề đích thủ thế về sau, tranh thủ thời gian chuyển chạy hướng sư tổ Khương Thần, sư tổ ra ra thực xin lỗi, ta cái này bằng hữu tính tình rất quái lạ, trông thấy cao thủ liền không nhịn được muốn luận bàn một phen, chỗ thất lễ nhiều hơn thứ lỗi. Đại trong nhà thỉnh, bên trong mời. Chu Hưng Vân như một điếm tiểu nhị giống như mời đến, sư tổ đối với hắn rất tốt, lẽ ra sẽ không sinh khí, nhưng đi theo sư tổ đằng sau ba vị trưởng lão, tiêu không giống với lúc trước, thực tế bên trái nhất vị kia Hà Thái sư thúc, cũng không có việc gì tổng nhằm vào hắn. Ha ha, nguyên lai các nàng là Vân Nhi bằng hữu. Khương Thần nhẹ nhàng dưới hắn mã, yêu thương vô vỗ Chu Hưng Vân lưng bụng. Chu Hưng Vân chỉ cảm thấy một cổ dòng nước ấm dũng mãnh vào trái tim cùng đan điền, hôm qua tiêu hao hầu như không còn nội lực, lập tức khôi phục sáu thành. Cảm ơn sư tổ gia gia. Hai tử, luyện công muốn vừa phải, cần chú ý thân thể. Ngàn vạn đừng làm bị thương bổn nguyên. Khương Thần rất vui mừng, không muốn mới 2 tháng không thấy, Chu Hưng Vân võ công tiến bộ thần tốc. Nhưng là, Chu Hưng Vân nội lực hư không, hắn không thể không nhắc nhở, ngàn vạn đừng bởi vì quá độ luyện võ mà suy giảm tới thân thể căn cơ, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Ta minh bạch. Chu Hưng Vân ngại ngùng sờ lên cái mũi, cảm tình sư tổ gia gia đã hiểu lầm, nội lực của hắn hư không cũng không phải là chăm chỉ luyện công làm cho. Khương Thần rơi xuống đất hành động, còn lại kiếm thuộc sơn trang môn nhân, tự nhiên cũng xuống ngựa đi theo, dù sao thị trấn nhỏ tiểu tại phía trước trăm mét, kỵ không cưỡi mã đều đồng dạng. Nói sau, vừa rồi Nam Cung Linh một đao chém liệt địa ra, mã bánh xe rất dễ dàng rơi vào đi. Chu Hưng Vân vụng trộm liếc nhìn Hà Thái sư thúc một mắt, lão gia hỏa thần bất thủ xá, tâm hồn đi đâu mất, chắc có lẽ không nói ngồi châm chọc tìm hắn phiền toái, mang hắn giao hữu vô ý vân vân sáu. Theo sát Khương Thần sau lưng ba vị trưởng lão, còn ở vào kinh hồn chưa định chi tế, cái đó có tâm tư thuyết giáo Chu Hưng Vân không phải. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, ba gã tuyệt đỉnh cao thủ lần lượt ra tay, thẳng gọi bọn hắn cảm khái ngàn vạn. Ba gã trưởng lão kinh ngạc, không chỉ có bởi vì bọn nàng là tuyệt đỉnh cao thủ, hơn nữa cảnh giới so với bọn hắn cường, là trọng yếu hơn là, các nàng đều rất trẻ tuổi, xem ra mới 20 xuất đầu, tiền đồ thật sự bất khả hạn lượng. Kiếm Thục Sơn trang đoàn đại biểu tiếp tục theo sư tổ tiến vào thị trấn nhỏ, Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian hướng Duy Túc Diêu đợi nữ ngoắc, ám chỉ các nàng khả dĩ tới hướng hắn lão mụ tử chào hỏi. Kết quả là, một mực ngây ngốc tại thị trấn nhỏ cửa vào các tiểu nữ, khẩn trương, không được tự nhiên, không biết làm sao, ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, dùng 2 giây tiến lên 1 mét tốc độ nhanh như rùa, hướng Chu Hưng Vân đi đến. Chỉ Thiên, các nàng chính là ngươi bán cái nút, chỗ hấp dẫn. Dương Lâm xuống xe ngựa, nhìn xa giao lộ phía trước tuyệt mỹ nữ tử, một cổ khó có thể nói rõ cảm xúc xông lên đầu. Dương Lâm vừa xuống xe ngựa, nguyên bản vẫn còn giúp nhau đưa đẩy, không dám dẫn đầu công kích Mạc Niệm Tịch, thần sắc đông dưng khẽ giật mình. À, là Tiêu Đầu A Di. Lập tức vứt xuống Duy Túc Diêu đại nữ, thập phần khoan khoái hướng Dương Lâm chạy tới. Ngươi làm cái gì? Chờ ta xuống. Duy Túc Diêu thấy thế kinh hãi, tranh thủ thời gian đuổi theo mau, bởi vì Mạc Niệm Tịch đột nhiên khác thường, do nguyên bản ra sức khước từ, biến thành đánh đòn phủ đầu, đến nỗi nàng rất kinh hoàng, sợ Mạc Niệm Tịch nhanh chân đến trước đoạt tận danh tiếng. Mạc Niệm Tịch trông thấy Dương Lâm, nội tâm tất cả kinh hỉ, không nghĩ tới ngày đó cổ vũ nàng Tiêu Đầu A Di, dĩ nhiên là Chu Hưng Vân mẫu thân. Ta không có với ngươi giảng sao? Chu Hưng Vân vẻ mặt tò mò nhìn qua tóc đen tiểu nữ. Ngươi không có? Mạc Niệm Tịch tức giận bất bình, Chu Hưng Vân muốn sớm nói cho nàng biết, mẫu thân hắn là được Tiêu Đầu A Di nàng cũng không trở thành khẩn trương như vậy, thậm chí khả dĩ tại Duy Túc Diêu trước mặt giả bộ tiền bối. Hình như là. Chu Hưng Vân yên lặng địa xem, lần trước Mạc Niệm Tịch hướng hắn trần thuật thân thế, đề cập tới Kiếm Thục Sơn trang nữ Tiêu Đầu, Chu Hưng Vân vốn là chuẩn bị nói cho nàng biết, cái kia tại Vân Hiệp khách sạn cổ vũ nữ nhân của nàng, nhưng thật ra là hắn mẹ, nhưng là cuối cùng lại bởi vì một thùng nước làm rối loạn bọn hắn nói chuyện tiết tấu, kết quả sự tình không giải quyết được gì. Mẹ. Phúc. Nhiêu Nguyệt hấp tấp đi vào Dương Lâm trước mặt, không rõ cảm giác lệ hô một tiếng mẹ tại chỗ đem Chu Hưng Vân dọa phun ra. Hải tử ngươi đây là? Dương Lâm vẻ mặt hồ đồ, dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Chu Hưng Vân, trong im lặng mang theo một câu đây là cái gì tình huống? Nhanh cho hảo hảo giải thích rõ ràng. Không phải hải tử, là con dâu. Ta là ngươi tương lai con dâu. Nhiêu Nguyệt mắt con cười tủm tỉm, việc đáng làm thì phải làm nói. Ngươi nghẹn nói chuyện. Chu Hưng Vân vội vàng đem Nhiêu Nguyệt kéo hướng sau lưng, lúc trước hắn đã cảnh cáo cô nàng vô số lần, ngàn vạn đừng làm náo động, nhất là tại đường ngạn trung trước mặt, hiện tại vừa vặn rất tốt, một tiếng mẹ đưa tới đại bá cùng bá mẹ chú ý, thật không sợ bị người nhận ra nàng là Phượng Tiên Thành yêu nữ sao? Mặc kệ Nhiêu Nguyệt có sợ không, dù sao Chu Hưng Vân là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, may mắn tần thọ dịch dung mặt màng rất có tác dụng, đại bá quan sát tốt trận, cũng không phát hiện nàng thân phận chân thật. Không, chuẩn xác mà nói, sư tổ gia gia bề ngoài giống như đối với Nhiêu Nguyệt có chút cái nhìn, lơ đãng nhìn chằm chằm nàng vài hồi trở lại. Không biết làm sao Nhiêu Nguyệt đem hắn nô lên cao khí bỏ qua. Chương 136, toàn bộ sợ ngây người. Túc Diêu bái kiến bá mẫu. Duy Túc Diêu theo sát Nhiêu Nguyệt về sau đi vào Dương Lâm trước mặt, hơn nữa rất hiểu giang hồ quy củ, hướng tiền bối xoay người, túi đầu, chắp tay, vân an. Chu Hưng Vân chứng kiến cái này màn, không khỏi ám ám nhẹ nhàng thở ra, xem ra Duy Túc Diêu đã không khẩn trương như vậy. Chỉ là, Chu Hưng Vân rất nhanh tựu phát hiện mình sai rồi, hơn nữa sai được tương đương không hợp thói thường. Người phải, Thủy Tiên các đệ tử Duy Túc Diêu. Dương Lâm thật bất ngờ. Không muốn thượng giới thiếu niên anh hùng đại hội quán quân đoạt huy chương, lại sẽ cùng nhà mình hài tử cùng một chỗ. Bất quá, Duy Túc Diêu kế tiếp biểu hiện, lại gọi Dương Lâm không biết nên khóc hay cười, chỉ thấy thiếu nữ cúi đầu, duy trì ôm quyền hành lễ thế đứng, hỏi mà không đáp trả lời. Vạn ác dâm cầm đầu, trăm điều thiện lấy hiếu làm đầu. Bất hiếu có ba hạng, không sau lớn nhất. Túc Diêu không thể cùng Hưng Vân sinh hạ một đứa con nửa nữ, thật sự thẹn với Chu gia liệt tổ. A a a. Người cũng nghẹn nói chuyện. Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian che Duy Túc Diêu cái miệng nhỏ nhắn. Đem nàng kéo dài tới đằng sau cùng Nhiêu Nguyệt cùng một chỗ phạt đứng. Cái này tóc vàng lưu đôi mắt tất cả đều là khoa đầu văn, đoán chừng khẩn trương được ngay cả mình họ cái gì đều đã quên, đột nhiên tiểu nhảy ra câu thẹn với Chu gia liệt tổ. Thật sự là nói hưu nói vượn không có yên lòng không có bên cạnh. Vì vậy, Dương Lâm lại một lần trừng hướng Chu Hưng Vân, dùng y mắng hành vi ngôn ngữ hung hăng chất vấn ngươi ở kinh thành đều đã làm chút ít cái gì. Chu Hưng Vân thấy thế thật sự là hết đường chối cãi, tại đây đầu vấn đề há lại dăm ba câu có thể nói rõ. Cuối cùng hắn chỉ có đối với lão mụ tử lộ ra một vòng so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, trong im lặng trả lời một câu tất cả đều là nghiệp chướng a. Cũng may, kế tiếp Tần Bội Nghiên rất bình thường, ngoan ngoãn xảo xảo hướng Dương Lâm đi vạn phúc lễ, Bội Nghiên bái kiến bà. Dương Lâm chứng kiến nhiều như vậy kiệt xuất lại mỹ lệ nữ tử, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm ra phản ứng gì, đã qua một hồi lâu, nàng âm thầm dùng sức bấm véo bắp đùi mình một chút, xác nhận trước mắt không phải ảo giác, mới vô vô tay đối với thiếu nữ đám bọn họ nói, đến đến, đều tới để cho ta xem. Dương Lâm thiệt tình không có nghĩ qua, nhà mình nhi tử bảo bối xuống núi không đến mấy tháng, thì có nhiều như vậy tú ngoại tuyệt trùng, đẹp đến hư không tưởng nổi nữ tử đi theo hắn. Mặc dù có hai gã thiếu nữ, Như Nguyệt, Duy Túc Diêu, bởi vì khẩn trương quá mức thập phần làm quái, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng hướng nàng truyền lại ra một cái tin tức, muốn làm nàng con dâu tin tức, cái này nhưng làm Dương Lâm nhạc hứ mất. Dương Lâm trong lúc vô tình liếc mắt đứng tại một chỗ khác không lên tiếng Đường Viễn Doanh, lại nhìn chung quanh Hứa Chỉ Thiên, Tần Bội Nghiên, Mạc Nhật Tịch, Duy Túc Diêu, Như Nguyệt đợi nữ, ai yêu ai kém vừa xem hiểu ngay, thật sự là không có thể bắt bẻ chỗ. Tiểu Thiên Thiên, đối thủ của ngươi không ít nha. Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện, mặt dán mặt lần lượt Hứa Chỉ Thiên lề mề. Tiểu tỷ tỷ ngươi không phải. Hứa Chỉ Thiên nghĩ mãi không thông, Tiểu Thiên vừa dẫn dắt rời đi Nam Cung Linh, như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại hả? Tiểu Thiên tỷ, các ngươi nhanh như vậy hồi trở lại tới làm cái gì? Sao không đi đánh cho 300 hiệp nha? Chu Hưng Vân lòng còn sợ hay nói. Hắn trông thấy Nam Cung Linh dẫn theo bội đao, bất ôn bất hỏa hướng mọi người đi tới, cũng đừng tâm huyết dâng trào lại tìm sư tổ ra ra phiền toái, khi đó hắn có thể triệt để không cách nào. Cổ họng, tiểu đệ yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật, nữ nhân mỗi tháng luôn luôn vài ngày như vậy không thích hợp đánh nhau, đao phủ cũng không ngoại lệ. Tiểu Thiến đỉnh đạc cười nói, hôm nay là cái may mắn ngày, nếu không có Nam Cung Linh thân thể không khỏe, cái này không khẳng định đánh cho không để yên. Khúc khúc hừ hừ. Tốt, bí mật này ta cam tâm tình nguyện đã đến nhận lấy. Chu Hưng Vân muốn cười cũng không dám cười, e ngại đắc tội Nam Cung Linh không có quả ngon để ăn. Cho dù thiếu nữ thân thể không khỏe, nhưng nàng muốn cắt hắn, như trước như thái thịt đồng dạng đơn giản. Dương Lâm cùng các thiếu nữ hàn huyên vài câu, Nam Cung Linh cùng Tiểu Thiến song song trở về, từ tự kiện, ngu vô song, Tần Thọ, Lý Tiểu Phàm thấy thế, không hẹn mà cùng chạy lên trước. Hướng chư vị kiếm thuộc sơn trang trưởng bối hành lễ vân an, lập tức cùng Chu Hưng Vân tụ hợp. Khương Thần, Đường Ngạn Trung, Lưu Quế Lan, Dương Lâm đợi một đám kiếm thuộc sơn trang trưởng lão, chứng kiến vẩn quanh tại Chu Hưng Vân bên người tiểu đồng bạn, trong lúc nhất thời toàn bộ sợ ngây người. Bởi vì ra hiện tại bọn hắn thiếu niên ở trước mắt thiếu nữ, thật sự quá hoa lệ, quá sắc bén. Đến nỗi 9 tháng thiếu niên anh hùng đại hội còn chưa mở màn, bọn hắn phảng phất tiểu tiên đoán được đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội quan á huy chương đồng là ai. Tiêu Đầu A Di, nói cho ngươi biết hắn sống khá giả phân đích, thường xuyên khi dễ ta. Dùng đầu ngón tay đâm ta đầu mắng ta đần. Niệm Tịch nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Đi ra. Có bản lĩnh chớ né mẹ của ta đằng sau. Ngươi xem hắn lại khi dễ ta. Vân Nhi, không được khi dễ Tiểu Tịch. Mặc Niệm Tịch tìm đúng thời cơ cáo trạng, công bố Chu Hưng Vân không giảng đạo lý, rất hỉ hoan nắm chặt nàng làm mưa làm gió. Chu Hưng Vân lập tức vén lên ống tay áo, làm bộ muốn giao hấn tóc đen thiếu nữ, hai người trong lúc nhất thời vờn quanh lấy Dương Lâm truy đánh nhau. Kiếm Thục Sơn trang chúng trưởng bối đều bị trừng mắt kinh ngạc, trở thành trượng nhị hòa thượng, không hiểu nổi trước mắt tình huống. Không rõ vì sao nhiều năm như vậy nhẹ cao thủ tụ tập tại kiếm thuộc thị trấn nhỏ, hơn nữa đều cùng kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi rất quen thuộc, thậm chí dùng Chu Hưng Vân làm trung tâm hành động, nguyện ý nghe hắn khoa tay múa chân. Vừa rồi Lý Tiểu Phàm gọi hắn cái gì? Vân ca. Mọi người không có nghe nhầm, a thượng giới thiếu niên anh hùng đại hội đệ nhị danh, rõ ràng ăn nói khép nép xưng hô một cái nhị lưu võ giả là đại ca. Còn có Nhạc Sơn phái từ tử kiện, hắn không phải gần đây tự cho mình siêu phàm, cực nhỏ cùng người trao đổi sao? Hôm nay như thế nào cũng đúng Chu Hưng Vân khách khí. Quả thật, nhất chính là nghe đồn tuyệt tình lạnh lùng thủy tiên các Duy Túc Diêu, lại như một vợ bé đi theo Chu Hưng Vân, vẻ mặt không biết làm sao đối mặt Dương Lâm. Hưng Vân, ta có phải hay không đem sự tình xử lý không xong rồi, vừa rồi ta. Duy Túc Diêu tốt lo lắng, gấp đến độ sắp khóc đi ra, bởi vì nàng bất thiện ngôn tử, bởi vì nàng khẩn trương quá mức, kết quả lại để cho tương lai bà hiểu lầm nàng là cái không đứng đắn cô nương. Không có việc gì, không có việc gì. Ổn định, không muốn sợ, có ta ở đây. Chu Hưng Vân nhìn Duy Túc Diêu quái đáng thương, không khỏi lôi kéo thiếu nữ hai tay, làm cho nàng tỉnh táo lại. Sau đó thay nàng một lần nữa hướng lão mụ tử giới thiệu. Mẹ, Túc Diêu là thủy tiên các đệ tử, thoạt nhìn tư thế vai hùng lạnh lùng, trên thực tế là cái lòng nhiệt tình tốt cô nương, nàng đã cứu ta thiệt nhiều lần, bình thường khôn khéo tài giỏi, bất quá cũng có ngốc thời điểm, tựa như vừa rồi như vậy, hắc hắc. Tình huống đặc biệt, đặc thù biểu hiện. Chu Hưng Vân tại mẹ trước mặt chủ động giữ gìn thiếu nữ, tình huống này có thể thực thập phần khó được, Dương Lâm không khỏi nhìn nhiều Duy Túc Diêu hai mắt. Phải biết rằng, ban đầu ở Kiếm Thục Sơn trang thời điểm, Chu Hưng Vân còn cố ý hủy đi Hứa Chỉ Thiên này, nói thiếu nữ tại trước mặt nàng giả bộ nghe lời. Ngày thường so với hắn còn tinh lịch. Túc Diêu sơn giã tiểu nữ không dành thế sự, chỗ thất lễ nhìn qua bá mẫu rộng lòng tha thứ. Duy Túc Diêu cuối cùng khôi phục tỉnh táo, trung quy trung củ hướng trưởng bối thỉnh an. Cảm ơn ngươi chiếu cố Vân Nhi. Dương Lâm mỉm cười vỗ vỗ thiếu nữ tóc vàng hai vai, không nghĩ tới Hứa Chỉ Thiên bán cái nút, chỗ hấp dẫn, đúng là như vậy kinh người, nàng cũng bắt đầu hoài nghi trước mắt cảnh tượng nhưng thật ra là một giấc mộng. Bất quá, cho dù kiếm thuộc sơn trang trưởng bối, đối trước mắt không thể tưởng tượng hiện tượng nghi kỵ trùng trùng điệp, nhưng bọn hắn ngàn dặm xa xôi đuổi tới kinh thành, thật sự mệt mỏi không nhẹ. Liền không có xâm nhập truy vấn Chu Hưng Vân một đoàn người là quan hệ như thế nào. Nói sau, đại bộ phận kiếm thuộc sơn trang người đối với Chu Hưng Vân trong lòng còn có thành kiến, ngày thường ít cùng hắn tiếp xúc, hiện tại cũng tìm không thấy lý do hỏi han. Kết quả là kiếm thuộc sơn trang các trưởng bối tại thị trấn nhỏ cửa vào làm sơ nghỉ ngơi, nhấp một hớp mát lạnh nước giếng, tự theo Phương tổng tiêu đầu tiến về trước thị trấn nhỏ để đó không dùng phòng trống. Chỉ chớp mắt công phu, kiếm thuộc sơn trang đoàn đại biểu đi vào thị trấn nhỏ phía nam dỗi danh phòng, cũng Chu Hưng Vân bọn người ở lại nhà tranh bên cạnh. Chu Hưng Vân hào hứng bừng bừng nói cho mẹ, chính mình ở tại ven đường bên trái đơn gian mẫu, mà Duy Túc Diêu, Tần Bội Nghiên lợi nữ, tắc thì ở tại bên cạnh cùng đối diện với góc ba người nhà tranh. Dương Lâm nghe vậy sau mỉm cười, gần đây tuyển cái nhà một gian ở lại. Hôm nay vào kinh thật làm cho nàng mở rộng tầm mắt, nhi tử bảo bối rất lợi hại, giúp nàng tìm thiệt nhiều cái con dâu, cái này cùng nàng trong tưởng tượng tình huống hiện lên cực đoan tương phản. Dương Lâm nguyên lai tưởng rằng Chu Hưng Vân ở kinh thành, 10/8/9 cùng Nô Kiệt Văn đứng ở Vân Hiệp khách sạn, mỗi ngày chào hỏi khách cửa, đập đập con rồi, được chăng hay chớ không lý tưởng. Ai biết, tham gia thiếu niên anh hùng đại hội kiếm thuộc sơn trang buồn tông đệ tử, y theo các trưởng bối phân phó, tùy ý chọn lựa phòng trống ở lại. Phương tổng tiêu đầu nói cho sư tổ Khương Thần, kiếm thuộc sơn trang tại quý tộc khu rất có nghề phòng, lão trưởng môn cùng các trưởng lão đợi tí nữa có thể theo hắn tiến về trước quý tộc khu. Bất quá, Khương Thần lắc lắc thủ, quyết định cùng các đệ tử cùng một chỗ lưu lại thị trấn nhỏ. Cuối cùng chỉ có Hà Thái sư thúc mấy cái trưởng lão, theo Phương tổng tiêu đầu rời bước tiến về trước quý tộc khu an cư. Phương tổng tiêu đầu ly khai thị trấn nhỏ trước, nhiệt tình nói cho mọi người, hắn sẽ ở kiếm thuộc võ quán tiết tiến chiêu đãi mọi người, sở hữu tất cả kiếm thuộc sơn trang môn nhân, đồng đều có thể tại xế chiều giờ thân tiến về trước võ quán trẻ chén. Kiếm thuộc sơn trang buồn tông đệ tử biết được tin tức, đều bị vô cùng nhảy dựng lên, vào kinh đường xá xa xôi, bọn hắn vài ngày không ăn thượng mỹ vị món ngon. Hà Thái sư thúc đợi trưởng lão theo Phương tổng tiêu đầu tiến về trước quý tộc khu hào phủ, Khương Thần tắc thì lần lượt Dương Lâm cùng Đường Ngạn chung bọn người nhà ở, tìm ở giữa tốt lều nhỏ ở lại. Kiếm thuộc sơn trang đệ tử tăng trưởng bối đều chọn xong chỗ ở, mới top 5 top 3 bắt đầu chọn lựa rỗi danh phòng. Bất quá tất cả mọi người rất thức thời, rời xa các trưởng bối chỗ ở, đến một lần tránh cho quấy rầy các sư phụ thanh tu, thứ hai vô câu vô thúc thú vị buồn định. Dương Lâm tuyển định tốt lều nhỏ, Duy Túc Diêu đợi nữ dĩ nhiên là lung lay mà bắt đầu, các mỹ nữ phía sau tiếp trước giúp Dương Lâm sửa sang lại phòng, mà ngay cả Hứa Chỉ Thiên cũng không ngoại lệ, thẳng gọi Chu Hưng Vân không phản bắt được. Còn có, Duy Túc Diêu đường đường cao thủ đứng đầu, lại khẩn trương hề hề, bị nhà tranh cánh cửa đạp phải chân, thần kỳ một màn lại để cho người dở khóc dở cười. Lưu Quế Lan nhìn nhiều như vậy mỹ nữ, dư âm lượn lờ vờn quanh tại Chu Hưng Vân bên người, cuối cùng đại triệt đại ngộ, sáng tỏ Chu Hưng Vân đối với Đường Viễn Doanh thái độ, tại sao lại trở nên ôn hòa. Trời ơi, đây là cái gì tình huống? Chu Hưng Vân xuống núi mới mấy tháng, sẽ đem thượng giới thiếu niên anh hùng đại hội quán quân đoạt huy chương chinh phục. Nhìn Duy Túc Diêu ngoan ngoãn xảo xảo đứng ở Dương Lâm trước mặt, cái này lập chí muốn làm tốt con dâu bộ dáng, thật sự là quá kinh điển. Hơn nữa, Chu Hưng Vân võ công phi tốc tinh tiến, đã thăng đạt nhị lưu võ giả đỉnh phong, trái lại Đường Viễn Doanh cùng Triệu Hoa, cơ hồ không có phát triển. Cái này nhiều tháng bọn hắn xuống núi vào kinh lịch lãm rèn luyện, đều lịch lãm rèn luyện thành cái quỷ gì bộ dáng. Chương 137, xem nhìn lầm. Triệu sư huynh, nhanh cùng chúng ta nói một chút kinh thành có cái gì thú vị. Hồ sư huynh, hắn không phải cùng ngươi cùng một chỗ vào kinh sao? Ta như thế nào không có gặp hắn? Triệu sư huynh, cái kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ các nàng không biết, hắn là chúng ta kiếm thuộc sơn trang bại hoại, tay ăn chơi sao? Kiếm thuộc sơn trang đoàn đại biểu giải tán về sau, bổ tông đệ tử lập tức vờn quanh tại Triệu Hoa bên người hỏi han, trong đó ba thành vấn đề là hỏi thăm kinh thành có chỗ nào thú vị, Triệu Hoa bọn người vào kinh sau có hay không chuyện lý thú phát sinh. Mặt khác bảy thành vấn đề thì là, vì cái gì có nhiều mỹ nữ như vậy cùng cao thủ cùng Chu Hưng Vân trộn lẫn lên? Hứa Chỉ Thiên, Tần Bội Nghiên, Duy Túc Diêu lợi nữ, đều là mạo có thể khuynh thành cô gái tuyệt sắc, kiếm thuộc sơn trang đệ tử thiệt tình nghĩ mãi mà không rõ, những mỹ nữ này tại sao lại đi theo Chu Hưng Vân? Các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói quỷ thần đồng tử sao? Cái kia lãng tử vào kinh sau tiểu giả thần giả quỷ, lợi dụng thủ đoạn nham hiểm lừa gạt vô tri thiếu nữ. Triệu Hoa tức giận vừa nói, nội tâm cũng âm thầm vui mừng, bởi vì kiếm thuộc sơn trang buồn tông đệ tử đều cùng hắn cực độ khinh bỉ Chu Hưng Vân. Triệu Hoa tại kiếm thuộc sơn trang thời điểm, coi như là cái tiểu đầu mục, ngày thường sơn trang đệ tử đều dùng hắn là như thiên lôi sai đâu đánh đó, hôm nay đồng bạn đều vào kinh, cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại tin tức tốt. Kiếm thuộc sơn trang đoàn đại biểu hơn 30 tên đệ tử, dàn xếp tốt chỗ ở về sau, tất cả đều tụ tập tại Triệu Hoa bên người, dùng hắn cầm đầu triển khai chủ đề. Dù sao tại kiếm thuộc sơn trang thời điểm, bọn hắn đều thói quen đi theo Đường Viễn Doanh, Triệu Hoa bọn người hành động. Triệu Hoa nhìn chung quanh quen thuộc các tiểu đệ, tự cho là rất giỏi, vây váo tự đắc hướng Hiên Tịnh ngang đầu. Phản phất tại khoe khoang cùng niệm ai, lại để cho Hiên Tịnh xem hắn bây giờ là hạng gì uy phong, lại để cho Hiên Tịnh minh bạch cùng Chu Hưng Vân cùng một chỗ, là bực nào thấp hèn hèn mọn tự rước lấy đủ. Nhị sư tỷ, các sư đệ hy vọng ta mang mọi người vào kinh thành du lịch, ngươi tới sao? Triệu Hoa khí vũ tuyên dương hô, cần phải lại để cho Hiên Tịnh nhìn rõ ràng hắn hiện tại xuất lĩnh quần hùng khí phách dạng. Tốt. Đường Viễn Doanh lúc này đáp, tiểu tâm tình của nữ nhân cùng Triệu Hoa không sai biệt lắm, bổ tông đệ tử tựa như thân tín của nàng tiểu đệ, có thể so sánh kiếm thuộc võ quán môn sinh dễ dùng gọi. Chỉ là, ngay tại Đường Viễn Doanh phóng ra cước bộ, chuẩn bị hướng tiểu đồng bọn dựa sát vào, Lưu Quế Lan lại lạnh như băng nói câu, đứng lại, ta có cho phép ngươi ly khai sao? Lúc này, Đường Viễn Doanh mới phát hiện, cha mẹ sắc mặt tái nhợt, tựa hồ sinh giận tới cực điểm. Tục nữ nói, việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương, Đường Ngạn Trung cùng Lưu Quế Lan một mực tại khắc chế, không có trước mặt mọi người giáo huấn Đường Viễn Doanh. Mặc dù Lưu Quế Lan không thể nhịn được nữa, không nhẹ không trọng đánh cho Đường Viễn Doanh một bạt tai, nhưng đó là trong xe ngựa, kiếm thuộc võ quán môn sinh đều nhìn không thấy. Vị sư cùng ngươi nhị sư tỷ có việc thương lượng, chính các ngươi đi chơi đi. Đường Ngạn Trung bất ôn bất hòa nói, Triệu Hoa nghe vậy tranh thủ thời gian gật đầu xưng là lập tức trở lại đồng bọn bên người. Đường Ngạn Trung sắc mặt rất kém cỏi, xem xét đã biết rõ tâm tình không tốt, hắn có thể không muốn vào lúc đó gây nào sư phụ. Trừ lần đó ra, Triệu Hoa còn muốn cho Hiên Tịnh một cái thống cải tiền phi, sửa chữa, cơ hội, dung quang tỏa sáng hướng thiếu nữ đi đến, tâm muốn mời Hiên mỹ nhân đồng hành. Hồ Đức Vĩ bị Vũ Đẳng môn cao thủ trọng thương, đại phu nói hắn ít nhất phải nằm trên giường nằm thượng một tuần, tạm thời bất luận hắn có thể không đuổi tại trung tuần tháng 9 trước khỏi hẳn, tham gia thiếu niên anh hùng đại hội, tóm lại tuần lễ này trong vòng, Hồ Đức Vĩ là đừng muốn cùng hắn đối chọi gay gắt. Nói một cách khác, Triệu Hoa hiện tại một nhà độc đại, là hướng Hiên Tịnh sư tỷ thị uy, cua được mỹ nữ thời cơ tốt nhất. Bất quá, Hiên Tịnh cũng không có cho hắn mặt mũi, thiếu nữ nhìn hắn đi tới, lập tức liền xoay người ly khai, cần cù chăm chỉ tiến về trước Dương Lâm nhà tranh hỗ trợ sửa sang lại, đến nỗi Triệu Hoa tiểu bằng hữu sững sờ ở nửa đường phi thường xấu hổ. Viễn Doanh theo ta vào nhà, mẹ có chuyện hỏi ngươi. Lưu Quế Lan trước hướng Đường Ngạn Trung lần lượt cái ánh mắt, ý tứ con gái vấn đề làm cho nàng đến xử lý, lập tức dẫn Đường Viễn Doanh tiến nhà tranh. Ta cùng Hồng Nhi đi võ quán nhìn xem tình huống. Đường Ngạn Trung nhẹ gật đầu, việc nhà giao cho Lưu Quế Lan, hắn tắc thì ý định cùng Dương Hồng đi võ quán, dù sao ngày hôm qua Vũ Đằng môn đến đập phá quán, liền võ quán giáo đầu đều bị thương, thân là kiếm thuộc sơn trang chú kiếm môn môn chủ, hắn phải với tư cách đại biểu đi an ủi thương thế. Sư tổ Khương Thần trở về phòng nghỉ ngơi, chúng trưởng lão đi quý tộc khu phủ đệ, Đường Ngạn Trung cùng Dương Hồng tiến về trước kiếm thuộc võ quán, Triệu Hoa mang rất nhiều bổn tông đệ tử vào kinh dung loạn, Chu Hưng Vân hơn 10 người tắc thì vốn tại Dương Lâm túp lều nhỏ gia đình tụ hội. Nháy mắt, thị trấn nhỏ trở nên không đáng đáng, Đường Viễn Doanh nhìn ngang nhìn dọc đều tìm không thấy lý do đào thoát, chỉ có thể đầu trầm thấp đi theo mẫu thân trở về phòng. Hai mẹ con tiến vào nhà tranh, Đường Viễn Doanh gặp mẫu thân cả buổi không nói chuyện, không khỏi yếu ớt hoán một tiếng, "Mẹ, của ta con gái tốt, ngươi còn có mặt mũi bảo ta mẹ sao? Mẹ, ngươi phải tin tưởng ta, Chu Hưng Vân là lừa đảo. Ta căn bản không có trêu đùa hí lộng hắn, là hắn giả bộ đáng thương lừa các ngươi." Quỳ xuống. Đường Viễn Doanh vội vàng giải thích, Chu Hưng Vân ở trên xe ngựa nói hưu nói vượng, nàng căn bản không có triệu tập người nhục nhã hắn. Đáng tiếc, Lưu Quế Lan căn vốn không muốn nghe nàng giải thích, một tiếng quỳ xuống đem nàng sợ tới mức lạnh run, ngậm lấy nước mắt quỳ trên mặt đất. Lưu Quế Lan tức giận phi thường, xưa nay chưa từng có thái độ, khiến cho Đường Viễn Doanh kinh hãi sợ hãi. Nói thật, vào kinh về sau nàng mặc dù không có ý theo lời của mẫu thân, định nọt ton hót định nọt Chu Hưng Vân, có thể nàng cũng không có giống như trước như vậy, như tại Kiếm Thục Sơn Trang như vậy khi dễ Chu Hưng Vân. Trên cơ bản đều là Triệu Hoa cùng Hồ Đức Vĩ tự chủ trương, lại để cho Chu Hưng Vân cách xa nàng điểm, mà chính nàng cái gì đều không có làm. Đường Viễn Doanh đang muốn mở miệng nói xạo, nói ra cái ta chữ, không ngờ Lưu Quế Lan vô án, câm miệng. Ngươi muốn mẹ tin tưởng ngươi, cái kia ta hỏi ngươi. Ngươi lúc trước đáp ứng ta vào kinh sau sẽ cùng Vân Nhi hảo hảo ở chung, hiện tại ngươi có thể làm được rồi. Ta. Đường Viễn Doanh tốt muốn giải thích, nàng vào kinh sau Chu Hưng Vân căn bản không có ở kinh thành, tại sao hảo hảo ở chung? Chỉ là, đối mặt mẫu thân ánh mắt phẫn nộ, Đường Viễn Doanh chỉ có đem nâng lên tiếng nói mắt ngạnh xanh xanh nuốt về trong bụng. Dù sao, đi vào kinh thành, nàng cũng đã đem Chu Hưng Vân ném chi sau đầu, ước gì hắn vĩnh viễn không tại vào kinh. Viễn Doanh, ta hiện tại hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi phải thành thành thật thật trả lời, không được có chút giấu giếm. Con gái minh bạch. Vân Nhi ở kinh thành ta đã làm gì, vì sao ngay cả Y Tiên Tần Bội Nghiên cùng Duy Túc Diêu đều cùng hắn cùng một chỗ? Lưu Quế Lan tuy nhiên rất căm tức, con gái bất tranh khí, không có tuân theo nàng phân phó hảo hảo đối với Chu Hưng Vân, nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn vượt qua nàng dự tính, cho nên Lưu Quế Lan không thể không đè xuống lửa giận trong lòng, hướng Đường Viễn Doanh nghe ngóng Chu Hưng Vân ở kinh thành sở tác sở vi, hắn là như thế nào thắng được nhiều như vậy tài đức vẹn toàn tuyệt sắc mỹ nữ lọt mắt xanh. Đường Viễn Doanh đối với câu hỏi của mẫu thân cảm giác sâu sắc im lặng, xèo xèo ô ô cả buổi nói không rõ ràng, bởi vì nàng căn bản không quan tâm Chu Hưng Vân, mỗi ngày chỉ lo ở kinh thành du sơn ngoạn thủy, cái đó đến rồi danh tình lưu ý Chu Hưng Vân bình thường ta đã làm gì. Đối mặt Lưu Quế Lan chất vấn, Đường Viễn Doanh đương nhiên hỏi gì cũng không biết. Ngươi nói ngươi, mấy tháng này đều đang làm cái gì? Xuống núi trước ta ngàn nhắn nhủ vạn nhắn nhủ, ngươi đã xưa đâu bằng nay, phải cực kỳ hầu hạ Vân Nhi. Ta bị ngươi cái bất hiếu nữ làm tức chết. Lưu Quế Lan tức giận nha. Chuyện bây giờ không xong đến làm cho người vô sách, tại nàng hung hăng ép hỏi xuống, Đường Viễn Doanh cuối cùng chi tiết nhắn nhủ, nàng cùng Chu Hưng Vân ở kinh thành chỉ thấy qua hai lần mặt, một lần là diễn vũ thế, Chu Hưng Vân tại trên lôi đài cùng Ngô Vô Song thi đấu, về sau bởi vì cái kia tóc đen thiếu nữ cùng Vũ Đằng môn náo mâu thuẫn, hai người một câu chưa nói thượng tiểu tách ra. Lần thứ hai gặp mặt là ở kinh thành vật phẩm trang sức điếm, nàng cùng Chu Hưng Vân ngược lại nói lên lời nói rồi, bất quá khi lúc Chu Hưng Vân vì Tần Bội Nghiên, triệt để cùng nàng cãi nhau mà trở mặt, hai người không chỉ có đối chọi gay gắt nhau nhau mà bắt đầu, cái kia không có lễ phép tiểu nữ sinh, càng là thiếu chút nữa giết nàng. Lưu Quế Lan tuyệt đối không nghĩ tới, Đường Viễn Doanh vào kinh về sau, cơ hồ cùng Chu Hưng Vân đoạn tuyệt lui tới, hai cái đường ai nấy đi, hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ. Đường Viễn Doanh căn bản không biết Chu Hưng Vân lúc nào, phát sinh chuyện gì, như thế nào cùng Duy Túc Diêu, Từ Tử Kiện, Mạc Nhậm Tịch, Tần Bội Nghiên bọn người đáp thượng quan hệ. Về phần Nam Cung Linh mấy cái tuyệt đỉnh cao thủ, Đường Viễn Doanh càng là không hiểu ra sao, nói nàng cũng là lần đầu tiên gặp mấy người. Lưu Quế Lan tương đương hối hận, sớm biết như thế nàng thực không nên buông tay, lại để cho Đường Viễn Doanh vào kinh thành. Nếu như nàng có thể ở lâu tưởng tượng, theo con gái cùng một chỗ hành động, hôm nay chắc chắn sẽ không biến thành cái này bức túng quẫn cảnh. Hiện tại vừa vặn rất tốt, nhiều như vậy tốt cô nương vòng quanh Chu Hưng Vân, Dương Lâm là cười đến không ngậm miệng được, có thể nàng lại đau đầu được muốn chết. Lưu Quế Lan không nghĩ tới chính mình hơi không lưu ý, Đường Viễn Doanh tiểu nhảy đáp mà bắt đầu, hôm nay thì đã trễ, nàng lại nghiêm thêm giáo dục con gái đều vô dụng. Lưu Quế Lan xuyên thấu qua bệ cửa sổ, nhìn ra xa đối diện túp lều nhỏ ở bên trong, nguyên một đám lan tâm huệ chất thiếu nữ, rất cảm thấy vô lực thở dài. Việc đã đến nước này, Lưu Quế Lan chỉ có thể đợi. Chờ đợi một thời cơ, hoặc là nói, nàng vụng trộm giúp Đường Viễn Doanh sáng tạo cơ hội, làm cho hai người gạo nấu thành cơm, đem con gái kín đáo đưa cho Chu Hưng Vân. Lưu Quế Lan đều nghĩ kỹ, hôm nào phải cùng Chu Hưng Vân nói chuyện, nam tử hán đại trợ phu, nên cường ngạnh thời điểm tiểu cường ngạnh, nên đánh thời điểm tiểu đánh, lại để cho hắn không cần quan tâm nàng cùng Đường Ngạn Trung, thanh minh Đường Viễn Doanh là vị hôn thê của hắn, không phấn chấn phu cương không ra thể thống gì. Chỉ có lại để cho Chu Hưng Vân hảo hảo quản giáo Đường Viễn Doanh, đem nàng chế được dễ bảo, nhà mình con gái mới có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Dù sao Chu Hưng Vân hiện tại võ công tiến nhanh, Đường Viễn Doanh tiểu là không phục cũng không có cách. Lưu Quế Lan ngược lại là rất rõ ràng con gái cá tính, hiểu được Đường Viễn Doanh bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, chỉ cần Chu Hưng Vân hung mà bắt đầu, không cầm Đường Viễn Doanh đem làm thứ đồ vật hảo hảo dạy dỗ, cái này nghịch cô nàng tuyệt đối trung thực khuất phục, ngoan ngoãn nằm sấp lấy mặc hắn sủng ái. Cho dù Lưu Quế Lan cảm thấy làm như vậy có chút tổn thương Đường Viễn Doanh, nhưng nàng càng cảm giác mình thực xin lỗi Chu Hưng Vân, bởi vì Lưu Quế Lan vẫn cho là Đường Viễn Doanh đã không phải hoàn bích chi thân, không có lựa chọn chỗ trống. Một khi thiếu nữ chịu khổ ma môn giáo đồ thay phiên nhục nhã tin tức truyền đi, người giang hồ đều đối với bọn họ Đường ra xỉ mũi coi thường, không có người chịu lấy tàn hoa bại liễu vào phòng. Huống chi Chu Hưng Vân vào kinh mới hơn 2 tháng, bên người tiểu cao thủ nhiều như mây mị nữ như mưa, cái kia chỉ có thể nói rõ một vấn đề, kiếm thuộc sơn trang người, kể cả bọn hắn ở bên trong đều xem nhìn lầm. Chu Hưng Vân cũng không phải là chơi bời lêu lổng kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi, mà là siêu phàm thoát tục dị sĩ, chỉ là mọi người tầm mắt không đủ khoáng đạt, không cách nào lý giải hắn vui buồn thất thường với tư cách. Như vậy kỳ nam tử, nhất ngộ phong vân liền hóa rồng, Đường Viễn Doanh tương lai đi theo hắn, chắc chắn sẽ không có hại chịu thiệt. Chương 138, tốt vui mừng, tốt yên tâm. Bất quá, hiện tại có một phi thường vấn đề nghiêm trọng làm phức tạp Lưu Quế Lan, Chu Hưng Vân bên người cô nương, mỗi người đều mạo so thiên tiên, cho dù Đường Viễn Doanh dung mạo cũng không kém cỏi, có thể cùng Hứa Chỉ Thiên bọn người so sánh với, khí chất thượng rõ ràng kém một mảng lớn. Hứa Chỉ Thiên chính là quan gia tiểu thư, trang nhã tú lệ nhỏ nhắn mềm mại có thể người. Duy Túc Diêu là dị quốc phong tình, tư thế vai hùng lãnh diễm trong cương có nhu. Tần Bội Nghiên tắc thì mạo thi đấu thiên tiên, không nhiễm một hạt bụi thanh lệ thoát tục. Mà ngay cả cái kia tóc đen nữ tử cũng không đơn giản, biểu hiện ra nhìn như bình thường, có thể nàng định nhãn nhìn kỹ, thuần mỹ khuôn mặt có thể nói khoáng cổ tuyệt kim, khiến cho Lưu Quế Lan kinh hãi không thôi. Còn có một võ công cao thâm mặt chắc tiểu nữ hoa, Như Nguyệt, Lưu Quế Lan nhiều lần muốn cẩn thận quan sát, lại bị đối phương hiểu rõ tiên cơ, tổng có thể nghiêng mặt, dùng một loại vi diệu góc độ làm cho nàng nhìn không tới chính diện. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái kia khẳng định cũng là tuyệt sắc mỹ nữ. Đường Viễn Doanh muốn cùng như vậy mấy vị diễm tuyệt thiên hạ thiếu nữ so sánh, Lưu Quế Lan dám chắc chắn, bình thường thủ đoạn cơ hồ không có một tia phần thắng. Bất quá, Lưu Quế Lan lộ ra một vòng dị cười, Đường Viễn Doanh có Đường Viễn Doanh ưu thế, nàng người này gặp yêu tiếc khuôn mặt trứng, có thể ẩn núp lấy không gì sánh kịp mỹ lực, là đại bộ phận cường quyền nam tử nhất yêu tha thiết đồ chơi. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì mặc kệ tại kiếm thuộc sân trang hay là ở kinh thành, Đường Viễn Doanh xinh đẹp nhất một mặt đều không thể bày ra cho mọi người thấy, cũng hoặc là nói, bị người truy phủng Đường Viễn Doanh, chỉ có thể phát huy ra nàng bản thân 6 thành mỹ lệ. Lưu Quế Lan thật sâu minh bạch, con gái xinh đẹp nhất thời khắc, không phải nàng vui vẻ ra mặt, mà là nhận hết khuất nhục, rơi lệ thút thít nỉ non thời điểm. Nói trắng ra là, Đường Viễn Doanh khóc lên bộ dáng, nếu so với cười rộ lên đẹp mắt mấy lần, mà nàng ủy khuất cầu toàn tư thái, rồi lại so nàng khóc lên đẹp mắt gấp trăm lần. Như thế mê người khi dễ tiểu mỹ nhân, quả thật bá giả đám quyền quý bọn họ tha thiết ước mơ đồ chơi. Vì vậy, Lưu Quế Lan rất nhanh đã giúp Đường Viễn Doanh tìm được, để mà chống lại Hứa Chỉ Thiên phần đông mỹ nữ bí quyết. Viễn Doanh, theo mẹ tiến phòng ngủ, ta muốn dạy ngươi một việc. Lưu Quế Lan biết nói dùng bình thường thủ đoạn, Đường Viễn Doanh rất khó tại Chu Hưng Vân bên người dừng chân, vô luận bây giờ còn là về sau. Cho nên nàng ý định hảo hảo giáo dục Đường Viễn Doanh, để con gái dùng đặc thù thủ đoạn định nọt Chu Hưng Vân. Đường Ngạn Trung còn trẻ lúc, có thể so sánh Dương Khiếu càng thêm phong lưu, có thể hắn vì sao không có học Dương Khiếu ba vợ bốn nàng hầu, cái cưới Lưu Quế Lan một người. Trong lúc này có thể nói tràn đầy chú ý. Hôm nay Lưu Quế Lan quyết định, trước hung hăng giáo dục Đường Viễn Doanh, đem nàng ở kinh thành dưỡng thành điêu ngoa tính tình trừ tận gốc, sau đó lại chuyển thụ nàng lấy lòng nam tử thuật phong khe, làm cho nàng như một tiểu nữ nô đồng dạng, thỏa thích thỏa mãn Chu Hưng Vân bất luận cái gì nhu cầu. Lưu Quế Lan khả dĩ khẳng định, đem làm Chu Hưng Vân phát hiện, nguyên bản cao cao tại thượng, không đem hắn đưa vào mắt nhị sư tỷ, cuối cùng nhất lại biến thành mặc hắn khi nhục tiểu nữ nhân, hắn nhất định sẽ ngàn chịu vạn chịu nhận lấy Đường Viễn Doanh. Nghĩ tới đây, Lưu Quế Lan yên lặng xuất ra chấp hành gia pháp dùng tiểu đằng cây roi, thầm nghĩ chính mình có dự kiến trước, đoán được con gái rất có thể không nghe nàng lời nói, cùng Chu Hưng Vân triệt để cãi nhau mà trở mặt. Mẹ, ta sai rồi. Ta biết nói sai rồi. Ngươi đừng đánh ta. Ta thật sự biết nói sai rồi. Đường Viễn Doanh vừa nhìn thấy gia pháp đằng Tây Roi, khuôn mặt lập tức tiểu mất đi huyết sắc. Hừ, hôm nay chỉ là bắt đầu, về sau có ngươi thụ. Đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ, Lưu Quế Lan thật sâu cảm thán, nữ nhi bảo bối à, ngươi đừng trách mẹ không van xin hộ mặt, mẫu thân làm hết thảy cũng là vì cho ngươi thuận thuận lợi lợi gả đi ra ngoài. Cái này Đường gia gia pháp dùng đằng Tây Roi, qua mấy ngày tìm cơ hội đưa cho Vân Nhi, lại để cho hắn cũng qua đã quyển, biết nói Viễn Doanh diệu dụng. Chơi tạo nghiệp chướng, vẫn còn có thể thứ cho, tự gây nghiệp, không thể sống. Kế tiếp là thiếu nhi không nên giáo nữ thời gian, Đường Viễn Doanh hô phá yết hầu đều không có người sẽ đến cứu nàng. Quả thật, chính như Lưu Quế Lan nói, hôm nay chỉ là bắt đầu, về sau nàng còn có rất nhiều thứ muốn dạy Đường Viễn Doanh, nhất là giáo nàng hầu hạ Mộ Vân độc môn thuật phòng the. Chu Hưng Vân bên người tốt cô nương quá nhiều, sức cạnh tranh phi thường cường đại, hơn nữa Đường Viễn Doanh lại lặp đi lặp lại nhiều lần phạm phải sai lầm lớn, nếu không tranh thủ thời gian học hội thành thạo một nghề sau này mặc dù gả cho Chu Hưng Vân, cũng khó có nàng nơi sống yên ổn. Dương Lâm mới tới kinh thành, khó tránh khỏi có chút mệt mỏi, Tần Bội Nghiên tự giác địa giúp nàng vặn về vài đấm lưng, không đến một lát, buồn ngủ lâm thầm lặng lẽ đánh nút lại, Dương Lâm hỗn loạn tiểu nằm ở trên giường thiết đi. Buổi chiều giờ thân, Chu Hưng Vân tỉnh lại mẹ, cùng mọi người tiến về trước kiếm thuộc võ quán, tượng trưng dự họp tiệc tối. Hôm nay tại kiếm thuộc võ quán tổ chức kiến hội, mục đích chủ yếu là tham gia thiếu niên anh hùng đại hội kiếm thuộc sơn trang đoàn đại biểu mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần, kiếm thuộc võ quán bên ngoài đệ tử đều thụ trưởng bối dặn dò, thành thành thật thật đứng ở ra. Nếu không có Chu Hưng Vân mời, Hiên Tịnh cũng không thể tự tiện tham gia tiệc tối. Nói trắng ra là, tham gia yến hội người, cơ hồ đều là kiếm thuộc sơn trang bổn tông đệ tử, bọn hắn đối với Chu Hưng Vân từ trước đến nay rất bất hữu thiện. Cho nên kiếm thuộc sơn trang đoàn đại biểu khí thế ngất trời ăn bữa tối, tại võ quán quảng trường khiến cho chết đi được, Chu Hưng Vân lại thực không biết vị ăn hết hai phần sủi cảo, tức cùng lão mụ tử sớm về nhà. Dương Lâm có một đống lớn sự tình muốn hỏi thăm Chu Hưng Vân, nhất là hắn ly khai kiếm thuộc sơn trang hai cái tháng sau, đến cùng đã trải qua bao nhiêu cố sự, là như thế nào cùng Tần Bội Nghiên đợi nữ tướng thức, hiểu nhau. Hứa Chỉ Thiên một đám tiểu đồng bọn, trong lòng biết Chu Hưng Vân cùng Dương Lâm mẫu tử gặp nhau, khẳng định có nhiều chuyện nói, bởi vậy tất cả mọi người phi thường thức thời trở về phòng nghỉ ngơi, dọn ra không gian cùng thời gian lại để cho hai người tâm sự đáy lòng lời nói. Chu Hưng Vân đứng ở Dương Lâm túp lều nhỏ, nửa thật nửa giả, đem mình vào kinh sau chuyện đã xảy ra, như thế như vậy từng cái mảnh thuật, trong đó kể cả Hứa Chỉ Thiên dẫn hắn đi nhất phẩm học phụ phỏng vấn, cuối cùng dùng thất bại chấm dứt. Mục Hàn Tinh vào kinh thành cần y liệt, hắn và Tần Bội Nghiên chạy tới Bích Viên Sơn trang cứu người. Diễn Vũ Tế nhận thức ngu vô song, lại bởi vì tóc đen thiếu nữ đắc tội Vũ Đằng môn tám. Đương nhiên, thiếu niên thần y Yiye, nhập sĩ làm quan tin tức, Chu Hưng Vân tắc thì không nói tới một chữ, hắn đem cứu người công lao tất cả đều giao cho Tần Bội Nghiên, chính mình bất quá là cái tiểu tùy tùng, ra ra chủ ý cúi bắp, hiệp trợ y tiên tỷ tỷ cứu người. Mọi người sở dĩ xem hắn làm trung tâm, nguyên nhân chủ yếu là Tô phủ trang viên bị tập kích, lúc hắn cái thứ nhất làm đội trưởng đề nghị nghị cách cứu viện trưởng bối, cho nên từ từ kiện, duy túc Diêu bọn người nguyện ý nghe hắn lời nói, cảm thấy hắn một thân chính khí. Bởi vì tin tức lượng rất lớn, đến nỗi Dương Lâm nhất thời bán hội khó có thể tiêu hóa. Bất quá, nhìn xem nghe Chu Hưng Vân nói chuyện say xưa kể chuyện xưa, biết nói hài tử sinh hoạt hạnh phúc khoái hoạt, Dương Lâm cũng tiểu đủ hài lòng. Chỉ là, Chu Hưng Vân nói xong lời cuối cùng, khó có thể che giấu lộ ra bôi vẻ vẻ ngoài, bởi vì hắn một mực không có thăm dò được có quan hệ phụ thân tin tức. Dương Lâm nghe nói không khỏi mỉm cười vớt ve Chu Hưng Vân cái chán, lại để cho hắn không nên gấp gáp, nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, đều không có thể thăm dò được Chu Thanh Phong tin tức, Chu Hưng Vân xuống núi hai cái tháng sau, làm sao lập kiến hiệu quả. Bận rộn một ngày đi qua, mặt trời vừa mới bay lên, Duy Túc Diêu liền theo đi lệ cũ, kéo Chu Hưng Vân rời giường luyện công. Duy Túc Diêu tìm Chu Hưng Vân luyện công phi thường có nguyên tắc, chỉ cần hắn phù hợp phía dưới điều kiện, ngày hôm sau thiếu nữ chắc chắn đúng giờ mời hắn rời giường luyện võ. Điều kiện 1, ngày hôm qua không khổ cực. Điều kiện 2, hôm nay không có việc gì làm. Điều kiện 3, khí sắc rất khỏe mạnh. Chu Hưng Vân nội lực chưa toàn bộ khôi phục, nhưng khí sắc coi như không tệ, hơn nữa luyện công không nhất định phải hao phí nội lực, thực tế nhất lưu trở xuống đích võ giả, cơ bản đều dùng chiêu thức làm chủ. Cho nên Duy Túc Diêu trước sau như một đem Chu Hưng Vân kêu lên giường, tăng lên hắn thực tế ứng chiến năng lực. Buổi sáng Dương Lâm rời giường, còn không có mở hai mắt ra, chỉ nghe thấy ngoài phòng vang lên đinh đinh đang đang luyện kiếm âm thanh. Nàng phi thường tò mò, rốt cuộc là nhà ai hải tử chăm chỉ như vậy, ngày mới sáng tựu rời giường luyện công. Dương Lâm không đếm xỉa tới rót chén nước, đi đến bệ cửa sổ đang trông xem thế nào, kết quả lại bị cảnh tượng trước mắt sặc phun. Tại ngoài phòng luyện kiếm ra hỏa, lại là nhà nàng hải tử, thật sự là sơ ngày tây thăng, kỳ lạ. Dương Lâm đánh tử vừa mới bắt đầu tựu cho rằng, sáng sớm luyện kiếm người hẳn là Duy Túc Diêu hoặc là Từ Tử Kiện, tuyệt đối không thể nào là nhà mình nhi tử bà bối. Phải biết rằng, Chu Hưng Vân tại Kiếm Thục Sơn trang thời điểm, hàng ngày luyện công buổi sáng đều muốn Ngô Kiệt Văn gọi hắn rời giường mới bằng lòng đi, một tháng không thiếu tịch cái 10 ngày 8 ngày, thật đúng là thực xin lỗi kiếm thục tay ăn chơi danh hảo. Hôm nay Chu Hưng Vân nhìn như quỷ nhập vào người, cần cù chăm chỉ ở luyện công, thật sự thật bất khả tư nghị. Tiên lặng địa chằm chằm vào Duy Túc Diêu tốt trận, Dương Lâm không khỏi hữu cảm nhi phát, có cảm xúc nên phát ra, khó trách Chu Hưng Vân võ công tiến bộ thần tốc, nguyên lai có một tốt khuê nữ đốc thúc hắn chăm chỉ khổ luyện. Trước kia Chu Hưng Vân tại Sơn Trang không muốn khắc khổ, hóa ra là không có tìm đúng người, nếu như Đường Viễn Doanh cùng Duy Túc Diêu đồng dạng, dụng tâm đối đãi Chu Hưng Vân, hắn cũng không trở thành bị người nói thành là kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi. Hiện tại gặp Duy Túc Diêu đối với Chu Hưng Vân tốt như vậy, Dương Lâm thật sự tốt vui mừng, tốt yên tâm. Duy Túc Diêu cùng Chu Hưng Vân luyện công rất chuyên chú, trong lúc nhất thời không có phát hiện Dương Lâm ở bên quan sát, thẳng đến nàng chuẩn bị lại để cho Chu Hưng Vân nghỉ ngơi hội, mới chú ý tới bà đứng tại cách đó không xa xem bọn hắn. Đến, trước dùng khăn mặt lau lau đổ mồ hôi, mùa thu tiết lúc lạnh lúc nóng, không cẩn thận rất dễ dàng sinh bệnh. Dương Lâm nhiệt tâm truyền đạt hai cái khăn mặt. Duy Túc Diêu rất sợ Dương Lâm nghĩ lầm nàng khi dễ Chu Hưng Vân, tranh thủ thời gian vứt bỏ trong tay một kiếm, chỉ là: "Mẹ, nàng khi dễ ta, ngươi xem ta cánh tay đều máu ứ đọng." Cái đó hũ không khai mở để cái đó hũ, Duy Túc Diêu sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Chu Hưng Vân vô liêm sỉ cáo trạng, sợ tới mức thiếu nữ cả người đều bắn lên đến. "Chưa, không có. Đây không phải là ta. Ta theo đạo hắn." Đó là Duy Túc Diêu nóng nảy, kinh sợ hướng Dương Lâm giải thích, kết quả cả buổi nói không nên lời một câu nguyên vẹn mà nói. Thiếu nữ tóc vàng có tiếng bất thiện ngôn từ, giải không giải thích nàng cũng không biết nên giải thích thế nào, rất sợ nói nhiều sai nhiều, ngược lại sẽ giấu đầu hở đuôi, khiến cho Dương Lâm không khoái. Chu Hưng Vân thích nhất xem thiếu nữ tóc vàng sốt ruột bộ dáng, thật sự quá thú vị. "Ta biết nói, ta vẫn nhìn. Túc Diêu thật là một cái tốt cô nương, Vân Nhi về sau tiểu giao cho ngươi quản, ngươi có thể muốn hảo hảo đốc thúc hắn." Dương Lâm không phải mù lòa, Duy Túc Diêu khắp nơi nhường cho Chu Hưng Vân, rất sợ làm đau hắn, tổng hội tại hắn ngã sắp xuống, bị chặt trước, đỡ lấy hắn, chiếu cố hắn. Hắn trên cánh tay máu ứ đọng, ngày hôm qua thì có 8 phần 10. Chính là Vũ Đằng môn đến kiếm thuộc võ quán nện chàng lúc lộng thương. Dương Lâm ôn tồn nói chuyện, Duy Túc Diêu lập tức tiểu an tâm. Bất quá, Chu Hưng Vân khẳng định không thể tưởng được, lão mụ tử những lời này, hội kích thích thiếu nữ tóc vàng ý chí chiến đấu, chuẩn bị tại kế tiếp vài ngày, càng thêm nghiêm khắc huấn luyện hắn. Chương 139, khó có thể tin. Quả thật, khiến cho Dương Lâm thư thái đầy cõi lòng người, không chỉ có Duy Túc Diêu một cái, Tần Bội Nghiên, Mạc Nhật Tịch, Hứa Chỉ Thiên, Hiểu Nguyệt, Như Nguyệt đều rất làm cho nàng tâm ấm. Chu Hưng Vân luyện qua võ công, Tần Bội Nghiên sẽ vì hắn massage, y tiên y thuật nổi tiếng thiên hạ, chỉ cần có nàng tại, Dương Lâm rốt cuộc không cần lo lắng bảo bảo sinh bệnh. Mạc Nhật Tịch cũng là tốt cô nương, khắp nơi khiêm nhượng Chu Hưng Vân, vô luận hắn nói cái gì, cỡ nào bá đạo, nàng đều nói gì nghe nấy, kiên quyết không phản kháng Mộ Vân Thánh Chỉ. Hứa Chỉ Thiên tiểu lại càng không cần phải nói, tốt khuê nữ thông minh lanh lợi, hiểu chuyện vừa vặn, có nàng chủ trì đại cục, trong nhà lớn nhỏ sự vụ đều trở nên ngay ngắn rõ ràng. Về phần cái kia Hiểu Nguyệt, Dương Lâm cũng không biết nên như thế nào đánh giá, thiếu nữ võ công rất mạnh, hơn nữa hành vi cổ quái, thường xuyên xuất quỷ nhập thần, thậm chí thỉnh thoảng vụ trộm hướng nàng túi láo nhét hoa quả, thẳng gọi nàng không hiểu thấu không biết chỗ. Nhưng Chu Hưng Vân nói cho Nhiêu Nguyệt đẹp lông mày, nhà mình mẹ ưa thích ăn trái cây. Bất quá Dương Lâm cũng phát hiện Hiểu Nguyệt chỉ sợ là phần đông nữ tử ở bên trong quan tâm nhất Chu Hưng Vân cô nương, bởi vì thiếu nữ ánh mắt cùng gần chú ý lực bao giờ cũng đều dừng lại tại Chu Hưng Vân trên người. Dương Lâm nhiều lần cố ý dùng thân thể ngăn tại trong hai người ở giữa, Hiểu Nguyệt cũng sẽ lập tức đổi vị tiếp tục theo dõi hắn. Nga bông. Hắc cắp hắc ha. Tiểu cầu giáo chủ đánh giá hiểu được Dương Lâm mới được là thực vật liệm, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh tồn tại, cho nên hấp tấp đến nàng bên chân lề mề lịnh nọt, lại để cho Dương Lâm không muốn bỏ sót nó. Sáng sớm 7 điểm tả hữu, Dương Lâm ôm giáo chủ mang mọi người tiến về trước Vân Hiệp khách sạn ăn điểm tâm, thuận tiện bái phòng Khang Bá, cảm tạ hắn nhiều ngày đến một mực chiếu cố Chu Hưng Vân. Chu Hưng Vân nghe vậy cái hy vọng Khang Bá có thể tuân thủ lời hứa, đường vạch trần hắn nói dối, lại để cho mẹ biết nói hắn vào triều làm quan. Thiếu niên thiếu nữ phong trần mệt mỏi đi vào Vân Hiệp khách sạn, Chu Hưng Vân không khỏi phát giác, mẹ tựa hồ đối với Vân Hiệp khách sạn tình hữu độc trùng, ưa thích không rời, đứng ở ngoài cửa đánh giá một hồi lâu, mới cất bước tiến vào khách sạn. Đoán chừng tại đây đối với nàng mà nói, là cái tràn ngập hồi ức địa phương. Kế tiếp vài ngày, Chu Hưng Vân mỗi ngày cùng Dương Lâm, mang theo tiểu đồng bọn giúp Khang Bá quản lý khách sạn. Thiếu niên anh hùng đại hội quyết định 9 tháng hạ tuần khai mạc, Kiếm Thục Sơn trang đoàn đại biểu dự bị tại trung tuần tháng 9 tiến về trước hội trường. Đoàn đại biểu theo kinh thành xuất phát, ước chừng 3 ngày lộ trình, sẽ xảy đến Hạo Lâm tiểu thất. Hôm nay cách trung tuần tháng 9 còn có hơn 10 ngày bộ dáng, Kiếm Thục Sơn trang bổn tông đệ tử, tắc thì tuân theo các trưởng lão chỉ thị, đã muốn duy trì hàng ngày trụ cột tu luyện, cũng muốn thích hợp buông lỏng, điều chỉnh tốt thân thể trạng thái, tránh cho nước đất khu phục, tại thiếu niên anh hùng đại hội thượng mất mặt xấu hổ. Chỉ trước mắt công phu, đã đến đầu tháng 9, Đường Viễn Doanh tại mẫu thân cưỡng bức bắt buộc xuống, đã cấm túc một tuần không có ra ngoài, mỗi ngày đều tại khắc khổ tu hành học tập các loại không cách nào giải thích, không rõ cảm giác lệ kỹ xảo. Trong lúc có không ít kinh thành công tử ca đến Kiếm Thục thị trấn nhỏ tìm Đường Viễn Doanh chơi, không rõ giai nhân vì sao đột nhiên mất tích. Triệu Hoa tắc thì rất đại độ nói cho mọi người, Đường Viễn Doanh chính theo sư mẫu bế quan luyện công, một lòng bị chiến năm nay thiếu niên anh hùng đại hội, đoán chừng phải đợi đại hội chấm dứt, giai nhân mới có rảnh rỗi vào thành du ngoạn. Quả thật, Kiếm Thục Sơn trang đệ tử phổ biến cho rằng, Đường Viễn Doanh đang bế quan luyện công, bởi vì nàng tựa như lần trước đoàn đại biểu Dương Hồng, là Kiếm Thục Sơn trang ưu tú nhất đệ tử trẻ tuổi, năm nay khôi phục môn phái danh dự trách nhiệm, tất cả đều đem rơi vào Đường Viễn Doanh trên người. Về tình về lý, Kiếm Thục Sơn trang trưởng bối đều biết dùng hết mọi biện pháp trợ Đường Viễn Doanh tăng thực lực lên. Đương nhiên, nếu để cho bọn hắn biết nói, Lưu Quế Lan lúc này căn bản không quan tâm con gái võ công, một cái tính giáo nàng lấy nam nhân tốt bản lĩnh, muốn nàng về sau như thế nào phụng dưỡng Chu Hưng Vân, Triệu Hoa bọn người đoán chừng muốn khóc chết. Ngoại trừ giáo dục Đường Viễn Doanh bên ngoài, Lưu Quế Lan còn có một kiện không thể không làm sự tình, nàng chuẩn bị điều tra cẩn thận, nghe ngóng Chu Hưng Vân ly khai Kiếm Thục Sơn Trang về sau, ở kinh thành đến cùng đã làm nên trò gì, vì sao có nhiều cao thủ như vậy tương trợ. Trải qua mấy ngày nữa quan sát, Lưu Quế Lan đã xác định, Chu Hưng Vân là được phần đông cao thủ trẻ tuổi thủ lĩnh, hắn đến đâu, bọn hắn tiểu đi theo cái đó, mà ngay cả cái kia đằng đằng sát khí nữ đao khách cũng không ngoại lệ, phảng phất là Chu Hưng Vân cận vệ. Hôm nay Lưu Quế Lan thu hoạch tin tức, Bích Viên Sơn Trang đoàn đại biểu, tại hôm qua buổi chiều đã chống đỡ kinh thành, vì vậy nàng lấy việc công làm việc tư, tìm Đường Ngạn Trung thương lượng, nói muốn đại biểu Kiếm Thục Sơn Trang, đi về phía Bích Viên Sơn Trang nhân đạo xin lỗi. Dù sao Chu Hưng Vân giả thần giả quỷ lừa gạt đại chúng, cho dù xuất phát từ thiện ý, cũng có tổn hại Kiếm Thục Sơn Trang cùng Bích Viên Sơn Trang lưỡng đại môn phái quan hệ. Đường Ngạn Trung tự nhiên sẽ không tự tuyệt, cho dù Lưu Quế Lan không đề cập tới việc này, hắn cũng ý định tự mình đến nhà bái phòng Bích Viên Sơn Trang đoàn đại biểu. Bất quá, lại để cho Lưu Quế Lan không tưởng được chính là, nàng đến thăm thỉnh tội thời điểm, Bích Viên Sơn Trang tam đương ra, rõ ràng tự mình đi ra ngoài nên nàng vào nhà, quả thực lệnh nàng thụ sủng nhược kinh. Lưu Quế Lan cùng Bích Viên Sơn Trang tam đương ra hội đàm lúc, đối phương tuy nhiên một ngụm một câu, quý phái tay ăn chơi như thế nào không đúng, như thế nào lớn mật, như thế nào vô lễ, nhưng tức giận bất bình nói xong một vòng về sau, lại đột nhiên đổi giọng, nói cái gì, chúng ta thừa nhận quý phái đệ tử Chu Hưng Vân đối với Bích Viên Sơn Trang làm ra cực lớn cống hiến, nhờ có hắn cứu trợ lao trang chủ, Bích Viên Sơn Trang mới có thể khôi phục ngày xưa. Hưng Vinh cuối cùng còn nói thẳng tỏ vẻ cảm tạ, cũng hoặc là nói, gọi nàng không muốn bởi vì Bích Viên Sơn Trang sự tình khó xử Chu Hưng Vân. Cái này có thể lại để cho Lưu Quế Lan hồ đồ rồi, nàng không muốn Bích Viên Tam Đương ra, lại có thể biết khích lệ Chu Hưng Vân, đây là cỡ nào lệnh người bất ngờ mà lại khiếp sợ. Bích Viên Sơn Trang Tam Đương ra thái độ khác thường, nếu không không trách tội Kiếm Thục Sơn Trang, thậm chí còn lại để cho đệ tử bị một phần lễ vật, làm cho nàng chuyển giao cho Khương Thần, hướng Kiếm Thục Sơn Trang trưởng môn nhân Vân An. Sự tính ra khác thường tất có yêu, Lưu Quế Lan bắt đầu hoài nghi, Chu Hưng Vân có lẽ không hề giống giang hồ đồn đại như vậy ác liệt. Theo Bích Viên Sơn Trang Tam Đương ra đối với thái độ của nàng, sẽ xảy đến nói rõ Bích Viên Sơn Trang các trưởng bối đều rất thưởng thức Chu Hưng Vân, chỉ là trở ngại mặt mũi, bất đắc dĩ làm ra một bộ sinh khí bộ dáng. Lưu Quế Lan suy bụng ta ra bụng người, nếu như Kiếm Thục Sơn Trang phát sinh nội loạn, kết quả lại để cho môn phái khác đệ tử dẹp loạn, mặt mũi của mình khẳng định không nhịn được, cũng sẽ biết đối ngoại làm ra một bộ mẫu người nào đó xen vào việc của người khác bộ dạng, miễn cho người giang hồ chê cười Kiếm Thục Sơn Trang vô năng. Bất quá, có một điểm lại để cho Lưu Quế Lan rất nghi hoặc, vừa rồi cùng Bích Viên Sơn Trang Tam Đương ra nói chuyện lúc, mặc dù đối phương nói rất hàng hồ, có thể nàng mơ hồ phát giác, Tam Đương ra tựa hồ đem Chu Hưng Vân coi là lao trang chủ ân nhân cứu mạng, nhiều lần hữu ý vô ý nâng lên, nhờ có hắn trợ giúp mấy chữ mắt. Lưu Quế Lan mang nghi hoặc tâm tình, bái biệt Bích Viên Sơn Trang đoàn đại biểu, tiếp theo ngựa không dừng vó chuyển đi Vũ Đằng môn tổng đà. Đương nhiên, nàng đi Vũ Đằng môn tổng đà cũng không phải là xin lỗi hoặc tính sổ, Lưu Quế Lan thầm nghĩ chảo mấy cái Vũ Đằng môn đệ tử, hỏi thăm bọn họ cùng Chu Hưng Vân ăn Tết, quá tiết. Phương tổng tiêu đầu dãi bảy Vũ Đằng môn thượng kiếm thuộc võ quán nghệ tràng, tự nhiên muốn nói rõ lý lẽ do, Kiếm Thục Sơn Trang trưởng lão nghe nói là Chu Hưng Vân gặp rắc rối, đều bị châm chọc khiêu khích thoá mạ một phen, đến nỗi Phương tổng tiêu đầu về sau dốc sức liệu mạng giúp Chu Hưng Vân nói tốt, tất cả mọi người không đem hắn đem làm chuyện quan trọng, thậm chí trái lại an ủi Phương tổng tiêu đầu, không cần là cái kia tay ăn chơi kiếm cớ, tất cả mọi người tin tưởng Chu Hưng Vân có bao nhiêu năng lực, tiểu tử gặp rắc rối đúng là bình thường, chỉ tiếc làm phiền Hà Kiếm Thục Võ Quán môn sinh. Lưu Quế Lan tuy nhiên không biết có nào Vũ Đằng môn đệ tử đi qua Kiếm Thục Võ Quán quấy rối, nhưng nàng tin tưởng có người nào phản bội Kiếm Thục Võ Quán. Hơn 30 tên võ quán môn sinh tập thể chuyển quang Vũ Đằng môn, lớn như vậy một sự kiện, võ quán giáo đầu khẳng định phải hướng các trưởng lao khởi bẩm, cho dù phản bội đệ tử, phần lớn là nhập môn không đến 3 tháng nhân vật mới. Lưu Quế Lan tại sao phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, không đi tìm Kiếm Thục Võ Quán đệ tử, ngược lại chỉ điểm Vũ Đằng môn người nghe ngóng tin tức. Lý do là nàng đã hỏi võ quán đệ tử, chỉ tiếc tiểu hỏa đám bọn họ nhìn nàng là Kiếm Thục Sơn Trang bổn tông trưởng bối, cũng không dám nói lời nói thật, nàng vừa hỏi có quan hệ Chu Hưng Vân chủ đề, mọi người lập tức tiểu lấy lòng, nói cái gì Kiếm Thục Sơn Trang võ công bác đại tinh thông, Chu Hưng Vân không hổ là dòng chính đệ tử, đơn đả độc đấu khuất nhục Vũ Đằng môn tuyệt đỉnh cao thủ. Lưu Quế Lan nghe đến mấy cái này lời nói thiệt tình im lặng, cảm tình mọi người đều biết, Chu Hưng Vân là Vạn Kiếm môn môn chủ Dương Lâm nhi tử, nàng lại là hắn bá mẹ, cho nên Kiếm Thục võ quán đệ tử đều a du định hốt đập nàng mã thí tân quốc. Nhị lưu võ giả khuất nhục Vũ Đằng môn tuyệt đỉnh cao thủ, như thế hoang đường ngôn luận, ba tuổi tiểu hài tử đều sẽ không tin đích, thiệt thòi Kiếm Thục võ quán các đệ tử còn nói chuyện say sưa, một cái kính điên chuyện, hướng bản thân trên mặt thiết vàng, thật sự là tiếng người đáng sợ miệng nhiều người sói chạy vàng. Lưu Quế Lan tự cho là quần chúng con mắt là mù mờ tích, chân lý vĩnh viễn nắm giữ ở trong tay nàng, Chu Hưng Vân cùng Vũ Đằng môn tuyệt đỉnh cao thủ solo chỉ là chê cười thời gian, đều là hoàng hắn sai. Nếu không phải hắn nói chuyện giật gân dẫn đầu làm phản, chúng ta như thế nào chuyển quang Vũ Đằng môn? Ngươi nói, chúng ta bây giờ trở về, giáo đầu hoàn nguyện ý thu chúng ta làm đồ đệ sao? Không có khả năng, giang hồ môn phái kiêng kỵ nhất đúng là phản bội. Các ngươi có biết hay không, ta tức giận a. Thật sự tức chết ta. Cái kia Kiếm Thục Sơn Trang bổn tông đệ tử, rõ ràng là cái nhị lưu võ giả, lại có thể cùng tuyệt đỉnh cao thủ khí lực va chạm không rơi vào thế hạ phong, cái kia toái tinh bí quyết kiếm pháp quả thực xuất đến không có bằng hữu. Chỉ hận chúng ta bội phản sư môn, rốt cuộc vô duyên tập được bực này thần công. Ai sẽ nghĩ tới Kiếm Thục Sơn Trang bổn tông võ công lợi hại như vậy? Mấy cái bội phản Kiếm Thục võ quán môn sinh, cùng một chỗ tiến về trước phụ cận căn tin dùng nữa. Lưu Quế Lan vốn định vụng trộm theo dõi, tìm cơ hội động tay bắt lấy bọn hắn, lên tiếng hỏi Chu Hưng Vân cùng Vũ Đằng Môn có gì ăn tết, quá tiết. Nhưng là, không đều nàng động tay, mấy người ngay tại khách sạn ngươi một lời ta một câu hàn huyên, hơn nữa bọn hắn đàm luận nội dung, đúng là Lưu Quế Lan muốn biết nhất tin tức. Lưu Quế Lan càng nghe càng kinh hãi, kiếm thuật võ quán môn sinh đem làm đối mặt nàng nói, Chu Hưng Vân độc đấu tuyệt đỉnh cao thủ không rơi vào thế hạ phong, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Quả thật, trong lúc vô tình nghe được mấy cái bội phản võ quán đệ tử trò chuyện khởi những lời này, chứng minh là đúng Chu Hưng Vân xác thực có cùng tuyệt đỉnh cao thủ sức đánh một trận, thúc đẩy Lưu Quế Lan theo hoàn toàn không tin, biến thành khó có thể tin. Kế tiếp, Lưu Quế Lan hỏa tốc chạy về kiếm thuật võ quán, tìm được võ quán tiêu đầu, phi thường nghiêm túc hướng hắn cố vấn, cùng ngày Vũ Đằng Môn đến đa quán, Chu Hưng Vân lại như thế nào cùng địch nhân giao phong. Bắt đầu, Lưu Quế Lan cùng sở hữu tất cả kiếm thuật sơn trang trưởng bối đồng dạng, nghe song phương tổng tiêu đầu nói tỉ mỉ, đều cho rằng võ quán được cứu vớt là duy túc diêu đợi cao thủ công lao. Mọi người sở dĩ cực lực ca ngợi Chu Hưng Vân, đơn giản là bởi vì hắn mang theo cao thủ tới cứu viện binh. Bất quá, võ quán giáo đầu liên tục xác nhận, Chu Hưng Vân thật sự cùng Vũ Đằng Môn tuyệt đỉnh cao thủ tỉ thí, cùng sử dụng Chu Thanh Phong tự nghĩ ra kiếm pháp, bẩm tím tuyệt đỉnh cao thủ mạnh thanh tô thời gian. Lưu Quế Lan rốt cục vẻ mặt mộng bức đã tin tưởng. Chương 140, thốt ngươi tên tiểu tử. Võ quán giáo đầu thẳng thắn, Chu Hưng Vân dùng nhị lưu thực lực võ giả, cùng tuyệt đỉnh cao thủ đối chọi gay gắt, cũng sinh động như thật miêu tả, Chu Hưng Vân dùng Chu Thanh Phong sáng tạo độc đáo kiếm pháp, toái tinh quyết thức thứ nhất cùng thức thứ bảy, trước đóng băng, sau bị thương, đến nỗi tuyệt đỉnh cao thủ suy giảm tới nguyên khí. Ta nhớ được phong ca kiếm pháp, không có lợi hại như vậy a. Lưu Quế Lan không thể không bái kiến Chu Thanh Phong kiếm pháp, tuy nhiên rất lợi hại, lại cũng không trở thành lại để cho cái nhị lưu võ giả bẩm tím tuyệt đỉnh cao thủ. Hổ phụ không khuyến tử, kiếm pháp trải qua cải tiến, uy lực càng hơn mấy chủ. Toái tinh quyết, danh tự khởi không sai. Võ quán giáo đầu vạn phần cảm khái, không danh kiếm phổ là Chu Thanh Phong suốt đời tâm huyết, trải qua vô số lần cải tiến cùng thực tế, mới thành lập ấu hình. Năm đó hắn đã từng hỏi qua Chu Thanh Phong, vì sao không để cho tự nghĩ ra kiếm pháp lấy cái danh tự, mà hắn lại cười nói cho hắn biết, kiếm pháp là hắn cả đời lịch lãm rèn luyện đoạt được thành quả, hắn muốn đem đồ tốt nhất lưu cho mình hài nhi, lại để cho kiếm phổ thành tựu tuyệt thế cao thủ đồng thời, cũng làm cho hài nhi thành tựu tuyệt thế kiếm phổ. Võ quán giáo đầu hiện tại hồi tưởng lại, Chu Thanh Phong tuy nhiên mất tích nhiều năm, nhưng tâm nguyện của hắn, còn có hắn quý giá nhất di sản, lại chi tiết chuyện đưa tới Chu Hưng Vân trong tay. Quấy rầy, ta còn có một số việc phải xử lý, trước cáo tử, sư đệ không cần tiễn đưa ta. Tốt, sư tỷ đi thong thả. Lưu Quế Lan cuối cùng minh bạch, vì sao kiếm thuật võ quán môn sinh đều đối với Chu Hưng Vân khen ngợi như nước thủy triều, nguyên lai tiểu tử hiểu ra, lĩnh ngộ về đến nhà chuyện kiếm pháp, cũng đem hắn cải tiến thành tuyệt thế võ học, điều này không khỏi làm cho nàng kinh càng thêm kinh. Lưu Quế Lan hôm nay đi ra ngoài, chủ yếu có 3 hạng mục nhãn hiệu. Một là bái phòng Bích Viên Sơn trang đoàn đại biểu, hai là nghe ngóng Vũ Đằng Môn đá quán tình huống cụ thể, ba là trực tiếp đi Vân Hiệp khách sạn tìm khám bá, hỏi một chút Chu Hưng Vân ở kinh thành biểu hiện. Hiện tại Lưu Quế Lan không thể chờ đợi được địa đi ra kiếm thuật võ quán, giá mã đi Vân Hiệp khách sạn tìm khám bá, bởi vì nàng nghe Dương Lâm cùng Đường Viễn Doanh nói, Chu Hưng Vân vào kinh sau sẽ ngủ ở Vân Hiệp khách sạn. Trước lưỡng hạng mục nhãn hiệu đều bị Lưu Quế Lan đạt được không tưởng được tình báo, nàng tin tưởng cuối cùng một mục tiêu, Chu Hưng Vân ở kinh thành điểm dừng chân, nhất định có thể vì nàng mang đến thêm nữa kinh hỉ. Lưu Quế Lan nguyên bản ý định là đi trước Vân Hiệp khách sạn, sẽ tìm Bích Viên Sơn trang đoàn đại biểu, bởi vì muốn nghe được Chu Hưng Vân tin tức, không có so hỏi khang bá càng tiện lợi cách. Chỉ là cân nhắc đến Chu Hưng Vân bọn người ban ngày sẽ ở Vân Hiệp khách sạn hỗ trợ, Lưu Quế Lan đành phải đợi chút nữa buổi trưa giờ mùi qua đi, mới đi khách sạn tìm khang bá. Quả thật, kế tiếp nặng cân tin tức, lập tức tụ lại để cho Lưu Quế Lan ngây ra như phỗng. Không nghe ngóng không biết, sau khi nghe ngóng đã giật mình, khang bá đối với Chu Hưng Vân tình huống có thể nói rõ như lòng bàn tay, đem làm Lưu Quế Lan biết nói Chu Hưng Vân rõ ràng nhập sĩ làm quan, hơn nữa còn là chính ngũ phẩm còn hiệu thuốc dâng tặng ngự, cả người giống như ngũ lôi doanh đỉnh, bị kinh thế hai tục tin tức lôi được bên ngoài tiêu ở bên trong non. Khang bá còn cười đối với Lưu Quế Lan nói, Chu Hưng Vân ý định cho Dương Lâm kinh hỉ, đợi 9 tháng thiếu niên anh hùng đại hội xông ra trò, song hỉ lâm môn lửa mẫu thân khai mở tâm, hy vọng Lưu Quế Lan có thể cùng một chỗ giữ bí mật, ngàn vạn đừng lộ ra tiếng gió. Sau đó, Lưu Quế Lan đần độn ly khai Vân Hiệp khách sạn, Khang bá cùng nàng nói quá nhiều không thể tưởng tượng cố sự, đến nỗi nàng tư duy một mảnh hỗn loạn. Bởi vì Khang bá giảng mà nói quá mờ mịt, Lưu Quế Lan thật sự không cách nào tiếp nhận, cho nên nàng quyết định mạo hiểm một lần, y theo Khang bá cho ra địa chỉ, lẻn vào Chu Hưng Vân biệt thự điều tra đến tận cùng. Đem làm Lưu Quế Lan tại Chu Hưng Vân biệt thự, tìm được Hoàng Thái Hậu ý chỉ, giấy trắng mực đen viết rõ Chu Hưng Vân phong quan tiến tước ban thưởng vô số, cộng thêm hoàng gia ngọc tỷ che ấn, nàng rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì duy túc diêu, từ tự kiện đợi thiếu niên tuấn kiệt, đều nguyện ý nghe theo Chu Hưng Vân hiệu lệnh. Nguyên lai tên xấu rõ ràng kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi, hôm nay đã là đường triều ngũ phẩm dâng tặng ngự, danh dương thiên hạ thiếu niên thần ý liễu. Tốt ngươi tên tiểu tử, làm quan nhi còn gạt bá mẹ. Lưu Quế Lan vội vã phản hồi kiếm thuộc thị trấn nhỏ, trên đường đi liên tiếp tự nói, không nghĩ tới Chu Hưng Vân rõ ràng che giấu nhiều như vậy chuyện tốt, thực gọi nàng mừng rỡ như điên. Bất quá, Chu Hưng Vân tựa hồ là có chỗ cố kỵ, cũng không có đem những này tin tức tốt nói cho Dương Lâm, hôm nay nếu không là nàng lưu tưởng tượng, cố ý đi nghe ngóng một phen, còn đào không xuất ra nhiều như vậy tính bạo tư liệu. Đã Chu Hưng Vân không muốn nói đi ra, Lưu Quế Lan cũng không có ý định vạch trần hắn, bởi vì hiện tại Chu Hưng Vân đúng là cái kim quy tế, giúp hắn giấu giếm tin tức, còn có thể cùng hắn có kẻ mặc cả, lại để cho hắn chấp nhận lấy Thu Đường Viễn doanh. Hiện tại Lưu Quế Lan chỉ có một nghĩ cách, làm Tầm Trọng thêm giáo dục con gái, làm cho nàng hối cải để làm người mới, làm duy phu lệnh là từ tiểu nữ nhân. Đương nhiên, nàng chỉ phụ trách giáo dục, cuối cùng điều chỉnh cùng thuần hóa, còn phải lại để cho Chu Hưng Vân tự mình đến. Cho nên qua mấy ngày, nàng còn muốn tìm Chu Hưng Vân hảo hảo trao đổi, thuận tiện hỏi một chút hắn vì sao phải giấu giếm chân tướng, không nói cho đoàn người chính mình thân kiêm ngũ phẩm đại quan. Chu Hưng Vân cũng không biết, hắn ở kinh thành cái kia vạch trần sự tình, tất cả đều lại để cho Lưu Quế Lan đào lên, hôm nay còn rạng rỡ ở nông thôn luyện kiếm. Vì cái gì rạng rỡ? Bởi vì Hiên Tịnh sư tỷ một mực yên lặng lặng yên địa cùng ở bên cạnh hắn, cô nam quả nữ rất lãng mạn nha. Hôm nay Chu Hưng Vân có nhiệm vụ bí mật muốn chấp hành, cố ý tránh mở duy tốc diêu, một mình chạy tới nông thôn ở bên trong làm thể dục buổi sáng. Hiên Tịnh đi ngang qua nông thôn, phát hiện Chu Hưng Vân lén lén lút lút trốn ở bụi cỏ, liền tò mò sang đây xem xét, kết quả hắn đem nàng lưu lại, dùng giáo nàng luyện kiếm là do, ấp ấp ôm một cái trắng trợn lợi nhuận nàng tiện nghi. Hiên Tịnh muốn phụ thuộc Chu Hưng Vân, đi theo hắn, vì hắn hiệu lực, đạt được hắn che chở, tự nhiên sẽ không phản kháng dẫn hắn không khoái, dù sao chỉ là ôm một cái, so về mấy ngày hôm trước ngủ hấp lại cảm giác tốt hơn nhiều. Hiên Tịnh sư tỷ không tham gia sao? Chu Hưng Vân tay bắt tay giáo mỹ nữ luyện kiếm, Hiên Tịnh năm nay giống như 19 tuổi, võ công so Đường Viễn Doanh cường, cùng hiện tại Ngô Kiệt Văn lực lượng ngang nhau, như tham gia thiếu niên anh hùng đại hội, cũng lấy được thành tích tốt, thiếu nữ không chuẩn có thể trở thành kiếm thuộc sơn trang bổn tông đệ tử. Không được, tháng trước sơ ta đã qua sinh nhật, hiện tại đã 20 tuổi. Hiên Tịnh không nghĩ làm náo động, cái này đối với nàng không có chỗ tốt, trừ phi Chu Hưng Vân hy vọng nàng tham gia. Ngươi lần thứ nhất tham gia thiếu niên anh hùng đại hội, báo tên lúc nói 19 tuổi không có vấn đề, mọi người sẽ không truy cứu. Chu Hưng Vân ngu ngơ nói, Dương Hồng 17 tuổi đã tham gia một lần, có án mà mượn, bằng không thì năm nay nói mình 19 tuổi, đánh giá cũng có thể tham gia, dù sao cái này niên đại không có có thân phận chứng nhận, bao nhiêu tuổi còn không phải mình định đoạt. Giống vậy Mạc Nhậm Tịch, Nam Cung Linh, Tiểu Thiến đều không có tham gia qua, tam nữ không môn không phái, muốn ghi danh tham gia, nói mình 19 tuổi cũng có thể qua. Tổ chức phương cũng không thể bởi vì thiếu nữ phát dục đặc biệt tốt, tiểu không làm cho nhân gia tham gia à. Ngươi cần ta hỗ trợ, ta tiểu tham gia. Nhưng ta không biết sư phụ có thể hay không đồng ý ta đi. Hiên Tịnh nhu nhu địa giải thích. Quyền quyết định tại sư phụ cái kia cũng không phải là nàng muốn tham gia có thể tham gia. Đổi lại trước kia, Hiên Tịnh nhất định sẽ nắm chắc cơ hội, lại để cho sư phụ đề cử nàng dự họp thiếu niên anh hùng đại hội, bởi vì này dạng mới có thể đạt được bổn tông trưởng bối tín nhiệm cùng coi trọng. Nguyên nhân chính là như thế, Hiên Tịnh buông tha cho tham gia 4 năm trước thiếu niên anh hùng đại hội, nghĩ thầm năm nay vừa vặn 20, dùng trạng thái tốt nhất xuất chiến, lấy được thành tích tốt, vinh dự trở thành kiếm thuộc sơn trang bổn tông đệ tử. Bất quá, Chu Hưng Vân xuất hiện, làm cho nàng đạt được thêm nữa lựa chọn, mặc dù không trở thành kiếm thuộc sơn trang bổn tông đệ tử, cũng có tuyệt đỉnh cao ngón tay chỉ nàng luyện công. Mấy ngày nay, Tiểu Thiến, Duy Túc Diêu, Từ Tử Kiện đều rất cẩn thận chỉ đạo nàng, Ngô Kiệt Văn, Ngô Vô Song tập võ, Hiên Tịnh tin tưởng, cho dù trở thành kiếm thuộc sơn trang bổn tông đệ tử, cũng không có khả năng có tuyệt đỉnh cao thủ như Tiểu Thiến đồng dạng chuyên giáo nàng luyện kiếm. Huống chi, Chu Hưng Vân tựa hồ rất yêu tha thiết sắc đẹp của nàng, nếu là nạp nàng làm tiếp, Dương Lâm thì sẽ giáo nàng bổn tông độc môn võ học. Hiên Tịnh rất có tự mình hiểu lấy, dùng tư chất của nàng, không có khả năng cùng Hứa Chỉ Thiên, Duy Túc Diêu, Tần Bội Nghiên đợi nữ tranh giành chính thức. Cho nên nàng không ham, để tránh được không bù mất. Nếu như đối thủ là Đường Viễn Doanh như vậy nữ tử, nàng ngược lại hội nếm thử đoạt một đoạn, có thể Hứa Chỉ Thiên đợi nữ thật sự quá ưu tú, nàng tiểu thông minh chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Không có vấn đề, tối nay ta hướng mẹ đề cử ngươi tham gia, xem như giúp đỡ ta. Cùng ngươi nói, thiếu niên anh hùng đại hội có mấy trăm môn phái, gần vạn tên đệ tử trẻ tuổi tham gia, dự tuyển thi đấu không có giúp đỡ giúp ta, ta khẳng định không cách nào giết ra lớp lớp vòng đây. Chu Hưng Vân lần lượt Hiên Tịnh bên thai nói chuyện, thiếu nữ thân cao cùng hắn tương tự, hai người dính cùng một chỗ nhẹ nhàng luyện kiếm. Quả thực đem đại sắc lang nhạc hứ mất. Ừ. Hiên Tịnh ngượng ngùng gật đầu, Chu Hưng Vân dựa vào là thân cận quá, làm cho nàng rất không có ý tứ. May mắn nông thôn bốn phía không có người, nếu không nàng thực không có ý tứ cùng hắn luyện kiếm. Bất quá, Chu Hưng Vân nâng lên dự tuyển thi đấu, nàng ngược lại là hơi có nghe thấy, cụ thể quy củ không phải rất hiểu, bởi vì nàng không có tham gia thượng giới thiếu niên anh hùng đại hội, chỉ là có lần cùng Đường Viễn Doanh bọn người ở tại tụ tiên lâu dùng nữa, nghe nói dự tuyển thi đấu là một hồi vạn người kịch chiến, chỉ có thắng được ngàn người mới có thể tiến nhập vòng tiếp theo tỷ thí. Triệu Hoa bọn người thậm chí còn cười nhạo Chu Hưng Vân, nói hắn ở trên giới thiếu niên anh hùng đại hội dự tuyển thi đấu lên, lọt vào hai cái 12 tuổi tiểu bằng hữu hành hung, cuối cùng toàn bộ nhờ Dương Hồng liều chết liều sống, mới mang lên hắn cùng một chỗ đột phá dự tuyển. Ách! Hiên Tịnh mất hồn mất vía nghĩ đến, không ngờ Chu Hưng Vân lớn mật mạo phạm, tại sao lưng đi phía trước đụng nàng một chút. Người thất thần hả? Thực xin lỗi. Hiên Tịnh có chút im lặng, rõ ràng là hắn lợi nhuận nàng tiện nghi, còn phải làm cho nàng xin lỗi. Bất quá, Chu Hưng Vân ưa thích là tốt rồi, nàng hiện tại tâm tư tiểu là định mặc hắn. Chúng ta đây tiếp tục. Chu Hưng Vân liệt liệt cười nói, giáo hiên mỹ nhân luyện kiếm tựu là thoải mái, nhu nhu tính cách nhu nhu đẹp. Kiếm pháp này là bổn tông kiếm chiêu sao? Hiên Tịnh cảm thấy hoang mang, Chu Hưng Vân dạy nàng cả buổi, nàng còn chưa hiểu mình ở luyện cái gì. Kiếm thuộc võ quán giáo nàng cao cấp kiếm pháp, chỉ có thượng sách 20 chiêu, về sau nàng thỉnh giáo Triệu Hoa cùng Hồ Đức Vĩ, học xong trung sách bên trong 5 chiều, lên, trung lượng sách kiếm chiều, trên cơ bản khả dĩ sâu trôi quản thông. Chu Hưng Vân hiện tại giáo nàng luyện, hiển nhiên không phải kiếm thuộc sơn trang cao cấp kiếm pháp, bởi vì cả hai tầm đó không có điểm giống nhau, vô luận như thế nào đều đụng vào nhau không đứng dậy. Xem như thế đi, ta hiện tại tay cầm tay dạy ngươi luyện, là cha ta tự nghĩ ra Chu gia kiếm pháp. Chu Hưng Vân hời hợt nói, kết quả đem Hiên Tịnh dọa kêu to một tiếng, bất quá nàng rất nhanh tựu lại để cho chính mình tỉnh táo lại, vứt bỏ tạp niệm hào hào cùng Chu Hưng Vân học tập. Rất tốt. Chu Hưng Vân đối với Hiên Tịnh biểu hiện phi thường hài lòng, hắn biết nói giai nhân rất muốn học tập cao thâm võ công, dứt khoát truyền thụ nàng mấy chiêu sắc bén kiếm chiêu, làm cho nàng nếm thử ngon ngọt. Hiên Tịnh cao hứng rất nhiều, có thể nhanh chóng tỉnh táo lại, Chu Hưng Vân kế thừa quỷ dị bản lĩnh lập tức phát ra tín hiệu, thiếu nữ chỉ cần tiến hành đánh bóng, không mất có thể trở thành một gã trợ thủ đắc lực. Đã có thể ủy trách nhiệm, lại có thể 333 mỹ nữ trợ thủ. Chương 141, nhiệm vụ bí mật. Chu Hưng Vân không sợ giáo hội đồ đệ không có sư phó, bởi vì kiếm chiêu cần phối hợp kiếm quyết, tức là ngự khí chi đạo, mới có thể biểu hiện ra xuất kiếm chiêu uy lực. Dùng kiếm thuộc sơn trang ngự khí tâm pháp sử xuất kiếm chiêu, tuy nhiên cũng có thể phát huy nhất định uy lực, nhưng so với vận dụng chính thống kiếm quyết, uy lực rõ ràng muốn thấp một cái cấp bậc. Chu Hưng Vân không có giáo Hiên Tịnh kiếm quyết, đương nhiên không phải sợ thiếu nữ đuổi kịp và vượt qua chính mình, mà là muốn sâu mỹ nhân khẩu vị, lại để cho Hiên Tịnh càng thêm lĩnh mặc hắn. Dù sao Chu Thanh Phong tự nghĩ ra kiếm quyết, tuy nhiên phi thường sắc bén, nhưng như trước so ra kém Chu Hưng Vân cải tiến sau đích kiếm quyết, huống chi hắn ngự khí chi đạo riêng một ngọn cờ, người khác căn bản không có cách nào nói theo. Chu Hưng Vân tại nông thôn giáo Hiên Tịnh luyện kiếm, thẳng đến giờ thìn hơn phân nửa, bụi cỏ ven bỗng nhiên vang lên một tiếng vân ca, hai người mới tỉnh táo thôi. Tần Thọ lộ ra cái đầu trái ngắm nhìn phải, xác nhận bốn phía không có địch nhân mới lén lén lút lút chui ra bụi cỏ, dùng một loại thập phần dị đoan ánh mắt chằm chằm vào Hiên Tịnh, khiến cho thiếu nữ xấu hổ không mặt mũi nào. Cảm ơn sư đệ dạy ta luyện kiếm, sư tỷ về trước võ quán. Hiên Tịnh nhìn như yêu đương vụng trộm bị đánh vỡ đại cô nương, thoáng sửa sang lại quần áo, vội vàng túi đầu rời đi. Đi thong thả, coi chừng đường bất bình. Chu Hưng Vân vui thích tươi cười nói đừng, Hiên mỹ nhân rất hiểu nhân lượng người, lại để cho hắn rất hài lòng rất đã quyền. Vân ca, ngươi xác định muốn gia nhập chúng ta sao? Tần Thọ đợi Hiên Tịnh chạy xa, mới hấp tấp nhảy đến Chu Hưng Vân trước mặt nói ra, Ngọc Thụ Trạch Phương là cái tràn ngập yêu tổ chức, bang hội thành viên đến giang hồ các đại môn phái, chúng ta bang quy nếu không có bang quy, nhưng là gia nhập Ngọc Thụ Trạch Phương thành viên đều muốn tuân thủ một cái tôn chỉ. Ngươi nói, hết thảy là mỹ nữ phục vụ. Tần Thọ ngẩng đầu đỡ ngực hiên ngang lẫm liệt nói, Ngọc Thụ Trạch Phương mặc dù là nam nhân thánh địa, nhưng mục tiêu của chúng ta chỉ có một, lại để cho toàn bộ thế giới mỹ nữ vượt qua hạnh phúc khoái hòa sinh hoạt. Ngươi xác định mục tiêu của các ngươi không phải cùng toàn bộ thế giới mỹ nữ cùng một chỗ vượt qua hạnh phúc khoái hòa sinh hoạt. Chu Hưng Vân trọng điểm cường điệu rồi cùng một chỗ, hắn vậy mới không tin bọn này ra súc như thế lương tâm không cầu hồi báo là mỹ nữ phục vụ. Vân ca cao minh. Từ khi 4 năm trước thiếu niên anh hùng đại hội, ngươi cam bước lên thiên hạ to lớn sơ suất, tại trên lôi đài hát vang chữ tình hướng tâm nghi nữ sinh truyền lại ý nghĩa yêu thương, Tần Mộ đã biết rõ ngươi thiên phú dị bẩm, chính là trong nam nhân thực nam nhân, đợi một thời gian nhất định có thể thành cho chúng ta Ngọc Thụ Trạch Phương thành viên trung tâm, cho chúng ta Ngọc Thụ Trạch Phương làm ra cực lớn cống hiến. Đã đủ rồi, đã đủ rồi, chớ nói nhảm, tranh thủ thời gian mang ta đi mua nha hoàn. Ta muốn dùng cái này song cường kính cự tay, mang theo các nàng thoát ly hồng trần khổ hải, ta muốn dùng cái này rộng lớn lồng ngực, cho các nàng an ổn mỹ hảo gia viên, từ nay về sau ta muốn cùng các nàng cùng một chỗ vượt qua tính phúc khoái hoạt sinh hoạt. Chu Hưng Vân tuy nhiên kiến thức nửa đời, không biết rõ Ngọc Thụ Trạch Phương là cái quỷ gì tổ chức, nhưng hắn rất hầu gấp, muốn nhanh lên xem xét mỹ nhân, lấy lòng, mua tốt, thật tốt nhiều xinh đẹp nha hoàn hồi phủ bẹp bẹp. Vân ca bên này thỉnh. Tệ nhân lập tức mang người đi. Tần Thọ làm nhanh lên cái mời thủ thế, chỉ vào xa xa một chiếc xe ngựa, dù bày ra Chu Hưng Vân, hắn sớm đã chuẩn bị cho tốt hết thảy. Buôn bán mỹ nữ loại này vô nhân đạo hành vi, tự nhiên không có khả năng trong kinh thành tiến hành. Theo Tần Thọ nói, giao dịch địa điểm ở vào thành bên ngoài phương bắc bến tàu, ra roi thuốc ngựa cũng muốn hơn 2 canh giờ, đến một lần một hồi tối thiểu muốn nửa ngày thời gian. Cho nên, Chu Hưng Vân sớm cùng lão mụ tử đánh tốt mời đến, hôm nay hắn muốn cùng Tần Thọ, Lý Tiểu Phàm ra ngoài đi săn, chỉ sợ muốn mặt trời lặn phía tây mới có thể trở về. Duy Túc Diêu đợi nữ rất muốn cùng Chu Hưng Vân cùng một chỗ đến thành bên ngoài săn bắn, nhưng tiểu tử tối hôm qua cùng với nàng thương lượng tốt, làm cho nàng ở lại ra nhiều cùng Dương Lâm. Bởi vậy, ngoại trừ mô cái tiểu hồ ly vụng trộm điệu theo đôi theo tới, những người còn lại đều đứng ở thị trấn nhỏ cùng Dương Lâm. Thuận tiện nhắc tới, vài ngày trước kỳ lần cung đoàn đại biểu vào kinh, ngu vô song mọi cách không muốn, rồi lại không thể làm gì bị nhà mình lao tia trảo hồi trở lại kỳ lân võ quán. Duy Túc Diêu cũng thu được bổn môn mật hàm, qua mấy ngày thủy tiên các đoàn đại biểu cũng tới kinh thành, đến lúc đó nàng cũng cần cùng sư môn tụ hợp. Mùa hè lặng lẽ đi qua lưu lại tiểu bí mật, áp đáy lòng không thể nói cho ngươi biết. Muốn gió thổi qua ôn hòa ta tâm ta lại nghĩ tới ngươi, á cút vợ cút tất cả đều là ta. Ngươi không phong lưu đường thiếu niên, Chu Hưng Vân ngồi ở trong xe, hát lấy không muốn người biết hèn mọn bị ổi ca khúc, vô cùng ra khỏi cửa thành, thẳng nhảy phương bắc bờ sông bến tàu. Đại khái tâm tình phi thường vui sướng, hơn 2 canh giờ, gần chừng 4 giờ lộ trình, Chu Hưng Vân đều cảm giác trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến bờ sông. Nhìn qua không ngớt không ngừng quần quận nước sông, Chu Hưng Vân là gấp gáp như vậy, ghé vào cửa sổ xe như một hầu tử trang in mẫu nhìn qua, mỹ nữ. Đã nói rồi đấy mỹ nữ. Vân ca không nên gấp, chúng ta còn phải lại đi một đoạn đường thủy. Tần Thọ nhảy xuống xe ngựa, dẫn Chu Hưng Vân tiến về trước bến tàu, không đến một hồi, bọn hắn tiểu xem có vài chiếc thuyền gỗ đỗ tại bờ sông. Lão đại, lão nhị, ta ở bên cạnh. Lý Tiểu Phàm sớm đã xin đợi đã lâu, đứng tại một chiếc trên thuyền gỗ hướng hai người ngoắc. Chu Hưng Vân nghe vậy rất muốn nôn nắn, hắn không phải lão đại của bọn hắn, cái gọi là giang hồ tam lãng, cùng hắn không có nửa văn tiền quan hệ, nhưng là hiện tại Tần Thọ cùng Lý Tiểu Phàm muốn dẫn hắn đi tìm cô nương phân thượng, hôm nay hắn tiểu không phát biểu ngôn luận. Lão đại, ngươi mang đủ ngân lượng sao? Mỹ nữ nha hoàn giá cả xa xỉ. Lý Tiểu Phàm hưng phấn mà hỏi, đây là hắn gia nhập Ngọc Thụ Trạch Phương, lần đầu chấp hành cứu mỹ nhân nhiệm vụ. Ta không mang ngân lượng. Cái gì? Vân ca. Vân ca. Đừng trách tệ nhân nói ngươi không đúng, không mang ngân lượng như thế nào giúp cô nương chủ thân. Ngươi cũng biết cơ hội vẹn vẹn có một lần, bỏ lỡ, các cô nương nhưng là phải gặp nạn nhập hồng trần, khuôn mặt một vòng ngàn người phần thưởng, nửa phiến môi son vạn người nếm. Ngươi. Thật sự quá lại để cho Tần Mỗ thất vọng rồi. Ta không mang ngân lượng, nhưng ta có ngân phiếu a. Chu Hưng Vân dương dương đắc ý, theo túi áo lấy ra một đại điệp phiếu vé, tại hai cái gia súc trước mặt lắc tới lắc lui. Vân ca, Tần Mỗ có mắt không trọng, trách lầm ngươi. Thì ngươi dùng ngân phiếu đánh chết ta đi. Như ngươi mong muốn. Chu Hưng Vân quyết định thật nhanh, cầm một chồng ngân phiếu 33 vẽ mặt, Tần Thọ nguyên lai tưởng rằng không đau, thẳng đến 2-3 cái mặt sưng phù rồi, hắn mới hiểu được chính mình ngu không ai bằng, tranh thủ thời gian quỳ cầu dưới đao lưu người, phóng tệ nhân một con ngựa. Kiệt Văn huynh. Lý Tiểu Phàm một bên chống thuyền vừa nói, dị vãng nô Kiệt Văn tổng sẽ cùng theo Chu Hưng Vân, hôm nay đại ngày tốt lành, hắn như thế nào đem hảo huynh đệ cho rơi xuống. Ai, Kiệt Văn hắn hy sinh bản thân thành tiểu tập thể, cùng từ huynh đi vùng ngoại ô đi săn. Chu Hưng Vân dùng săn bắn là do đi ra tìm cô nương, khuya về nhà không mang theo điểm hoa quả khô lại để cho mẹ nhìn một cái, nhất định sẽ làm cho người ngờ vực vô căn cứ. Đúng rồi, các ngươi Hồng Bang cùng Vũ Đằng Môn đoạt địa bàn, tình huống ra sao? Chu Hưng Vân nhàn rỗi không có việc gì dứt khoát hỏi một chút Vũ Đằng Môn, tiểu tử gần đây đều không sao cả tìm hắn chơi, đại khái bệ bộn nhiều việc xử lý Hồng Bang sự vụ. Nhờ có đại lao trọng thương Vũ Đằng Môn trưởng lão, Hồng Bang đã chiếm lĩnh bọn hắn 1/3 địa bàn, xem như sử thượng nhất huy hoàng thời kỳ. Muốn không phải chúng ta nhân thủ không đủ, sợ đánh rất xuống đến địa bàn thủ không được, thành Bắc cái kia mấy cái phố cũng có thể cầm xuống. 9 tháng thiếu niên anh hùng đại hội ngươi còn đi không? Chu Hưng Vân suy nghĩ Hồng Bang gần đây bận rộn như vậy, tiểu tử có lẽ đằng không xuất ra thời gian đi Hạo Lâm tiểu thất à? Đi nha. Là mà không đi. Thú vị lại có mỹ nữ, còn có thể tăng lên ta Hồng Bang danh dự. Lý Tiểu Phàm ngu ngơ nói ra, thiếu niên anh hùng đại hội mặc dù không bằng Võ Lâm anh hùng đại hội, nhưng là thuộc về trên giang hồ chưa có thịnh thế hoạt động, các môn các phái đều cực lực tham dự, mà ngay cả Vũ Đằng Môn đều không ngoại lệ, bọn hắn Hồng Bang càng không thể vắng họp. Vân ca, Bích Viên Sơn Trang đoàn đại biểu vào kinh ngươi biết không? Nói đến thiếu niên anh hùng đại hội, Tần Thọ không khỏi nhớ tới Mục Hàn Tinh cùng Trịnh Chính Tuyết, hai nữ đồng đều ở trên giới thiếu niên anh hùng đại hội đánh vào top 50 tên, theo lý mà nói, hẳn là đang tiến hành Bích Viên Sơn Trang đoàn đại biểu mạnh nhất chiến lược. Nhưng mà, Tần Thọ thu được tin tức, hai vị mỹ nữ đều không có theo đoàn đại biểu vào kinh thành, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Biết nói, làm sao vậy? Chu Hưng Vân nhớ không lầm, trước trận bá mẹ còn thân hơn tự tiến về trước Bích Viên Sơn Trang thay hắn thỉnh tội, thiệt là quá chi kỷ. Mục sư tỷ các nàng tới rồi sao? Tham gia đại hội sao? Tần Thọ so sánh để ý các mỹ nữ có thể hay không dự họp thiếu niên anh hùng đại hội. Bởi vì vị bọn họ Ngọc Thụ Trạch Phương muốn tại đại hội sau để cử giang hồ mỹ nhân, Mục Hàn Tinh cùng Trịnh Chính Tuyết không hề nghi ngờ là trọng điểm phẩm luận đối tượng, các nàng nếu không đến, nhất định sẽ lại để cho Ngọc Thụ Trạch Phương các thành viên đại thán tiếp đối. Yên tâm đi, các nàng hội tới tham gia. Vài ngày trước, Chu Hưng Vân tiểu thu được Mục Hàn Tinh cùng Trịnh Chính Tuyết gửi thư, lão trang chủ thân thể bình phục rất nhiều, bất quá còn cần tĩnh dưỡng, Trịnh Chính Tuyết hy vọng ở lâu tại Bích Viên Sơn trang chiếu cố trang chủ, cho nên nàng lưỡng không theo đoàn đại biểu vào kinh. Đợi trung tuần tháng 9 trực tiếp tiến về trước thiếu niên anh hùng đại hội hội trưởng. Lão đại, đội ngũ của ngươi nhiều người như vậy, mang động sao? Lý Tiểu Phàm yếu ớt hỏi thăm, Chu Hưng Vân mỹ nữ bên cạnh càng ngày càng nhiều, tăng thêm Mục Hàn Tình cùng Trịnh Chính Tuyết, 10 căn đầu ngón tay đều mấy không hết, hắn có phải hay không nên thu liễm một chút, dọn ra chút ít tài nguyên tạo phúc bọn hắn bọn này người cô đơn. Nữ đám bọn họ rất đoàn kết, rất có yêu, có cái gì không tốt mang. Chu Hưng Vân lơ đến bĩu môi, chỉ cần hắn xử lý sự việc công bằng, mưa móc đồng đều dính, dụng tâm đối đại mỹ nữ, giữ gìn thế giới hòa bình không tính việc khó. Lý Tiểu Phàm chống thuyền xuôi dòng mà xuống, Chu Hưng Vân nhàn rỗi không có việc gì, liền câu được câu không cùng Tần Thọ nói chuyện tiếm. Nói thật, Chu Hưng Vân đối với Ngọc Thụ Trạch Phương cái này cái tổ chức rất tốt kỳ, tinh chuẩn mà nói, hắn là đối với Ngọc Thụ Trạch Phương nắm giữ mỹ nữ tình báo phi thường cảm thấy hứng thú. Chu Hưng Vân theo Tần Thọ cái chữ phiến ngữ, đạt được rất nhiều hữu dụng tin tức, Ngọc Thụ Trạch Phương một mực tận hết sức lực cứu rồi những cái kia, bởi vì sinh không gặp thời hãm sâu biển lửa mỹ lệ cô nương. Ngọc Thụ Trạch Phương thành viên, phần lớn đến về phần danh môn chính phái, cùng chung chí hướng, có chút buồn sự, có chút tiền nhàn rỗi. Yêu tha thiết tầm hoa vấn liêu giang hồ lãng tử. Bất quá, mọi người tuy nhiên tác phong làm việc cả lơ phất phơ, trên giang hồ không được khen ngợi, nhưng phẩm hạnh đều không xấu, cái là ưa thích thông đồng cô nương, lại để cho người cảm thấy bọn hắn vừa chính vừa tà. Thon thả thục nữ quân tử hảo cầu, Tần Thọ vụng trộm địa nói cho Chu Hưng Vân, Ngọc Thụ Trạch Phương thành viên xa so với hắn trong tưởng tượng nhiều, cũng xa so với hắn trong tưởng tượng khổng lồ. Kiếm thủ Sơn Trang vấn kiếm môn môn chủ Dương Khiếu cùng chú kiếm môn môn chủ Đường Ngạn Trung, còn trẻ lúc đều là Ngọc Thụ Trạch Phương một thành viên, đến nay, Dương Khiếu cùng Đường Ngạn Trung hàng năm còn có thể ngẫu nhiên quên tiền. tài trợ Ngọc Thụ Trạch Phương giải cứu đảng hoàng cô nương. Chương 142, rất có sáng ý. A giờ, dịu, kỳ đỉnh, me. Chu Hưng Vân cả người đều choáng váng, Dương Cứu cậu cũng thế rồi, dù sao ba vợ bốn nàng hầu, có thể đường đại bá nghiêm trang, thấy thế nào đều không giống như là người phong lưu. À, Vân ca ngươi nói cái gì? Ngươi tại trêu chọc ta chơi ư? Ta đại bá tại sao có thể là Ngọc Thụ Trạch Phương thành viên? Vân ca có chỗ không biết, Ngọc Thụ Trạch Phương bên trong có một phần danh sách, chỉ có thập đại thành viên trung tâm mới có thể xem qua tuyệt mật hồ sơ, phía trên ghi chép hướng giới Ngọc Thụ Trạch Phương sở hữu tất cả thành viên danh tự, cùng gần bọn hắn tại tổ chức trong lúc đảm nhiệm chức vụ. Tần Thọ có bài bản hẳn hoi chậm rãi mà nói, đại bá của ngươi Đường Ngạn Trung, quả thật Ngọc Thụ Trạch Phương tốt nhất giới thành viên trung tâm, hắn so ngươi cậu Dương Khiếu càng thêm phong lưu, càng thêm tham hoa háo sắc. Bất quá, tại một lần cứu mỹ nhân đang hành động, Đường Tiền Bối thành công ôm mỹ nhân quy, ngươi bá mẹ, từ đó về sau Đường Tiền Bối tựu thay đổi triệt để, biến thành hôm nay ngươi chứng kiến cái này bộ hình dáng. Cha ta Chu Thanh Phong có tại trong danh sách sao? Thật đáng tiếc, theo mẫu Tiền Bối lộ ra, Chu Tiền Bối từ nhỏ cùng Dương bá mẫu một đôi, bọn hắn thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, sư huynh sư muội, ngươi nông ta nông, cho nên cha ta cũng không có gia nhập Ngọc Thụ Trạch Phương, tên của hắn không tại thành viên trong danh sách. Chu Hưng Vân thật vui vẻ, phụ thân cùng mẹ ân ái mới là thật thì tốt hơn. Cũng không phải. Chu Tiền Bối mặc dù không có gia nhập Ngọc Thụ Trạch Phương, nhưng hắn cho chúng ta làm ra quá lớn đại công hiến, tham dự cứu mỹ nhân nhiệm vụ số lần không thua gì Đường Tiền Bối, cho nên tên của hắn mặc dù không có xuất hiện tại thành viên phổ, lại ghi chép tại ngoại viện đồng chí liệt biểu lịch chung. Tần Thọ nước bọt bay tứ tung nói ra, Ngọc Thụ Trạch Phương sở dĩ thần bí như vậy, cũng không phải là chỉ nói mà không làm, nó kỳ thật cùng các đại môn phái đồng dạng, có mấy trăm năm tương truyền lịch sử, sau lưng liên quan đến nhân mạch rộng, lớn đến Chu Hưng Vân đều không thể tưởng tượng. Rất có sâu xa tiền bối, giống vậy Dương Khiếu cùng Đường Ngạn Trung, hàng năm đều biết dùng đặc thù phương pháp, quên chút ít bạc vụn duy trì Ngọc Thụ Trạch Phương vận tác. Chỉ là, Ngọc Thụ Trạch Phương rất có nghề đặc thù quy củ, đã ngoại trừ là số không nhiều thành viên trung tâm bên ngoài, đại bộ phận Ngọc Thụ Trạch Phương thành viên, cũng không biết trong tổ chức tổng cộng có bao nhiêu thành viên, hoặc là người nào là Ngọc Thụ Trạch Phương thành viên. Giống vậy Tần Thọ như không nói cho Chu Hưng Vân, Lý Tiểu Phàm là Ngọc Thụ Trạch Phương một thành viên, Chu Hưng Vân vĩnh viễn cũng sẽ không biết, Lý Tiểu Phàm nhưng thật ra là Ngọc Thụ Trạch Phương người. Kể từ đó chỗ tốt, khả dĩ tận lực tránh cho thiên kiến mẹ phái, cùng gần liên quan đến giang hồ tất cả môn phái ở giữa báo thủ. Dù sao Ngọc Thụ Trạch Phương nhiệm vụ chủ yếu là giải cứu chịu khổ mỹ nữ, kiên quyết không được thông qua võ lâm ân oán. Không đơn giản a. Chu Hưng Vân yên lặng suy nghĩ sâu xa, Ngọc Thụ Trạch Phương xáo lộ thật sâu, sâu đến hắn căn bản nhìn không thấy ngọn nguồn. Tần Thọ phối hợp nói, muốn làm mỹ nữ chủ thân, tự nhiên cần khổng lồ tiền tài giúp đỡ. Dưới bình thường tình huống, bình thường thon thả thuộc nữ, Ngọc Thụ Trạch Phương thành viên đập nồi bán sắt, tổng có thể gom góp ngân lượng giúp giai nhân chủ thân. Nhưng là, một ít đặc thù, đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt mê người, một thành hoa khôi cấp bậc, ưu tú nhất cô nương, chỉ dựa vào Ngọc Thụ Trạch Phương tài lực, hiển nhiên bất lực. Cho nên, bọn hắn cần là các cô nương tìm dễ bán ra, tránh cho tuyệt sắc giai nhân chịu khổ quyền quý tra đạp, xem làm tiêu khiển giải trí dùng đồ chơi. Đúng vậy, các ngươi tìm đúng người. Chu Hưng Vân cười liệt liệt phát Tần Thọ bả vai, tỏ vẻ về sau gặp có loại sự tình này, tìm hắn đến là được rồi, hắn tuyệt sẽ không cho phép ngoại nhân khinh chơi nhà mình xinh đẹp nữ tỷ. Hắc hắc, Vân ca đương nhiên là tốt quy túc, bằng không thì Tần Mộ sao lại, há có thể tìm ngươi giúp đỡ. Tần Thọ cấu kết với nhau làm việc xấu nở nụ cười, hắn tìm Chu Hưng Vân đem làm đại kẻ thù không phải là không có lý do. Chu Hưng Vân tuy nhiên rất sóng, rất ưa thích đùa giỡn mỹ nữ, nhưng hắn rất có nguyên tắc, cùng gần rất mãnh liệt tham muốn giữ lấy, không giống có chút quyền quý, chơi chán sẽ đem trong phủ nha hoàn tặng người, quả thực không đem mỹ nữ đem làm người xem. Trừ lần đó ra, Chu Hưng Vân bên người mỹ nữ như mây, có thể hắn nhưng lại cái tiểu sử nam, cho nên Tần Thọ rất yên tâm, rất an tâm, rất thư thái đem mỹ nữ nha hoàn tiễn đưa hắn quý phủ. Nếu như Chu Hưng Vân thật muốn nhúng chàm thuần khiết tiểu nha hoàn, Duy Túc Diêu cũng sẽ không làm như không thấy. Tần Thọ, những năm này đều là trưởng công chúa xuất tiền giúp mỹ nữ chuộc thân sao? Chu Hưng Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, trước kia Ngọc Thụ Trạch Phương là ôm trưởng công chúa Hàn Thu Mi đuổi, mới có đầy đủ tài chính, là các nơi xinh đẹp nhất cô nương chuộc thân, những mỹ nữ kia bây giờ đang ở chỗ nào? Sẽ không phải bị trưởng công chúa lợi dụng, phải đi sắc dụ lôi kéo đại quan quyền quý. Cái kia Ngọc Thụ Trạch Phương mấy năm gần đây, chẳng phải là đem vô số mỹ nữ đẩy xuống biển lửa? Không không không. Vân ca đừng hiểu lầm, nếu như trưởng công chúa là như vậy người, Tần Mộ sao lại, há có thể giúp nàng thu la mỹ nhân? Tần Thọ tranh thủ thời gian giải thích, trước kia bị chuộc thân cô nương, hôm nay đều dàn xếp tại nhất phẩm học phủ chữ Thanh Tú Các, để thái tử đăng cơ tuyển Thanh Tú nạp phi. Cái quỷ gì? Tuyển phi tử như vậy làm? Như vậy hoang đường sự tình. Không được, hôm nào muốn tìm Tiểu Phong hảo hảo nói chuyện. Chu Hưng Vân không vui, nhất định phải cảnh cáo Hàn Phong, là quân người, xa nữ sắc, gần trung thần, nhất phẩm học phủ mỹ nữ không thể nhận, nếu không ngày khác lý và gà, cái đó còn có dội danh tình xử lý quốc gia đại sự. Cho nên, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Vân ca, Tiểu Phong là ai? Tần Thọ tựa hồ phát giác được cái gì, thần thần bí bí nhỏ giọng hỏi thăm, không biết làm sao Chu Hưng Vân giả bộ không nghe thấy, không nhìn thẳng hắn. Thuyền gỗ xuôi dòng trượt một phút đồng hồ, Chu Hưng Vân liền trông thấy trong sông ở giữa thả neo một chiếc xinh đẹp thuyền hoa, cái này không cần phải Tần Thọ giới thiệu. Hắn cũng biết thuyền hoa tiểu là mua bán mỹ nữ chợ giao dịch chỗ. Đỏ tía, hàng hot, mặt tiền của cửa hàng, xem xét cũng biết là phong lưu chi địa. Chu Hưng Vân dọc theo thang dây leo lên thuyền hoa, lại gặp phải một vị người quen biết cũ, hắn là được Tần Thọ bạn bè Quách Hằng. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, không cần nhiều hỏi, Chu Hưng Vân cũng đoán được, tiểu tử này tám phần là Ngọc Thụ Trạch Phương thành viên. Chu Minh bên này thỉnh. Quách Hằng quen việc dễ làm, mang mọi người tiến vào thuyền hoa, đi vào một gian mướn phòng. Trong lúc Chu Hưng Vân trông thấy không ít tướng mạo còn không có trở ngại cô nương, ăn mặc khinh bạc áo ngủ, nếu không người bên ngoài không kiêng nể gì cả ở trong khoang thuyền bơi lại đi dạo đi. Cho dù thuyền hoa bọn nữ tử, tướng mạo không lớn nhỏ ra chúng, nhưng cùng kinh thành nổi danh nhất nơi bướm hoa, Phiêu Hương lâu ở bên trong cô nương so sánh với, lại dễ nhìn rất nhiều, không đến mức lại để cho Chu Hưng Vân án. Chu Hưng Vân tự cho là kế thừa quỷ thế giới khác học thức, đã không có cái gì đó có thể làm cho hắn ngạc nhiên, nhưng mà trước mắt cái này chiếc di động ký viện, thiệt tình lại để cho hắn mở rộng tầm mắt. Vòng quanh trái đất bán. Dâm, cũng được, rất có sáng ý. Đáng tiếc, bây giờ là giữa ban ngày, thuyền hoa không có buôn bán, không cách nào thưởng thức thiếu nhi không nên đổ sộ chẳng diện. Tần công tử hồi lâu không thấy, mama có thể muốn sát ngươi rồi. Một cái đầy mặt son phấn bột nước người đẹp hết thời, tiểu thanh tiểu khí nên hướng Tần Thọ, đã đến cái sâu sắc ôm, giúp nhau nói chút ít có qua có lại lời khách sáo. Chu Hưng Vân giữ im lặng, thong dong bình tĩnh ngồi trước bàn, phối hợp rót chén nước, chậm rãi dùng để uống, mượn này ám chỉ hắn không giống người thường thân phận. Quả nhiên, người đẹp hết thời nhìn Chu Hưng Vân chuyên quyền độc đoán, lập tức sẽ nhỏ giọng hỏi thăm, "Tần công tử, vị gia này phải?" Hắn đúng là người mua, mama, giang hồ lệ cũ, mau dẫn cô nương tới gặp khách. Tần Thọ nói thẳng, Ngọc Thụ Trạch Phương không là lần đầu tiên để làm giao dịch, không cần giảng nói nhảm. Được được được. Mama cam đoan với ngươi, lần này khuê nữ nhi, có thể so sánh dĩ vãng lên một lượt thừa lúc, tất cả đều là thiên hương quốc sắc tiểu thư khuê các. Nhưng giá cả cũng tương đối cao, đây là chuộc thân giấy tờ. Người đẹp hết thời ha ha cười nói, tranh thủ thời gian triệu hoán cấp dưới, đem các cô nương dẫn vào thuyền hoa mướn phòng. Lan lộn các nàng chén cơm này, ai chẳng biết Ngọc Thụ Trạch Phương là một chuyến này lớn nhất khách hàng, bọn hắn tổng hội dùng không tưởng được giá cao giúp các cô nương chuộc thân, là các nơi đại tiểu thanh lâu trong mắt thở tài. Giống vậy hôm nay giao dịch bốn gã tuyệt sắc, trong đó ba người vài ngày trước tại tất cả đại thanh lâu dùng tên đứng đầu bảng hoa khôi thân phận đấu giá bán mình, địa phương Ngọc Thụ Trạch Phương thành viên đều bất kể tiền tài dùng cao hơn hai thành giá cả đặt trước, cũng tuyên bố phải giúp cô nương chủ thân. Mama chỉ là các nơi thanh lâu môi giới phụ trách lấy tiền cùng giao hàng, tiền không là vấn đề, Ngọc Thụ Trạch Phương cũng không khất nợ. Tần Thọ ngoài miệng thì nói như vậy, có thể hắn liếc mắt giấy tờ mức về sau, lập tức tiểu dưới đáy lòng mắng to địa phương Ngọc Thụ Trạch Phương thành viên phá ra chi tử, giấy tờ thượng giá cả cao đến không hợp thói thường. Khó trách ma ma chuyện quan trọng trước hướng hắn chào hỏi. Tần Thọ cẩn thận tính toán, ba phần văn tự bán mình đơn giá đều xa xa vượt quá dự liệu của hắn, này đây hướng một cô nương chuộc thân giá cả gấp hai có thừa, Chu Hưng Vân mang đến ngân phiếu có thể hay không đủ tiêu xài. Đừng đẩy, tự chính mình đi. Ngay tại Tần Thọ trầm tư lúc, ba gã cô nương tại mấy người đại hán bước bách xuống, mọi cách bất đắc dĩ đi vào phòng. Tần Thọ nhìn thấy ba vị thiếu nữ lúc, lập tức minh bạch các nàng chuộc thân giá cả tại sao lại so dị vãng cô nương cao hơn gấp đôi. Người đẹp hết thời thật không lừa người, các mỹ nữ quả thật phi thường ưu tú, không chỉ có bên ngoài tú lệ tuyệt mỹ, khí chất càng mê người tiếng lòng, còn có được cao quý thân phận, chính là vạn trung không một cực phẩm mỹ nhân. Tần Thọ, Lý Tiểu Phàm, Quách Hằng trong lúc nhất thời đều xem ngây người, thực tế Tần Thọ cùng Quách Hằng, hai người trừng lớn hợp kim mắt chó, giống như kỳ lạ tựa như, nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào cuối cùng đi vào phòng đại cô nương, thì ra là vừa mới mở miệng nói chuyện, cầu khẩn đại hán đừng đẩy nàng thiếu nữ. Hai cái gia súc vạn phần kinh ngạc, không chỉ có bởi vì thiếu nữ xinh rất đẹp, mà là bọn hắn nhận thức đối phương, biết nói thiếu nữ thân phận. Không nghĩ tới hàng ngự thành đệ nhất mỹ nữ đường đường quan gia tiểu thư, trước nhâm chi phủ hoắc thái thủ chi nữ, lại rơi vào bán mình thanh lâu ruộng đồng, thật sự là khó có thể tin. Hai vị công tử hẳn là đã biết nàng là ai. Đúng vậy, nàng là được hàng ngự thành đệ nhất mỹ nữ, tiền nhiệm hàng ngự thành thái thú chi nữ hoắc đình đình, không thể giả được quan gia tiểu thư. Người đẹp hết thời đuổi con vịt đồng dạng, đem trốn ở mặt sau cùng cô nương đẩy lên phía trước, thiếu nữ nhìn như rất bị khuất, lại không dám phản kháng, quyết lấy miệng, hai mắt lưng tròng đứng tiến lên, tùy ý Chu Hưng Vân mấy người quan sát. Ba gã nữ tử đi vào phòng máy mắt, Chu Hưng Vân đã không thể bình tĩnh. Vạn không có liệu đối phương mang đến cô nương, đúng là như thế đúng giờ, đến nỗi lòng hắn hạ cũng hỉ, kê động được dục dịch. Ngoan ngoan a. Xinh đẹp nữ tỷ không thể so với Chu Hưng Vân bái kiến giang hồ mỹ nữ chênh lệch, quả thực đẹp đến mức tận cùng, chính như người đẹp hết thời nói, đều là một thành chi nhất mỹ thiếu nữ. Chu Hưng Vân ra vẻ bình tĩnh địa đứng người lên, vờn quanh lấy hoắc đỉnh đỉnh chậm rãi xoay quanh, tinh tế thưởng thức mỹ nữ. Người đẹp hết thời thì tại bên cạnh miệng nhà liên hoa, như một chào hàng thương phẩm người bán hàng, chi vô bất ngôn, không biết không nói, địa giới thiệu thiếu nữ đủ loại mỹ diệu. Trong đó kể cả hoắc đỉnh đỉnh thân cao ba vòng, mùi thơm của cơ thể cùng gần một ít lệnh tiểu bằng hữu thẹn thùng nữ tử bí mật. Chương 143, không thua nhà khác. Hoắc đỉnh đỉnh tuổi thọ cùng Hứa Chỉ Thiên tương tự, nhưng nổi bật tư thái trước sau lồi lõm, là ba gã thiếu nữ ở bên trong phát dục tốt nhất cô nương. Vóc dáng so Chu Hưng Vân còn cao vài phần, hai người như đứng cùng một chỗ, thỏa thỏa lại để cho người hiểu lầm thành tỷ đệ quan hệ. Đại cô nương chán mày ngài lĩnh như ấu trùng thiên yêu, đôi má sở sở xinh đẹp, song mâu nhìn quanh tinh huy, đen nhánh mái tóc tựa như thác nước rơi sau thắt lưng. Hắn ở giữa lại ghim lên một nhún phất trần bím tóc đuôi ngựa, phối hợp cái kia hoàn mỹ tuyệt luân ngũ quan, quả thật đáng quý tiểu mỹ nhân. Không tệ. Vị kế tiếp, Chu Hưng Vân điểm một chút thủ, tỏ vẻ đối trước mắt mỹ nhân phi thường hài lòng, người đẹp hết thời thấy thế tranh thủ thời gian phất phất tay, lại để cho Hoắc Đình Đình đứng đi một bên, lập tức đem vị thứ hai nữ tử kéo lên trước giới thiệu. "Tiểu gia, ta và ngươi giảng, vị này Tư Đồ Uyển Nhi cô nương địa vị cũng không nhỏ, nàng là tiền triều Ngọc Yên công chúa hậu duệ, có cao quý hoàng thất huyết mạch. Ngươi xem nàng bên hông ngọc tiêu, đúng là tiền triều đế vương ban cho Ngọc Yên công chúa ân huệ, chúng ta phí hết thật lớn kính, mới đem nàng theo quan gia trong tay cầm trở về." Người đẹp hết thời rất sợ Chu Hưng Vân không tin Tư Đồ Uyển Nhi là tiền triều công chúa con mồ côi, có chính thống hoàng thất huyết mạch, còn phân phó hạ nhân đưa ra một loạt chứng cứ. Dù sao tâm lý nam nhân phổ biến đều cho rằng, trà đạp thân phận tôn quý mỹ nhân, nếu so với trà đạp địa vị ti tiện mỹ nhân, càng có thể thỏa mãn muốn tìm. Tư Đồ Uyển Nhi rất đẹp, thức tha phong nghi ngọc lập, xem xét cũng biết là cái có chi thức hiểu lệ nghĩa hoa cúc khuê nữ, bất quá lúc này bởi vì sợ hãi cùng bất an, sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt, hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, bàn tay nhỏ bé cầm thật chặt ra truyền ngọc tiêu. Quả thật, thiếu nữ mỹ lệ thuộc nhã là một sự việc, nhưng nàng bán điểm hiển nhiên là có được tiền triều hoàng thất huyết mạch, đến nỗi thiếu nữ chuộc thân giá tiền so Hoắc Đình Đình còn cao một chút như vậy. Công tử hữu lễ. Cuối cùng một thiếu nữ không đều người đẹp hết thời mở miệng, liền thần sắc tự nhiên tiến lên hướng Chu Hưng Vân thỉnh an, trong dòng tư thái cùng trước cả hai hiện lên rõ ràng đối lập. Nàng là Chu Hưng Vân định nhãn nhìn chăm chú, thiếu nữ đầy hình mũi khoan mặt, trang phục được thập phần mỹ quan hoa lệ, cuốn cuốn gợn sóng tóc dài, một nửa dùng phượng châm bàn ở sau, một nửa giống như dây lưng lụa linh ốc, dọc theo tả hữu vai chạy xuống trước ngực, quả thực tựa như nghệ thuật ảnh chụp hoặc mỹ nữ tạp chí bìa mặt nữ lang, đẹp làm cho người khác mơ màng vô hạn. Nàng gọi Trầm Hân, là chúng ta thuyền hoa đi khắp đại giang nam bắc, tìm được hiếm thấy mỹ nhân rồi, trải qua 8 năm tập lễ, còn có chúng ta tỉ mỉ giáo dục cùng bồi dưỡng, Trầm Hân cầm kỳ thư họa không gì không biết, ma ma cam đoan với ngươi, Trầm Hân một khi đi vào hồng trần, tuyệt đối có thể trở thành danh chấn thiên hạ hoa khôi chi quan, sở hữu tất cả các nam nhân mong nhớ ngày đêm tình nhân trong ngộng. Thì ra là thế. Chu Hưng Vân gảy nhẹ khởi Trầm Hân cái má, thiếu nữ cùng Hoắc Đình Đình, Tư Đồ Uyển Nhi hai cái thay đổi giữa chừng cô nương bất đồng, từ nhỏ bán mình tại thuyền hoa tập lễ, cho nên đối mặt hắn lúc phi thường bình tĩnh. Chu Hưng Vân ngón trỏ khơi mào giai nhân đầy cái cảm, Trầm Hân thậm chí tình ý liên tục nhắm lại hai mắt, cặp môi đỏ mọng khẽ nết như lan hơi thở, bày ra đảm nhiệm quân hái tư thái. Trầm Hân cùng Hoắc Đình Đình hai người bất đồng, nàng phi thường tin tưởng tình cảnh của mình, minh bạch nàng kết cục tốt nhất, ngay tại lúc này bị trước mắt quý nhân chuộc thân mang đi. Bằng không thì, nàng đêm nay muốn tại thuyền hoa gặp khách, biến thành mỗi người có thể lấn hồng trần nữ tử. Cho nên Trầm Hân hiện tại rất khẩn trương, sợ Chu Hưng Vân không giúp nàng chuộc thân, đem hết khả năng bày ra chính mình xinh đẹp nhất, nhất mê người phong thái. Đến ta quý phủ làm ấm giường nha hoàn, có thể hay không quá hủy khuất ngươi? Chu Hưng Vân không có hảo ý hỏi thăm, cô nương tâm tư hắn có thể đoán được, trước mắt muội tử là một vạn nguyện ý cùng hắn đi. Có thể phụng dưỡng công tử đi ngủ, là Trầm Hân phúc phận. Trầm Hân ngượng ngùng điệu túi lầu xuống, nàng tin tưởng chính mình không có chọn ba lấy bốn quyền lợi, mặc dù là cái không danh không phận ấm giường nha đầu, đối với nàng mà nói cũng là kết quả tốt. Trầm Hân tin tưởng năng lực của mình cùng mỹ lực, thừa dịp hiện tại tuổi trẻ tướng mạo đẹp, chỉ để ý cực kỳ phụng dưỡng chủ tử, nhiều lấy hắn sủng ái, trở thành hắn chi kỳ nha hoàn, về sau hoa tàn ít bướm tao nhã không tại, hắn cũng sẽ biết tưởng niệm tình cũ, làm cho nàng bảo dưỡng chết giả. Cái này so ở lại thuyền hoa sống quãng đời còn lại tốt nhiều lắm. Trầm Hân tại thuyền hoa ngây người gần 9 năm, bái kiến vô cùng thê thảm sự tình quá nhiều, thực tế mặt mày mất đi cô nương, hoặc là hoạn thượng quái bệnh chết đi sống lại, hoặc là nhận hết khuất nhục sống không bằng chết, có chút thật sự chiêu không đến khách nhân cô nương, tức thì bị vô tình vứt bỏ lưu lạc đầu đường, ngẫm lại Trầm Hân đã cảm thấy nghĩ mà sợ. Ta tiểu thích ngươi như vậy nghe lời nha hoàn, đứng đằng sau ta đi. Tạ công tử vinh nhân. Chu Hưng Vân đơn giản tỏ thái độ, lại để cho Trầm Hân thở phào một cái, thành thành thật thật vây quanh tân chủ tử đứng phía sau. Mama, còn có một vị. Tần Thọ trái ngắm ngắm nhìn phải xem, trước khi đến hắn thu được tình báo, có bốn vị cô nương cần chủ thân, mà bây giờ chỉ thấy ba người, còn có một thiếu nữ giấu ở nơi nào chứ? Ở chỗ này đây. Người đẹp hết thời vỗ vỗ bên chân hòm gỗ lớn, sau đó dùng cái chìa khóa mở ra dương hòm, một gã dung mạo mỹ lệ tóc ngắn nữ tử, bị người trói gô trói ở đâu đầu. Đây là cái gì tình huống? Chu Hưng Vân ngồi xổm người xuống xem xét, tóc ngắn nữ tử tựa hồ ăn hết mông hắn dược, đang đứng ở mê man trạng thái. Cái này nữ hoa võ công rất lợi hại, cho nên chúng ta chỉ có thể đem nàng trói lại. Tiểu gia nếu có phục tùng liệt mã ham mê, vị này nữ hiệp tuyệt đối rất phù hợp ngài tâm ý còn có, chúng ta huy nàng phục dược, mấy ngày nay hội toàn thân vô lực, ngài yêu tha thiết như thế nào phương thức xử trí nàng đều được. Nàng là môn phái nào người? Chu Hưng Vân cho mày, tóc ngắn nữ tử võ công không kém, là cái trung kiên tiêu chuẩn cao thủ nhất lưu, vạn một người con gái là mỗ môn phái nữ đệ tử, đem nàng chuộc đồ biệt thự, chẳng phải là đốt tổ ong vỏ vẽ. Tiểu gia an tâm, nàng là cái không nhà để về độc hành hiệp, hai năm trước cố hương của nàng bị thổ phỉ cướp sạch, hôm nay không chỗ nương tựa. Người đẹp hết thời trang điểm xinh đẹp cười nói, nàng này một lòng muốn tìm thổ phỉ báo thù, bốn phía tìm người nghe ngóng tình báo, kết quả đần độn, u mê bị mắc lửa, không hiểu thấu ký hạ văn tự bán mình, cuối cùng thuyền hoa phí hết thật lớn kính, tổn thất vài tên tay chân, mới thành công đem nàng mê đi, nhốt tại cái này đại trong dương. Được rồi được rồi, ngươi trực tiếp nói cho ta biết nàng không có hậu trường là tốt rồi, chớ cùng ta kéo các ngươi tổn thất bao nhiêu người. Chu Hưng Vân tức giận đánh gây hắn ngữ, người đẹp hết thời một cái kính lại ngại vì chào thiếu nữ, bọn hắn thuyền hoa như thế nào tổn thất thảm trọng, chẳng lẽ lại còn trông cậy vào hắn thay nàng ra an ra phí sao? Dạ dạ là, ngoại trừ Trầm Hân, tiểu gia còn vừa ý vị cô nương nọ. Ngọc Thụ Trạch Phương quy củ người không hiểu sao? Bốn cái ta đều muốn. Chu Hưng Vân sớm nghe Tần Thọ đã từng nói qua, bọn hắn Ngọc Thụ Trạch Phương là mỹ nữ chủ thân, từ trước đến nay là càng nhiều càng tốt, chưa bao giờ nói không muốn hai chữ. Vân ca, đây là chủ thân giá cả, xin ngài xem. Tần Thọ chịu khó đưa lên tứ nữ văn tự bán mình, phía trên đánh dấu giá cả, chỉ cần Chu Hưng Vân chiếu đơn trả tiền, người đẹp hết thời cùng bốn vị mỹ nữ, tại văn tự bán mình thượng che ấn đồng ý, từ nay về sau các nàng tiểu là Chu Hưng Vân người. Chu Hưng Vân tiếp nhận văn tự bán mình mắt nhìn, không khỏi bị cái kia giá trị liên thành chuộc thân phí kinh ngạc đến ngây người. Trong bất hạnh vận hạnh, giữa tháng 8 hắn thăng quan phát tài, có một đống lớn quan lại quyền quý đến thăm chúc mừng, đưa hắn rất nhiều tiền tài bất nghĩa, hôm nay miễn miễn cưỡng cưỡng đầy đủ giúp bốn vị mỹ nữ chuộc thân. Không tham không được, không tham thực không được. Chu Hưng Vân yên lặng tính nhẩm, chính mình toàn bộ tài sản trong nháy mắt không có 2/3, về sau có cơ hội, phải đại tham đặc biệt tham, nếu không rất khó duy trì bình thường chi tiêu. Mỹ nữ chuộc thân phí tuy nhiên rất quý, nhưng Chu Hưng Vân một điểm không đau lòng, trước khi đến hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần các cô nương xinh đẹp, không quan tâm giá tiền là bao nhiêu, ba chữ, không muốn kinh sợ. Lại thêm ba chữ, mua mua mua. Chu Hưng Vân vung tay lên, đem ngân phiếu giao cho người đẹp hết thời điểm tính toán, đợi nàng đếm tới đếm lui, xác nhận ngân phiếu có rất không thiểu về sau, mới mặt mày hớn hở đối với Chu Hưng Vân nói, hắn khả dĩ giúp mỹ nữ nghiệm minh chính bản thân, xem xét các nàng thủ cung xa có hay không làm giả, thậm chí khả dĩ đến bên cạnh xương phòng là thiếu nữ phá thân, dùng thực tế nhất phương pháp nghiệm chứng nữ nhi ra thuật khiết. Ách, được rồi. Chu Hưng Vân tạm thời nhìn một cái các thiếu nữ thủ cung xa, dù sao hắn đối với cái đồ chơi này không nhiều lắm khái niệm, về phần các thiếu nữ có phải hay không trong sạch, hắn ý định về nhà sau vụng trộm nói cho Tần Bội Nghiên, làm cho nàng là bốn người kiểm nghiệm. Bất quá, căn cứ hắn lưu lại tại trong óc y học tri thức phán đoán, bốn vị mỹ nữ ấn đường phát ra nhanh nhạy chi sắc, có lẽ đều là chưa chuyện nam nữ hoa cúc khuê nữ. Đương nhiên, đây chỉ là Chu Hưng Vân cá nhân phán đoán, cụ thể là không phải còn phải lại để cho y tiên tỷ tỷ định đoạt. Tại thuyền hoa mỹ lệ cô nương đồng hành, Chu Hưng Vân vui thích ăn xong bữa cơm trưa, sau đó rặng rỡ dắt tay bốn vị cực phẩm mỹ nữ trở lại kinh thành. Đại trong dương chứa cái tóc ngắn xinh đẹp mỹ nhân, cửa thành thủ vệ muốn kiểm tra làm sao bây giờ? Không có sao, hắn có thập lục hoàng tử ban thưởng kim bài, si mị vong lượng hết thể lui tán, một câu, đừng làm trở ngại đại gia hồi phủ cùng bọn nha hoàn tương thân tương ái. Tuy nhiên Chu Hưng Vân có thiếu nữ văn tự bán mình, hoàn toàn không sợ cửa thành thủ vệ kiểm tra, vấn đề là hắn có tật giật mình, sợ gặp được người quen, cho nên dứt khoát điểm, đưa ra thập lục hoàng tử kim long lệnh, thông suốt trở lại biệt thự. Chu Hưng Vân tại thuyền hoa thời điểm, bày đủ cái giá đỡ, nghĩ thầm cùng người đẹp hết thời có kẻ mà cả, thậm chí có ý định lộ ra thập lục hoàng tử kim bài, hù dọa một chút đối phương, làm cho nàng cho bọn hắn giảm giá khấu trừ. Nhưng là, Tần Thọ lại hiên ngang lẫm liệt ngăn cản Chu Hưng Vân, bởi vì loại làm này có tổn hại Ngọc Thụ Trạch Phương mỹ hảo hình tượng. Thử nghĩ một chút, hôm nay Chu Hưng Vân nhược quả móc ra thập lục hoàng tử lệnh bài cậy thế ép giá, mặc dù có thể đạt được nhất thời ưu đãi, có thể tin tức truyền đi về sau, còn có ai nguyện ý tìm Ngọc Thụ Trạch Phương buôn bán. Ngọc Thụ Trạch Phương sở dĩ có thể thu là thiên hạ ưu tú nhất mỹ nữ, đơn giản là bởi vì Thanh Lâu lão bản đều xem bọn hắn là đại kẻ thù, biết nói đem mỹ nữ bán cho bọn hắn, khả dĩ đạt được thêm nữa lợi ích. Chu Hưng Vân cảm thấy Tần Thọ nói được man có đạo lý, cũng tiểu chẳng muốn cùng đối phương ra giá, để tiếp theo vui sướng làm giao dịch. Mọi người trở lại biệt thự, đã là hơn 4 giờ chiều trung, Nô Kiệt Văn cùng Từ Tử Kiện đã sớm bắt được một đống món ăn dân dã, tại quý phủ đợi Chu Hưng Vân trở về. Tam sư huynh chuộc đến nha hoàng chưa? Chuộc đã đến, chuộc đã đến. Các nàng ở đâu? Trong xe ngựa đầu sao? Mau dẫn cho ta xem một chút. Chu Hưng Vân vừa xuống xe ngựa, Nô Kiệt Văn liền hầu gấp nên đón, tâm muốn nhìn một chút chuộc đồ đến nha hoàn trưởng cái gì bộ dáng. Phải biết rằng, bên cạnh đại gia đình nha hoàn, có thể xinh đẹp rồi, Nô Kiệt Văn hy vọng nhà mình phụ đệ nha hoàn không muốn thua cho người khác. Quả thật, Chu Hưng Vân xốc lên xe ngựa màn mảnh vải, Trầm Hân, Tư Đồ Huyền Nhi, Hoắc Đình Đình theo thứ tự đi xuống xe ngựa, Nô Kiệt Văn lập tức tựu xem trận tròn mắt. Chương 144, Níu, ngẩng đầu cho ra cười một cái. Trời ơi, Tam sư huynh, các nàng thật xinh đẹp, đều không thể so với nhị sư tỷ chênh lệch, ngươi lên cái đó chuộc đến như vậy cô nương xinh đẹp. Nô Kiệt Văn hữu cảm nhi phát, có cảm xúc nên phát ra, ngay từ đầu hắn cho rằng Chu Hưng Vân chuộc đồ đến nha hoàn, nhiều lắm là cùng Phiêu Hương lâu tên đứng đầu bảng cô nương đồng dạng đẹp, ai biết, các thiếu nữ tất cả đều là mọi người thanh tú nữ, làm cho các nàng làm nha hoàn, căn bản chính là bạo tàn thiên vật. Sơn nhân tự có diệu kế, đi, chúng ta vào nhà thảo luận. Chu Hưng Vân rất sợ mấy vị mỹ nữ để người chú ý, tranh thủ thời gian mang theo mọi người tiến vào phủ đệ, thuận tiện phân phó Từ Tử Kiện cùng Lý Tiểu Phàm đưa xe ngựa ở bên trong hòm gỗ lớn chuyển vào sân nhỏ. Tuy nhiên thời gian không còn sớm, nhưng Chu Hưng Vân phải dàn xếp tốt bốn vị mỹ nữ, mới có thể trở về kiếm thuộc thị trấn nhỏ nghỉ ngơi. Nhất là bị nhốt tại trong giường cái vị kia nữ hiệp. Chu Hưng Vân lén lén lút lút tiến vào sư phòng, đem bốn vị mỹ nữ văn tự bán mình ẩn nút đi, sau đó mới hồi trở lại trong sân an bài thiếu nữ trụ sở. Chu Hưng Vân tại hồi phủ trên đường, rất thẳng thắn thành khẩn nói cho Tư Đồ Huyền Nhi cùng Hoắc Đình Đình, chỉ cần các nàng thủ quy củ, nghe hắn phân phó, hắn tiểu cũng không làm sằng làm bậy, bắt buộc các nàng làm không muốn làm một chuyện, cho nên các thiếu nữ tiến vào phủ đệ, biểu hiện đều tương đối tỉnh táo, không có phải chết muốn sống tùy thời chạy trốn. Cũng hoặc là, các thiếu nữ rất rõ ràng, đi theo Chu Hưng Vân trở về xa xo ở lại thuyền hoa an toàn. Ngoại trừ Trầm Hân bên ngoài, Tư Đồ Huyền Nhi cũng bắt đầu tiếp nhận Chu Hưng Vân, dù sao vì nàng chuộc thân người, cùng nàng tuổi kém tương tự, không phải già cỗi lao già khỏng khẹm. Mấy ngày hôm trước, Tư Đồ Huyền Nhi trong lúc vô tình chứng kiến, mấy vị 60-70 tuổi lão đại gia, cùng thuyền hoa 20 tuổi cô nương phong lưu, nhưng làm nàng sợ hãi. Về phần Hoắc Đình Đình, thiếu nữ tựa hồ còn không có biết rõ ràng tình cảnh của mình, như trước vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một bộ bảo bảo rất ủy khuất bộ dạng, không biết muốn biểu đạt ý kiến đến gì. Chu Hưng Vân đem tam nữ triệu tập ra tòa viện, ý định cẩn thận hỏi thăm thân thế của các nàng. Lúc trước tại thuyền hoa, người đẹp hết thời một cái kính giới thiệu, hắn thật sự bất tiện hỏi han. Bất quá, đang hỏi chuyện trước khi, Chu Hưng Vân nghĩ thầm cùng mỹ nữ đám bọn họ chỉ đùa một chút, lại để cho mọi người vung lòng tâm tình, hiểu được hắn là cái khéo hiểu lòng người hảo nam ngân. Nữu, ngẩng đầu cho ra cười một cái. Chu Hưng Vân đi vào Tư Đồ Huyền Nhi trước mặt, vị này tiền triều công chúa con mồ côi, một mực rất khẩn trương, giống như cái kinh cung chim chóc, lại để cho hắn thật bất đắc dĩ. Chính như Ngô Kiệt Văn suy nghĩ, ba vị này mỹ nữ dùng để làm nha hoàn, thật sự quá lãng phí rồi, nếu như có thể mà nói, Chu Hưng Vân ưa thích cùng các nàng làm bằng hữu, cũng chủ tớ cũng bạn bè quan hệ mờ mờ. Tư Đồ Huyền Nhi nghe vậy, không khỏi có chút lộ ra cái dáng tươi cười, mặc dù có điểm miễn cưỡng, nhưng rất mỹ lệ. Vương lòng điểm, ta không phải lão hổ, sẽ không ăn mất ngươi. Ngươi hội thổi tiêu sao? Không bằng thổi một thủ khúc nhi cho ta nghe. Chu Hưng Vân trong óc trong nháy mắt toát ra thiệt nhiều cái lại để cho mỹ nữ vương lòng tâm tình điểm quan trọng, trong đó hữu hiệu nhất đấy, tựu là làm cho nàng thổi tiêu. Thiếu nữ một mực nắm chặt ngọc tiêu, chắc là người trong nhà lưu cho nàng duy nhất di vật, Chu Hưng Vân tin tưởng, làm cho nàng thổi một khúc, tại nhớ nhà người đồng thời, cũng có thể làm cho nàng giảm bớt nội tâm bất an. Vâng, lao ra. Ta rất trẻ tuổi, các ngươi về sau có thể bảo ta. Hưng Vân thiếu chủ. Tốt, Huyền Nhi đều xấu. Tư Đồ Huyền Nhi run run dập đầu đáp, nàng nếu là tiền triều công chúa con mồ côi, tự nhiên minh bạch tại quyền quý gia sản nữ tỷ quý củ, Chu Hưng Vân hiện tại chính là nàng thiên, hắn không chỉ có quyền muốn nàng thân thể, còn có quyền mệnh lệnh nàng người tiếp khách đi ngủ. Hôm nay Tư Đồ Huyền Nhi cái hy vọng, Chu Hưng Vân đừng cầm nàng cho rằng chiêu đãi khách quý ca cơ. Thiếu nữ yên lặng địa hít vào một hơi, nhẹ nhàng thổi lên ngọc tiêu, Chu Hưng Vân nghe xong hội, không khỏi âm thầm nhíu mày. Khúc Nhi là rất tốt nghe, nhưng là Tư Đồ Huyền Nhi lòng có lo lắng, đến nỗi khúc nghệ cường sai người ý. Tam sư minh, nàng tựa hồ rất sợ hãi, không bằng làm cho nàng đi thôi. Nô Kiệt Văn vừa nghe Tần Thọ giải bày Tư Đồ Huyền Nhi thân thế, biết nói thiếu nữ chính là tiền triều công chúa con mồ côi, cho dù đương kim khai triều hoàng đế, không có đối với tiền triều hoàng thất đuổi tận giết tuyệt, nhưng các nơi chi phủ quan viên, hoặc nhiều hoặc ít đều biết dùng loạn thần tặc tử ánh mắt đến đối đãi tiền triều con mồ côi. Tư Đồ Huyền Nhi từ một đối với thương nhân vợ chồng nuôi dưỡng lớn lên, mười mấy năm qua an cư lạc nghiệp, là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các, thẳng đến có người vạch trần thân phận nàng, địa phương quan liêu biết được nàng chính là tiền triều công chúa con mồ côi, mới bức hại người nhà nàng, khiến cho nàng bán mình thanh lâu. Đại khái cảm thấy thiếu nữ rất đáng thương, Nô Kiệt Văn tại tâm không đành lòng, liền hy vọng Chu Hưng Vân phóng nàng ly khai. Ngươi ngu xuẩn nha, ta dùng nhiều tiền vì nàng chỗ thân, cái này phóng nàng ly khai. Huống chi, cho dù ta làm cho nàng đi, nàng có thể đi thì sao? Chu Hưng Vân không thể không mắng Nô Kiệt Văn không có thấy xa, Tư Đồ Huyền Nhi chính là tiền triều công chúa con mồ côi, cho dù hắn phóng nàng ly khai, nàng cũng không có dung thân chi địa, không bằng thành thành thật thật đứng ở hắn biệt thự, ăn ngon tốt ở cực kỳ sống. Tam sư huynh nói đúng, là ta quá ngu ngốc. Bất quá, nàng đã đủ đáng thương, chúng ta về sau sẽ đối nàng tốt đi một chút. Đi, ta cam đoan với ngươi, sẽ đem nàng đem làm nương tử đồng dạng đối đãi, ngươi nói đủ được không? Tốt, như vậy rất tốt. Nô Kiệt Văn ngu ngơ gật đầu. Chu Hưng Vân lập tức dở khóc dở cười, thầm nghĩ mấy ngày gần đây nhất, tiểu tử mỗi ngày đi theo Dương Hồng, từ từ kiện luyện công, tính cách cũng thụ hai người ảnh hưởng, trở nên chất phát trung thực. Nữu, ngẩng đầu cho ra cười một cái. Chu Hưng Vân tạm thời mặc kệ Tư Đồ Huyền Nhi, hướng trầm hân quát, thiếu nữ mỉm cười rất khinh thành, không hổ là tại thuyền hoa tập lễ 8 năm học sinh xuất sắc, xem ra hắn thiếp thân nha hoàn có rơi xuống, trầm hân, ta rất thưởng thức ngươi, từ giờ trở đi, ngươi là được ở đây nữ tỳ tổng quản, về sau phủ đệ tạp vụ cùng hậu cần công tác đều do ngươi an bài. Ngươi có thể đảm nhiệm sao? Tỷ nữ nhất định không phụ thiếu chủ kỳ vọng cao. Trầm Hân rất vui vẻ đáp, không ngờ chính mình mới vào biệt thự, phải Chu Hưng Vân thưởng thức, lan lộn cái nữ bộ trưởng chức vụ, đây không thể nghi ngờ là rất đồng bắt đầu. Chu Hưng Vân như vậy an bài, cũng không phải là đều không có đạo lý, bởi vì hắn lập tức phải ly khai kinh thành, tham gia thiếu niên anh hùng đại hội, cho nên hắn thi ân báo đáp, để cao Trầm Hân trung thành, kể từ đó, hắn ly khai kinh thành, tắc thì có thể do nàng để ý tới chế Tư Đồ Huyền Nhi cùng Hoắc Đình Đình. Chu Hưng Vân phân biệt cùng Tư Đồ Huyền Nhi, Trầm Hân bắt chuyện qua, liền đi tới Hoắc Đình Đình trước mặt, nói thật, vị mỹ nữ kia cho cảm giác của hắn rất kỳ quái. Tại sao vậy chứ? Bởi vì nàng cũng không như Tư Đồ Huyền Nhi, phóng xuất ra một loại tâm thần bất định bất an tin tức, cũng không giống Trầm Hân, đánh tử vừa mới bắt đầu tiểu tiếp nhận tàn khốc sự thật, thích ứng trong mọi tình cảnh đi theo hắn. Hoắc Đình Đình biểu lộ càng giống cái bị ủy khuất đại hài tử, mân mê lao lớn lên cái miệng nhỏ nhắn, chờ mọi người đi lừa nàng, hoàn toàn không có ý thức tình cảnh của mình. Nữu ngẩng đầu cho ra cười một cái. Chu Hưng Vân mang nghi hoặc điệu tâm tình, không có sai biệt hỏi. Người biểu lộ là một cánh cửa sổ, biểu hiện ra nội tâm tâm linh chi cửa sổ, vẹn vẹn theo một cái đơn giản mỉm cười, hắn sẽ xảy đến đoán được ba vị lòng của thiếu nữ cảnh. Trầm Hân cười đến rất tự nhiên, bất quá có chút làm ra vẻ, có lẽ giấu giếm được người bình thường, nhưng kế thừa quỷ dị trí nhớ Chu Hưng Vân, hiển nhiên có thể hiểu rõ thiếu nữ không phải phát đến nội tâm mỉm cười, cũng hoặc là nói, dưới loại tình huống này, chỉ có đồ ngốc mới có thể phát đến nội tâm mỉm cười. Bất quá, Trầm Hân mỉm cười cho dù có chút trái lương tâm, nhưng dáng tươi cười rất nhu hòa, khuôn mặt không có hiện ra một tia căng cứng, nói rõ nàng lúc này rất an tâm, thậm chí có một loại thoát đi hồ khẩu, có thể giải thoát tâm tính. Trái lại Tư Đồ Uyển Nhi tiểu khiên mạnh hơn nhiều, nụ cười của nàng là nặng đi ra, mỉm cười lúc hô hấp hơi có vẻ vội vàng, đại khái đi vào mới hoàn cảnh, đối với chính mình mê mang tương lai cảm giác sâu sắc khủng hoảng. Chỉ là, tại nàng mỉm cười lúc, nắm chặt hai đấm thoáng rung lòng, cái này ý tứ hàm xúc thiếu nữ đã nhận mệnh, không hề phản kháng bi thảm mệnh vận, nhẫn nhục chịu đựng chậm đợi cho hắn đưa. Tốt rồi, hiện tại đến phiên Hoắc Đình Đình, Chu Hưng Vân gọi nàng cười một cái, cô nàng vậy mà vờ như không thấy, đem đầu đốn éo hướng một bên, tiếp tục quyết lấy miệng cùng hắn hận dỗi, đây là náo loại nào hả? Này, ngươi không có hay nghe ta nói sao? Ngẩng đầu cho ra cười một cái. Chu Hưng Vân không kiên nhẫn nói, đại cô nương bày làm ra một bộ bà cô rất không khai mở giày đặc bộ dạng, thực cho là mình hay là đại tiểu thư hả? Quả thật, Chu Hưng Vân lời này vừa ra, lập tức tiểu đã hối hận, thiếu nữ kế tiếp phản ứng, lập tức lại để cho hắn sức đầu mẹ chán không được sống khá giả. Hoắc Đình Đình cao cao mân mê, nhìn như có thể treo bình dầu cái miệng nhỏ nhắn, tốc độ mở dẹp, tiếp theo hoa tích khóc lớn lên, nước mắt dọc theo khuôn mặt khóc như mưa nhuộm y phục cầm ướt vào áo. Này Bibi, ta cho ngươi cười một cái, ngươi như thế nào khóc lên hả? Ai ai ai, đừng khóc, có thể hay không đừng khóc. Chu Hưng Vân chân tay luôn uống, đại cô nương nhìn ngang nhìn dọc cũng giống như cái chị gái và em gái, tại sao lại như thế không trải qua giày vò, làm cho nàng cười một cái tiểu khóc lên. Tần Thọ, Quách Hằng, cô nàng này chuyện gì xảy ra, làm gì vậy động một chút lại khóc lớn? Các ngươi cùng nàng không phải đồng hương sao? Đến cho ta giải thích một chút tình huống. Chu Hưng Vân sợ nhất muội tử rơi lệ, Hoắc Đình Đình khóc đến sợ sợ động lòng người, hắn đều có điểm tại tâm không đành lòng, muốn đi lên ôm một cái che chở mỹ nhân. Vân Ca an tâm một chút chớ vội, hàng ngự thành dân chúng đều hiểu được, Hoắc Đình Đình chính là Hoắc gia hòn ngọc quý trên tay, tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân, ngày thường nhất chịu không nổi bị khuất. Vừa rồi nàng quật khởi miệng, nói rõ nàng rất không vui, mà ngươi cũng tại nàng không vui thời điểm muốn nàng cười một cái, cho nên nàng sẽ khóc cho ngươi xem. Tần Thọ chậm rãi mà nói, tựa hồ biết sơ lược Hoắc Đình Đình, Quách Hằng tắc thì vội vàng bổ sung, trước kia nàng vừa khóc, sẽ có rất nhiều người lừa nàng khai mở tâm, bất quá hiện tại Hoắc gia bùn bồ tát sang sông, nàng dĩ nhiên là không có người quản. Ngươi khả dĩ nếm thử đi hò hét nàng. Khôi Hải, ta chuộc nàng hồi phủ làm nha hoàn, còn phải ta đi hầu hạ nàng. Chu Hưng Vân tức giận nở nụ cười, giảng câu trong nội tâm lời nói, Hoắc Đình Đình rất đẹp, nói là ba cái cô nương ở bên trong, xinh đẹp nhất cũng không đủ, ít nhất là hắn đặc biệt yêu tha thiết loại hình, chân dài, cái cao, dáng người đồng, cộng thêm anh tàm yến ghen tư sắc, nếu luận mũi về tướng mạo tuyệt đối hoàn mỹ. Nhưng mà, giai nhân da miệng thịt mềm, kim chi ngọc diệp, thỏa thỏa một cái thân kiêu thịt mắc đại tiểu thư, hắn chuộc thiếu nữ trở về, sẽ không trông cậy vào nàng khả năng giúp đỡ bận làm ra sự, nhưng cũng không trở thành lẫn lộn đầu đuôi, cần hắn tới chiếu cố nàng a. Kỳ thật tệ nhân rất nguyện ý hầu hạ Hoắc cô nương. Tần Thọ hấp tấp chạy lên đi, nghĩ thầm hò hét thiếu nữ khai mở tâm. Hàng ngự thành dân chúng cũng biết, Hoắc Đình Đình là cái toàn cơ bắp đại cô nương, tùy hứng lại không điêu ngoa, khó hầu hạ lại tốt ở chung, chỉ cần đem nàng lừa nhạc a, các loại phúc lợi đều có. Cút. Ngươi có chút nam nhân tôn nghiêm rất, gặp phải mỹ nữ tiểu túi đầu, còn thể thống gì? Chu Hưng Vân cánh tay kéo về Tần Thọ, thật sâu khinh bỉ hắn gặp sắc nhãn mở. Chương 145, không phải hắc tiểu là bạch. Vân Ca có tôn nghiêm sao? Tần Thọ vẻ mặt kinh ngạc hỏi lại, hắn chỉ là học theo mà thôi. Ta cho rằng là có. Chu Hưng Vân lực lượng chưa đủ trả lời, hắn không phải không thừa nhận, nếu như có thể cùng mỹ nữ tương thân tương ái đến một phát, tôn nghiêm cái gì cầm lấy đi uy giáo chủ là tốt rồi. Tại sao thấy? Lý Tiểu Phàm đưa ra cái phi thường đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề, thúc đẩy Chu Hưng Vân chỉ có cơ trí chuyển hướng chủ đề, chứ không nói chuyện cái này, hàng ngự thành chức nhâm chi phụ phạm vào tội gì? Nàng như thế nào sẽ bị bán vào thanh lâu? Tham ô công lương. Bất quá, Hoắc thái thủ là bị người hãm hại. Quách Hằng dứt bỏ Hoắc Đình Đình bất luận, Hoắc thái thủ làm người coi như không tệ, làm việc công chính nghiêm minh, không sợ cường quyền là dân chờ lệnh, thâm thụ hàng ngự thành dân chúng kính yêu. Nha, hiện tại Hoắc thái thủ ở đâu? Trong lao ngục sao? Hay là đã? Chu Hưng Vân làm cái cắt cổ thủ thế, nếu không có gia cảnh sa sút, Hoắc Đình Đình cũng không trở thành bán mình là kỹ nữ. Không có, dưới triều đình lệnh xét nhà đêm trước, Hoắc gia mọi người thoát đi hàng ngự thành. Quách Hằng không vội đừng bộ nói, Hoắc gia tựa hồ sớm đã hiểu rõ sở hữu tất cả, một đêm ở giữa người đi nhà trống. Nàng kiếp như thế nào rơi xuống? Người trong nhà ghét bỏ cô nàng này là vướng hữu sao? Chu Hưng Vân đột nhiên cảm thấy Hoắc Đình Đình thật đáng thương, rõ ràng bị cha mẹ vứt bỏ. Không có khả năng. Toàn bộ hàng ngự thành dân chúng cũng biết, Hoắc thái thủ thương yêu nhất nhà mình con gái. Tần Thọ tận dụng mọi thứ, Hoắc thái thủ đem Hoắc Đình Đình bảo bối được hư không tưởng nổi, nếu không như thế nào đem nàng quan thành bộ dáng kia, bị bán đi còn ngây thơ vô tri, bày làm ra một bộ ta yếu nhân lừa bị khuất tư thái. Nguyên lai lại là cái người cha tốt, thái thú phụ thân đều như vậy phải không? Chỉ thiên lão tia giống như cũng là cái này đức hạnh. Không đúng, Hoắc thái thủ như thế yêu thương con gái, nàng tiếp như thế nào bị người bán đi? Chu Hưng Vân hồ đồ rồi, Tần Thọ nói Hoắc thái thủ như thế nào yêu thương con gái, đem nàng đem làm bồ tát đặt ở gia cung cấp nuôi dưỡng, đến nôi thiếu nữ sống ăn nhàn sung sướng, ý đến thân thủ cơm đến há miệng. Ta đoán, Hoắc gia chạy án, trốn ở vắng vẻ thị trấn nhỏ ẩn cư, Hoắc Đình Đình nuông chiều từ bé, ăn không hết đau khổ, chịu đựng không dậy nổi khổ thời gian, không chịu nổi tịch mịch, tiểu vụng trộm tiến vào thành chơi, kết quả bị lừa bán. Chu Hưng Vân, Tần Thọ, Quách Hằng, Lý Tiểu Phàm, Nô Kiệt Văn năm người, Tâm Hữu Linh Tê cùng một chỗ quay đầu lại, mắt nhìn khóc bù lu bù loa đại cô nương, lập tức không hẹn mà cùng gật đầu một cái, trong miệng một lời nói, nhất định là như vậy.
Đúng rồi, các ngươi biết là ai hãm hại Hoắc Chi phủ sao?
Chu Hưng Vân nhạy cảm ngửi được một tia quan trường âm mưu, căn cứ hắn phong phú kinh nghiệm phỏng đoán, nếu là hãm hại, cái kia khẳng định có nguyên nhân, không có lợi, ai sẽ đi vi phạm pháp lệnh?
Hộ bộ thượng thư Cẩn Trịnh Hàm
nghe nói Hoắc thái thủ nắm giữ hắn ăn hối lộ trái pháp luật căn cứ chính xác theo, cho nên hộ bộ thượng thư tiên hạ thủ vi cường. Quách Hằng một năm một mười nói, tựa hồ có người cố ý thả ra tiếng gió, hàng ngự thành dân chúng cũng biết cái này nửa công khai bí mật, cũng đang bởi vì như thế, hàng ngự thành dân tâm bất ổn, triều đình chậm chạp không tìm được thích hợp người chọn lựa đảm nhiệm mới chi phủ.
Đợi một chút, hộ bộ thượng thư cùng Cẩn Nhuận Nhi là quan hệ như thế nào?
Chu Hưng Vân trong đầu CPU vận chuyển thần tốc, trong nháy mắt liền đem hộ bộ thượng thư cùng Cẩn Nhuận Nhi liên hệ tới. Cẩn Nhuận Nhi ở kinh thành lăn lộn được phong sinh thủy khởi, Hứa Chỉ Thiên còn nói ngự thiện phòng đầu bếp, cơ hồ đều do nàng đề cử, mà nàng cùng hộ bộ thượng thư lại là cùng họ. Phụ thân cùng con gái quan hệ. Tần Thọ không đếm xỉa tới trả lời, hộ bộ thượng thư Cẩn Trịnh Hàm đúng là Cẩn Nhuận Nhi phụ thân, bằng không thì thiếu nữ cái đó đến quyền thế, ở kinh thành phồn vinh nhất nội thành khai mở căn tin.
Thì ra là thế. Hộ bộ thượng thư là thập lục hoàng tử người sao?
Chu Hưng Vân xoạch xoạch liếm liếm đầu lưỡi, hộ bộ thượng thư đường đường tài chính đại thần, nếu là hắn ăn hối lộ trái pháp luật, số lượng tất nhiên không thể đo lường, nếu quả thật có người nắm giữ cấp lực chứng cứ phạm tội, đủ để giáng quan, vậy tội, hộ bộ thượng thư xuống đài, vậy nhất định phi thường thú vị.
Không đúng, Hoắc gia khẳng định nắm giữ đả đảo hộ bộ thượng thư chứng cứ phạm tội, nếu không đối phương sao lại, há có thể xuống tay trước đuổi tận giết tuyệt.
Hộ bộ thượng thư là hoàng thái hậu người, một mực bảo trì trung lập, cũng không có đảo hướng cái đó một bên. Tần Thọ tuy nhiên mặc kệ triều chính, nhưng hắn tại nhất phẩm học phủ, hoặc nhiều hoặc ít nghe được chút ít tin tức.
Hay nói giỡn, quan trường triều chính không có trung lập,
không phải hắc tiểu là bạch.
Hắn nếu là hoàng thái hậu người, lại không nhắc tới mặt thái độ ủng hộ thái tử đăng cơ, tuyệt hẳn là thập lục hoàng tử quân cơ ẩn.
Đừng muốn lừa bịp ta sáng như tuyết hai mắt.
Chu Hưng Vân quyết định thật nhanh, nhìn Cẩn Nhuận Nhi đối với thập lục hoàng tử thái độ, hộ bộ thượng thư không phải phản tặc thì có quỷ.
Thằng này tám phần còn trông mong con gái đem làm hoàng hậu, chính mình làm quốc trượng.
Chu Hưng Vân vô ý thức lộ ra bôi cười gian, trong óc trồi lên cái kế hoạch, rời kinh trước hắn tuyệt tất yếu đi xem đi hoàng tử phủ, cho thập lục hoàng tử tiễn đưa một phần đại lễ, huyên náo bọn hắn toàn thân khó chịu, ngạo két ngạo két ngạo két.
Tam sư huynh, tam sư huynh,
làm gì vậy?
Nàng giống như đừng khóc.
Lô Kiệt Văn gặp Chu Hưng Vân lại lâm vào tưởng tượng, thói quen thành tự nhiên đem hắn kéo về sự thật, cũng nói cho hắn biết, đại cô nương khóc mệt mỏi, lại quyết khởi miệng ngồi ở đó.
Ta còn không có lừa nàng khai mở tâm, nàng làm sao lại đừng khóc?
Vừa rồi Chu Hưng Vân giữ chặt Tần Thọ không cho tiểu tử định nọ đẹp lông mày, thực sự không phải là nhằm vào mỹ nữ, mà là hắn chuẩn bị mà chuyển biến thành tự mình ra trận, chỉ là trò chuyện chủ đề kéo xa, kết quả đại cô nương cho rằng không có người quan tâm nàng, đáng thương đừng khóc.
Đại khái chúng ta không để ý tới nàng, nàng biết nói khóc xuống dưới cũng không có người hội quan tâm chính mình, cho nên tiểu nẹn lấy đừng khóc.
Quách Hằng núi bay, hàng ngự thành dân chúng đối với Hoắc Đình Đình đánh giá khen chê không đồng nhất, khoa trương nàng là vì nàng đơn thuần, mỹ lệ, dễ dàng ở chung, trách nàng là vì nàng tùy hứng, nuông chiều, yêu cầu nhiều.
Nói trắng ra là, cô nàng này tựu là cái không hiểu nhiều sự tình đại nữ hài, tâm địa thiện lương cũng rất ta, nhận thức vì mọi người đều có lẽ đối với nàng tốt.
Nàng quay đáng thương, ta đi xem.
Chu Hưng Vân hấp tấp tìm tới Hoắc Đình Đình, khóc sau đích thiếu nữ cần ăn ủi, lúc này không cùng cô nương bồi dưỡng cảm tình càng đại khi nào.
Ta đói bụng.
Hoắc Đình Đình nhìn Chu Hưng Vân tới gần, câu nói đầu tiên là muốn ăn, không khỏi làm hắn nhớ tới cái nào đó giáo chủ phu nhân.
Nay giữa trưa tại thuyền hoa, Hoắc Đình Đình một mực quyết lấy miệng, không biết đang cùng ai hờn dỗi, kết quả cái gì đó đều không ăn. Hiện tại không đói bụng mới là lạ.
Ngươi muốn ăn cái gì, cùng ta nói, ta cho ngươi nấu.
Chu Hưng Vân nhẹ nhàng cầm chặt thiếu nữ hai tay, cáo giả hắn, ngoài ý muốn phát hiện Hoắc Đình Đình là cái không đề phòng cô nương, hắn tới gần nàng, thiếu nữ rõ ràng như một không nhìn được tài sói thỏ có thể, như trước sững sờ tại nguyên chỗ manh manh nhìn qua hắn.
Bởi vậy, Chu Hưng Vân làm ra phỏng đoán, Hoắc Đình Đình là cái ngực to mà không có não, tóc dài kiến thức đoạn, không dành thế sự ngốc cô nàng.
Cho dù hắn lập tức hóa thân cầm thú đem nàng ăn tươi, đoán chừng thiếu nữ cũng sẽ không biết liều chết phản kháng, nhiều lắm là khóc khóc nhẹ liền từ hắn. Sau đó để một ít ý kiến, yêu cầu hắn hảo hảo đối với nàng.
Ta muốn ăn cái kia, sấy nướng, lập tức.
Hoắc Đình Đình rỗi ngón tay chỉ Ngô Kiệt Văn săn bắn trở về gà rừng, lại để cho Chu Hưng Vân mau chóng vì nàng chuẩn bị bữa tối, nàng thật sự đói bụng lắm.
Gà nướng cho ngươi ăn cũng được, nhưng ta có chỗ tốt gì?
Chu Hưng Vân vuốt ve thiếu nữ bàn tay nhỏ bé, gặp Hoắc Đình Đình không phản kháng, lại được một tức lại muốn tiến một thước ôm nàng eo.
Cha ta nói nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không thể ôm ta.
Trừ phi ngươi là chồng của ta.
Xem ra đại cô nương vẫn có một điểm thưởng thức, biết không có thể tùy tiện làm cho nam nhân ôm.
Chỉ là Hoắc Đình Đình gọi không luyện, không có chút nào dễ rủa dấu hiệu, làm cho Chu Hưng Vân lại càng tiến một bước, hai tay kéo một phát một nắm, liền đem thiếu nữ hoành thân ôm lấy. Ngươi muốn ăn gà nướng, không để cho ta điểm chỗ tốt, ta tại sao phải nấu cho ngươi ăn?
Ta không có bạc cho ngươi.
Hoắc Đình Đình hai tay vây quanh Chu Hưng Vân cổ, tựa hồ sợ hắn ôm bất ổn ngã nàng xuống, sau đó dán ghé vào lỗ tai hắn nói, cha ta nói, Hoắc gia lúc này không giống ngày xưa, ta phải học được chịu khổ, nhưng là ta thật sự đói bụng.
Hoắc Đình Đình vì cái gì bị bán được thanh lâu? Đó là bởi vì nàng vụng trộm tiến vào thành, ăn một bữa tiệc lớn, sau đó phát hiện không có bạc thanh toán, đón lấy mọi người tiểu thông đồng một mạch khi dễ nàng, đem nàng trói lại,
đưa đến cái răng đèn kết hoa cao ốc. Chu Hưng Vân nghe nói đại cô nương tố khổ, nói mình bị bán nhập thanh lâu trải qua, không khỏi nhịn không được cười lên, thầm nghĩ trước mắt vị này không hiểu được mua đồ muốn thanh toán đại cô nương, mới thật sự là quan gia tiểu thư, Hứa Chỉ Thiên căn bản là cái đồ giả mạo. Với ngươi giảng, ngươi gả cho ta làm tiểu thiếp, về sau cũng không cần chịu khổ, mỗi ngày toàn được nhậu nhẹ ăn ngon, ngươi có chịu không? Chu Hưng Vân tà ác dụ dỗ mỹ lệ cô nương, Tần Thọ đám người nhìn thấy, suýt nữa liền không nhịn được nhào tới tìm hắn vật lộn. Ta không. Hoắc Đình Đình lập tức lại quật khởi cái miệng nhỏ nhắn. Vì cái gì? Chu Hưng Vân cảm thấy kinh ngạc, dùng thiếu nữ tinh khiết ngốc tính cách, có lẽ hội đáp ứng mới được là. Bởi vì mẹ nói, nàng sinh hạ của ta thời điểm rất đau, cho nên ta không muốn kết hôn sinh con. Nàng nói dối. Ta với ngươi giảng, sinh con là một kiện rất thoải mái sự tình, mẹ ngươi sợ ngươi biết sau vội vã xuất giá, mới lừa ngươi nói rất đau. Chu Hưng Vân vô liêm sỉ nói, dù sao hắn không có lừa gạt thiếu nữ, tạo người vận động khẳng định thoải mái méo mó. Đúng đúng đúng. Ta cũng cho rằng như thế, khó trách cha luôn không muốn làm cho ta lập gia đình. Hoắc Đình Đình lập tức sẽ tin rồi, tốt như vậy lừa dối nữ nhân, Chu Hưng Vân thật đúng đầu một hồi gặp phải. Vậy ngươi đáp ứng gả đã cho ta. Ngươi tốt với ta, ta tiểu đáp ứng ngươi. Hoắc Đình Đình tuy nhiên rất ngu rất ngây thơ, nhưng nàng là cái phải cụ thể chủ nghĩa, gả cho ai không sao cả, điều kiện tiên quyết là đối phương đối với nàng tốt, bởi vì cha nàng nói với nàng qua, xuất giá muốn tới nhà người khác ở, vạn nhất đối phương đối với nàng không tốt, vậy gả sai lang. Ta đuổi gà nướng cho ngươi ăn, ngươi nói ta đối với ngươi được không? Hảo hảo hảo. Ngươi nhanh đi sấy nướng, ta rất đói bụng. Hoắc Đình Đình vui sướng tạo nên hai chân, tựa hồ rất ưa thích hiện tại công chúa ôm, trước kia đều không có người như vậy ôm qua nàng chơi. Chu Hưng Vân nhìn ra thiếu nữ phát đến nội tâm mỉm cười, lông mày không khỏi nhếch lên nhẹ dựng, lúc trước hắn đã từng nói qua à, bị người bán đi còn cười đến như vậy chân thành, đại cô nương là đồ đần sao? Là đồ đần à, là đồ đần ư? Bất quá, như Hoắc Đình Đình đần như vậy đần mỹ lệ vưu vật, quý phủ nhiều hơn nữa 100 chỉ cũng chê ít. Chu Hưng Vân ôm ngang giai nhân đại xính tay chân chi dục, thiếu nữ không chỉ có không có phản kháng cảm xúc, thậm chí còn xấu hổ dầu dĩ manh manh gọi, thật sự là chỉ cần không làm đau nàng, hoặc là chỉ cần nàng cảm thấy thoải mái, tiểu ngươi cứ tự nhiên. Chương 146, tạm biệt. Vân ca, ngươi như vậy không tốt sao? Tần Thọ làm một cái ngọc thụ trạch phương thành viên trung tâm, hắn phải khiển trách Chu Hưng Vân lừa gạt đàng hoàng thiếu nữ hành vi. Có cái gì không tốt? Đình Đình ngươi nói có hay không không tốt? Không có hay không không có. Hắn nhất định là muốn ăn của ta gà nướng, không muốn cho hắn. Hoắc Đình Đình thẹ thỉa môi nuốt nhổ nước miếng, Chu Hưng Vân ôm nàng sấy nướng toàn bộ gà, thơm nào ngạt mùi vị tốt mê người. Hôm nay thiếu nữ chú ý lực, tất cả đều tại trước mắt kim hoàng giòn ngoài ra tiêu ở bên trong non gà nướng lên, nàng hiện đang lo lắng sự tình chỉ có một, tự là đừng người cùng nàng đoạt gà nướng ăn. Khúc khúc khục, có thể hay không cũng cho tệ nhân sấy nướng một cái. Bất quá đem nói trở lại, Tần Thọ đụng lên đến ý đồ, còn thật là vì nếm thử trước mắt gà nướng, thoạt nhìn rất thơm giòn bộ dạng. Ngươi xem ta biết ngay hắn muốn cái gì. Hoắc Đình Đình rất sợ Tần Thọ cùng nàng đoạt, lập tức cầm lấy một căn tiểu củi lửa, như là đuổi rồi tựa như đem hắn đuổi đi. Các ngươi muốn ăn, tự chính mình động tay, đem món ăn dân dã rửa sạch sẽ xử lý tốt lấy ra để cho ta sấy nướng. Chu Hưng Vân nghĩ thầm, dù sao thời gian đã khuya, không bằng cơm nước xong xuôi lại hồi trở lại thị trấn nhỏ, thuận tiện đem đã nướng chín món ăn dân dã mang cho mẹ nếm thử. Tiểu nói bọn hắn nhất thời cao hứng, tại giã ngoại đồ nướng, cho nên đã về trễ rồi. Tần Thọ nghe vậy lập tức đi thu xếp, dù sao Ngô Kiệt Văn cùng Từ Tử Kiện đã sớm đem săn bắn món ăn dân dã nổ lông làm thì tốt, rửa có thể hạ hỏa. Vân Minh, trong dương nữ tử, ngươi ý định xử lý như thế nào? Từ Tử Kiện đột nhiên tiến vào phòng bếp, nhắc nhở Chu Hưng Vân còn có một vị cô nương cần phải xử lý. Nàng tỉnh lại chưa? Chu Hưng Vân bỗng nhiên sững sờ, mới nhớ tới hòm gỗ lớn ở bên trong còn có vị nữ hiệp. Không có. Trước tiên đem nàng an trí tại ta sư phòng, không muốn mở trói, miễn cho nàng tỉnh lại cãi nhau mà trở mặt tiên. Chu Hưng Vân nghe người đẹp hết thời nói, nữ hiệp phục dụng một loại độc dược, đến nỗi toàn thân vô lực, nếu không ăn giải dược, ít nhất trong 2 tháng không cách nào vận công, so bình thường nữ tử còn muốn nhu nhược. Chu Hưng Vân cảm thấy không đáng tin cậy, bởi vậy dùng phòng ngừa vắng nhất, không giúp thiếu nữ mở trói, miễn cho nữ hiệp tỉnh lại một quyền đem hắn quật ngã. Mọi người tụ tập tại sân nhỏ đồ nướng, Chu Hưng Vân rất có kiên nhẫn, dùng cây đao đem gà nướng phân giải, để Hoắc Đình Đình chậm rãi nhấm nháp. Chu Hưng Vân không để ý Tôn Ti, dùng chủ tùy tùng buộc, như thế hậu đại Hoắc Đình Đình, không chỉ có bởi vì đại cô nương xinh đẹp, là trọng yếu hơn là thiếu nữ có không tưởng được giá trị lợi dụng. Hoắc gia đem Hoắc Đình Đình coi là hòn ngọc quý trên tay, hắn nếu có thể cầm nàng cùng Hoắc thái thủ làm một số mua bán, lấy tới hộ bộ thượng thư ăn hối lộ trái pháp luật căn cứ chính xác theo, đã có thể có cẩn nhuận nhi dễ chịu. Thiếu chủ, ngươi ý định lúc nào cho chúng ta lạc ấn? Trầm Hân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lạc ấn là cái gì? Là được. Lạc ấn. Trầm Hân yếu đất nói, bán mình nữ tỷ, cùng bình thường nữ tỷ bất đồng, y theo quy củ, Chu Hưng Vân muốn dùng cặp gấp than, tại trên người các nàng in dấu hạ vĩnh viễn không phai mở dấu vết, để phân biệt các nàng là hắn nuôi dưỡng tiệt tỷ, dù cho trốn hướng chân trời góc biển, cũng trốn không thoát chủ tử khống chế. Rơi ở thì sao? Chu Hưng Vân dục dịch, Trầm Hân nâng lên rất mê người công việc, hắn rõ ràng có thể dùng đặc chế cặp gấp than, tại mỹ nữ trên người in dấu hạ Chu Hưng Vân ba chữ to. Dùng bày ra các nàng là tài sản của hắn, mặc dù có điểm quý xúc, nhưng là tốt khiến người tâm động. Cái này muốn xem thiếu chủ ngươi yêu thích. Trầm Hân ngượng ngùng túi lầu xuống, lời ngầm, hắn ưa thích in dấu cái đó tiểu in dấu cái đó, mặc dù là một ít rất cảm thấy khó xử địa phương. Khúc khục, các
các ngươi trước thích hướng ta quý phủ sinh hoạt, là cấn vấn đề về sau đang suy nghĩ. Chu Hưng Vân giả chính trải qua thở dốc một hơi, dùng hỏa lạc cấn khẳng định rất đau, hơn nữa các mỹ nữ da trắng nó nả, khiến cho không tốt hội được không bù mất, cho nên hay là đừng làm cái này ác tha sự tình. Đương nhiên, Chu Hưng Vân cũng không có một ngụm hứa hẹn không là cấn, bởi vì hắn không cách nào cam đoan, sau này mình có thể hay không quỷ xúc muốn tại mỹ nữ trên người in dấu một in dấu. Huống chi, là cấn loại chuyện này, sao có thể trước mặt mọi người nói ra, Tần Thọ cùng Lý Tiểu Phàm cũng giống như bị người giết cha đoạt vợ, vẻ mặt hung tàn theo dõi hắn, phản phất hắn nếu dám lạt thủ tồi hoa làm nhục mỹ nhân, hai người bọn họ cùng với hắn dốc sức liều mạng. Tư Đồ Huyền Nhi nghe nói không cần là cấn, lập tức nhẹ nhàng thở ra, tâm muốn cùng Chu Hưng Vân như vậy chủ tử cũng là không xấu, ít nhất hắn biểu hiện phi thường hiền hòa, không chỉ có không có làm khó dễ các nàng, còn chiếu cố các nàng. Dưới mắt tình huống có thể nói là Tư Đồ Huyền Nhi có khả năng nghĩ đến tốt nhất tình cảnh, nhược quả đổi lại cái khác chủ tử, tám phần không để ý nàng dãy rủa, hồi phủ chuyện thứ nhất tựu là cưỡng ép hủy diệt nàng trong sạch, thể nghiệm sủng hạnh tiền triều công chúa con mồ côi hư vinh cảm giác. Trâm Hân, buổi tối ta không ở nơi này, những cái kia để đó không dùng sương phòng, các ngươi khả dĩ tùy ý chọn lựa. Thiếu chủ không phải muốn ta. Trâm Hân nhớ rõ Chu Hưng Vân chuộc nàng thời điểm, nói muốn nàng ấm giường thị tẩm, nàng đều làm tốt đêm nay hiến thân chuẩn bị tâm lý, hiện tại như thế nào đột nhiên tựu cải biến chủ ý. Đó là với ngươi hay nói giỡn? Chu Hưng Vân nhẹ véo nhẹ niết Trầm Hân khuôn mặt trứng, định đạc địa đối với nàng cười nói, các ngươi ở tại ta biệt thự, không cần khách khí, trở thành là nhà mình cũng không thành vấn đề, chỉ cần không chạy trốn, tự là đem phủ đệ đốt đi, ta cũng sẽ không biết trách tội các ngươi. Dứt lời, Chu Hưng Vân còn từ miệng túi móc ra chút ít bạc giao cho Trầm Hân, nói mình không lúc ở nhà, nàng tự là phủ đệ chủ nhân, duy trì quan tốt để vận tác, là được hắn giao cho nhiệm vụ của nàng. Chu Hưng Vân nuôi dưỡng mỹ nữ nha hoàn, có thể chia làm chủ yếu và thứ yếu lượng cái mục đích. Thứ nhất là thỏa mãn hắn với tư cách nam nhân đối với mỹ nữ tham muốn giữ lấy cùng chi phối dục, nhưng quan trọng hơn thì là hắn cần mỹ nữ hỗ trợ chiêu đãi quan lại quyền quý. Giống vậy trước trận, đại thần trong triều đến hắn biệt thự làm khách ăn cơm, liền cái mang thức ăn lên rót rượu nha hoàn đều chưa, cái kia thật sự là quá keo kiệt. Đương nhiên, Chu Hưng Vân sẽ không để cho các mỹ nữ người tiếp khách thị tẩm, trong phủ nha hoàn đều là trong miệng hắn thịt, ai đụng ai muốn chết. Chu Hưng Vân ăn cơm tối xong, ý bảo Trầm Hân tam nữ khả dĩ tự do hoạt động, lập tức liền cùng Từ Tử Kiện hồi trở lại phòng ngủ, nhìn một cái trong mê ngủ nữ hiệp có hay không tỉnh lại. Nữu ngẩng đầu cho ra cười một cái. Phi, cầu quan. Chu Hưng Vân vừa dứt lời, tóc ngắn mỹ nữ tiểu phi hắn vẻ mặt, tuy nhiên không phải rất vệ sinh, bất quá thơm ngào ngạt, cũng tiểu không sao cả. Tóc ngắn mỹ nữ vậy cũng là một loại tỏ thái độ, tha chết chứ không chịu khuất phục thái độ. Khó trách người đẹp hết thời nói, nếu như hắn có đặc thù ham mê, có thể cùng mỹ nhân chậm rãi chơi, làm cho nàng theo kiên trinh bất khuất biến thành khúng núm nịnh bợ. Người đẹp hết thời còn nói, hiện tại quan lại quyền quý, đặc biệt yêu tha thiết dùng sức mạnh chinh phục như tóc ngắn mỹ nữ như vậy, tư thế hiên ngang võ công khá cao giang hồ mỹ nữ. Nghĩ đến tư thế bay hùng, Chu Hưng Vân không khỏi nhớ tới Duy Túc Diêu cùng Trịnh Chính Tuyết. Tư thế bay hùng lãnh diễm, tư thế bay hùng nhu tình, tư thế hiên ngang, Chu Hưng Vân yên lặng địa cầm Duy Túc Diêu, Trịnh Chính Tuyết cùng trước mắt tóc ngắn nữ tử so sánh với, trong đó Duy Túc Diêu là cái hàng giả, lãnh diễm bề ngoài hạ là cái lòng nhiệt tình, chỉ là bất thiện ngôn từ mà thôi, cho nên không có có thể so sánh chỗ. Trịnh Chính Tuyết cùng tóc ngắn nữ tử ngược lại có vài phần tương tự, đại khái là bởi vì hai nữ đều là so sánh chưa có tóc ngắn. Bất quá, Trịnh Chính Tuyết so sánh ngại ngùng, tư thế bay hùng trung đựng một tia ôn nhu, là cái hiệp cốt nhu tình giang hồ nữ tử, mà thiếu nữ tóc ngắn, tắc thì lộ ra phi thường cương nghị, là cái thiết bong bong nữ hiệp phạm nhi, lại để cho Chu Hưng Vân liên tưởng đến cân quắc bất nhượng tu mi sáu cái chữ. Vân huynh, ngươi xem có phải hay không thả nàng so sánh tốt? Tư Tử Kiện nhìn nữ tử chống cự cảm xúc kịch liệt, ở lại quý phủ cực khả năng dẫn phát sự cố, như vậy nha hoàn thật sự không muốn cũng thế. Phóng cái quỷ gì? Không phóng. Trước tiên đem nàng nhốt vào tầng hầm ngầm, hôm nào có thời gian ta mới hảo hảo hỏi nàng. Chu Hưng Vân vốn tính toán đợi thiếu nữ tỉnh lại, ôn tồn cùng nàng nói chuyện, xem có thể nói hay không nói phục nàng ở lại quý phủ làm nữ bảo tiêu, ai biết, tóc ngắn nữ tử một lời bất hòa tiểu nhổ nước miếng, hiển nhiên không có cách nào tâm bình khí hòa cùng hắn nói chuyện với nhau. Dù sao phủ đệ có chuyên môn dùng để giam giữ nô lệ tiểu địa lao, dứt khoát đem thiếu nữ tóc ngắn trước giam lại, lại để cho nữ hiệp hảo hảo tỉnh táo vài ngày, sau đó lại cùng hắn gặp. Phải biết rằng, hiện tại thời gian đã khuya, Chu Hưng Vân phải về nhà, nếu không Duy Túc Diêu quá phận lo lắng, chạy tới vùng ngoại ô tìm hắn, vậy không thú vị. Chu Hưng Vân gọi Trầm Hân, lần nữa dặn dò nàng muốn hảo hảo quản lý biệt thự. Nhớ rõ mỗi ngày đi địa lao cho thiếu nữ tóc ngắn đưa cơm, đừng cho nàng đào tẩu, sau đó liền cùng Từ Tử Kiện, Nô Kiệt Văn cùng một chỗ phản hồi kiếm thuộc thị trấn nhỏ. Tần Thọ, Quách Hằng, Lý Tiểu Phàm ba người tắc thì bản tính khó sửa đổi, đi ra ngoài sau lập tức thẳng đến Phiêu Hương lâu, thực gọi người không phản bắt được. Thời gian vội vàng trôi qua, Duy Túc Diêu bái biệt sư môn mới bước chân vào giang hồ, đã có hơn 3 tháng, ngoại trừ vừa xuống núi 10 ngày, nàng cơ hồ đều cùng Chu Hưng Vân cùng một chỗ, mỗi ngày sinh hoạt được phi thường khai mở tâm. Bất quá, hôm nay thủy tiên các đoàn đại biểu vào kinh, Duy Túc Diêu không thể không cùng Chu Hưng Vân tạm biệt, tiến về trước vùng ngoại ô dùng Tây thôn xóm, cùng sư môn tụ hợp. Thủy Tiên Các với tư cách kinh thành phụ cận danh môn, ở kinh thành vùng ngoại ô khu bình dân, như thế nào không có địa bàn của mình. Các nàng thân làm bản thổ đại bang, gia nghiệp, sản nghiệp, sự nghiệp khẳng định so kiếm thuộc sơn trang hùng hậu rất nhiều. Duy Túc Diêu hôm qua thu được giấy viết thư, Thủy Tiên Các đoàn đại biểu đã an cư tại phía Tây thôn xóm, muốn nàng hưởng ứng buồn môn hiệu triệu,
cùng đội ngũ tụ hợp. Hôm nay sáng sớm, Duy Túc Diêu trong phòng chậm rãi thu thập hành lý, chuẩn bị cùng đồng bọn tạm biệt. Nói thật, nàng đã thói quen cùng Chu Hưng Vân cùng một chỗ sinh hoạt, hiện tại đột nhiên muốn tách ra, trong nội tâm cực kỳ khổ sở. Cho dù biết do nói chỉ là tạm thời phân biệt, có thể nàng còn là rất khó thụ. Nghĩ đến bắt đầu từ ngày mai, không thể cùng Chu Hưng Vân gặp mặt, Duy Túc Diêu ngực liền giống bị tảng đá lớn ngăn chặn, mờ mịt như mất, phảng phất thở không nổi. Túc Diêu, muốn cùng sư môn tụ họp sao? Chu Hưng Vân đi vào phòng, chậm rãi đi vào thiếu nữ tóc vàng bên người. Vừa rồi, Hứa Chỉ Thiên nói cho hắn biết, nói Duy Túc Diêu thu được sư môn gửi thư, phải hồi trở lại bổn môn đáp ứng lời mời, chính trong phòng thu thập bọc hành lý. Ừ, sư di các nàng ngày hôm qua chạm vạng tối vào kinh, phái người truyền tin cùng ta, để cho ta mau chóng cùng mọi người tụ hợp. Duy Túc Diêu miễn cưỡng lộ ra một vòng mỉm cười, một bên cúi đầu thu thập hành trang, một bên làm bộ không quan tâm nói, không có sao, không sao, ta chỉ là trở về vài ngày, đợi tham gia hết thiếu niên anh hùng đại hội, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Hơn nữa, mọi người còn ở kinh thành, muốn gặp mặt không đơn giản à, chỉ là lúc ta không có ở đây, ngươi ngàn vạn chớ có biếng nhác, nhớ kỹ siêng năng luyện công. Đúng rồi, trời thu thiên khí chuyển sang lạnh lẽo, muốn nhiều mặc quần áo, chú ý bảo trọng thân thể, đừng tổng luyện qua công tiểu lập tức giặt rửa nước lạnh, cũng không muốn một thân đổ mồ hôi đứng tại ngoài phòng nói mát. Còn có, không thể hát cùng Tần Thọ bọn hắn đi những kia không sạch sẽ địa phương, nếu để cho ta biết nói ngươi thừa dịp ta không tại, tiểu bốn phía phong lưu khoái hoạt, chờ ta trở lại sau. Sau khi trở về, tí tách, một giọt phóng ánh bọt nước nhỏ, Tiêu Điểu vắng vẻ rủ xuống tại giường trên ghế, Duy Túc Diêu trông thấy thoáng chốc không biết làm sao, nàng vừa nghĩ tới lập tức muốn cùng Chu Hưng Vân nói gặp lại, trước mắt tiểu trở nên mông lung. Chương 147, ngoài ý muốn. Thân thân tiểu Túc Diêu. Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian ngồi thiếu nữ bên người, nhẹ nhàng giữ chặt nàng hai tay, không muốn giai nhân như vậy không bỏ được hắn, vậy mà khóc nhẹ. Thật có lỗi, hôm nay ta giống như không thích hợp. Duy Túc Diêu chóp mũi hồng hồng, cuống quýt dùng tay gạt đi đôi má vệt nước mắt. I love you. Chu Hưng Vân lớn mật tiến lên, thâm tình vừa hôn giải tương tư. Hai người ly biệt sắp tới, Duy Túc Diêu đủ loại hành vi đều biểu lộ ra trong nội tâm nàng bất an, sợ hãi sau khi rời đi hội mất đi hắn. Chu Hưng Vân hiện tại không cần nói quá nhiều, bởi vì hắn biết nói bất luận cái gì an ủi, đều so ra kém cái này cường mà hữu lực ba chữ. Quả nhiên, Duy Túc Diêu sau khi nghe thấy, lập tức tựu tâm ấm thỏa mãn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, lại để cho Chu Hưng Vân ôm thật chặt đâu hiếm. Nhân sinh gặp nhau, tất nhiên là có khi, quân tiễn đưa ngàn dặm, cuối cùng tu từ biệt. Hưng Vân, cảm ơn ngươi theo giúp ta. Duy Túc Diêu đứng tại một cái thôn xóm nhỏ lối vào, cùng Chu Hưng Vân tiếp bái biệt. Chu Hưng Vân kiên trì muốn đưa nàng đoạn đường, hôm nay phía trước mấy chục thức chỗ, tựu là thủy tiên các môn nhân ở lại thôn xóm, cho dù Duy Túc Diêu rất không bỏ được, nhưng bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, muốn lại để cho thủy tiên các đệ tử chế giễu. Chuẩn xác mà nói, đã có không ít thủy tiên các nữ đệ tử chú ý tới bọn hắn, nhao nhao đứng tại thôn xóm cửa vào nhìn ra xa. Người luôn rất hướng tới tình yêu, nhất là khó trái cấm tiểu nữ sinh. Thủy tiên các đệ tử thiệt tình không có nghĩ qua, Duy Túc Diêu sẽ là trong các nàng, cái thứ nhất tình khiếu sơ khai, là nam tử động tình nữ nhân. Chỉ là, nàng ưa thích đối tượng bề ngoài giống như có chút cái kia. Duy Túc Diêu lưu luyến cùng Chu Hưng Vân bị dịn chia tay, cái kia trông mòn con mắt nước mắt lưng tròng bộ dáng, quả thực lại để cho người mở rộng tầm mắt, đối với biết rõ Duy Túc Diêu thủy tiên các đệ tử mà nói là hủy bà xem cũng không đủ. Duy Túc Diêu ăn nói có ý tứ vô tình lạnh lùng truyền thống hình tượng, tại thời khắc này bị Chu Hưng Vân hoàn mỹ đánh vỡ, các nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không đến, thiếu nữ tóc vàng lại là như vậy đa sầu đa cảm nữ nhân. Hắc. Thủy tiên các sư tỷ các sư muội, nhà của ta thân thân tiểu Túc Diêu là cái rất bất thiện ngôn từ ngốc cô nương. Bộ dáng thoạt nhìn rất đáng sợ, trên thực tế là cái lòng nhiệt tình a. Chu Hưng Vân đột nhiên hướng tụ tập tại thôn xóm cửa vào xem thị phi các nữ đệ tử kêu gọi đầu hàng. Ngươi làm gì? Duy Túc Diêu lập tức lại để cho Chu Hưng Vân kinh người cử động vụ đến, hắn như thế như vậy cùng thủy tiên các đệ tử nói nàng, gọi là nàng tình làm sao chịu nổi. Chư vị sư tỷ sư muội nghe thấy chưa? Các ngươi có thể không cần sợ nàng, thỏa thích tìm nàng nói chuyện, thậm chí hỏi thăm hai ta đích lãng mạn tình yêu sự. Nàng có thể là của các ngươi tình yêu tiền bối. Khả dĩ dạy các ngươi như thế nào cùng ngưỡng mộ trong lòng nam sinh ở chung ở. Mọi người không cần khách khí, cho dù tìm nàng làm tình yêu đạo sư. Cuối cùng, ta không tại bên người nàng thời điểm, tự làm phiền các vị sư tỷ sư muội, hảo hảo thay ta chiếu cố thân thân tiểu Túc Diêu, cảm ơn các vị. Chu Hưng Vân đứng tại cửa thôn, thật sâu không người chào tỏ vẻ lại tạ, đến nỗi thủy tiên các đệ tử tất cả đều lâm vào kinh ngạc. Ngươi nói vậy? Ta. Duy Túc Diêu không biết làm sao, Chu Hưng Vân nghiêm trang địa đặt lung tung, làm cho nàng về sau như thế nào ngẩng đầu thấy người. Bảo bối lại hôn một cái. Ô. Chu Hưng Vân sóng được bay lên, tại trước mắt bao người để lại thiếu nữ cái hót, hung hăng địa hôn cái thiên hôn địa ám. Lập tức lòng bàn chân bôi mỡ nhanh chân bỏ chạy, thúc đẩy Duy Túc Diêu muốn đuổi theo còn dừng lại. Ngươi. Duy Túc Diêu bối rối dùng mu bàn tay xóa đi bên môi vết bẩn, quay đầu nhìn xem một đám trợn mắt há hốc mồm đồng môn sư tỉ muội, nàng hận không thể lập tức đào cái động đem mình chôn, thật sự tốt nhục nhã nha. Các ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng hắn không quen. Duy Túc Diêu đứng tại cửa thôn, giấu đầu hở đuôi hướng các thiếu nữ giải thích. Quả thật thiếu nữ tóc vàng nơi đây không ngân cách làm, căn bản không thể dẹp loạn các thiếu nữ rất hiếu kỳ. Kết quả thủy tiên các nữ đệ tử hô lạp lạp đem nàng vây quanh. Duy sư tỷ, ngươi có phải hay không ưa thích hắn? Sư phụ biết nói các ngươi tốt hơn sao? Duy sư tỷ, hắn vừa rồi hôn rồi ngươi. các ngươi sẽ có hài tử ư?
Duy sư tỷ, nhanh nói với chúng ta nói, ngươi cùng Chu công tử là như thế nào cùng một chỗ?
Duy sư tỷ, hắn không phải giang hồ tay ăn chơi sao?
Thanh danh của hắn cũng không hay, có thể hay không đối với ngươi bội tình bạc nghĩa?
Duy sư tỷ, hai của ngươi hoàn thật xinh đẹp, mắt như vậy trọng đồ vật, là hắn đưa cho ngươi sao?
Duy sư tỷ, yêu một người cảm giác như thế nào?
Duy sư tỷ, Duy sư tỷ, Duy sư tỷ.
Từng tiếng Duy sư tỷ lập tức lấn át thiên địa.
Duy Túc Diêu nhìn chung quanh nguyên một đám quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ, chưa bao giờ từng muốn qua, mình ở Thủy Tiên Các còn có thể như vậy được hoan nghênh, tất cả mọi người vờn quanh lấy nàng hỏi han ân cần, thỉnh giáo nàng các loại thiên kỳ bách quái vấn đề.
Duy Túc Diêu nội tâm cảm động, kìm lòng không được địa lộ ra nhu hòa mỉm cười, thấy một màn này Thủy Tiên Các đệ tử đều bị cảm thấy cảm thán.
Các nàng cùng Duy Túc Diêu đồng môn ở chung nhiều năm như vậy, rõ ràng một mực không có phát hiện, nàng là cái trong nóng ngoài lạnh cô nương. Nếu không có cái nào đó tay ăn chơi vạch trần, mọi người còn không biết sẽ bị Duy sư tỷ lánh diễm mặt ngoài lừa gạt tới khi nào.
Cảm ơn ngươi.
Duy Túc Diêu yên lặng địa cảm tạ, Chu Hưng Vân vừa rồi cản rỡ thô lỗ cũng là vì nàng.
Bởi vì hắn một phen trong lúc vô hình phá vỡ nàng cùng đồng môn sư tỷ muội ở giữa cách ngăn, hiện tại tất cả mọi người không hề e ngại nàng, nhao nhao sung sướng tìm nàng câu hỏi. Tuy nhiên trong đó có không ít người vô tình ý nói Chu Hưng Vân tốt hay xấu, sợ hắn đối với nàng bội tình bạc nghĩa, nhưng là mọi người ước nguyện ban đầu đều là vì tốt cho nàng.
Nguyên lai một mực đến, mọi người kính sợ nàng đồng thời cũng kính yêu lấy nàng.
Bất quá, Duy Túc Diêu quyết định nhất định phải hảo hảo nói rõ ràng, ít nhất lại để cho đồng môn sư tỷ muội minh bạch, Chu Hưng Vân cũng không phải là giang hồ đồn đãi biết bát như vậy, nàng phải nói cho mọi người, hắn là cái khả dĩ phó thác trung thân hảo nam tử, tuyệt sẽ không cô phụ nàng.
Thủy Tiên các nữ đệ tử không thể chờ đợi được tư hỏi Duy Túc Diêu, hỏi nàng bái biệt sư môn về sau, đến cùng chuyện gì xảy ra.
Không thể làm gì xuống, Duy Túc Diêu đành phải đem nàng cùng Chu Hưng Vân khúc chết ly kỳ tình yêu cố sự, một năm một mười nói cho mọi người. Đây là theo một phong ngụy thư tình làm đội trưởng mà triển khai cố sự.
Chu Hưng Vân trốn ở phía sau cây, xác nhận Duy Túc Diêu tại phần đông đồng môn sư tỷ muội nên đón chúng tiến vào thôn xóm, mới vô vô tay công thành lui thân, tiến về trước nhà mình biệt thự nhìn xem tình huống.
Nói thật, Duy Túc Diêu ly khai, lòng của hắn cũng có chút trống rỗng, cảm thấy thiếu đi cái gì.
May mắn, đây chỉ là ngắn ngủi ly biệt, thiếu niên anh hùng đại hội chấm dứt, thiếu nữ tóc vàng thì sẽ trở lại bên cạnh hắn.
Hôm nay, Chu Hưng Vân tiễn đưa Duy Túc Diêu, vốn định tìm thiếu nữ sư phụ nói chuyện, nói rõ hai người quan hệ trong đó.
Tiếc nuối chính là giai nhân sư phụ nhưng đang bế quan, cũng không có theo đoàn đại biểu tham gia thiếu niên anh hùng đại hội.
Duy Túc Diêu còn đề cập sư phụ nàng chính là đăng phong chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, bế quan là vì sư phụ có chỗ cảm ngộ, thậm chí hướng nàng cứ nói đem làm nàng võ thành xuất quan cũng đỉnh điểm trở về.
Chu Hưng Vân một nghĩ tới tương lai ai nha mẹ vợ sẽ là cái đỉnh điểm cao thủ, hắn tựu không thể không kiên trì chăm chỉ luyện công, miễn cho sư phụ đại nhân cảm thấy hắn không xứng với Duy Túc Diêu, không cho hắn và thiếu nữ tương thân tương ái.
Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Hưng Vân về tới nhà mình biệt thự. Hôm nay hắn ý định tìm thiếu nữ tóc ngắn đàm nói chuyện, xem có thể nói hay không nói phục giai nhân ở lại quý phủ, nếu như thật sự không được, phóng nàng đi cũng không sao.
Bất quá, đem làm Chu Hưng Vân đứng tại cửa nhà lúc, lại gặp phải một cái hắn không thể gặp phải người.
Bá mẹ, ngươi như thế nào hội ở chỗ này?
Chu Hưng Vân trong lúc nhất thời choáng váng, Lưu Quế Lan tại sao phải tại hắn phủ đệ trước cửa, chẳng lẽ Kiếm Thục Sơn trang tại quý tộc khu mua sắm hạ phủ, ở này phụ cận.
Vân Nhi, bá mẹ còn muốn hỏi ngươi, vì cái gì một người tới chỗ này?
Chẳng lẽ ngươi không hiểu được, ở cái này quý khu vùng người, tất cả đều là phi phú tức quý hảo môn thế ra sao?
Ta vừa tiễn đưa Túc Diêu điều quân trở về cửa, ly biệt về sau, trong nội tâm có chút buồn bực, cho nên ở kinh thành bốn phía tán giải sầu, ai ngờ đi tới phía trước ưu.
Chu Hưng Vân chất phác cười cười, ám chỉ chính mình lạc đường mới đi tới nơi này.
Vậy sao?
Bá mẹ vào kinh thời điểm, nghe nói có một vị có thể làm cho người bệnh khởi tử hồi sinh thiên cung thần y, Vân Nhi nhận thức hắn sao?
Không biết, bá mẹ không thoải mái sao?
Nếu không chúng ta hồi trở lại thị trấn nhỏ, lại để cho bội nghiên cho ngươi đem bắt mạch.
Bá mẹ không có bệnh, chỉ là cảm thấy rất kỳ quái, nghe đồn y tiên Tần Bội Nghiên xưa nay cùng thần y như hình với bóng, cho nên ta cũng rất tốt kỳ, vị này danh dương kinh thành Chu thần y đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội giáng quan,
cùng ngươi là quan hệ như thế nào?
Vân Nhi, ngươi nói tuần này phủ chủ nhân là ai?
Là Chu thần y sao?
Chu Hưng Vân hà to miệng, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn câm miệng, bởi vì hắn theo Lưu Quế Lan thần sắc đoán được đối phương đã nhìn thấu thân phận của hắn, biết nói hắn tựu là thiếu niên thần y đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội giáng quan.
Vân Nhi, bá mẹ nghe người ta nói ngươi vào kinh sau thăng chức rất nhanh, đã là cái này tòa xa hoa biệt thự chủ tử, cho nên cứ tới đây coi trộm một chút.
Không biết Chu đại nhân có nguyện ý hay không hạ mình chiêu đại dân nữ.
Lưu Quế Lan gặp Chu Hưng Vân túi đầu không nói lời nào, liền không lại tiếp tục trêu chọc hắn chơi, thẳng thắn tiến vào chính đề.
Ai yêu?
Bá mẹ nói quá lời, bên trong mời, chất nhi cái này cho ngươi ngâm vào nước trà lần lượt nước, như hữu chiêu đại không chu toàn, mong rằng bá mẹ thứ lỗi.
Chu Hưng Vân hấp tấp mang Lưu Quế Lan vào nhà, dù sao sự tình bại lộ, hắn cũng không cần phải tiếp tục giấu giếm. Dù sao vào triều làm quan cũng không phải cái gì nhận không ra người dèm pha, hắn chỉ là sợ phiền toái mới không có tuyên dương đi ra ngoài.
Hôm nay chỉ có Lưu Quế Lan một người tìm đến, Dương Lâm cũng không cùng đi, cái kia chỉ có thể nói rõ Lưu Quế Lan còn ở vào yên lặng theo dõi kỳ biến trạng thái, không có đem hắn nhập sĩ làm quan tin tức cáo chi mọi người. Lưu Quế Lan hôm nay vì sao phải chủ động tìm tới cửa, Chu Hưng Vân đại khái có thể đoán được, nàng hoặc là muốn hỏi cái minh bạch, hoặc là tiểu là có chuyện thương lượng. Hơn nữa thứ hai khả năng càng lớn. Bởi vì Chu Hưng Vân xem Lưu Quế Lan thái độ, hiển nhiên không phải nay trời mới biết trận tướng, hơn nữa đối với hắn tiến hành qua xâm nhập điều tra. Thiếu niên thần y kia, còn hiệu thuốc dâng tặng ngự, toái tinh quyết, đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội giáng quan, thái phó con rể, thập lục hoàng tử thân tín. Vân Nhi, ngươi đến cùng có bao nhiêu bí mật gạt bá mẹ? Lưu Quế Lan không đếm xỉa tới nói, nàng vốn là muốn đợi 9 tháng thiếu niên anh hùng đại hội chấm dứt, sẽ tìm Chu Hưng Vân ngả bài, ai ngờ vài ngày không có tới biệt thự, quý phủ liền có hơn mấy cái xinh đẹp nha hoàn, cái này khiến cho nàng không thể không nhanh hơn hành động, rất sợ Chu Hưng Vân bị phần đông sắc đẹp mê được xoay quanh, hoàn toàn chướng mắt Đường Viễn Doanh. Phải biết rằng, hiện tại ở tại phủ đệ ba cái nha hoàn, cơ hồ đều không thể so với Đường Viễn Doanh chênh lệch, nàng muốn thả tung xuống dưới, không giúp nhà mình con gái tranh thủ cơ hội, đợi Chu Hưng Vân trong phòng nuôi dưỡng một đám quốc sắc thiên hương mỹ nữ, Đường Viễn Doanh đoán chừng vào cửa trông cậy vào đều không có. Lưu Quế Lan tự đáy lòng cảm thấy may mắn, hôm qua thiên trưởng lao triệu Đường Ngạn trung thượng quý tộc khu phủ đệ thương nghị sự vụ, nàng thuận đường cùng tới nhìn một cái, bằng không thì, nàng thật đúng là không có phát hiện, Chu Hưng Vân rõ ràng có năng lực nuôi nốt như thế mỹ lệ nữ tỷ. Chương 148, toàn bộ nói ra. Khục khục khục, chất nhi kỳ thật không có gì bí mật, cho dù có. Bá mẹ ngươi cũng biết. Chu Hưng Vân cười cười xấu hổ, vạn không có lường trước được Lưu Quế Lan điều tra được rõ ràng như vậy, liền thái phó con rể, thập lục hoàng tử thân tin cái này hai cái không thần không quỷ tên tuổi đều hiểu được. Vân Nhi, ngươi có thể thật làm cho bá mẹ mở rộng tầm mắt. Việc này muốn cho đại bá của ngươi cùng mẫu thân biết nói, bọn hắn nhất định sẽ khai mở tâm đắc trời cao đi. Cái kia, bá mẹ ngài không vui sao? Đổi lại trước kia, Chu Hưng Vân hiển nhiên nghe không xuất ra Lưu Quế Lan mà nói bên ngoài chi ý, không biết làm sao hắn hiện tại tiểu là có thể nghe ra, cho nên chỉ có thể bình đến tương chắn, nước đến đất chặn, theo bá lời của mẹ, nghe một chút nàng có tính toán gì không? Bá mẹ thật sự khai mở tâm không đứng dậy nha. Nhìn ngươi hôm nay địa vị, quan tư chính ngũ phẩm, nhà ở xa hoa biệt thự, có được mỹ nữ nha hoàn. Vân Nhi cũng biết, hiện tại ngươi quan này để, nếu so với các trưởng lão ở hào phủ rộng rãi một nửa, chúng ta kiếm thuộc sơn trang trong mắt ngươi, chỉ sợ đều là một đám phố phường tiểu dân lô mãng vũ phu. Không không không. Kiếm thuộc sơn trang đối với ta ân trọng như núi, dưỡng ta, dạy ta, giúp ta trưởng thành, chất nhi như thế nào vong ân phụ nghĩa, xem thường chính mình sinh ra dòng dõi, đây chẳng phải là chính mình xem thường chính mình. Ai, bá mẹ ta nhìn là tốt rồi khí. Bá mẹ khí ta. Bá mẹ không phải khí ngươi. Vân Nhi cẩn trọng, là cái làm đại sự hảo nam nhi, nhìn ngươi bây giờ như mặt trời ban trưa, ở kinh thành lăn lộn được phong sinh thủy khởi, bá mẹ khen ngươi còn không kịp, như thế nào sinh giận dữ với ngươi. Bá mẹ ta khí chính là ngươi cái kia bất tranh khí nhị sư tỷ, nhìn một cái nàng cái kia thân đồ đê tiện, ta lại như thế nào giáo đều giáo không tốt. Chu Hưng Vân đã trầm mặc, Lưu Quế Lan đảm và Đường Viễn Doanh, hắn lập tức liền đoán được nhà mình bá mẹ tìm tới cửa nguyên nhân. Vân Nhi, bá mẹ nó tâm tính thiện lương đau nhức, ngươi biết không? Như ngươi như vậy cái con rể tốt, bá mẹ thật sự là tu đắc tam sinh phúc mới trông mong được đến. Thế nhưng mà, ai? Lưu Quế Lan lớn tiếng tiếc hận, Đường Viễn Doanh tình cảnh hiện tại, thật sự là liền Chu Hưng Vân biệt thự nữ tỷ đều so ra kém. Lưu Quế Lan vụng trộm quan sát qua quý phủ nha hoàn, các nàng đồng trinh còn tại, tất cả đều là thanh bạch thuần khiết cô nương, cũng khó trách Chu Hưng Vân trước trận thái độ khác thường, tại trước mặt bọn họ ác ý cáo Đường Viễn Doanh hình dáng, hóa ra là đã có mới hoan quên cựu yêu, không giống như trước kia như vậy, xem Đường Viễn Doanh là bảo, trăm phương ngàn kế muốn duy trì hôn ước. Quả thật, Lưu Quế Lan cũng minh bạch, cái này cũng không thể quái Chu Hưng Vân, nếu nhà mình con gái không chịu thua kém, đối với hắn đỡ một ít, dùng Chu Hưng Vân bản tính, khẳng định nguyện ý lấy nàng làm vợ. Tiếc nuối chính là, Đường Viễn Doanh cảm thấy Chu Hưng Vân không xứng với chính mình, cảm thấy đối phương là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, hiện tại vừa vặn rất tốt, ai không xứng với ai vừa xem hiểu ngay, không nói đến Chu Hưng Vân còn có nguyện ý không lấy Đường Viễn Doanh làm vợ, tiểu la tiểu thiếp, đoán chừng cũng không có ở lo nghĩ của hắn phạm vi. Bá mẹ, có một số việc cường cầu không được, nhị sư tỷ trong nội tâm không có ta. Chu Hưng Vân bất đắc dĩ cười khổ, Lưu Quế Lan tâm ý hắn hiểu được, đơn giản là hy vọng hắn lấy Đường Viễn Doanh, không biết làm sao mấu chốt của vấn đề không tại trên người hắn. Đường Viễn Doanh cầu mắt xem người thấp, đối với thái độ của hắn rõ ràng, bá mẹ thực không cần phải đưa bọn chúng vặn cùng một chỗ. Vân Nhi, ngươi trở nên nổi bật, bên người mỹ nữ nhiều hơn, tự xem thường nhà của ta Viễn Doanh là không, tự ghét bỏ nàng không đủ hiền lành là không, cho rằng nàng không xứng với ngươi là không. Bá mẹ đừng hiểu lầm, ta không phải cái kia ý tứ. Cái gì không phải cái kia ý tứ, ngươi rõ ràng chính là ý tứ. Ngẫm lại trước kia ta và ngươi đại bá, không để ý kiếm thuộc sơn trang các trưởng lao phản đối, mặc kệ mọi người nói như thế nào ngươi, xem thường ngươi, cho rằng ngươi là cái tay ăn chơi. Có thể ta và ngươi đại bá đều không ngại, kiên trì muốn cho Viễn Doanh gả ngươi, thậm chí cự tuyệt mặt khác công tử ca đến thăm cầu hôn. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta cùng đại bá của ngươi hiểu được Viễn Doanh tính tình không tốt, chỉ có ngươi mới có thể nhân nhượng nàng, chỉ có ngươi mới có thể cho nàng hạnh phúc. Thế nhưng mà ngươi thì sao? Vào kinh trở thành đại quan, tự ghét bỏ chúng ta đừng ra, cảm thấy Viễn Doanh điêu ngoa tùy hứng, không xứng với có phải hay không? Ngươi có biết hay không, ngày đó ngươi không hề che chở Viễn Doanh, hướng chúng ta cáo trạng, bá mẹ thật sự thật đau lòng. Đây cũng không phải là ta chỗ nhận thức, cái kia hội sủng ái nữ nhi của ta chất nhi. Bá mẹ, Vân Nhi biết sai rồi, là ta không đúng, ta không nên ác ý cáo trạng. Chỉ là, nhị sư tỷ thiệt tình không yêu ta,
ngươi để cho ta lấy nàng, không vui người là nàng. Chu Hưng Vân khóc không ra nước mắt giải thích, sớm biết ngày đó hắn tựu bất loạn cáo trạng, khiến cho Lưu Quế Lan ngờ vực vô căn cứ, hiện tại vừa vặn rất tốt, bá mẹ đánh bậy đánh bạ nhắc lên hắn nội tình, cho là hắn là cư cao tự ngạo, cho rằng môn bất đương hộ bất đối, xem thường bọn hắn đừng ra. Vân Nhi, đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ, bá mẹ chỉ có cái này một đứa con gái, ta phải sợ Viễn Doanh bị tặc tiểu nhân bội tình bạc nghĩa, tính toán bá mẹ van cầu ngươi rất, đừng ghét bỏ Viễn Doanh, cho dù nạp nàng làm thiếp cũng được, thay ta hảo hảo chiếu cố nàng. Lưu Quế Lan vừa đấm vừa xoa, cầm chặt Chu Hưng Vân hai tay cầu khẩn, sau đó càng là thở sâu, ngươi không đáp ứng, bá mẹ hôm nay tiểu quỷ gối cái này không đi. Bá mẹ, ta tích thân sáu, cầu ngài đừng chết sát chất nhi được không nào? Ta đáp ứng ngươi là được, ta đáp ứng tuyệt đối sẽ chiếu cố tốt nhị sư tỷ. Chu Hưng Vân tại Lưu Quế Lan hạ mình quỳ trong sát na, tranh thủ thời gian sử xuất toàn lực nâng đối phương. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Lưu Quế Lan vậy mà hội hướng hắn đánh bi tình bài, một chiêu này quá tuyệt, làm cho hắn không theo cũng phải theo. Phải biết rằng, từ nhỏ đến lớn yêu thương hắn, quan tâm hắn, che chở hắn, vì hắn suy nghĩ trường bối, đếm tới đếm lui tiểu như vậy mấy cái, Lưu Quế Lan làm đến nước này, hắn kiên quyết không thể cô phụ nàng mong đợi. Vân Nhi, bá mẹ biết nói Viễn Doanh ngang ngược, không xứng với ngươi, so về bên cạnh ngươi những cái kia nhu tình cô nương, nàng tiểu là cái không hiểu chuyện con nhóc. Bá mẹ nói quá lời, nhị sư tỷ băng thanh ngọc khiết, là hiếm có cô gái tuyệt sắc. Chu Hưng Vân bị Lưu Quế Lan đến trên ghế ngồi xuống, không khỏi sâu sắc tích nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhi của ta còn không rõ ràng làm sao. Trước kia đều tại ta quá nuông chiều ngươi nhị sư tỷ, nàng mới dám như thế làm cản, hiện tại bất đồng, cô nàng này tính cách phải sửa sửa, cho nên. Lưu Quế Lan đột nhiên cầm lấy đặt ở bên cạnh bàn đằng chế đánh vương cây roi, cũng đem hắn nhét vào Chu Hưng Vân trong tay. Cái này binh khí, làm gì dùng? Chu Hưng Vân gặp phải Lưu Quế Lan thời điểm, tự cảm thấy rất hoang mang, bá vi nương gì cầm một căn đằng chế đánh vương cây roi tại hắn cửa nhà chờ đợi. Trước kia hắn không nghe lời, mẫu thân tựa hồ cũng dùng cái đồ chơi này đánh qua hắn bờ mông. Không phải, nó là chúng ta Đường ra ra cây roi, chuyên trị không nghe lời tiểu nữ nhân. Bá mẹ hôm nay sẽ đem nó cho ngươi, về sau Viễn Doanh nếu dám địch ngươi, ngươi tiểu dùng nó hung hăng địa giúp nàng. Thay bá mẹ hảo hảo chỉ một chỉ nàng cái kia thân đồ đê tiện. Bá mẹ cam đoan với ngươi, Viễn Doanh chứng kiến nó, sẽ lập tức sợ tới mức toàn thân phát run quỳ sát trên mặt đất mặc ngươi xử trí. Lưu Quế Lan tựa hồ sợ Chu Hưng Vân cố kỵ nàng cùng Đường Ngạn Trung, còn rất cấp lực bổ sung nói, Vân Nhi, không cần quan tâm ta và ngươi đại bá, đều đã nhiều năm như vậy, cũng nên có người đứng ra giáo một giáo Viễn Doanh cái gì là phu làm vợ cương. Tin tưởng bá mẹ, chỉ cần ngươi hung mà bắt đầu, Viễn Doanh sẽ so con mèo nhỏ tiểu cậu còn nhu thuận, hơn nữa còn sẽ có khô. NG tưởng được thu hoạch. Lưu Quế Lan phần trăm 200 tin tưởng, một khi Chu Hưng Vân nếm thử ngon ngọt, biết nói Đường Viễn Doanh tốt, sẽ yêu không tiếc tay, cả ngày trầm mê ở dạy dỗ tiểu nữ nhân. Chu Hưng Vân dục nên còn cự, ngàn chịu vạn chịu nhận lấy Đường ra ra cây roi, đã ba mẹ đều nói phần này lên, hắn tiểu cố mà làm, tiếp được quản giáo Đường Viễn Doanh trách nhiệm. Dù sao hắn hiện tại võ công so Đường Viễn Doanh lợi hại, về sau nàng dám ở trước mặt hắn nhảy đáp trứng mắt, vậy không có ý tứ, ra pháp hầu hạ. Về sau Viễn Doanh, tiểu xin nhờ Vân Nhi. Lưu Quế Lan nhu nhu mỉm cười, xem như cùng Chu Hưng Vân đạt thành hiệp nghị. Chỉ có điều, dù cho đem Đường ra ra pháp dùng ra cây roi đưa cho Chu Hưng Vân, nhưng nàng tuyệt sẽ không như lần trước như vậy, buông lỏng đối với Đường Viễn Doanh quản giáo, để tránh bi kịch lần nữa tái diễn. Chu Hưng Vân vốn còn muốn tìm tóc ngắn nữ tử nói chuyện, không biết làm sao Lưu Quế Lan tại trước phủ ôm cây lợi thỏ. Hôm nay Chu Hưng Vân đành phải cùng nàng cùng nhau phản hồi thị trấn nhỏ, đợi ngày mai làm tiếp an bài. Hai người tại giao lộ gọi ngừng một chiếc xe ngựa, cười cười nói nói phản hồi kiếm thuộc thị trấn nhỏ. Trên đường Lưu Quế Lan còn hỏi thăm Chu Hưng Vân rất nhiều chuyện, mà hắn đều một năm một mười trả lời, nói cho nhà mình bá mẹ, hắn trong triều tình cảnh, trong đó kể cả hắn cùng với đương kim thái tử là thành anh em kết bái, dùng năm vùng thân phận tiềm phục tại thập lục hoàng tử bên người, chỉ đợi thời cơ chín muồi sau nhảy phản cho thấy thân phận, hiệp trợ đương kim thái tử đăng cơ. Lưu Quế Lan là Chu Hưng Vân người có thể tin được, cho nên hắn liền đem sự tình toàn bộ nói ra, hy vọng bá mẹ có thể vì hắn bảo thủ bí mật, đừng làm cho mẹ hắn biết nói. Nếu như Lưu Quế Lan chịu đang âm thầm hỗ trợ, thay hắn giấu giếm sự tình, không cho Dương Lâm cùng Kiếm Thục Sơn trang người biết nói trận tướng, vậy hắn thân là triều đình giám quan đảm nhiệm thiếu niên anh hùng đại hội trong lúc, đã có thể nhẹ nhõm nhiều hơn. Ít nhất hắn không tại thời điểm, bá mẹ khả di giúp hắn đánh nhiệm trợ. Chu Hưng Vân bây giờ là lão hồ ly, đó có thể thấy được toàn bộ Kiếm Thục Sơn trang, tiểu mấy Lưu Quế Lan tâm nhãn tối đa, thành phủ sâu nhất, chỉ cần nàng giúp hắn giảng hòa, hắn tiểu là hư không tiêu thất 10 ngày giấu dưới mặt, Kiếm Thục Sơn trang người cũng sẽ không biết phát giác không ổn. Khó trách Đường đại bá lấy trước như vậy phong lưu, đều bị bá mẹ chỉ thành như ý tiểu lang quân, thật sự là vui buồn lẫn lộn nha. May mắn Đường Viễn Doanh cái kế thừa bá mẹ nó một nửa cơ trí, chỉ có cơ không có trí hơn nữa là ngốc không sót cơ cơ. Lưu Quế Lan nghe xong Chu Hưng Vân thật sự là kinh càng thêm kinh, cùng Đường Kim thái tử thành anh em kết bái, đó là cái gì tình huống? Đây chẳng phải là nói, một khi thái tử đăng cơ, Chu Hưng Vân là được hoàng đế huynh đệ. Huống chi, Chu Hưng Vân làm một cái chuyển bại thành thắng quân cờ ẩn, tiềm phục tại thập lục hoàng tử bên người, thái tử điện hạ là đến cỡ nào tín nhiệm hắn, mới có thể lại để cho hắn đảm đương như thế trách nhiệm. Nói một cách khác, chỉ cần Đường Kim thái tử đăng cơ, Chu Hưng Vân tức là khai quốc công thần giống như tồn tại, hoàng đế bên người tâm phúc đại hồng nhân, quyền nghiêng vua và dân đại thần. Nghĩ tới đây, Lưu Quế Lan yên lặng địa hít sâu, toàn lực lại để cho chính mình gắng giữ tỉnh táo, sau đó mới hướng Chu Hưng Vân làm ra hứa hẹn,
nàng hội đem hết khả năng giúp hắn giải quyết có quan hệ kiếm thuộc sơn trang vấn đề, hắn có bất cứ phiền phức gì cũng có thể tìm nàng thương lượng, với tư cách trao đổi điều kiện, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, Chu Hưng Vân cũng không thể vứt bỏ Đường Viễn Doanh. Khả Di giáo, khả Di đánh, khả Di mắng, thậm chí khả Di rất nhỏ ngược đãi, nhưng là không thể vứt bỏ, cái này là Lưu Quế Lan đưa ra điều kiện. Cảm tình Lưu Quế Lan đã bắt đầu lo lắng nhà mình nữ nhi bảo bối cũng không phải là hoàn bích, còn Trinh lại để cho Chu Hưng Vân thấy rõ chuyện ẩn ở bên trong, bởi vì hôm nay cùng Chu Hưng Vân nói chuyện, cùng ngày xưa cảm giác không hề cùng dạng, Lưu Quế Lan cảm thấy tiểu gia hỏa thật tinh, hứa cẩn thận nhiều cơ tính toán được so nàng thêm nữa, xa hơn, càng sâu, càng chuẩn. Chương 149, quấy sự tình. Chu Hưng Vân trở lại thị trấn nhỏ, lập tức bắt được Hứa Chỉ Thiên thương nghị quốc gia đại sự. Kiếm Thục Sơn Trang đoàn đại biểu dự tính ngày mốt lên đường, tiến về trước thiếu niên anh hùng đại hội hội trường. Chu Hưng Vân sớm định ra kế hoạch thì là, hôm nay cùng thiếu nữ tóc ngắn nói chuyện lời nói, ngày mai đi thập lục hoàng tử phủ chào từ biệt, thuận tiện tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, làm người tế phá hư, bất đắc dĩ Lưu Quế Lan xuất kỳ bất ý nhiều loạn hắn an bài, cứ thế hắn ngày mai có thiệt nhiều chuyện làm. Nam Cung Linh phụng mệnh cùng Chu Hưng Vân cùng một chỗ hành động đã có hơn 10 ngày, cho dù không có gì đại sự phát sinh, thiếu nữ không phải luyện công tiểu là đọc sách, nhưng Chu Hưng Vân cố tình vô tình ý bộ đồ tiến, trên cơ bản thăm dò giai nhân cùng thập lục hoàng tử quan hệ. Đáng được ăn mừng chính là Nam Cung Linh chỉ là thập lục hoàng tử thuê đao phủ chi một hai người quan hệ nói sâu không sâu, nói thiền sâu, nếu như gắng phải Chu Hưng Vân phân rõ sâu cạn, hắn cho ra đáp án gì như là mỏng như cánh ve. Tại sao vậy chứ? Bởi vì nói toạc ra, Nam Cung Linh cùng thập lục hoàng tử, bất quá là cố chủ cùng Giang Minh, cũng không có thâm hậu giao tình. Hay hoặc là nói, dùng Nam Cung Linh cá tính, nàng không có khả năng cùng thập lục hoàng tử có giao tình, nữ nhân này đầu óc chỉ có cường cùng yếu. Trải qua vài năm ở giữa ở chung, thập lục hoàng tử rất không may bị Nam Cung Linh phân loại là kẻ yếu. Tuy nhiên thập lục hoàng tử có dạ tâm, làm việc tâm ngoan thủ lạn, vì cầu thành công không từ thủ đoạn, nhưng là tại Nam Cung Linh trong mắt, võ công của hắn không được, chỉ số thông minh cũng quá bình thường, tổng hợp thực lực vẹn vẹn so với người bình thường hơi cường, nhiều lắm là xem như vạn chúng tuyển một nhân kiệt, có thể luận văn luận võ đều so ra kém cường giả chân chính, nếu không có sinh ra hoàng thất gia tộc, bẩm sinh ngập trời quyền thế, thập lục hoàng tử dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lăn lộn cái 3-40 năm, đánh giá thì ra là hạng trung môn phái trưởng môn nhân. Đây cũng là Chu Hưng Vân hỏi thăm Nam Cung Linh vì sao thuần phục thập lục hoàng tử lúc giai nhân xỉ mũi coi thường nguyên nhân. Cho nên Nam Cung Linh đi theo thập lục hoàng tử bên người, chỉ phụ trách theo lẽ công bằng làm việc, không nhiều lắm nói, không cần nói, càng sẽ không nói nhảm, nói ra bản thân đối với Chu Hưng Vân cách nhìn, nói cho đối phương biết cần phải coi chừng cái này ẩn tàng tai họa. Nam Cung Linh chỉ biết chi tiết bẩm báo Chu Hưng Vân ngày thường tại phủ đệ nhất cử nhất động, kể cả hắn cùng với ai đã gặp mặt, nói lời gì, đã làm chuyện gì, lại sẽ không căn cứ đủ loại dấu hiệu trần thuật nội tâm của nàng nghĩ cách. Nói một cách khác, nên làm nên phải hỏi Nam Cung Linh đều làm được. Về phần thập lục hoàng tử phải chăng có thể căn cứ nàng báo cáo tình huống, hiểu rõ Chu Hưng Vân ý đồ, thực xin lỗi, cái này không tại nàng phục vụ phạm vi, nàng chỉ là lính đánh thuê, đao phủ, mà không phải là hắn tham mưu đoàn, thúc đẩy đầu góc vấn đề, đừng đến phiền nàng. Tống thượng chỗ tố, Chu Hưng Vân muốn mưu đồ làm loạn, lại không hy vọng lại để cho thập lục hoàng tử biết nói lúc, sẽ gặp phái tiểu thiến đi đùa giỡn Nam Cung Linh, điệu hổ ly sơn sau lại tiến hành trọng đại hội nghị. Hay hoặc là trái lại, Chu Hưng Vân đối với Nam Cung Linh nói, chính mình có trọng đại hội nghị thương nghị, không thể để cho trưởng công chúa biết nói, làm cho nàng đi tìm tiểu thiến phiền toái. Dù sao Nam Cung Linh không có bệnh không có đau nhất lúc, là một vạn nguyện ý đi tìm tiểu thiến chém giết. Bất quá, lại để cho Chu Hưng Vân đau đầu thì là, Nam Cung Linh cùng thập lục hoàng tử quan hệ mặc dù quá bình thường, có thể Nam Cung đại tỷ tính cách lại dị thường cực đoan, cái này nhất định nàng không có khả năng bị xúi dục, trừ phi Chu Hưng Vân y theo Nam Cung Linh đưa ra quy tắc, dùng vũ lực chiến thắng nàng, làm cho nàng hiệu chung với hắn, nếu không hết thể không bàn nữa. Bởi vậy, bất kể như thế nào, song phương cuối cùng nhất đều tránh không được một trận chiến. Thập lục hoàng tử đại khái liệu định Nam Cung Linh không có khả năng bị xúi dục, mới phái nàng đến giám sát Chu Hưng Vân. Đứng lại, người đến người phương nào, dám can đảm xông vào hoàng tử phủ? Mở ra, ta có chuyện quan trọng ý kiến. Thập lục hoàng tử ở đâu? Thập lục hoàng tử điện hạ đang tại thư phòng gặp khách, bất luận kẻ nào đều không nên quấy nhiễu. Buổi sáng 8 giờ, Chu Hưng Vân mang theo Nam Cung Linh cực kỳ gấp gáp đuổi tới hoàng tử phủ, hơn nữa không có ý định thông báo thập lục hoàng tử, trực tiếp xâm nhập phủ đệ. Công bảo vệ lập tức Chu Hưng Vân sắp bước vào cánh cửa, tranh thủ thời gian tiến lên ngăn cản hắn tiến vào. Không biết làm sao Chu Hưng Vân không để ý quá nhiều, lộ ra thập lục hoàng tử cho hắn kim bài. Công bảo vệ thấy thập lục hoàng tử kim bài, vốn là sững sờ, lập tức ngựa khí tương đối thân mật nhắc nhở Chu Hưng Vân, hoàng tử đang tại thư phòng gặp khách, bất luận kẻ nào không nên quá nhiều, hy vọng hắn đừng bởi vì nhất thời xúc động làm tức giận hoàng tử. Ta hiện tại bất chấp nhiều như vậy. Chu Hưng Vân muốn đúng là cái này hiệu quả, lại để cho thập lục hoàng tử chứng kiến hắn lòng nóng như lửa đốt bộ dáng. Chu Hưng Vân bỗng nhiên đẩy ra thư phòng đại môn, chỉ thấy thập lục hoàng tử đang cùng hai người trong phòng, không biết thương nghị cái đại sự gì. Một người trong đó Chu Hưng Vân nhận thức, là bị hắn hung hăng lừa được một số đại tài vương ngự sử. Tên còn lại nhìn ra là cái võ quan, thân mặc khôi giáp, uy phong lẫm lẫm đứng tại thập lục hoàng tử bên người. Cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra, thập lục hoàng tử tự nhiên rất không vui, không muốn tại nhà mình trọng địa đều có người dám xông vào, ngoài cửa thân vệ đều chết sạch sao? Đương nhiên, ngoài cửa thân vệ sở dĩ thờ ơ, không có thể ngăn trở Chu Hưng Vân, một là Chu Hưng Vân thoạt nhìn rất gấp, tựa hồ có đại sự việc gấp khởi bẩm. hai là bọn hộ vệ đều chứng kiến theo sát Chu Hưng Vân bên cạnh Nam Cung Linh, thiếu nữ tạm thời xem như thập lục hoàng tử tâm phúc. Ba là Chu Hưng Vân trong tay giơ lên cao thập lục hoàng tử kim long bài, gặp lệnh bài như gặp thập lục hoàng tử, gấp rút khiến cho bọn hắn do dự, không biết muốn hay không ngăn lại đối phương, trong lúc nhất thời không có làm ra phản ứng, đến nỗi Chu Hưng Vân thẳng bước thư phòng. Chu Hưng Vân đứng ở ngoài cửa lặng rồi nửa giây, lập tức sải bước tiến vào thư phòng, vi thần khấu kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thập lục hoàng tử phẫn nộ cùng khó hiểu nhìn xem Chu Hưng Vân, bất quá, đem làm hắn hô xong phía trên một câu nói kia, thập lục hoàng tử phẫn nộ tiểu không cánh mà bay. Trong phòng hai người đều kinh ngạc nhìn chăm chú lên Chu Hưng Vân, hiển nhiên không có liệu hắn cư nhiên như thế lớn mật, đem làm của bọn hắn mặt nói ra lần này đại nghịch bất đạo mà nói. Quả thật, Chu Hưng Vân sở dĩ dám như vậy kêu gào, đơn giản là hắn đẩy cửa nháy mắt, trông thấy thập lục hoàng tử vội vàng cầm trong tay tấu chương nấp trong sau lưng. Trong thư phòng xuất hiện tấu chương, nói rõ sống ở chỗ này hai người đều là thập lục hoàng tử tâm phúc, vậy hắn hơi chút làm ra vẻ một chút, đến một lần bỏ đi thập lục hoàng tử phẫn nộ, thứ hai cho thấy chính mình trung tâm cơ sao mà không làm. Dù sao Chu Hưng Vân vượt mức quy định hiện đại quan niệm ở bên trong, căn bản không có quyền quý giai cấp chi phần, nhục mạ hoàng thượng cái này đại nghịch bất đạo lên tiếng, hắn tuyệt tất nhiên hạ bút thành văn. Chu Ái Khanh bình thân. Thập lục hoàng tử khoát tay, Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian tại chủ Long Ân kinh sợ đứng người lên nói ra, vi thần tự tiện xông vào ngự thư phòng, quả thật tội đáng chết vạn lần, nhìn qua hoàng thượng bất giận. Không sao, Ái Khanh không phải đi tham gia giang hồ thịnh yến sao? Vì sao đột nhiên tới gặp chấm? Chớ không phải là có đại sự phát sinh? Thập lục hoàng tử rất ngạc nhiên, Chu Hưng Vân hôm nay liều lĩnh, 10 vạn hỏa nhanh chóng xông vào thư phòng yết kiến, đến cùng có chuyện gì quan trọng? Hoàng thượng, vi thần hôm qua đêm quan tinh giống như phát hiện ngôi sao ý loạn, ở đằng kia vạn tượng điểm lành bên trong, tích chứa một quả trợ tận trợ sáng thiên sát chi tinh. Vi thần khủng hoảng không thôi, lo lắng hoàng thượng đăng cơ bị ngăn trở, không để ý mất mạng giảm thọ bói này một quẻ, nhìn xem thiên cơ tìm kiếm hoàng nguyên. Chu Hưng Vân vừa nói vừa quan sát thập lục hoàng tử sắc mặt, chỉ thấy hắn sắc mặt tinh chuyển nhiều mây, ẩn ẩn có sinh khí dấu hiệu. Chu Hưng Vân để tránh thập lục hoàng tử tâm tình không tốt, mắng to hắn tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, đưa hắn oanh ra bên ngoài phủ, lời nói xoay chuyển liền thư thái cười nói, bất quá, vi thần xem bói quẻ bên trong đích ngụ ý, nhưng lại long đằng sinh uy, đại cát chi giống như, hoàng thượng đăng cơ chính là thiên mệnh quy chỗ. Nếu là đại cát, Chu Ái Khanh là sao như thế bối rối? Thập lục hoàng tử vốn không tin quỷ thần thiên mệnh, không biết làm sao Chu Hưng Vân dẫn hắn dạo chơi tiên cảnh, đến nỗi hắn không tin cũng phải tin. Đại cát chi giống như, tất có ám hung, vạn phúc hiện ra, tất có ẩn họa. Hoàng thượng, cát cùng hung là lẫn nhau sống nhờ vào nhau, tựa như quang cùng ảnh đồng dạng, dù ai cũng không cách nào đem chúng tách ra, có quang sẽ có ảnh, hơn nữa hào quang vượt chói mắt, ám ảnh lại càng đen kịt. Trời giáng đại nhậm tại tư người vậy. Tất nhiên trước khổ hắn tâm trí lao hắn gân cốt, hoàng thượng nếu muốn kế vị đăng cơ, tất nhiên muốn tiếp nhận thương thiên khảo nghiệm. Chu Hưng Vân thổ mạn hoành phi tận nói chuyện ma quỷ, thẳng đem trong thư phòng người huyên náo không hiểu ra sao, không biết hắn thất kinh chạy tới hoàng tử phủ, đến tột cùng muốn nói gì. Chu Ái Khanh, theo ngươi nói, chấm vận thế rốt cuộc là tốt hay là không tốt?
Tốt.
Đương nhiên tốt. Hoàng thượng chính là chân mệnh thiên tử cựu ngũ chí tôn, sao lại, há có thể có bất hảo chi lý? Vi thần hôm nay đến mục đích là muốn nhắc nhở hoàng thượng, thiên lý kết luận, vật cực tất phản, vạn vật đều có cực hạn, vận thế đều có thiên lúc, hoàng thượng các không thể bởi vì hồng phúc tề thiên, tiểu sơ sẩy đề phòng, lại để cho thiên sát chi tinh lịch thiên cải mệnh. Vi thần ngày mai tức muốn rời kinh, không cách nào hộ hoàng thượng tả hữu. Hôm qua tinh tượng phản ứng nhiệt hạch, mê hoặc tinh ánh sáng màu đỏ càng phát ra loài sáng, gây nên thần liễu chết thiết kiến. Hy vọng hoàng thượng chớ bởi vì sắp tới thế cục tốt, phất lờ, quên để phòng bên người tiểu nhân quay phá, tương lai hậu hoạn vô cùng. Chu Hưng Vân nói rất hàm xúc, ám chỉ thập lục hoàng tử bên người có nội ứng, muốn hắn không nên bị ngày gần đây chăm sự tình thuận lợi cục diện giấu kín hai mắt. Vương ngự sử, các ngươi lui xuống trước đi, hôm nay chấm có việc cùng Chu Ái Khanh thương nghị. Thập lục hoàng tử lập tức minh bạch Chu Hưng Vân ám dụ, lại để cho dừng lại ở thư phòng hai người ly khai, ý định hỏi một câu hắn, đến tột cùng ai to gan như vậy, cũng dám phản hắn. Chỉ chớp mắt công phu, Chu Hưng Vân thành công lấy được quyền chủ đạo. Vương ngự sử hai người chỉ có thể chuyển di thiên sảnh, đợi thập lục hoàng tử cùng Chu Hưng Vân thương lượng hết đại sự lại đến thư phòng nghị sự. Chu Ái Khanh, ngươi cũng đã biết, ai muốn phản chấm? Thập lục hoàng tử lạnh giọng hỏi, lời nói đáy lòng lời nói, gần đây hắn thu được không ít tin tức tốt, chính như Chu Hưng Vân nói, có chút lâng lâng, nếu không có Chu Hưng Vân đặc biệt nhắc tới tỉnh, hắn làm không tốt thực hội sơ tại đề phòng, lại để cho đối thủ có cơ có thể thừa lúc. Xin thứ cho vi thần vô năng, mặc dù mất mạng nhìn xem thiên cơ, cũng không cách nào tra ra phía sau màn làm chủ là ai, nhưng nguyên nhân chính là như thế, vi thần khả dĩ khẳng định người này nằm gai nếm mật mưu đầu người bán, đợi một thời gian, tất nhiên thành hoàng thượng đăng cơ họa lớn trong lòng. Chu Hưng Vân ngu ngơ nói, ngày hôm qua hắn đem hết khả năng là hoàng thượng bói toán, đều không thể đoán được ai là nội gian, cho nên hôm nay chỉ có thể mạo muội yết kiến, nhắc nhở hắn phải tất yếu coi chừng gian nhân. Hoàng thượng, ngươi nhưng cẩn thận hồi ức, hàng ngày làm việc thời điểm, có hay không người nào đối với ngài an bài bất mãn, thậm chí vi phạm ngươi mệnh lệnh, hoặc là tại lén vụng trộm nói ngươi lời ong tiếng ve, cố ý kéo bè kết phái, mượn ngài danh nghĩa đầu độc người khác, cho ngươi sinh lòng kiêng kỵ tồn tại. Chu Hưng Vân bắt đầu nói chuyện giật gân, hắn một vạn cái khẳng định, thập lục hoàng tử trong nội tâm, tuyệt đối có mấy cái lại để cho hắn xem không vừa mắt, rồi lại không thể không giữ ở bên người thân tín. Chương 150, nói chuyện giật gân. Chu Ái Khanh vừa nói như vậy, chấm thật đúng là cảm thấy có như vậy mấy cái làm lòng người phiền ra hỏa. Ai, đều do vi thần vô dụng, tại đây khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, không thể lưu ở kinh thành trợ hoàng thượng thanh lý môn hộ. Bất quá, vi thần bói toán chung biểu hiện, chỉ cần hoàng thượng ngài coi chừng ứng đối, dụng tâm đi thăm dò, tuyệt đối có thể tìm ra phản nghịch chi nhân. Chu Ái Khanh, nếu không ngươi lưu ở kinh thành giúp chấm. Thập lục hoàng tử suy nghĩ một lát, cảm thấy khả dĩ đổi lại thiếu niên anh hùng đại hội giám quan, lại để cho Chu Hưng Vân lưu ở kinh thành. Dù sao lôi kéo võ lâm hảo hán, chỉ là mở rộng thế lực mà thôi, thập lục hoàng tử tự nhận bên người cũng không phải rất thiếu cao thủ. Trái lại, thanh lý họa lớn trong lòng, nhưng lại trọng yếu nhất, nếu như xử lý không tốt, lại để cho bên người nội gian lưng bụng chọc đau, lại có thể lại để cho hắn bị mất tốt tiền cảnh. Chu Hưng Vân nghe thập lục hoàng tử lên tiếng, suýt nữa tiểu bật thốt lên hô to không muốn loa. Không thể tham gia thiếu niên anh hùng đại hội ngược lại là tiếp theo, quan trọng nhất là Chu Hưng Vân hôm nay tới tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, đơn giản là làm cái gậy quấy phân heo, lung tung tìm việc không phải, lại để cho thập lục hoàng tử người bên cạnh gà chó không yên, dù sao ngày mai hắn vừa đi chi, kinh thành huyên náo hôn thiên ám địa, đều cùng hắn không quan hệ. Hắn chỉ là nhắc tới tỉnh thập lục hoàng tử, đề phòng tiểu nhân trung thần mà thôi. Nếu như Chu Hưng Vân bị ép lưu ở kinh thành trong điều tra quỷ, không chẳng khác nào đem mình cũng quấy tiến thị chống chất, văn võ bá quan không đem hắn điểm ấy đốt đạo hỏa. Tắc tiểu quan chặt mới là lạ. Hoàng thượng, việc này chính là trời cao đối với ngài khảo nghiệm, phải bởi ngài tự mình điều tra, không được lại để cho bất luận kẻ nào nhúng tay hỗ trợ, nếu không khó gặp hiệu quả. Huống chi, vi thần ly khai kinh thành, lịch thần tặc tử tất nhiên sẽ lộ ra chân ngựa, đến lúc đó dễ dàng hơn hoàng thượng chắc cha, cho nên kính xin hoàng thượng minh giám, kể cả vi thần ở bên trong sở hữu tất cả gia thần, đều xịn hơn tốt xem kỹ, chớ để gian nhân đào thoát, nguy hại thánh thượng đăng cơ. Chu Hưng Vân miệng đầy nói bậy đầu độc theo dệt chuyện, tin tưởng chờ hắn ly khai kinh thành, vị này tâm ngoan thủ lạt thập lục hoàng tử sẽ chấp hành cao áp chính sách, huyên náo dư luận xôn xao lòng người bàng hoàng, đem chỗ có khả năng phản bội người của hắn hết thể trừ chi cho thông khoái, cho đến khiến cho vong, tất nhiên đồng tiền hắn cuồng. Chu Hưng Vân đối với hãm hại Trung Lương có phần có tâm đắc, hôm nay ghép nhà nói vài lời chuyện ma quỷ, lại để cho thập lục hoàng tử trông gà hóa quốc, chỉ là trong kế hoạch bước đầu tiên, đợi hắn tham gia hết thiếu niên anh hùng đại hội, tháng 10 vương giả quy lai ngày, chính là thiên hạ đại loạn thời điểm. Không thấy ánh đao, gió tanh đã lên, kinh thành sẽ biến thành cái dạng gì, tựu xem thập lục hoàng tử tạo hóa nữa. Thập lục hoàng tử bên người có hay không nội gian?
Có,
tuyệt đối có. Chu Hưng Vân vỗ ngực đảm bảo, hắn tựu là một cái trong số đó. Nhưng thập lục hoàng tử 89/10 cha không đi ra. Lý do một, Chu Hưng Vân làm quan chưa đủ 3 tháng, hơn nữa là gần đây mới lấy được thập lục hoàng tử tín nhiệm, hắn chủ động đề nghị trong điều tra gian, hiển nhiên là nhằm vào đi theo thập lục hoàng tử đã lâu các nguyên lão. Chu Hưng Vân ngoài miệng không có nói thẳng, lại dùng một loại tiềm ẩn tâm lý ám chỉ, giật dây thập lục hoàng tử điều tra ra thần. Lý do hai, Chu Hưng Vân lợi dụng quỷ dị thủ đoạn, lại để cho thập lục hoàng tử kiến thức đến cực lạc tiên cảnh, đến nỗi đối phương bắt đầu tin tưởng, Chu Hưng Vân tiểu là bầu trời phái tới phụ trợ chính mình thành tiểu sự thống trị sứ giả. Lý do ba, Chu Hưng Vân hôm nay đến thăm bái phỏng, cố ý thỉnh cầu thập lục hoàng tử nhiều ban thưởng một quả giải dược, miễn cho hắn chậm trễ hồi trở lại kinh thời gian, độc dậy thì vong chết ở nửa đường. Lý do 4, Chu Hưng Vân không ở kinh thành, hơn nữa chức quan rất thấp, căn bản là không nổi sóng to gió lớn, thập lục hoàng tử tự nhiên mà vậy sẽ đem hắn bỏ qua, trọng điểm chú ý những cái kia quyền cao chức trọng, có khả năng lâm nguy làm phản, ở sau lưng chọc hắn đao đại thần. Cảm tình Chu Hưng Vân tuyệt sẽ không nghĩ tới, hôm nay hắn hướng thập lục hoàng tử lời dèm pha định ngữ, không chỉ có cả được vương ngự sử đợi đi theo tùy tùng thập lục hoàng tử đã lâu thân tín cùng gia thần. Mỗi ngày chờ đợi lo lắng, sinh hoạt trôi qua nước sôi lửa bỏng, còn đã ngộ thương một đống lớn quân đội bạn. Ví dụ như, Hàn Thu Mi ám cắm ở thập lục hoàng tử bên người nội gian, cơ hồ toàn quân bị diệt, bị thập lục hoàng tử từng cái nổ, tức giận đến công chúa đại nhân oán hận cắn răng, đối với Chu Hưng Vân đoán nghiệm lửa đổ thêm dầu, một phát không thể vãn hồi. Nếu không phải Chu Hưng Vân đã ly khai kinh thành, nàng tuyệt tất nhiên lại để cho xương song bắt nữa hắn tiến hoàn thành, cần phải lại để cho tiểu tử minh bạch cái gì gọi là tội đáng chết vạn lần. Đương nhiên, thành môn thất hỏa, bị thập lục hoàng tử oan uổng người vô tội ra thần. Tắc thì xa thật sự chính nội gian nhiều, bất quá cái kia đều là nói sau, đợi thiếu niên anh hùng đại hội chấm dứt, lại chậm rãi nói tỉ mỉ. Chu Hưng Vân hử phát vui sướng ca triệu hồi đến biệt thự, thiếu nữ tóc ngắn tại hầm ở lại mấy ngày, tổng nên tỉnh táo lại đi à. Nữu, ngẩng đầu cho ra cười một cái. Chu Hưng Vân tiến vào địa lao, tính chết trước đùa giỡn cô nương. Không nghĩ tới, nổi tiếng kinh thành thiếu niên thần y liễ, đúng là cái ham sắc đẹp bất tình quan. Ngươi thế nào biết nói ta là thiếu niên thần y liễ? Chu Hưng Vân biết rõ còn cố hỏi, thiếu nữ tại hắn quý phủ ở nhiều ngày như vậy, Trầm Hân mỗi ngày đều cùng nàng trao đổi nói chuyện, nhận thức hắn một điểm không kỳ quái. Trái lại, Chu Hưng Vân cũng theo Trầm Hân cái kia biết được, thiếu nữ tóc ngắn gọi Phương Thuật Thuật, là cái đã kiên cường lại cô nương xinh đẹp, chỉ vì giao hữu vô ý, uống chén mông đổ mồ hôi rượu, bị kẻ trộm đóng gói bán vào thanh lâu. Ít nói nhảm, mau thả ta đi ra ngoài. Dựa vào cái gì? Ta tốn nhiều tiền chuộc ngươi trở về, dựa vào cái gì vô điều kiện thả ngươi ly khai? Ngươi xem cái này văn tự bán mình, giấy trắng mực đen ghi được rành mạch, có ngươi vân tay, nhạc tịch, ấn kiện, cùng thanh lâu ma ma đồng ý. Đây là thụ pháp luật ước thúc ngươi không hiểu sao? Chu Hưng Vân cố ý đùa thiếu nữ, hy vọng nàng lại phi hắn vẻ mặt, sau đó hắn có thể quang minh chính đại đại hình hầu hạ, chơi một chút thiếu nhi không nên trò chơi nhỏ. Ta là bị lừa, ta căn bản không có bán mình. Ai yêu uy, nếu như thanh lâu nữ tử đều cùng ngươi đồng dạng, nói mình là bị lừa, cái kia còn có ai nguyện ý đem làm hoa cô nương? Cầu quan, ngươi chết không yên lành. Phương Thuật Thuật không thể nhịn được nữa, nâng lên thanh tú quyền tiểu đánh tới hướng Chu Hưng Vân, thật đáng buồn có thể khí chính là, nàng nội công mất hết, chém ra đi nắm đấm tựa như dội đi ra ngoài nước, căn bản không có đinh điểm lực sát thương, kết quả chính là tự rước lấy nhục. Chu Hưng Vân sớm đã xin đợi đã lâu, thiếu nữ một quyền trêu chọc tới, hắn lập tức như lang như hổ lấn thân trên xuống, cùng thiếu nữ đến một hồi phát huy vô cùng tinh tế vật lộn, thẳng gọi phương thuật thuật bi thương tại tâm chết. Thả ta ra, ngươi cầm thú, không được lúc ních, lại lộn xộn ta hôm nay muốn ngươi. Chu Hưng Vân phi thường ác tha, dùng hình người vạn chữ khóa, ôm chặt lấy thiếu nữ, đến nỗi giai nhân tứ chi không thể động đậy. Hơn nữa, phương thuật thuật nghe xong Chu Hưng Vân nói, nếu như nàng tiếp tục lộn xộn, hắn muốn măm măm nàng trong sạch, sợ tới mức lập tức tiểu không dãy rủa nữa. Lúc này thiếu nữ đã nhận rõ ràng một cái đạo lý, ta là thịt cá, người là dao tớt, nàng càng là phản kháng, đối phương lại càng phấn khởi. Đúng thôi, ngay từ đầu cứ như vậy không tốt sao? Cần phải cùng ta đại chiến một hồi mới bằng lòng bỏ qua. Người trước thả ta ra. Không muốn, vạn nhất ngươi lại đánh lén ta làm sao bây giờ? Đúng rồi, hỏi ngươi chuyện này, mấy ngày nay ngươi có lẽ không có tắm rửa mới đúng, vì cái gì còn thơm ngào ngạt? Là của ngươi mùi thơm của cơ thể sao? Chu Hưng Vân sắc híp mắt gần sát thiếu nữ người người, phương thuật thuật chỉ có thể bị khuất phiết quá mức. Nói thật, hiện tại nàng rất muốn cắn lưỡi tự vận, để tránh bị người thấm, có thể nàng thù lớn chưa trả, coi như là nhận hết khuất nhục tham sống sợ chết, nàng cũng phải kiên cường sống sót. Ngươi đừng như vậy, kỳ thật ta rất dễ nói chuyện, Trầm Hân có lẽ có với ngươi giảng, ta sẽ không đối với các ngươi sảng bậy, chỉ cần thành thành thật thật ở phủ đệ ta đem làm nha hoàn. Ta sẽ không ở lại ngươi phủ đệ. Đừng như vậy vội vã phủ định, ta biết nói ngươi có huyết hải thâm cửu không báo, cho nên phải tìm cửu nhân, nhưng ngươi nhìn xem chính mình tình huống hiện tại, nội lực mất hết, ngay cả ta đều đánh không lại, so bình thường con gái yếu ớt còn mềm mại vài phần, ngươi dựa vào cái gì báo thủ? Đương nhiên, nếu như ngươi ưa thích lãng phí, quyết ý đi cho cửu nhân tiễn đưa hương thịt, ta còn không bằng dứt khoát một ít, đem ngươi làm của riêng, tiện nghi cửu nhân không bằng tiện nghi ta. Phương thuật thuật trầm mặc không nói, đại khái nàng cũng tin tưởng, mất đi võ công nàng, căn bản không có tư cách đảm báo thủ. Chu Hưng Vân lặng lặng quan sát thiếu nữ, cái thấy nàng mặt không có chút máu, hiển nhiên bởi vì võ công tận phế bị đả kích lớn. Phương cô nương, ngươi thân chúng kỳ độc, một thân võ công tận phế, muốn trọng đầu bắt đầu tu luyện, đoán chừng sinh thời cũng không cách nào báo được đại thủ. Bất quá, chỉ cần ngươi theo ta, ta đã giúp ngươi khôi phục võ công. Chu Hưng Vân như là ác ma giống như tà ác hấp dẫn, thiếu nữ căn bản không biết mình vì sao để không nổi nội lực, cho nên không quan tâm hắn nói như thế nào, nàng đều tín. Ngươi có thể khôi phục công lực của ta. Phương thuật thuật cuối cùng có chỗ phản ứng. Ngươi đã biết nói ta là thiếu niên thần y gì, còn muốn hoài nghi bản lãnh của ta. Chu Hưng Vân tốt muốn cười, quỷ dị trong trí nhớ hãm hại lừa gạt bản năng thực không phải che, giam ba câu tiểu đem mỹ nhân lừa gạt đến tay. Trên thực tế, Thuyền Hoa Ma Ma đã cho hắn giải dược, nếu như hắn nguyện ý, Phương thuật thuật lập tức có thể khôi phục nội lực. Huống chi, cho dù hắn không muốn, chừng 2 tháng, Phương thuật thuật đồng dạng có thể khôi phục võ công. Bất quá, Chu Hưng Vân nửa thật nửa giả lừa gạt vô tri thiếu nữ, lại để cho Phương thuật thuật không có lựa chọn nào khác, cuối cùng nhất không khỏi buông tôn nghiêm, tự giác cởi bỏ và áo cúc áo. Tại Chu Hưng Vân trước mắt tởi áo nối dây lưng, cho thấy nàng nguyện ý vì trùng hoạch võ công, hiến ra bản thân sơ thân. Ồ, Phương cô nương làm gì vậy cởi quần áo? Ta chỉ là cho ngươi tại quý phủ làm nha hoàn, lại chưa nói muốn sủng hạnh ngươi. Hẳn là ngươi yêu mến ta hả? Chu Hưng Vân vạn ác bất xá nói, nếu như Phương thuật thuật võ công còn tại, tuyệt tất nhiên một cái tát chụp chết cái này thối không biết xấu hổ dâm. Quân, hiện tại nàng chỉ có thể nhịn ở. Phương thuật thuật phi thường tin tưởng, chính mình không có phản kháng vô liếng, chỉ có thể nghe theo Chu Hưng Vân phân phó, cho nên nàng không nói một lời đứng tại nguyên chỗ. Chờ đợi Chu Hưng Vân phán quyết. Phương cô nương, ngày mai ta phải ly khai kinh thành, tháng này ngươi tiểu dừng lại ở ta quý phủ hảo hảo an dưỡng, nghe theo Trầm Hân an bài, chờ ta tháng 10 phần trở về, lại thương nghị như thế nào giải độc. Không nói gạt ngươi, thiên hạ to lớn, ngoại trừ ta ra, không có người có thể giúp ngươi khôi phục võ công, kể cả Y Tiên Tần Bội Nghiên ở bên trong. Cho nên ta khuyên ngươi trung thực một ít, không muốn bốn phía đi loạn, để tránh lại bị người bán vào thanh lâu. Chu Hưng Vân ước nguyện ban đầu, tiểu là lại để cho Phương thuật thuật ở lại quý phủ đem làm hắn nữ tỳ, cho nên thêu dệt vô cớ cái nói dối ước thúc tiểu nữ. Miễn cho nàng tâm tư, muốn lấy chạy trốn. Về phần giai nhân thâm cửu, chờ hắn cùng mỹ nữ bồi dưỡng hảo cảm tình, người một nhà tương thân tương ái thời điểm, hắn thì sẽ thấy việc nghĩa hăng hái làm, cùng Phương thuật thuật cùng một chỗ hành hiệp trượng nghĩa vì dân trừ hại. Chương 151, Hạo Lâm tiểu thất. Cỏ xanh y lục, lá rụng mờ nhạt, cáo biệt ngày mùa hè khốc nhiệt, gió thu hào hào trước mặt Phật đến, nhu hòa ánh mặt trời, tựa như nước gấm giống như bao phủ tại mọi người khuôn mặt, kiếm thuộc sơn trang đoàn đại biểu cả đàn cả lũ, như là con kiến dọn nhà, lạc lạc dọc theo đường núi đi về phía trước. Chu Hưng Vân ly khai kinh thành đã có 3 ngày. Hôm nay vừa vặn đến Hạo Thiên Sơn Mạch, cũng thiếu niên anh hùng đại hội tổ chức địa phương. Phóng nhãn nhìn ra xa bốn phía, trong núi rừng cây vàng lục giao thoa, không nớt sơn mạch phong hồi lộ chuyển, tựa như một đầu dài không biên bờ hoa văn xả, kéo dài đến chân trời xa xăm cuối cùng. Tam sư minh, Đường sư thúc để cho chúng ta hảo hảo nhớ kỹ địa hình, đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội dự tuyển thi đấu, đại khái tựu là tại đây núi rừng triển khai. Người cũng đến xem a. Nô Kiệt Văn đứng tại xe ngựa phó giá hết nhìn đông tới nhìn tây, cần nghe Đường Ngạn Trung dạy bảo, nhớ kỹ dọc theo đường địa hình. Dự tuyển thi đấu vạn người kết đấu. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu là dùng Hạo Thiên Phong là tâm, tại dãy núi sơn mạch phụ cận tổ chức. Hôm nay kiếm thuộc sơn trang đoàn đại biểu vừa vặn tiến vào sơn mạch, Nô Kiệt Văn lập tức kéo ra thùng xe vải mảnh, lại để cho Chu Hưng Vân cũng đi ra quan sát địa hình, làm hiếu chiến trước công tác chuẩn bị.
Không đi, ta còn muốn ngủ một hồi.
Chu Hưng Vân gối lên Hiên Tịnh đầu gối, lười biếng xoay người, ngủ chưa là cái thói quen tốt, thực tế ghé vào mỹ nhân trên đầu gối nghỉ ngơi, tuyệt đối có thể duyên niên lích thọ.
Hưng Vân sư huynh, ngươi ngủ hai canh giờ, Hiên tỷ tỷ chân khẳng định mệt mỏi.
Hứa Chỉ Thiên nhịn không được nhắc nhở Chu Hưng Vân, hắn sáng sớm tiểu ghé vào Hiên Tịnh trên đùi chơi xỏ lá, thật sự là xấu thấu.
Duy Túc Diêu trở về môn phái, Dương Lâm lại không cùng hắn thừa lúc một chiếc xe ngựa, hiện tại cơ hồ không có người quản được ở Chu Hưng Vân, đến nỗi hắn luôn không kiêng nể gì cả đùa giỡn đảng hoàng thiếu nữ.
Sáng nay xe ngựa lên đường, hắn tiểu hồn ảo tối hôm qua tại núi rừng đóng quân giã ngoại có con muỗi, cắn được hắn một đêm ngủ không ngon, nhất định phải Tần Bội Nghiên cùng Hiên Tịnh hầu hạ hắn nghỉ ngơi.
Vì vậy, Chu Hưng Vân như một cậu già cao đồng dạng kề cận Hiên Tịnh, cũng lại để cho Tần Bội Nghiên giúp hắn văn vệ lưng.
Vài ngày trước, Chu Hưng Vân hướng mâu thân đề cử Hiên Tịnh tham gia thiếu niên anh hùng đại hội, Dương Lâm hơi chút thăm dò một chút thiếu nữ võ công, liền hoan nghênh đã đến đã đáp ứng.
Năm nay kiếm thuộc sơn trang nhân tài khan hiếm, nhiều nhiều người một phần lực lượng, Hiên Tịnh võ công ở vào nhị lưu đỉnh phong, dự họp thiếu niên anh hùng đại hội khẳng định không có vấn đề.
Bất quá đem nói trở lại, hiện tại kiếm thuộc sơn trang đoàn đại biểu, tựa hồ không có trong dự đoán kém như vậy, thậm chí so sánh với giới tình huống khá tốt.
Lúc ban đầu Dương Lâm cho rằng, năm nay kiếm thuộc sơn trang 20 tuổi phía dưới, võ công tối cao người, hẳn là nhị lưu trung bình đường viện doanh, ai biết, vào kinh mới phát hiện, Chu Hưng Vân, Ngô Kiệt Văn, Hiên Tịnh đều so nàng lợi hại, cái này thực gọi người bất ngờ.
Quả thật, căn cứ các loại tình báo tin tức biết được, đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội dự thi tuyển thủ tổng hợp thực lực, nếu so với thượng giới cao hơn một bậc, thế cục đối với kiếm thuộc sơn trang mà nói, như trước rất không lạc quan.
Cảm ơn Hứa muội muội, ta không có gì đáng ngại.
Hiên Tịnh nu nu mỉm cười, tiểu nàng cá nhân cảm giác, Chu Hưng Vân nếu so với Đường Viễn Doanh, Triệu Hoa bọn người tốt hầu hạ, ít nhất không cần hao hết tâm tư lá mặt lá trái, tận lực đi định nọt đối phương.
Đường Viễn Doanh đừng nói rồi, quá đem mình đem làm chuyện quan trọng, Hiên Tịnh cũng nên tận lực phối hợp nàng.
Triệu Hoa cùng Hồ Đức Vĩ, tất thì càng phiền toái, hai người đã sĩ diện, lại yêu thích tại trước mắt nàng giả bộ. Nàng đi thỉnh giáo hai người võ công thời điểm, Triệu Hoa cùng Hồ Đức Vĩ càng là bậy làm ra một bộ muốn giáo lại không nghĩ giáo cao ngạo tư thái, làm cho nàng rất khó ở chung.
Chỉ Thiên, Hiên sư tỷ là người luyện võ, không có ngươi tưởng tượng như vậy nhu nhược, trừ phi ta đem nàng ôm vào độc phòng, nếu không ngủ tiếp hai canh giờ, cũng không có thể chân nhuyễn.
Chu Hưng Vân thư di duỗi lưng một cái đại sắc cầu, ngang trên mặt hạ lệ mề Hiên Tịnh bụng dưới.
Tần Thọ, Lý Tiểu Phàm, Quách Hằng thấy thế, trong miệng một lời mắng âm thanh, cầm thú.
Tiểu cầu giáo chủ càng là nghĩa bất dung tử, bốn cái chân chó dùng sức nhảy lên. Tiểu nhảy đến Chu Hưng Vân trên người, hung hăng địa giẫm nát đại sắc lang mấu chốt bộ vị, nghiêm trị tiểu tử ác nói đùa giỡn muội tử.
Ngao ơ, người cái cho chết.
Chu Hưng Vân không người ngồi dậy, lập tức phẫn nộ vung quyền công kích, không biết làm sao giáo chủ đại nhân thân thủ nhanh nhẹn, nhảy lên lại né tránh hắn bạo truy.
Công kích thất bại, Chu Hưng Vân lập tức chuyển hướng Mạc Niệm Tịch cho hạ giận, ngươi đem cái này ngu xuẩn cậu mang tới làm cái gì?
Nhìn trốn vào tóc đen thiếu nữ trái tim tị nạn tiểu cậu, Chu Hưng Vân lập tức tức giận đến không đánh một chỗ ra.
Giáo chủ một người ở nhà rất đáng thương.
Mạc Niệm Tịch chịu mến sờ lên đầu chó. Chu Hưng Vân khi dễ nàng thời điểm, chỉ có giáo chủ đại nhân hội đứng ra giúp nàng, nàng làm sao có thể không mang theo nó đến.
Đáng thương cái gì, cậu không đều là dùng để giữ nhà đấy sao?
Giáo chủ không vui.
Ta còn không vui.
Mau đưa nó giao ra đây.
Bằng không thì ta duy ngươi là hỏi.
Vậy ngươi khi dễ ta tốt rồi.
Mặc Niệm Tịch do dự 3 giây, quyết định không xuất ra bán giáo chủ, yếu ớt địa nút ở thùng xe cơ giác, chậm đợi đại mà vương khi nhục.
Ngươi cho rằng ta không dám sao?
Ai yêu?
Chu Hưng Vân chống nạnh tới gần, vốn định dùng ánh mắt phẫn nộ bức bách giai nhân giao ra tiểu cậu. Nhưng là đường núi sốc này, xe ngựa run lên liền khiến cho hắn mất đi cân đối.
Chu Hưng Vân hai bước lảo đảo té sấp về phía trước, giáo chủ lập tức muốn cùng Chu Hưng Vân sao hỏa đụng phải trái đất, vội vàng từ Mạc Niệm Tịch trên người nhảy chạy.
Vì vậy, Chu Hưng Vân ai yêu một tiếng, trong đầu buồn bực đụng vào thiếu nữ ý chí.
Liệt như vậy chúng ta huề nhau được không nào?
Mạc Niệm Tịch hai tay bưng lấy Chu Hưng Vân khuôn mặt, như là vớt ve giáo chủ đồng dạng vớt ve hắn, vĩ đại thiếu nữ ôm ấp không khỏi làm Chu Hưng Vân lửa giận toàn bộ tiêu tán.
Không hư, để cho ta nằm sấp một lát, ta tiểu không tức giận.
Chu Hưng Vân đạt được ước muốn liệt liệt cười to. Duy Túc Diêu không tại thời gian, mặc dù có một chút tịch mịch, phảng phất trong nội tâm thiếu mấy thứ gì đó, nhưng không có người có thể tới bao ở hắn, cuộc sống gia đình tạm ổn cũng là coi như là khá lắm rồi.
Cầm thú,
Tần Thọ, Lý Tiểu Phàm, Quách Hằng lại một lần nữa tâm hữu linh tê, không hẹn mà cùng thoá mạ Chu Hưng Vân, dù sao mấy ngày nay cầm thú hai chữ, mỗi cách trận có thể nghe thấy, xuất hiện số lần cao tới 3 vị mấy đã ngoài.
Lúc ban đầu Chu Hưng Vân còn có dội danh tỉnh cùng bà con gia súc cãi nhau, nhưng dần dà, hắn liền thói quen, ăn không đến bồ đào nói bồ đào đau xót, à xin. Các ngươi thích sao địa thế nào địa phương?
Chu Hưng Vân nguyên lai tưởng rằng Duy Túc Diêu không tại bên người, tiểu là thiên lão đại, ta lão nhị, lại không có người có thể ngăn cản hắn cản rỡ thô lỗ, một cái kính hướng tóc đen thiếu nữ ôm áp toàn, chui vào.
Kết quả,
nơi này có cái dâm tặc.
Ai ai ai, tỉ tỉ điểm nhẹ, điểm nhẹ.
Đứt lỗ thai rồi.
Thân yêu, đến ta trong chén đến.
Nhiêu Nguyệt cánh tay lôi kéo Chu Hưng Vân lỗ thai, ngạnh xanh xanh đem đại sắc lang túm ra đến, hơn nữa theo như đến ngực của mình che chở.
Được rồi.
Đổi lại ôm ấp cũng không tệ, Nhiêu Nguyệt đẹp lông mày ôm hắn đặc biệt thì nhanh. Quả thực tựa như cùng với hắn dung làm một thể, đặc biệt dùng sức.
Hơn nữa, thiếu nữ rất ưa thích khiêu khích, 20, hắn, khi thì trêu chọc lòng hắn hoài, khi thì dánh mương hắn cái cằm, cảm giác thật thoải mái.
Cầm. Tần Thọ vừa định dẫn đầu hô cầm thú, kết quả Nhiêu Nguyệt sâu kín quét ngang đôi mắt đẹp, các tiểu tử tranh thủ thời gian câm miệng không nói lời nào. Nhiêu Nguyệt tạm thời có năng lực chỉ một chỉ Chu Hưng Vân, nhưng không biết vì cái gì, thiếu nữ phi thường sủng nịch hắn, không chỉ nói quản chế, thường xuyên còn vẽ đường cho hiệu chạy trợ trụ vi ngược, liên hợp Chu Hưng Vân cùng một chỗ đùa giỡn mỹ nữ, đến nỗi nguyên bản có can đảm phản kháng lạm dụng uy quyền tài nữ đại nhân, hôm nay cũng ngoan ngoãn câm miệng, không dám sẽ cùng Chu Hưng Vân cãi lại. Ngươi gần đây luyện công chậm trễ rất nhiều, là vì nàng không tại, không có người đốc thúc ngươi sao? Có cần hay không ta cho ngươi một điểm động lực? Nam Cung Linh nguyên bản tại hộ lý yêu đao, nhưng Chu Hưng Vân lười nhác bộ dáng, thật sự làm cho nàng nhìn không được. Cho nên, Nam Cung Linh đột nhiên cầm đao để ngang Hứa Chỉ Thiên cái cổ, phảng phất tại nói cho Chu Hưng Vân, nàng không ngại giết một hai cái mỹ nữ, kích thích Chu Hưng Vân tức giận phấn đấu. Gần đây, Chu Hưng Vân rất ít luyện công, đến nỗi Nam Cung Linh tâm tình càng ngày càng kém. Tu luyện võ công không tiến tắc tối, nếu như Chu Hưng Vân cả ngày trầm mê ôn nhu hương, hoang phế luyện công, Nam Cung Linh thực không biết muốn trông mong đợi đến lúc năm nào tháng nào mới có thể tìm hắn ma đao. Cổ họng, Tiểu Thiên là người vô tội bốn. Tiểu Thiến tranh thủ thời gian đẩy ra lưỡi đao, Hứa Chỉ Thiên hai mắt lưng tròng, ngoại trừ muốn khóc hay là muốn khóc, nàng cái gì đều không làm, lại bởi vì Chu Hưng Vân chịu đủ nhằm vào, đây là vì sao nha? Tần Bội Nghiên an vị tại Nam Cung Linh bên người, nàng vì sao không cầm nàng hù dọa Mộ Vân? Nam Cung đại tỷ đừng kích động, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ hảo hảo luyện công. Hiện tại nghỉ ngơi là vì nghỉ ngơi dưỡng sức, tốt tham gia thiếu niên anh hùng đại hội. Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian giải thích, miễn cho đại tỷ đầu không thoải mái, thật sự suy giảm tới Hứa Chỉ Thiên. Đó lấy, Chu Hưng Vân lập tức ngồi hướng Hứa Chỉ Thiên bên cạnh. Hao hết tâm tư an ủi thiếu nữ, thuận tiện ôm rồi ôm ấm áp tay. Kiếm Thủ Sơn Trang đoàn đại biểu đi vào Hạo Thiên Sơn chân núi, lục tục ngo ngoe có thể gặp mặt khách trước tới tham gia thiếu niên anh hùng đại hội môn phái đoàn đại biểu. Đại khái đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội, Kiếm Thủ Sơn Trang đoàn đại biểu đến so sánh sớm, cho nên đường xá gặp phải cũng không có nhiều người. Chu Hưng Vân nhớ rõ lần trước tới tham gia lúc, bọn họ là cuối cùng 2 ngày mới đi hội trường, đường núi cơ bản kín người hết chỗ, so kinh thành cửa thành còn chen chúc. Kiếm Thủ Sơn Trang đoàn đại biểu tiến vào chiếm giữ Hạo Thiên Sơn, nhiệm vụ thiết yếu là được thượng Hạo Thiên Phong. Đến thăm đang tiến hành thiếu niên anh hùng chủ sự Phương Hạo Lâm tiểu thất. Khương Thần dẫn đầu đội ngũ, tại chân núi tìm cái tương đối bằng phẳng mặt cỏ hạ trại, tiếp theo liền triệu tập 3 gã trưởng lão, còn có Chu Hưng Vân, Đường Viễn Doanh, Triệu Hoa đợi tham gia đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội Kiếm Thục Sơn Trang đệ tử trẻ tuổi, cùng nhau đi tới giang hồ danh môn Hạo Lâm tiểu thất. Trừ lần đó ra, theo Chu Hưng Vân cùng nhau lên núi không phải dự thi nhân viên, còn có Hứa Chỉ Thiên, Nam Cung Linh, Tiểu Thiến, Mạc Nghiệp Tịch, Hiên Tịnh, Tần Thọ, Tần Bội Nghiên, Lý Tiểu Phàm, Quách Hằng 3 người một chó, tắc thì ở lại chân núi, giúp Dương Lâm, Đường Ngạn Trung, Dương Hồng và một ít hậu cần đệ tử dựng lều vải. Không có gì bất ngờ xảy ra, thiếu niên anh hùng đại hội chấm dứt trước, bọn hắn cũng sẽ ở chân núi ngủ ngoài trời. Nhiêu Nguyệt bảo trì tác phong trước sau như một, Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, lại không biết chạy chỗ nào đi chơi. Chỉ Thiên ngươi lại không tham gia thiếu niên anh hùng đại hội, đi theo chúng ta lên núi làm sao? Chu Hưng Vân nghĩ mãi không thông, Hứa Chỉ Thiên một cái quan gia tiểu thư, không ở lại chân núi đánh đấm giả bộ cho có khí thế, theo hắn lên núi không chê mệt không? Người ta muốn đi thăm Hạo Lâm tiểu thất không được sao? Đường núi gập ghềnh khó đi. Hứa Chỉ Thiên không thể không kéo Chu Hưng Vân cánh tay tiến lên. Nếu không ta có ngươi a. Chu Hưng Vân rất đau lòng, Hứa Chỉ Thiên hai chân xinh đẹp tuyệt trần như ngọc, nếu đi đường núi khởi kén, vậy thì thật là bạo tàn thiên vật. Ừ, làm phiền Hưng Vân sư minh. Hứa Chỉ Thiên không chút nghĩ ngợi tiểu đáp ứng, hoan sung sướng nhạc nằm ở Chu Hưng Vân trên lưng, dù sao hai người bọn họ ôm qua thân qua, xem như tư định trung thân, lưng một lưng không sao cả. Chương 152, tóc bạc nữ tử. Hạo Lâm tiểu thất dưới chân núi sắp đặt trạm canh gác đứng, Khương Thần một đoàn người vừa muốn dọc theo đường núi thang đá lên, đi chưa được mấy bước đường, chỉ thấy hai gã Hạo Lâm tiểu thất đệ tử thi triển khinh công bay nhanh mà đến. Căn cứ hướng dưới số liệu công tác thống kê, tham gia thiếu niên anh hùng đại hội đại môn tiểu phái ít nhất cũng có 4-500. Hạo Lâm tiểu thất vì thể hiện ra đại môn phái khí phách, cùng gần tăng lên bổn môn danh dự, về tình về lý đều muốn an bài đệ tử dưới chân núi cung nên để chiêu đại thiên hạ võ lâm nhân sĩ. Hai gã Hạo Lâm tiểu thất đệ tử tất cung tất kính hướng Khương Thần thỉnh an, hỏi thăm hắn tương ứng môn phái, lập tức hữu lễ có tiết dẫn đường, dẫn đạo trước mọi người hướng Hạo Lâm tiểu thất. Hứa Chỉ Thiên thân là quan gia tiểu thư, là lần đầu tiên tham gia giang hồ thịnh yến, không biết thiếu niên anh hùng đại hội quá trình, cho nên chỉ có thể hướng Chu Hưng Vân tỉnh giáo, cái gọi là anh hùng đại hội là do người nào tổ chức, như thế nào cái quy tắc, lại từ ai đảm đương trọng tài. Chu Hưng Vân tắc thì chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, biết gì nói đó, nói chuyện say xưa giảng thuật thiếu niên anh hùng đại hội. Thiếu niên anh hùng đại hội tổ chức địa điểm là căn cứ thượng giới thiếu niên anh hùng đại hội, tất cả môn phái thành tích tổng hợp đến xác định. Ở trên giới thi đấu ở bên trong, Hạo Lâm tiểu thất đệ tử, tuy nhiên không có một người vấn đỉnh top 3, đã có hơn 30 tên đệ tử đánh vào top 100, so Nhạc Sơn phái nhiều hơn mười mấy người. Cho nên năm nay thiếu niên anh hùng đại hội tại Hạo Lâm tiểu thất tổ chức. Về phần do người nào tới tổ chức đại hội, do ai đảm đương trọng tài, đồng dạng là căn cứ thượng giới tỉ thí kết quả, tổng hợp thực lực top 30 võ lâm danh môn, dắt tay tài trợ cùng tổ chức thiếu niên anh hùng đại hội. Thượng giới đại hội Kiếm Thục Sơn Trang tổng hợp thực lực, đứng vào top 30 sao? Hứa Chỉ Thiên nói ra rất nhạy cảm vấn đề, Chu Hưng Vân bất đắc dĩ lộ ra bôi cười khổ, không có. Theo ta được biết, Kiếm Thục Sơn Trang sáng lập ra môn phái đến nay, đứng vào top 30 số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, cộng lại không cao hơn 5 lần. Chu Hưng Vân thường xuyên nghe lão mụ tử nói nhà mình phụ thân quang vinh sử, kiếm thuộc sơn trang một lần cuối cùng vinh lấy được thiếu niên anh hùng đại hội tổ chức quyền, là Chu Thanh Phong ác chiến đoạt giải nhất, Dương Khiếu, Đường Ngạn Trung, nàng, đồng đều đánh tiến vào top 50 tên, xem như kiếm thuộc sơn trang sáng lập ra môn phái đến nay nhất hưng vinh một lần. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, kiếm thuộc sơn trang các trưởng lão đều đối với Chu Hưng Vân ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn có thể như hắn phụ thân đồng dạng xuất sắc, kết quả lại không như mong muốn. Kỳ vọng càng cao thất vọng càng lớn, Chu Hưng Vân nếu không yêu luyện võ, thậm chí thường xuyên làm ra chút ít không hợp với lẽ thường, không tuân thủ lễ nghi sự tình, đến nỗi kiếm thuộc sơn trang trưởng bối đều đối với hắn rất có ý kiến. Nói xong, Chu Hưng Vân cước bộ dừng lại, nghĩ mãi không thông hướng phía trước nhìn quanh, bởi vì phía trước kiếm thuộc sơn trang đệ tử chẳng biết tại sao nhao nhao dừng lại, hơn nữa chuyển đến một hồi ồn ào. Phía trước làm sao vậy? Mọi người vì sao dừng bước lại, còn đứng sang bên cạnh? Hưng Vân sư huynh mau thả người ta xuống. Chỉ Thiên chứng kiến màu bạc. Màu bạc cái gì? Màu bạc tóc. Hứa Chỉ Thiên cưỡi Chu Hưng Vân trên lưng, có thể trông thấy phía trước đội ngũ tình huống. Ba gã tơ bạc mái tóc mị thiếu nữ chính mang theo một đám người xuống núi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hứa Chỉ Thiên vừa dứt lời, Chu Hưng Vân cũng chứng kiến người tới. Sau một khắc, hắn và mặt khác kiếm thuộc sơn trang đệ tử đồng dạng mục trừng liễu lươi ngây ngẩn cả người. Hứa Chỉ Thiên không có lừa gạt hắn, đường núi phía trước xác thực có ba gã màu bạc mái tóc người, không vội không chậm địa hướng bọn họ đi tới. Chuẩn xác mà nói, đối phương có lẽ mới vừa lên núi bái kiến thiếu niên anh hùng đại hội chủ sự Phương Hạo Lâm tiểu thất chính kết đội xuống núi. Chỉ có điều đối phương khí chàng thật sự quá mạnh mẽ, đến nỗi trên đường lên môn phái đều không tự giác địa tiểu đứng sang bên cạnh, nhượng xuất một đầu rộng rãi đại đạo, nhưng bọn hắn hành tẩu. Đương nhiên, Chu Hưng Vân sở dĩ sững sờ tại nguyên chỗ, tuyệt không phải là tới người khí phách tràn ra ngoài, sợ tới mức hắn hai chân như nhũn ra nhúc nhích không được. Chu Hưng Vân là bị trước mặt mà đến ba vị tuyệt sắc mỹ nữ kinh diễm rồi, thực tế cầm đầu tơ bạc tóc dài nữ tử, quả thực đem hắn đẹp trở thành đồ ngốc. So tuyết trắng còn muốn trắng loan da thịt, so máu tươi còn muốn đỏ tươi phong môi, phối hợp vận tư tràn đầy dáng người, diễm tuyệt xem thiên hạ xinh đẹp, thật sự là trời dáng nữ thần, đẹp đến không cách nào hình dung. Dưới đời này tại sao có thể có như vậy làm cho người dục? Hỏa phần thân nữ nhân. Chu Hưng Vân kích động không thôi, chứng kiến tóc bạc nữ tử nháy mắt, hắn trong óc tất cả đều là phi sắc tưởng tượng, thầm nghĩ liều lĩnh cùng trước mắt cao quý nữ thần tuổi khô lửa bốc, thiên hôn địa ám, thẳng đến người vong. Chu Hưng Vân xem mỹ nữ xem tròn váng, kết quả ngốc không sót cơ đứng tại đường cái chính giữa, vẻ mặt chư ca si tương ra tận làm trò cười cho thiên hạ, cho đến mỹ nữ đến gần trước mặt hắn, còn không biết làm sao xèo xèo ô ô, nhìn như muốn cùng mỹ nữ chào hỏi, rồi lại không dám cùng mỹ nữ chào hỏi. Tóc bạc nữ tử sau lưng vài tên đệ tử thấy thế, lập tức bất mãn đứng ra liệt, nghĩ thầm đem đường chính giữa cản đường Chu Hưng Vân đuổi đi. Bất quá, bọn hắn sắp động tác thời điểm, cầm đầu tóc bạc nữ tử lại giơ tay lên, ý tứ các đệ tử không muốn bởi vì việc nhỏ tức giận. Tiểu huynh đệ đứng ở chỗ này, thế nhưng mà đang đợi ta. Tóc bạc nữ tử hay nói giỡn giống như hỏi. Chu Hưng Vân chỉ là nhị lưu võ giả, nàng vốn không muốn phản ứng, nhưng là đứng tại Chu Hưng Vân sau lưng hai gã tuyệt đỉnh cao thủ, lại khiến cho nàng chú ý thực tế cái kia eo treo bảy xích bội đao nữ đao khách, tràn đầy sát ý xông nàng mà đến. Ngân phát nữ tử dám đánh cam đoan, một khi người của nàng xua đuổi cản đường nam tử, bên cạnh nữ đao khách tuyệt đối sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, cùng bọn họ đánh đập tàn nhẫn. Tỷ tỷ ngươi tốt, ta họ Chu, tên Hưng Vân, chính là kiếm thuộc sơn trang đệ tử. Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian tự giới thiệu, không muốn nữ thần rõ ràng chủ động cùng hắn nói chuyện, thật sự là quá mỹ hảo. Cho dù ngân phát nữ tử cùng Chu Hưng Vân giữ vững một khoảng cách, nhưng nàng mở miệng lập tức, nồng đậm phiêu hương trước mặt đánh tới, giống như thuốc. Tình dược vật đồng dạng, thúc đẩy Chu Hưng Vân toàn thân sao động bình tĩnh không được. Khinh Ly An nhớ rõ hắn, thượng giới luận võ đại hội tay ăn chơi. Đứng tại tóc bạc nữ tử sau lưng một danh khắc ngân phát nữ tử, ngữ khí bình thản nói, cảm tình 4 năm trước Chu Hưng Vân tại trên lôi đài công nhiên thổ lộ đùa giỡn phụ nữ hành động vĩ đại, làm cho nàng ký ức hãy còn mới mẻ không cách nào quên. Cái kia hoàn toàn là một hồi hiểu lầm. Chu Hưng Vân cười xấu hổ cười, bởi vì cầm đầu thiếu nữ rất xinh đẹp, đến nỗi hắn không để mắt đến đứng ở phía sau phương mỹ thiếu nữ. Khinh Ly An thân cao 1m6 tả hữu, bàn tay hơi nhỏ mặt tinh xảo diễm lệ, thoạt nhìn như một thân kiểu thể nhu con gái yêu ớt, màu bạc mái tóc trưởng trung tiên đoạn, lưu đưa xương quai xanh bộ vị, đuôi tóc thoáng bên ngoài vểnh lên, thập phần ưu nhã minh nghi. Thiếu nữ nói chuyện ngữ khí bình thản không có gì lạ, lại để cho người nghe không xuất ra nàng lên tiếng, đến tột cùng là nghĩa xấu hay là trung tính. Chuẩn xác điểm, người bình thường nói Chu Hưng Vân là tay ăn chơi, nhất định là nghĩa xấu. Nhưng theo Khinh Ly An trong miệng nói ra, tắc thì biến thành trung tính, phản phất nàng chỉ là đơn thuần điệu biểu đạt một chút, chính mình nhớ rõ Chu Hưng Vân. Thượng giới thiếu niên anh hùng đại hội, Khinh Ly An cô nương có tham gia sao? Chu Hưng Vân rất là nghi hoặc, nếu như thượng giới thiếu niên anh hùng đại hội giống như này xinh đẹp tóc bạc mỹ nữ thăng ra, hắn không có khả năng hội quên. Khinh Ly An bị bệnh. Thiếu nữ đơn giản sáng tỏ nói, xem như trả lời Chu Hưng Vân nghi vấn, mỹ nữ đã bị bệnh, cái kia tự nhiên không cách nào tham gia thiếu niên anh hùng đại hội. Vân Nhi, không muốn đứng tại trong sơn đạo ở giữa nói chuyện, hội ảnh hưởng đến người khác xuống núi. Khương Thần cực kỳ khuyên bảo, lập tức hướng cầm đầu tóc bạc nữ tử điểm một chút thủ, dù bày ra môn hạ đệ tử thất lễ, nhìn qua thiếu nữ thông cảm. Ở. Chu Hưng Vân rất muốn nhiều cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm, ngại Hà sư tổ ra ra lên tiếng. Hắn không thể không sang bên chuyển một chuyện, nhượng xuất đường núi cho mỹ nữ xuống núi. Huyền Băng cung cung chủ, Y Sạ Bợ Lệ. Cầm đầu tóc bạc nữ tử hời hợt trả lời, lập tức cùng Chu Hưng Vân gặp thoáng qua, mang theo trong môn đệ tử xuống núi. Chu Hưng Vân hướng Ỷ Sạ Bợ Lệ tự giới thiệu, về tình về lý, nàng đều nên cho hồi phục. Ỷ Sạ Bợ Lệ nên ngang rời đi, lưu lại hóa thân hòn vọng phu Chu Hưng Vân, si ngốc địa mục tiễn đưa giai nhân ly khai. Nói thật, Chu Hưng Vân thật không có nghĩ đến, sinh ở Trung Nguyên đại địa, rõ ràng có thể gặp Bắc Âu huyết thống xinh đẹp nữ tử, hơn nữa còn là cực phẩm trong cực phẩm. Một vòng nóng hổi chất lỏng chảy xuống vào áo, Chu Hưng Vân vô ý thức lau, tiếp theo lập tức ngóc đầu lên nhìn bầu trời. Huyền Băng Cung cung chủ không hổ là giang hồ năm đại mỹ nhân một trong, một cái đối mặt tiểu lại để cho hắn máu mũi răng rủa, thật sự là thật đẹp, nói là hắn từ lúc chào đời tới nay bái kiến nhất đúng giờ nữ nhân cũng không đủ. Vân ca, trước lau lau cái mũi, Huyền Băng Cung cung chủ Ỷ Sạ Bợ Lệ, là duy nhất có thể cùng Khuynh Thành so sánh nữ tử, hôm nay có duyên vừa thấy, không thể không nói là tam sinh hữu hạnh. Tần Thọ phi thường thông cảm địa vỗ vỗ Chu Hưng Vân, lần thứ nhất gặp Ỷ Sạ Bợ Lệ nam tử, 10 trong đó có 11 cái hội dục. Trên lửa đầu máu mũi giàn rủa, Chu Hưng Vân cùng mỹ nữ Hàn Huyên hai câu, có thể kiên trì đến bây giờ mới bạo lộ cho hề, thật sự là đáng quý. Ta không thể so với nàng trên lệnh. Mạc Nghiệm Tịch không phục, không hiểu nổi Chu Hưng Vân trông thấy tóc bạc nữ tử, tại sao lại biến thành cái kia phó si ngốc dạng. Không chỉ có như thế, chính như Tần Thọ nói, đại bộ phận kiếm thuộc sơn trang nam đệ tử đều bởi vì chứng kiến Ỷ Sạ Bợ Lệ máu mũi giàn rủa, mà ngay cả Chu Hưng Vân ghét nhất Hà Thái sư thúc, vừa rồi cũng vụng trộm địa bôi cái mũi, vận khí đè thấp trong nội tâm dục hỏa. Cổ họng, nữ nhân kia có độc, nam nhân gặp gỡ nàng khẳng định phải bị té nhào. Tiểu Thiến hảo tâm nhắc nhở Chu Hưng Vân, ngàn vạn không sẽ đối Ỷ Sạ Bợ Lệ có ý xấu, nữ nhân như vậy đụng không được. Ỷ Sạ Bợ Lệ theo Tiểu Thiến bên người đi qua, Tiểu Thiến rõ ràng nghe thấy được một cổ nồng đậm hương hoa, đó là một loại phi thường cương liệt thôi tình dược hoa, người bình thường ăn linh điểm sẽ đánh mất tâm trí. Bất quá, giang hồ đồn đãi Huyền Băng Cung lịch đại cung chủ đều người mang huyền âm tuyệt mạch, phải ngày qua ngày ăn đại lượng thôi tình dược hoa, mượn hắn trong dục hỏa cùng trong cơ thể khí lạnh vô cùng, trải qua 18 năm sau, luyện tựu Huyền Băng Cung độc môn tâm pháp mới có thể đình chỉ uống thuốc. Nhưng là Huyền Băng Cung lịch đại cung chủ, bởi vì quanh năm ăn dược hoa, đến nỗi hoa độc dung nhập huyết mạch, kết quả bất luận cái gì nam nhân đụng với các nàng đều trải qua bất trụ hắn khí tức mị hoặc cử động giới đầu hàng. Nguyên nhân chính là như thế, người giang hồ cũng biết, bất luận cái gì kinh thiên động địa thôi tình dược đều so ra kém Huyền Băng Cung cung chủ một giọt huyết cùng đổ mồ hôi. Hưng Vân sư huynh biết nói các nàng đến phương nào sao? So về Tiểu Thiến lại nhại giảng thuật Huyền Băng Cung lịch sử, Hứa Chỉ Thiên càng muốn biết Ỷ Sạ Bợ Lệ cùng Khinh Ly An đến phương nào. Duy Túc Diêu đến Đông Âu, Ỷ Sạ Bợ Lệ các nàng hẳn là đến Bắc Âu. Cụ thể là cái đó ta cũng không hiểu được. Chu Hưng Vân một bên sát máu mũi, một bên không quá khẳng định địa trả lời, dù sao hắn cũng không biết quỷ dị trong trí nhớ quốc gia phải chăng chân thật tồn tại. Nhưng mặc kệ như thế nào, Ỷ Sạ Bợ Lệ đem trở thành hắn phấn đấu mục tiêu, hy vọng sinh thời có thể ôm mỹ nhân quy. Ngươi thiếu nợ ta một lần. Nam Cung Linh bất ôn bất hòa nói, vừa rồi Ỷ Sạ Bợ Lệ rời đi, nàng chính muốn động thủ chém người, kết quả Chu Hưng Vân không để ý tánh mạng giữ chặt nàng. Được, ta sẽ hảo hảo luyện công, đền bù ngươi hư không tịch mịch lạnh. Chu Hưng Vân thật sâu thở dài, Nam Cung Linh nữ nhân này thật khó làm, động một chút lại muốn chém người, chẳng lẽ không thể thành thật một chút, cùng hắn nói chuyện tình nói yêu sao? Chương 153, dừng nhiệt đới đặc huấn. Bây giờ là 9 tháng trung thượng tuần, cách thiếu niên anh hùng đại hội khai mạc còn đã nhiều ngày, cho nên Khương Thần mang mọi người đến thăm Hạo Lâm tiểu thất, bái kiến hết môn phái trưởng lão, tức xuống núi hồi trở lại doanh. Căn cứ Hạo Lâm tiểu thất trưởng lão thuyết minh, 9 tháng trung hạ tuần thời điểm, Hạo Lâm tiểu thất hội phân phó đệ tử xuống núi, lúc này tất cả môn phái dự thi đệ tử trẻ tuổi, phải y theo đại hội quản lý an bài, tìm Hạo Lâm tiểu thất đệ tử đánh dấu, báo tên, lập giấy sinh tử. Dù sao quyền cước không có mắt, khó tránh khỏi xuất hiện sinh tử thương vong, chỉ cần không phải có ý định nưu sát, đồng đều không được truy cứu trách nhiệm. Treo leo lội suối trở lại chân núi nơi trú quân, Chu Hưng Vân mệt mỏi không được, thầm nghĩ tìm một chỗ nằm xuống nghỉ ngơi, dù sao có Nam Cung Linh, Tiểu Thiến, Mạc Nghiệm Tịch đợi đẹp nữ cao thủ bảo hộ, Triệu Hoa đợi đệ tử cũng không dám giống như trước như vậy, cũng không có việc gì ngay tại hắn không coi vào đâu mỏ mẫm sáng ngời, thậm chí nói năng lô mãng, hoặc là tìm hắn đánh nhau. Bất quá, Mạc Nghiệm Tịch mới vừa ở trên đồng cỏ trải tốt dày đặc lá rụng, cũng sắp bị đơn trên nệm đi, cho phép Chu Hưng Vân cùng nàng cùng một chỗ lúc nghỉ ngơi. Nam Cung Linh lại lặng yên không lên tiếng đi tới, không nói hai lời nhắc tới hắn, lập tức thi triển khinh công độn không đi xa. Hứa Chỉ Thiên nhìn thấy rất lo lắng, lập tức đi tìm Tiểu Thiến, lại để cho Tốt Lệ Hữu theo sau, nhìn xem Nam Cung Linh tìm Chu Hưng Vân có chuyện gì. Đại Sắc Lang tuy nhiên rất xấu chứng, thường xuyên đùa giỡn như nàng như vậy nhu con gái yêu ớt, nhưng hắn chung quy là nàng vừa ý người, nếu là có cái ngoài ý muốn, nàng tìm ai khóc đi. Nam Cung Linh cũng không phải là thiện nam tín nữ. Nói thật, Nam Cung Linh đối với Chu Hưng Vân sắp tới biểu hiện cực kỳ bất mãn, luyện công tàn mạn, không muốn phát triển, thật sự là trắng tay hắn một thân kỳ dị công pháp. Cho nên, đại tỷ đầu quyết định noi theo Duy Túc Diêu, không châu bắt chó đi cày, bức bách Chu Hưng Vân luyện công. Đương nhiên, Nam Cung đại tỷ cũng không Duy Túc Diêu ôn nhu như vậy, nàng tìm Chu Hưng Vân luyện công tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, một đao chặt bỏ định nghiêm túc, trốn không thoát chết lệnh bà lệnh bệnh không thể trách nàng, muốn trách thì trách người quá yếu, liền đơn thuần như vậy cùng thẳng bản thế công đều tránh không khỏi. Chu Hưng Vân trong nội tâm khổ nha. Không nghĩ tới Nam Cung Linh như thế hậu đãi hắn, không tiếc sát hao tâm tổn trí tư tìm hắn solo, đào tạo hắn, rèn luyện hắn, cũng muốn trợ hắn tăng lên võ công. Nữ nhân này là cỡ nào chờ mong một ngày kia hắn có thể luyện tiểu thần công, cùng nàng một quyết thắng thua. May mắn, ngay tại Nam Cung Linh rút ra làm cho người ta sợ hãi trường đao, chuẩn bị tìm Chu Hưng Vân giúp nhau tổn thương lúc, Tiểu Thiến cùng Nhiêu Nguyệt song song trình diện, hóa
hóa giải dưới mắt tràn đầy nguy cơ tình cảnh. Chu Hưng Vân một tay nước mũi một tay nước mắt cầu hai nữ dẫn hắn hồi trở lại doanh, không nghĩ ngốc cái này tiếp tục cùng Nam Cung Linh luyện công, tiếc nuối chính là Tiểu Thiến cùng Nhiêu Nguyệt đều cảm thấy Nam Cung Linh là đối với tích, Chu Hưng Vân gần đây lười biếng quá không tự giác, phải hảo hảo học bổ. Cho nên, Tiểu Thiến cùng Nhiêu Nguyệt không như mà hợp, đều lựa chọn lưu lại, cùng Chu Hưng Vân cùng một chỗ luyện công, cùng nhau chuyển thụ hắn kinh nghiệm thực chiến. Ba vị đối chọi gay gắt đẹp nữ cao thủ, hôm nay bởi vì hắn mà cùng chung mối thù, thật là làm cho Chu Hưng Vân thụ sủng nhược kinh, hạnh phúc được rơi lệ đầy mặt. Quả thật, Tiểu Thiến cùng Nhiêu Nguyệt quyết định cùng Chu Hưng Vân luyện công, mục đích chủ yếu hay là phòng ngừa Nam Cung Linh ngược đãi tiểu độc vật, sẽ ở đại tỷ đầu vung đao thu lại không được lập tức, đem Chu Hưng Vân theo cọp cái trong miệng cứu ra, miễn cho hắn tại thiếu niên anh hùng đại hội bắt đầu thi đấu trước bị thương. Mấy ngày kế tiếp, Chu Hưng Vân thật đúng là đổ huyết môi, cơ hồ mỗi ngày đều bị Nam Cung Linh chảo tiến rừng nhiệt đới cưỡng ép 333, đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tiểu Thiến cùng Nhiêu Nguyệt tắc thì trợ trụ vi ngược, trợ giúp Nam Cung Linh cùng một chỗ huấn luyện hắn, không đúng. Chuẩn xác mà nói, Tiểu Thiến cùng Nhiêu Nguyệt có đôi khi, nếu so với Nam Cung Linh càng thêm dụng tâm, nhiều lần Nam Cung Linh đều ngại phiền toái, đã thu tay lại chuẩn bị trở về nơi chú quân đọc sách, có thể Tiểu Thiến cùng Nhiêu Nguyệt lại không sợ người khác làm phiền, bắt được Chu Hưng Vân hướng trong chết cả, thẳng đến hắn hoàn thành các nàng chỉ định huấn luyện hạng mục, mới cho phép hắn hồi trở lại doanh nghỉ ngơi. Nhiêu Nguyệt cho rằng Chu Hưng Vân hiện tại võ công quá yếu, phải hết sức giúp hắn tăng thực lực lên, miễn cho tương lai hắn hối hận không kịp. Phải biết rằng Chu Hưng Vân nhập sĩ làm quan, tại thập lục hoàng tử bên người làm nằm vùng, thật sự tựa như xiếc đi dây đồng dạng, hơi có sai lầm sẽ gặp rơi chỗ vạn kiếp bất phục. Hôm nay nhìn như bốn bề yên tĩnh gió êm sóng lặng, không có gì hơn là trước bao táp yên lặng, một khi thập lục hoàng tử triển khai xoán vị hành vi, Chu Hưng Vân như không có hai cái bảo vệ tánh mạng công phu, từng phút đồng hồ đều có thể bị kịch. Lần trước Chu Hưng Vân như vậy mà đơn giản lại để cho Hàn Sương xong đóng gói mang đi, còn không phải bởi vì võ công quá kém. Về sau vạn nhất gây ra đại sự, nhiều một phần thực lực là hơn một phần bảo đảm. Nếm trải trong khổ đau mới là nhân thượng nhân, Nhiêu Nguyệt không hy vọng Chu Hưng Vân thụ nửa điểm thương tổn, vô luận thân thể hay là tâm linh, cho nên nàng chỉ có thể nhịn ở đau lòng huấn luyện tiểu tử, lại để cho hắn có đầy đủ năng lực bảo vệ mình, cùng gần bảo hộ hắn chỗ hầu người. Dù sao, cho dù nàng thời khắc đang âm thầm bảo hộ hắn, cũng sẽ có cẩn thận mấy cũng có sơ sót lập tức, duy chỉ có Chu Hưng Vân chính mình trở nên mạnh mẽ, mới có thể để cho nàng an tâm. Kiếm Thục Sơn trang đoàn đại biểu tại 9 tháng trung thượng tuần, cũng tháng 9 năm 11 ngày đến Hạo Tiên Sơn, mà ở 14 ngày giữa trưa, Thủy Tiên các đoàn đại biểu cũng đi tới Thiếu Niên Anh Hùng Đại hội hội trường. Duy Túc Diêu hộ tống sư môn bái phòng Hạo Lâm Thiệu Thất, xuống núi sau tiểu không thể chờ đợi được nghe ngóng Kiếm Thục Sơn trang đóng quân nơi chú quân, nghĩ thầm cùng Chu Hưng Vân gặp mặt một lần, giải giải mấy ngày đến tính gộp lại tương tư chi buồn. Cho dù Duy Túc Diêu cùng Chu Hưng Vân tách ra chưa đủ 10 ngày, nhưng thiếu nữ thật sự muốn sát tiểu tử, đến nỗi nàng cơm nước không vào, thường xuyên nhìn trời vừa đi thần, thấy đồng môn sư tỷ muội rất là lo lắng. Linh Hương Di rất sợ Duy Túc Diêu để tâm vào chuyện vụn vặt, đành phải mỗi ngày cùng nàng làm bạn, khuyên thiếu nữ, nghe nàng khuynh thuật tiếng lòng, khích lệ nàng muốn yêu quý thân thể. Nói cho nàng biết lập tức có thể cùng Chu Hưng Vân gặp mặt, chớ để bởi vì Tơ Vương mệnh chết chính mình được không bù mất. Duy Túc Diêu phong trần mệt mỏi tìm được Kiếm Thục Sơn trang đoàn đại biểu, nào có thể đoán được Chu Hưng Vân không tại nơi chú quân, trải qua một phen nghe ngóng, nàng mới biết được Chu Hưng Vân bị Nam Cung Linh trộm tới rừng nhiệt đới luyện công. Thiếu nữ tóc vàng ngay từ đầu rất lo lắng, rất sợ Nam Cung Linh suy giảm tới người yêu, vội vàng chạy vào rừng cây tìm người, thẳng đến nàng trông thấy Chu Hưng Vân mạnh khỏe không việc gì, mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Túc Diêu, cứu ta. Chu Hưng Vân trông thấy Duy Túc Diêu, tựa như lạc đường oa nhi tìm được mẹ. Mê đầu nhào vào thiếu nữ ôm ấp cầu che chở. Trước kia hắn cảm thấy Duy Túc Diêu rất nghiêm khắc, hiện tại hắn mới hiểu được, Duy Túc Diêu thật sự tốt. Võ công của ngươi lại tinh tiến. Duy Túc Diêu lộ ra một vòng vui mừng dáng tươi cười, Chu Hưng Vân tạm thời nước tới chân mới nhảy, võ công rõ ràng vinh dự trở thành nhất lưu sơ phàm cảnh giới, thật sự là thật đáng mừng. Bất quá, Chu Hưng Vân võ công đột nhiên tăng mạnh, tại ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, theo tam lưu võ giả tấn chức thành cao thủ nhất lưu, Duy Túc Diêu không thể không biết ngoài ý muốn. Bởi vì tại Bích Viên núi cứu người thời điểm, các nàng đã xác định Chu Hưng Vân có đủ nhất lưu võ giả căn cơ, chỉ cần siêng năng khổ luyện, đợi một thời gian sẽ đến thành là cao thủ nhất lưu. Quả thật, tấn chức cao thủ nhất lưu về sau, Chu Hưng Vân như còn muốn tăng lên võ công tu vi, tiểu cũng không có như vậy rõ rệt hiệu quả. Ta bị các nàng trộm tới Thâm Sơn vài ngày không có hồi trở lại nơi chú quân. Ngươi mau dẫn ta ly khai địa phương quỷ quái này được không? Chu Hưng Vân hai mắt lưng tròng cầu khẩn. Cổ họng, không có khoa trương như vậy, chỉ là lưỡng ngày mà thôi. Tiểu Thiến cười xấu hổ cười, bởi vì hôm trước giữa chưa hồi trở lại doanh nghỉ ngơi. Nàng ý tưởng đột phát, lèm nhèm nhưng nói câu tới lui lui rất phiền toái, không bằng sẽ ngủ ở rừng nhiệt đới tu luyện, đợi Thiếu Niên Anh Hùng Đại hội bắt đầu báo tên lại cho Chu Hưng Vân hồi trở lại doanh. Kết quả là, Nhiêu Nguyệt cùng Nam Cung Linh gật đầu đồng ý, bốn người ở tạm sâu lâm, giúp Chu Hưng Vân tiến hành cường hóa đặc hiệu, đợi đến lúc 9 tháng trung hạ tuần lại cho hắn hồi trở lại nơi chú quân. Mới đầu Dương Lâm còn có chút không yên lòng, nhưng tới nhìn một chút buổi trưa, xác nhận Chu Hưng Vân tại ba vị mỹ nữ cao thủ đào tạo hạ võ công tiến bộ thần tốc, về sau sẽ thấy không có xuất hiện, lại để cho Chu Hưng Vân muốn tìm đều tìm không ra làm lũng đối tượng. Chỉ có thể kiên trì chết dập đầu đến cùng. Hôm nay khó được có người đến thăm tù, Chu Hưng Vân tự nhiên muốn hung hăng địa làm nũng, toàn lực chiếm được Duy Túc Diêu đồng tình. Quả thật, Duy Túc Diêu cố tình mang Chu Hưng Vân ly khai, lại không thể dẫn hắn ly khai, thiếu nữ rất rõ ràng, lúc này sủng địch Chu Hưng Vân, chỉ biết hại hắn,
bởi vậy nàng dứt khoát lưu lại cùng tiểu tử luyện nửa ngày thời gian, xem như giảm bớt nàng ngày gần đây tích lũy nỗi khổ tương tư. Tháng 9 ngày 15, Hạo Thiên Sơn dưới chân người đến người đi, giang hồ các đại môn phái đoàn đại biểu đều dưới chân núi đắp tốt nơi trú quân, chờ đợi thiếu niên anh hùng đại hội khai mạc. Trước tới tham gia thiếu niên anh hùng đại hội các môn các phái, tuy nhiên đều tự xưng người chính đạo sĩ, nhưng trên giang hồ ân oán tình cựu thị thị phi phi, như thế nào một câu đều là chính đạo có thể xóa bỏ. Cho nên, tất cả môn phái ở giữa mâu thuẫn, thật sự là cắt bỏ không ngừng lý còn loạn, càng nói càng hỗn loạn. Có chút môn phái tình như thủ túc, gặp mặt tiểu kề vai sát cánh đàm tiếu thiên địa. Có chút môn phái tắc thì thù sâu như biển, cách thật xa tiểu trừng mắt dương cung bạc kiếm, ước gì lập tức quần công, một lần hành động tiêu diệt phía trước cái đinh trong mắt. May mắn, mọi người trước tới tham gia 4 năm một lần võ lâm thịnh yến, thiếu niên anh hùng đại hội, tự nhiên muốn tuân thủ giang hồ quy củ, tạm thời vứt bỏ môn hộ ân oán, không được tại hội trường thượng gây chiến. Giang hồ danh môn đều rất yêu quý nhà mình danh dự, cho nên cho dù gặp trên đường đi tiểu gia, cũng sẽ biết bảo trì khắc chế, nhiều lắm là ngấm ngầm hại người cách không chửi nhau, tuyệt sẽ không tại trước công chúng hạ ra tay đả thương người, không khỏi lại để cho ngoại nhân chế giễu, nói bọn hắn môn phái không tán thưởng, thậm chí bị chủ sự Phương trục xuất hội trường, thu về và hủy đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội tư cách dự thi. 9 tháng trung hạ tuần, Hạo Lâm Thiệu thất đệ tử xuống núi, công tác thống kê thiếu niên anh hùng hội dự thi nhân số, tất cả môn phái đệ tử trẻ tuổi, đồng đều có thể tại 16 ngày đến 19 ngày trong 4 ngày báo tên tham gia thiếu niên anh hùng đại hội. Chu Hưng Vân cũng ở đây một ngày trùng hoạch tân sinh, trở lại nơi chú quân hưởng thụ tần bội nghiên thư trải qua massage. Chu Hưng Vân không có giống mặt khác kiếm thuộc sơn trang đệ tử, ngày đầu tiên tiểu gạt ra xếp hàng đi báo tên, phản phất sợ hai đi chế hội sai sót cơ hội tốt. Báo tên thời gian có 4 ngày ngoài, hắn căn bản không hoảng hốt. Hưởng thụ hết tần bội nghiên cẩn thận chăm sóc, Chu Hưng Vân liền tại tiểu đồng bọn yểm hộ xuống, đầu chuột chuột não tiến vào xe ngựa thùng xe, vụ trộm nhảy ra ẩn giấu ở dưới quan phục cùng hoàng thái hậu ý chỉ, chuẩn bị thay đổi trang phục tiến về trước Hạo Lâm tiểu thất. Bất kể nói thế nào, Chu Hưng Vân thân là đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội giám quan, hắn phải đến thăm Hạo Lâm tiểu thất chấp hành công vụ. May mắn, cái gọi là công vụ, không có gì hơn là cùng Hạo Lâm tiểu thất trưởng môn nhân cùng một chỗ sông phong túng, thuận tiện nhìn xem tất cả môn phái đệ tử trẻ tuổi luận võ luận bản, cuối cùng đại biểu triều đình, khích lệ một phen giữ gìn thế giới hòa bình chính nghĩa hiệp sĩ, khen thưởng chiến thắng thiếu niên anh kiệt. Nói ngắn lại, đây là một phần rỗi danh chính lệnh, ngoại trừ thập lục hoàng tử thêm vào lời nhắn nhủ sự tình bên ngoài, cũng không có cụ thể công tác. Chương 154, mỹ nhân kỳ chiêu. Chu Hưng Vân dán lên tần thọ đặc chế giả da cao, sau đó lại để cho hắn hỗ trợ ngụy trang, không cần thiết thời gian qua một lát, tự sửa đầu đổi mặt, biến thành cái khuôn mặt khéo đưa đầy chàng trai. Chu Hưng Vân cầm lấy gương đồng chiếu, tần thọ thuật dịch dung quả nhiên độc đáo, hiện tại Dương Lâm trông thấy hắn, đoán chừng cũng nhận thức không xuất ra hắn là nhà mình nhi tử. Vốn, Chu Hưng Vân thân là triều đình giám quan, có lẽ mang một đội quan sai tiến về trước Hạo Lâm tiểu thất. Nhưng cân nhắc đến thân phận của hắn đặc thù, là kiếm thuộc sơn trang đệ tử, cho nên hoàng thái hậu phi thường thông cảm, cho phép chính hắn an bài, cho nên Chu Hưng Vân tiểu người cô đơn lên đến thăm. Chu Hưng Vân cầm hoàng thái hậu ý chỉ, sau đó cùng tần thọ cùng một chỗ tiến về trước Hạo Thiên Sơn phụ cận thị trấn nhỏ, đợi ngụy trang hoàn tất về sau, lại mang thượng quan phục, cũng thuê một chiếc xe ngựa, hăng hái tiến về trước Hạo Lâm tiểu thất. Tháng 9 năm 16 ngày sáng sớm, Hạo Lâm tiểu thất mấy tên trưởng lão, hộ tống bản môn đệ tử cùng một chỗ xuống núi, bất quá, nhiệm vụ của bọn hắn cũng không phải là hiệp trợ đệ tử công tác thống kê thiếu niên anh hùng đại hội dự thi nhân số. Mấy vị trưởng lão đứng tại sơn môn trước, là vì chờ triều đình phái tới giám quan. Đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội, triều đình tựa hồ đặc biệt để bụng, vậy mà phái cái danh dương kinh thành đại quan đến trợ hứng. Căn cứ hướng giới ghi chép, triều đình cũng không coi trọng thiếu niên anh hùng đại hội, nhiều lắm là phái cái thất phẩm rỗi danh quan đến thị sát, chỉ có võ lâm minh đại hội thời điểm mới có thể phái ngũ phẩm đã ngoài thích sứ đến đôn đốc. Năm nay triều đình lại để cho một cái chính ngũ phẩm dâng tặng ngự dự họp thiếu niên anh hùng đại hội, hiển nhiên không giống với những năm qua. Trước trận, đem làm Hạo Lâm tiểu thất trưởng môn chứng kiến hoàng bảng, biết được thiếu niên anh hùng đại hội giáng quan, đúng là gần đây nổi danh truyền xa thiếu niên thần y, tâm cảm giác ngoài ý muốn, đồng thời cũng tranh thủ thời gian phân phó đệ tử bắt tay vào làm điều tra, tìm một chút vị này thần y tình huống cụ thể. Cái này tìm đòi, nhưng làm Hạo Lâm tiểu thất trưởng môn nhân sợ hãi, thiếu niên thần y biểu hiện ra là cái ngũ phẩm dâng tặng ngự, trên thực tế nhưng lại đường kim thái phó tương lai cháu rể, thập lục hoàng tử tự tay để bà sủng thần, hoàng thái hậu khen thưởng có ra thần y, vua và dân trọng thần nghị luận nhau nhau tiêu điểm, văn võ ba quan định bợ người tâm phúc. Nói trắng ra là thiếu niên thần y thực tế địa vị xa gần đây giám sát võ lâm minh thích sứ càng có phái đoàn. Hạo Lâm tiểu thất trưởng môn tỉnh táo phân tích, lập tức được ra một cái kết luận, không phải triều đình đột nhiên đổi tính coi trọng thiếu niên anh hùng đại hội, mà là thiếu niên thần y như mặt trời ban trưa, triều đình phái hắn đến du ngoạn giám sát một phen, để quy hướng về sau thêm công đi phần thưởng. Tục ngữ nói được tốt, vô công bất thụ lộc, phải giúp thiếu niên thần y thăng quan tiến tước, tốt xấu lại để cho hắn làm chút chuyện nhì, để tránh người khác nói này nói kia. Đã có kể trên nghĩ cách, Hạo Lâm tiểu thất trưởng môn tự nhiên không thể bạc đãi thiếu niên thần y, cho nên vài ngày trước thu được giấy viết thư, biết được Chu Phụng Ngự hôm nay đem đến Hạo Thiên Sơn, Hạo Lâm tiểu thất trưởng môn nhân sáng sớm liền phái trong môn trưởng lao xuống núi, cực kỳ cung nên đại giá. Không chỉ có như thế, Hạo Lâm tiểu thất trưởng môn còn ý theo tổ chức võ lâm minh đại hội quá trình, triệu tập 30 vị chủ trì thiếu niên anh hùng đại hội môn phái trưởng môn cùng nhau tại Hạo Lâm tiểu thất chánh đường tụ họp, chờ đợi thiếu niên thần y đến tìm hiểu, cũng cùng nhau trùng phó tiệc buổi trưa. Bọn hắn không phải Hạo Lâm tiểu thất trưởng lao sao? vì cái gì đứng tại núi trước? Ta vừa báo tin lúc, cố ý hướng Hạo Lâm tiểu thất huynh đệ nghe ngóng, bọn hắn giống như đang đợi triều đình phái tới sứ giả.
Đợi sứ giả? Có tất yếu sao?
Ta xem bọn hắn tại sơn môn trạm kế tiếp 2 canh giờ, cái này khổ công phu, lại để cho đệ tử đến thì tốt rồi.
Huynh đệ ngươi có chỗ không biết, ta nghe người ta nói, năm nay triều đình phái tới sứ giả không đơn giản.
Thiếu niên thần y nghe qua chưa?
Tuổi còn trẻ tiểu quan cư ngũ phẩm, nếu không y thuật kinh thiên địa quỷ thần khiếp, có thể làm cho người chết biến người sống, hay là đường kim thái phó dự định con rể, trong triều chạm tay có thể bỏng đại hồng nhân.
Có hay không khoa trương như vậy a?
Ngươi không tin?
Bích Viên Sơn Trang lão trang chủ bệnh nguy kịch, đã là đem chết chi nhân, giang hồ võ lâm ai không biết ai không hiểu.
Ta đây biết nói, về sau không phải Y Tiên Tần Bội Nghiên đem hắn chỉ xong chưa?
Vậy ngươi cũng biết, Y Tiên Tần Bội Nghiên chính là thiếu niên thần y thiếp thân nữ tỷ, theo Y Tiên chính mình nói, y thuật của nàng căn bản không kịp thần y vạn nhất, nói cách khác, Bích Viên Trang chủ cái này không dược có thể chỉ bệnh nan y, đều không nhọc thần y tự mình ra tay, chỉ là bên cạnh hắn nha hoàn cũng đủ để ứng phó.
Chơi ạ.
Thiếu niên kia thần y chẳng phải là không gì làm không được.
Hừ,
ta sẽ nói cho các ngươi biết cái tin tức nho nhỏ, thiếu niên thần y chính là bầu trời sứ giả, từng độ phàm nhân dạo chơi tiên cảnh.
Mà ngay cả quyền nghiêng vua và dân thập lục hoàng tử cũng thẳng thắn thừa nhận thiếu niên thần y quả thật thiên nhân hạ phàm, là vạn dân dân chúng chi phúc.
Trương sư minh, nghe ngươi nói như vậy, vị thiếu niên kia thần y chẳng phải là trong triều đình thiên chi tiêu tử?
Ồ, đây không phải Kiếm Thục Sơn Trang Đường sư muội sao?
Tháng tư không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đường sư muội càng phát ra mỹ lệ.
Trương sư minh bị chê cười, sư minh ngài tại Tô phủ Dũng đấu Phượng Thiên thành kẻ bắt cóc tư thế oai hùng, viễn doanh đến nay không cách nào quên, năm nay thiếu niên anh hùng đại hội càng là chờ mong Trương sư huynh vũ dũng biểu hiện.
Đường Viễn Doanh tao nhã đi vào đám người bên cạnh, hướng trắng trận khoe khoang tình báo Trương Hạo Nhiên Vân An.
Trương Hạo Nhiên chính là Thiên Huy thành Giã Long môn đệ tử, hai người tại tháng 5 năm nay Tô phủ thọ yến lúc đã gặp mặt, song phương trò chuyện được rất vui sướng, xem như từng có gặp mặt một lần bạn tốt.
Đường sư muội quá khen, năm nay lại có thể tại thiếu niên anh hùng đại hội thượng mắt thấy ngài phong thái, Trương mộ thật sự là tam sinh hữu hạnh.
Năm nay,
ai, cũng chỉ thừa năm nay.
Đường Viễn Doanh điềm đạm đáng yêu thương thiết thán.
Hôm nay muốn ghi danh tham gia thiếu niên anh hùng đại hội, nàng cuối cùng theo tay của mẫu thân lòng bàn tay trốn tới.
Từ khi Kiếm Thục Sơn Trang đoàn đại biểu vào kinh, nàng thật sự là sống được người tàn tật dạng, không chỉ có mỗi ngày đều muốn nghe lời của mẫu thân, học tập lấy lòng nam nhân công phu, còn muốn chịu đủ đường ra gia quy giáo dục, hơi có nói lỡ hoặc là chống cự cảm xúc, sẽ bị ra cây roi quật.
Dù sao mấy ngày nay, Đường Viễn Doanh đều không biết mình là người là cậu, sống được so trong thanh lâu nữ tử còn thấp hèn, mẫu thân căn bản không cầm nàng đem làm người đối đãi, thậm chí trói buộc nàng hai tay hai chân, đem nàng còn đang trong xe tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nói rõ như không lo học hầu hạ nam nhân bản lĩnh, tựu không cho nàng ăn cơm.
Nhưng mà nhất lệnh Đường Viễn Doanh đáng xấu hổ đáng hận thật đáng buồn chính là, một khi nghĩ đến chính mình định nọt ton hót đối tượng là Chu Hưng Vân, nàng đã cảm thấy đáng ghét đến cực điểm.
Bất đắc dĩ mẫu thân lại tận lực dạy dỗ nàng, bao giờ cũng không tại nàng bên thai đề cập Chu Hưng Vân ba chữ, tựa như tẩy não đồng dạng, làm cho nàng không suy nghĩ hắn đều không được.
Chứng kiến Đường Viễn Doanh người gặp yêu tiếc bộ dáng, Trương Hạo Nhiên lập tức tiểu xuống truy vấn, Đường cô nương cớ gì nói ra lời ấy?
Xem vết thương của ngài thần bộ dáng, chớ không phải là gặp gỡ khó khăn?
Thực không dám đầu giếm, sang năm tháng riêng Viễn Doanh đã muốn gả cho tại người, thành vì người khác trong phủ thiếp trong phòng nô, mặc cho đáng hận chi nhân thấm thể sắc và tinh thần, đời này kiếp này không được chết giả.
Đường Viễn Doanh lòng chua xót rơi lệ, nghĩ tới ngày gần đây gặp cực khổ, nước mắt tự nhiên khóc như mưa chảy ra.
Đường Viễn Doanh thiên sinh lệ chất, là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh mỹ nhân, nàng xuất hiện địa phương, tự nhiên sẽ khiến cho rất nhiều nam tử chú ý, hơn nữa, thiếu nữ là cái chính cống nước mắt mỹ nhân, nàng khóc lên bộ dáng, nếu so với cười rộ lên đẹp mắt gấp 10 lần.
Hôm nay Đường Viễn Doanh nhất lưu nước mắt, chung quanh nam tử đều bị nàng sở sở có thể người khuôn mặt hấp dẫn.
Nói thật, Đường Viễn Doanh khóc lên, thật sự rất mê người xâm phạm.
Phất cảnh thành kim đao võ quán đệ tử Lữ Trương Long trông thấy, suýt nữa cầm giữ không được nội tâm dục vọng, xông đi lên ôm lấy thiếu nữ cưỡng hiếp một phen.
Đường sư muội chớ hoảng sợ, có thể không đem sự tình chân tướng nói cho chúng ta biết, chỉ cần ngươi có đạo lý, ta Lữ Trương Long nhất định thay ngươi làm chủ.
Cảm ơn Lữ sư huynh, sự tình là như thế này, Kiếm Thục Sơn Trang tay ăn chơi mượn nhờ thế gia quan hệ, muốn nạp ta làm thiếp, cha mẹ không để ý ta phản đối, bước ta gả cho cái kia tay ăn chơi, muốn ta trở thành hắn tiện thiếp, làm mặc hắn khinh đùa nữ nhân. Viễn Doanh thân đơn lực mỏng, thật sự không biết nên đi nơi nào.
Chỉ cầu các vị sư huynh giúp Viễn Doanh muốn nghĩ biện pháp, ta thực không nghĩ gả cho một cái tên xấu rõ ràng giang hồ tay ăn chơi, lại để cho tay ăn chơi hủy ta một thân trong sạch.
Đường Viễn Doanh ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trong tràng rất nhiều nam tử, đều tại Tô phủ Thọ Yến lúc đã gặp mặt, cho nên nàng liền lớn mật chiêu thần kỳ, hy vọng giang hồ bằng hữu có thể giúp nàng lịch chuyển thế cục.
Đáng giận,
Kiếm Thủ Sơn Trang tay ăn chơi thật sự tội không thể tha.
Hắn như thế nào khả dĩ không để ý Đường cô nương phản đối, khư khư cố chấp hướng Đường bá phụ cầu hôn.
Không chỉ có như thế, trước trận ta còn nghe người ta nói, Kiếm Thục Sơn Trang tay ăn chơi giả thần giả quỷ, lừa Bích Viên xong tiểu mục Hàn Tinh hiến thân, còn đối với giai nhân bội tình bạc nghĩa, hiện tại.
Đường cô nương yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, thay ngươi lấy lại công đạo.
Trong lúc nhất thời, vờn quanh tại Đường Viễn Doanh bên người nam tử trẻ tuổi, nhao nhao mắng to Chu Hưng Vân vô liêm sỉ, cũng hướng thiếu nữ cam đoan, hội nghĩa bất dung tử giúp nàng xuất đầu, giao hấn chết tiệt Kiếm Thục Sơn Trang tay ăn chơi, cùng gần khuyên bảo hắn cha mẹ cải biến tâm ý.
Cảm ơn chư vị công tử trượng nghĩa tương trợ,
ngày sau Viễn Doanh thoát đi tay ăn chơi ma chảo, chắc chắn cực kỳ hồi báo các vị. Đường Viễn Doanh nín khóc mỉm cười, xem có nhiều người như vậy ủng hộ chính mình, nàng cuối cùng an quyết tâm đến. Đường Viễn Doanh cũng không tin, đạt được Triệu Hoa đợi kiếm thuộc sơn trang các đệ tử, cùng nhiều như vậy võ lâm tuấn kiệt trợ giúp, nàng vẫn không thể thuyết phục mẫu thân, đấu không lại chính là một cái vô năng vô vi giang hồ tay ăn chơi. Tháng 5 phần tiến về trước Phất Cảnh thành Tô phủ chúc mừng đệ tử trẻ tuổi, trên cơ bản đều đã đến Hạo Thiên Sơn, tham gia năm nay thiếu niên anh hùng đại hội, tại nơi này không có điện thoại cùng hiện đại phương tiện giao thông đích niên đại, 4 tháng không thấy đối với bọn họ mà nói, trên thực tế cũng không tính hồi lâu không thấy. Giang hồ lệ cũ, chỉ cần thú vị hợp nhau, chỉ cần có khúc mắc giao, chỉ cần giúp nhau nhận thức, cho dù song phương chỉ lần này gặp mặt một lần, đã cách nhiều năm sau gặp lại, cũng sẽ biết xưng huynh gọi đệ, phảng phất năm xưa láo hữu. Huống chi, dự họp Tô phủ thọ yến đệ tử trẻ tuổi, còn cùng một chỗ kề vai chiến đấu cộng đồng thảo phạt Phượng Thiên thành kẻ bắt cóc. Cho nên, Đường Viễn Doanh tại trước công chúng tiếp theo khóc lóc kể lể, Lữ Trương Long, Trương Hạo Nhiên cùng gần rất nhiều Tô phủ thọ yến quen biết đệ tử trẻ tuổi, đều tụ tập tại thiếu nữ bên cạnh, là Đường Viễn Doanh trợ uy. Thứ nhất là bởi vì là tất cả mọi người là tháng 5 năm nay phần, tại Phất Cảnh thành Tô phủ lực kháng Phượng Thiên thành ma môn nhân vật phong vân. Cái này thiếu niên anh hùng sự tích, đầy đủ bọn hắn giúp nhau nâng lên giá trị con người, hướng ra phía ngoài người thổi phồng đã nhiều năm. Thứ hai là vì Đường Viễn Doanh thiên sinh lệ chất, thích hắn nam tử trẻ tuổi nhiều không kể xiết, nghe nói yêu tiếc mỹ nhân mọi cách bất đắc dĩ, muốn gả cho mỗi người lấy đánh chính là giang hồ tay ăn chơi, bọn hắn tự nhiên cực lực phản đối. Nói trắng ra là, mọi người nội tâm thậm chí nghĩ lấy, mỹ nữ cùng hắn gả cho cái loại người này làm tiểu thiếp, còn không bằng gả cho mình rất tốt. Chương 155, hội nghị trưởng giáo. Đường Viễn Doanh tiểu thông minh rất thành công, thúc đẩy mọi người tín thể thản thản tuyên bố vì nàng chỗ dựa, làm cho nàng rất cảm thấy khai mở tâm, tự cho là cái này có thể làm cho Lưu Quế Lan hồi tâm chuyển ý, không hề bức nàng hướng Chu Hưng Vân định nọ toan hót. Việc làm thỏa đáng rồi, Đường Viễn Doanh liền cười cười nói nói, cùng tháng tư không thấy các bằng hữu, cùng một chỗ báo tên tham gia thiếu niên anh hùng đại hội. Đường Viễn Doanh vừa vặn tại giấy sinh tử thượng đồng ý, chuẩn bị cùng Lữ Trương Long mấy người tạm biệt, hồi trở lại hướng Triệu Hoa đợi môn nhân bên người, sơn môn trước lại giơ lên một hồi sao động, lập tức chen chúc đám người nhao nhao nhượng bộ, dọn ra một đầu đại đạo cung cấp xe ngựa hành hành. Nguyên lai là đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội giám quan đã đến, mấy vị Hạo Lâm tiểu thất trưởng lão không thể chờ đợi được tiến lên cung nên. Nói thật, Đường Viễn Doanh có chút chờ mong trong truyền thuyết thiếu niên thần y, bởi vì nàng vừa mới tiến kinh thời điểm, chợt nghe thấy rất nhiều có quan thần y sự tích. Đương nhiên, Đường Viễn Doanh sở dĩ phi thường chờ mong, trọng điểm ở chỗ đối phương là cái thiếu niên, là cái tuổi trẻ tài cao thần y. Nói một cách khác, thiếu niên thần y niên kỷ có lẽ cùng nàng tương tự, như thế hơn người nam tử trẻ tuổi, không biết trưởng cái dạng gì. Đường Viễn Doanh nước chảy bèo trôi lách vào hướng đường núi bên cạnh. Ý nghĩ hao huyền tưởng tượng, nếu như thần y anh tuấn tiêu sái, cũng đối với nàng vừa thấy đại yêu, nàng kia chẳng phải là có thể mượn này từ chối cùng Chu Hưng Vân hôn ước. Tin tưởng cha mẹ nhất định sẽ không ngăn cản nàng cùng một vị tuổi trẻ tài cao ngũ phẩm đại quan lập gia đình, coi như là làm hắn nô tài, cũng so gả cho Chu Hưng Vân tốt vô số lần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Chu Hưng Vân theo trên xe ngựa đi xuống, Đường Viễn Doanh tranh thủ thời gian kiễm chân nhỏ ngẩng đầu xem nhìn qua, chỉ thấy một cái khuôn mặt khéo đưa đẩy tiểu mập mạp, thân mặc một thân quan phục, không vội đừng vội địa trèo lên xuống xe ngựa. Đường Viễn Doanh trông thấy thiếu niên thần y một khắc, nội tâm có chút ít thất vọng, bởi vì đối phương bên ngoài so nàng trong tưởng tượng bình thường. Bất quá, hắn cũng không tính chênh lệch, cho dù tướng mạo cũng không phải là rất xuất chúng, không có nàng trong dự đoán như vậy anh tuấn, nhưng một thân quan phục khí vũ tiên dương, ngược lại là rất uy phong, gả cho người như vậy làm tiểu thiếp cũng không xấu. Có cơ hội không ngại thử xem cùng hắn tiếp xúc. Đường Viễn Doanh yên lặng mà nghĩ, hơn nữa chịu khó sơ sơ mái tóc, lại để cho chính mình trở nên nhiều hấp dẫn, trong nội tâm tắc thì đập vào tính toán nhỏ nhặt, mẫu thân gần đây dạy nàng thiệt nhiều làm cho nam nhân thoải mái bản lĩnh, nếu như nàng vận dụng thỏa đáng, hầu hạ được thần y quan gia thoải mái, không chuẩn có thể làm cái quan ngũ phẩm phu nhân. Chu Hưng Vân xuống xe ngựa, lập tức liền phát hiện hạc giữa bầy gà Đường Viễn Doanh, tuy nhiên hắn đối với nàng không có cảm tình gì, nhưng thiếu nữ sắc thực xinh đẹp mắt, đến nỗi hắn trong mắt rất bất tranh khí nhiều ngắm thêm vài lần. Đường Viễn Doanh tựa hồ cũng phát giác được hắn ánh mắt, tận lực thẹn thùng túi đầu, hiện ra một cái xinh đẹp nhất hoàng kim góc độ lại để cho Chu Hưng Vân thưởng thức. Chu Hưng Vân suýt nữa xem lên người, may mắn Tần Thọ xuống xe sau đẩy hắn, ý tứ Hạo Lâm tiểu thất trưởng lao chính hướng bọn họ đi tới, nếu không hắn cần phải tự tăng dương. Dân tặng ngự đại nhân trèo non lội suối, đường xa mà đến dự họp đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội, quả thật võ lâm chi đại hạnh. Hàn môn chiêu đại không chu toàn chỗ, kính xin đại nhân rộng lòng tha thứ. Tiền bối nói quá lời, tiểu sinh còn trẻ ngây thơ, xử sự kinh nghiệm nông cạn, nếu có không được để ý địa phương, mong rằng chư vị trưởng bối nhiều hơn dạy bảo. Chu Hưng Vân phi thường có lễ phép, không tiêu không nóng nảy cùng mấy vị Hạo Lâm tiểu thất trưởng lão nói chút ít lời khách sáo, dù sao hắn mới nhất kế thừa bản lĩnh, là được cùng người lá mặt lá trái, giúp nhau thổi phồng khởi đến tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Dân tặng ngự đại nhân quá khiêm lượng, giang hồ võ lâm ai chẳng biết thiếu niên thần y đại danh, ngài là triều đình dâng lên hơn trăm phương thuốc, lại để cho vạn dân dân chúng được ích lợi không nhỏ, chính là thiên hạ đại phúc. Hôm nay thần y đích thân tới, thật sự lại để cho hàn môn vẻ vang cho kẻ hèn này, vinh hạnh đã đến. Tiền bối chớ để chết sát tiểu sinh, đại nhân một từ thực không dám nhận, chư vị trưởng bối nếu không chê, có thể gọi ta một tiếng Chu Hiền chất. Chu Hưng Vân biểu hiện ra ngu ngơ cười nói, cảm thấy lại sâu cảm giác sâu sắc thán, nếu như hôm nay tới không phải dâng tặng ngự mà là Chu Hưng Vân, trước mắt Hạo Lâm tiểu thất trưởng lão, đoán chừng cũng sẽ đưa hắn cái lan chữ. Vài ngày trước, Chu Hưng Vân theo Kiếm Thục Sơn trang đoàn đại biểu lên bái phỏng, đem làm Khương Thần giới thiệu hắn và Đường Viễn Doanh, là đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội, Kiếm Thục Sơn trang đệ tử hạch tâm lúc, ở đây Hạo Lâm tiểu thất môn nhân, cùng gần quanh thân mặt khác lên núi bái phỏng môn phái đệ tử, đồng đều đối với hắn cái này giang hồ tay ăn chơi lộ ra xem thường chi sắc. Không có biện pháp, Chu Hưng Vân giả thần giả quỷ, lừa Bích Viên nữ đệ tử trong sạch dẹp pha, sớm đã truyền khắp toàn bộ giang hồ, hắn tình cảnh hiện tại cùng chuột chạy qua đường không có khác nhau, nếu không có Kiếm Thục Sơn trang trưởng môn đã ở chẳng, ngoại nhân không tốt đúng tay Kiếm Thục Sơn trang trong môn sự tình, rất sợ dẫn tới đỉnh điểm cao thủ không khoái, nếu không Hạo Lâm tiểu thất thực hội đem Chu Hưng Vân quét ra ngoài cửa. Người chính đạo sĩ thống hận nhất người chỉ có một loại, đó chính là thai họa đàng hoàng phụ nữ hái hoa tặc, Chu Hưng Vân sợ tác sở vi, tại trong mắt mọi người, cơ hồ cùng hái hoa tặc không có khác nhau. Làm cho người có thể hận chính là, hắn hái hoa là lửa cô nương cam tâm tình nguyện hiến thân, đến nỗi mọi người không thể nào truy cứu trách nhiệm. Dù sao Mục Hàn Tinh nói tất cả, nàng là tự nguyện hiến thân, đến nỗi những người khác cực độ phẫn nộ đồng thời, rồi lại tìm không thấy hạ giận địa phương, chỉ có thể giấu ở trong lòng, thật sâu cửu thị Chu Hưng Vân vô sỉ hành vi. Hạo Lâm tiểu thất mấy vị trưởng lão, một bên đàm tiếu, một bên dẫn đầu Chu Hưng Vân lên núi, Tần Thọ tắc thì làm bộ thành tùy tùng, hấp tấp đi theo mọi người sau lưng. Chu Hiền Chất, lão sinh, học sinh lâu năm, nhìn ngươi đi đường bốn bề yên tĩnh, bước đi như bay, hẳn là cũng là yêu võ chi nhân. Hạo Lâm tiểu thất trưởng lão đã phát giác, Chu Hưng Vân lên bộ pháp vững vàng hữu lực, nhất cổ tác khí leo lên Hạo Thiên Phong, còn mặt không đỏ hơi thở không gấp, so hướng giới văn nhược quan Liêu Hiếu thắng gấp trăm lần. Ta bản học y y, tập võ khả dĩ cường thân kiện thể, tiểu chất tự nhiên hiểu sơ gia lông. Anh hùng xuất thiếu niên a. Chu Hiền Chất tuổi còn trẻ, không chỉ có quan cư ngũ phẩm, còn là một cao thủ nhất lưu, thật đúng văn võ song toàn, kinh luân tế thế chi tài. Lạc trưởng lão như vậy coi trọng tiểu chất đều ngượng ngùng. Chu Hưng Vân cười xấu hổ cười, trên đường đi Hạo Lâm tiểu thất trưởng lão đều đang khích lệ hắn, thực gọi người chịu không được. Ha ha ha. Các trưởng lão nhịn không được cười lên, đoán chừng cũng hiểu được có chút thổi phồng quá mức. Tiểu chất còn có hào hứng tham gia đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội. Dung Hiên chất võ công, định có thể lấy được cái thành tích tốt, nói không chừng còn có thể trên đại hội vô tình gặp được hồng nhan tri kỷ. Lạc trưởng lão rất có kiến tụ nói, người không phong lưu hưởng thiếu niên, mỗi giới thiếu niên anh hùng đại hội đều có rất nhiều giang hồ mỹ nữ bộc lộ tài năng. Tâm lĩnh, ta chính là mệnh quan triều đình, không thích hợp đấu võ võ lâm phân tranh. Hiền chất nói cực kỳ, lão sinh, học sinh lâu năm, sơ sót. Ngươi xem phía trước đại điện, đó chính là phái ta Hạo Lâm tiểu thất đại đường, phái ta trưởng môn nhân cùng người khác nhiều giang hồ danh môn trưởng giáo, đều ở đâu đầu cung hậu hiền chất đã lâu. Làm phiên tiền bối dẫn đường. Trong lúc bất chi bất giác, Chu Hưng Vân đã đi tới Hạo Lâm tiểu thất chính đường, Lạc trưởng lão cần cù chăm chỉ dẫn hắn nhập thất, cùng chủ trì đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội 30 võ lâm danh môn trưởng giáo hội nghị. Chu Hưng Vân bước vào đại điện cánh cửa lập tức, tính tọa chính đường ở bên trong 30 vị môn phái trưởng giáo, không hẹn mà cùng đứng dậy cung nên. Tuy nhiên bọn hắn trên giang hồ đều là tiếng tăm lừng lẫy quyền cao chức trọng đại nhân vật, nhưng là đối mặt mệnh quan triều đình, nhưng lại không thể không lễ nhượng ba phần, thành thành thật thật túi đầu bái kiến. Hạo Lâm tiểu thất trưởng môn, Trường Tôn Minh Kỵ tiếp chỉ. Chu Hưng Vân chân trước mới vừa gia nhập đại điện, quỷ dị trí nhớ thúc đẩy hắn, phản xạ có điều kiện xuất ra hoàng thái hậu ý chỉ tuyên đọc. 30 tên võ lâm trưởng giáo nghe vậy, lập tức quỳ xuống hành đại lễ, lắng nghe Chu Hưng Vân tuyên đọc ý chỉ. Chu Hưng Vân tựa như hòa thượng nhập kinh, chiếu vào ý chỉ văn trường, chít chít, dít, ở bên trong cô lô đọc chậm không hề dinh dưỡng lời nói. Ý chỉ nội dung đơn giản là chúc mừng võ lâm, trường thịnh không suy, chính nghĩa vĩnh tồn năm. Lời khách sáo, trong đó còn có chút hứa chiêu an ý tứ. Chu Hưng Vân một bên niệm kinh vừa quan sát, nhìn một cái phụ trách chủ trì đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội, đều có chút môn phái nào. Căn cứ 30 vị trưởng môn quần áo kiểu dáng cùng môn huy, Chu Hưng Vân đại khái có thể phân biệt ra một ít trưởng môn thuộc sở hữu gì phái, trong đó tương đối quen thuộc chính là Nhạc Sơn phái, Thủy Tiên Các. Dù sao Tử Tử Kiện cùng Duy Túc Diêu đều ở tại nhà hắn, hai phái trang phục cùng môn huy ấn ký, Chu Hưng Vân xem xét sẽ xảy đến phân biệt nhận ra. Trừ lần đó ra, Chu Hưng Vân còn chứng kiến hai cái quen thuộc gương mặt, thứ nhất là Ngu Vô Song phụ thân, Kỳ Lân cung trưởng môn Ngu Hành Tử. Thứ hai là tiễn đưa qua hắn một quả Dạ Minh Châu, Bích Viên Sơn trang tam đương gia Vạn Đỉnh Thiên. Còn có là được. Trời ơi, là Huyền Băng cung ỷ xạ bở lệ. Chu Hưng Vân mừng rỡ, chăm chăm vào túi đầu quỷ ở một bên tóc bạc nữ tử, tự từ ngày đó tại giữa sườn núi gặp gỡ giai nhân, hắn mỗi đêm ngủ trước đều phải tưởng tượng ỷ xạ bở lệ nhiều lần, mới có thể thoải mái ngủ, không nghĩ tới nàng cũng là chủ trì đại hội 30 vị trưởng giáo một trong. Đoán chừng chứng kiến ỷ xạ bở lệ, Chu Hưng Vân mừng rỡ như điên, đọc chậm âm thanh tùy theo chạy điều, dẫn phát mọi người một hồi tiếng sột soạt. Bất quá, tại ý chỉ trước mặt, tất cả môn phái trưởng giáo đều cực lực bảo trì nghiêm túc, không dám tạo ra âm thanh cười, chuyên tâm nghe Chu Hưng Vân tiếp tục niệm đọc. Khâm thử. Trường Tôn trưởng môn tiến lên lĩnh chỉ. Chu Hưng Vân tuyên đọc hoàn tất, Hạo Lâm tiểu thất trưởng môn Trường Tôn Minh Kỵ, thiên ân vạn tạ nhận lấy ý chỉ, lập tức tiếp Chu Hưng Vân đến lớn đường chủ tân vị an vị, lời lẽ tầm thường nói chút ít không có từ xa tiếp đón khách khí lời nói. Chu Hưng Vân tắc thì không sợ người khác làm phiền đáp lễ lấy lòng. Hướng 30 vị trưởng môn nhân từng cái thỉnh an. Nói thật, Chu Hưng Vân hiện tại rất đau đầu, bởi vì đang ngồi tất cả môn phái trưởng giáo, ngoại trừ ỷ xạ bợ lệ bên ngoài, tất cả đều là 5, 6, 7, 8, 9 tuổi lão đại gia bà cố nội. Hắn một cái tiểu mới non đứng ở một đám lao tiền bối chính giữa, còn muốn thừa nhận lão nhân gia cung nên chiêu đãi, thật sự không khỏe đến cực điểm. tin tưởng tất cả môn phái trưởng giáo cũng có nhận thấy sở, bọn hắn tầm đó tồn tại sự khác nhau, căn bản tìm không thấy phù hợp chủ đề nói chuyện với nhau. Song phương tại đại đường thượng nói chuyện phiếm chi tế, thậm chí xuất hiện ông nói gà bà nói vịt tình huống, thuyết minh nội dung chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, quả thực lại để cho người xấu hổ muốn cười. Cuối cùng, Hạo Lâm tiểu thất trưởng môn trưởng Tôn Minh Kỵ, dứt khoát sớm ăn cơm, mang mọi người tiến về trước hoa viên dùng nữa, thưởng thụ Hạo Lâm tiểu thất đặc sắc thức ăn. Dân nữ Y Sạ Bợ Lệ, bái kiến dâng tặng ngự đại nhân. Y Sạ Bợ Lệ không tiêu ngạo không xiểm lĩnh hành lễ vân an, đón lấy nhẹ nhàng tọa lạc tại Chu Hưng Vân bên cạnh. Huyền Băng cung trưởng giáo không cần khách khí, trước khi tại đại đường ta đã nói qua, tiểu sinh coi như là nửa cái người giang hồ, cho nên chư vị đồng đều là của ta tiền bối. Thiếu nữ đặc biệt mà lại nồng đậm hương thơm sông vào mũi, Chu Hưng Vân cô lỗ địa nuốt nổ nước miếng, thầm khen Hạo Lâm tiểu thất đích tôn thực hiểu chuyện, rõ ràng đem tóc bạc nữ tử ngồi vào an bài tại bên cạnh hắn. Cảm tình 30 danh môn trưởng trong giáo, duy chỉ có Y Sạ Bợ Lệ trẻ tuổi nhất, có thể cùng Chu Hưng Vân cùng sân khấu phụ lễ. Cho nên, Trường Tôn Minh Kỵ liền làm cho nàng ngồi ở Chu Hưng Vân bên người, thuận tiện hai người xâm nhập trao đổi, tránh cho lúc trước tại tránh đường lên, tìm không thấy tiếng nói chung nói chuyện phiếm xấu hổ tình huống phát sinh.